Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, chắc tả. Ngày mùng ngày 5 tháng 4, Tết Thanh Minh. Trên đường cái hố nước phản chiếu ra sân khấu Bắc Lộ Phúc Thả vườn nhãn hiệu, bị tí tách rơi xuống giọt mưa ném ra từng vòng gợn sóng, ngẫu nhiên có rong rổi mà đến xe cộ ép qua, phá thoái bọt nước bắn ra vang khắp nơi. Hôm nay là cái thứ 6, vừa qua khỏi 7 giờ sáng nữa, trên đường đã ồn ào náo động lên, bên đường cửa hàng nhỏ nhao nhao khai trương buôn bán. Bên đường hàng rào bên cạnh, thiếu niên đứng dưới tảng cây ngáp. Niên kỷ nhiều nhất chỉ có 17 tuổi, mái tóc màu đen lộn xộn tán lạc, mơ hồ ngăn trở con mắt, khuôn mặt như pho tượng đường cong rõ ràng, góc cạnh rõ ràng, nhìn rất đẹp. 30 tuổi, luật sư. 42 tuổi, than đá lão bản. 57 tuổi, bác sĩ phẫu thuật. 25 tuổi, vũ đạo dẫn chương trình. 21 tuổi. Vịt. Cố Kiến Lâm thần du vật ngoại, khóe mắt liếc qua quét lấy trên đường lui tới người đi đường, đuổi lấy thời gian. Nhìn như là một chút không có lo dịp mà nói, có thể những cái kia đi ngang qua những người đi đường lại nhao nhao ném lấy kinh ngạc ánh mắt. Có là cảm thấy không hiểu đấu, còn có người lộ ra một bộ nhìn thấy bệnh tâm thần biểu lộ, một số nhỏ người thì là mặt mũi tràn đầy ngờ vực vô căn cứ. Nhất là cuối cùng cái kia ăn mặc loẻo loẻo xoay ca, thần sắc vừa sợ vừa giận, khẽ gắt một ngụm, bước nhanh rời đi. Bệnh tâm thần. Cố Kiến Lâm không thèm để ý chút nào, phản phất vậy căn bản không phải chửi mình một dạng. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, không sai biệt lắm mộ viên cũng muốn mở cửa, cầm lên bao lớn bao nhỏ liền chuẩn bị đi. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên một chút, một đầu hẹ chặt tin tức tiến đến. Tiểu Lâm à, ta hôm nay trước cùng ngươi Tô thúc thúc về trước một chuyến giao tây quê quán, hẹ chặt cho ngươi chuyển 1000 khối tiền. Đừng quên đi cho ngươi cha viếng mộ mả, đừng ở khu vườn bên trong mua hoa, đắt đến muốn chết. Được rồi, mụ mụ muốn lên xe nha. Ngươi mới ra viện không lâu, về nhà sớm nghỉ ngơi. Trong giọng nói phát hình giọng của nữ nhân. Bình một tiếng, im bặt mà dừng. Không nghĩ tới mụ mụ còn nhớ rõ a. Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng nói ra. Hắn thu hồi điện thoại, cùng cửa ra vào bảo an đại gia gật đầu cười cười, tiến vào khu vườn. Bảo an đại gia nhìn xem đứa nhỏ này, chỉ gặp hắn mặc phong thành cấp 2 đồng phục, có một cái cặp đựng sách, tay trái dẫn theo dương hành lý, tay phải mang theo mấy túi lớn cống phẩm, rõ ràng là cái học sinh nội trú. Tối hôm qua phá bão, toàn bộ thành thị giao thông đều ngừng, trường học vì lý do an toàn, khẳng định cũng sẽ không thả người. Phong thành cấp 2 là trong tòa thành thị này tốt nhất cấp 3, giáo dục trình độ là đỉnh tiêm, nhưng cách nơi này có hơn 30 cây số. Đứa nhỏ này đến sớm như vậy, hẳn là sáng sớm liền từ trong trường học chạy đến. Bảo an đại gia hơi xúc động. Hắn tại cái này khu vườn làm hơn 10 năm bảo an, chứng kiến thời đại thay đổi. Thời đại càng tiến bộ, nhân tình vị lại càng nhạt. Hiện tại đầu năm nay, đến mộ viên cho người trong nhà viếng mồ mả người trẻ tuổi là càng ngày càng ít. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách bọn hắn, sinh hoạt vốn là một kiện chuyện rất khó. Người bận rộn, không phải 996 chính là 007, cả ngày đi sớm về trễ, thật vất vả nghỉ chút liền nên trong nhà nghỉ ngơi, cho dù là đánh một chút trò chơi cũng tốt. Mười mấy năm qua, đây là lần đầu gặp hải tử chính mình đến cho người trong nhà viếng mồ mả, thật hiếm lạ. Cố Kiến Lâm cũng không biết vị kia bảo an đại gia đang suy nghĩ gì, hắn chỉ là theo thói quen muốn đem mọi chuyện cho làm tốt. Nhiều năm trước, ba ba mỗi khi gặp Thanh Minh liền sẽ mang theo hắn đến nơi này tế bái người nhà, hàng năm đều là thời gian này. Phàm là tới chậm một chút, trên đường liền sẽ bị chắn đến chật như nêm cối, khu vườn cửa ra vào người gạt ra người, chỉ có thể một chút xíu hướng phía trước cố kén. Cho nên ba ba mỗi lần cũng chưa tới 6 điểm đem hắn quát lên, khi đó hắn còn bất đắc dĩ. Hiện tại ba ba cũng không có ở đây, mẫu thân cũng đã sớm gây dựng gia đình mới, trong nhà cũng chỉ còn lại có hắn một cái dòng độc đinh. Lúc trước phụ mẫu ly hôn thời điểm, tình cảm liền huyên náo rất gương. Vốn cho rằng ba ba sẽ ra chuyện về sau, mụ mụ vùi đầu vào cuộc sống mới bên trong, chẳng mấy chốc sẽ đem chồng trước việc này đem quên đi. Không nghĩ tới nàng thế mà lại còn tới nhắc nhở chính mình viếng mồ mả sự tình. Cố Kiến Lâm lắc đầu bật cười, dọc theo trong trí nhớ đường nhỏ kia leo lên núi sườn núi, cái này khu vườn bên trong có rất nhiều cái mộ viên, ba ba mộ bia phân tại tây khu số 13, bên cạnh còn có một cái phun nhỏ suối, rất tốt nhận. Mộ viên cửa ra vào ngừng lại một cỗ màu đen lao vụt, ghế lái tiếng xe hạ, lộ ra một tấm đỉnh lấy mắt quần thâm mặt. Đó là cái chừng 40 tuổi nam nhân trung niên, mặc đồn cảnh sát canh gác phục, trong xe yên lặng hút thuốc, sau đó hướng ngoài cửa sổ vẫy vẫy tay, ngáp nói ra, "Tiểu Cố, nơi này." Cố Kiến Lâm sững sờ, "Chu tham trưởng, ngài sao lại tới đây?" Chiếc xe này chỗ ngồi phía sau, còn ngồi hai cái tuổi trẻ thám viên, trong tay bưng lấy hoa tươi. Ba ba là đồn cảnh sát đặc biệt mời thầy hồ sơ tội phạm, trừ làm việc bên ngoài không có gì khác nhân tế giao tế, muốn nói sau khi hắn chết hay còn sẽ đến nhìn hắn, cũng chỉ có những này thân là thám viên các đồng nghiệp. Cái gọi là chắc tả, chính là thông qua đối với gây án thủ pháp, hiện trường bố trí, phạm tội đặc thù các loại phân tích, vẽ phát thảo nghi phạm tâm thái. Từ đó tiến một bước đối với nó nhân chủng, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp bối cảnh, bề ngoài đặc thù, tính cách đặc điểm các loại tiến hành chân dung, đối với nó bước kế tiếp hành động các loại làm ra dự đoán. Thầy hồ sơ tội phạm đối với phá án rất có ích lợi, cho nên ba ba tại đồn cảnh sát rất thụ người tôn kính. Nói bao nhiêu lần, gọi ta Chu thúc là được. Chu Trạch dựng lấy cửa sổ xe hút thuốc, cảm khái nói ra, ta cùng cha ngươi nhận biết hơn 20 năm, tiếp nhận không ít bản án, đều là may mắn mà có hắn chắc tả mới có thể giải quyết. Lại nói, trận này phàm là nghỉ, ngươi liền chỉ định sẽ đi đồn cảnh sát bên kia trông đến ta, vậy còn không như chính ta đưa tới cửa đâu. Ê, đây đều là ngươi cha mang qua tuổi trẻ thám viên. Hắn chỉ sau lưng, các ngươi hẳn là đều biết đi. Tiểu Cố như vậy hiếu thuận, vì cố giáo sư sự tình mỗi ngày hướng đồn cảnh sát chạy, muốn không biết cũng khó à. Hai vị kia tuổi trẻ thám viên cười ha hả nói ra. Cố Kiến Lâm khẽ bước cằm, xem như đánh qua chào hỏi. Chu tham trưởng chức vụ là phong thành thị đồn cảnh sát đại đội trưởng, thân kiêm chức vị quan trọng công vụ bề bộn, bận rộn nửa tháng đều chưa hẳn có thể trở về lần nhà, không nghĩ tới sẽ đặc biệt đi một chuyến. Thật có lỗi, trận này cho các ngươi thêm phiền toái. Cố Kiến Lâm nghĩ đến trong khoảng thời gian này, chính mình mỗi ngày đi đồn cảnh sát phiền phức người ta, cũng có chút áy náy, nếu quả như thật bận bịu cũng không cần đến, dù sao hai ngươi như vậy quen thuộc, cha ta cũng sẽ không trách ngươi. Không có gì phiền phức không phiền phức. Chu Trạch đúng vai, đẩy cửa xe ra xuống xe, bóp tắt tàn thuốc, đây còn không phải là được đến nhìn xem ngươi à. Hắn liền ngươi như thế một đứa con trai, làm sao cũng phải giúp hắn chiếu cố tốt mới được. Nói đến, ngươi gần nhất thương nuôi thế nào? Cố Kiến Lâm sờ lên trán của mình, hồi đáp, vẫn tốt chứ, dù sao xuất viện thời điểm, bác sĩ nói không sao. Vậy là được, lúc trước tìm tới các ngươi thời điểm, cha ngươi đã không có, ngươi cũng đầy đầu là máu, hôn mê bất tỉnh. Chu Trạch nắm nghĩa mặt của hắn, hơi yên tâm một chút, thổn thức nói ra, bác sĩ nói coi như có thể nhặt về một cái mạng, cũng có khả năng tạo thành não bộ thương tích. Cho nên ngươi được nhiều nghỉ ngơi, mấy ngày nay nghỉ liền hào hào ở nhà đợi, đừng luôn hướng cục an ninh chạy. Biết. Cố Kiến Lâm hồi tưởng lại 4 tháng trước trận tai nạn xe cộ kia, còn có trong khoảng thời gian này ngơ ngơ ngác ngác kinh lịch. Cảm giác tựa như là một trận ác mộng, đến bây giờ đều không có tỉnh táo lại. Chương 2. Chu Trạch trấn an giống như vô vô bờ vai của hắn, nhẹ nhàng nói ra, đi thôi, đừng tại đây xử lấy. Đi trước nhìn xem cha ngươi bọn hắn, hoa cũng không cần đi xếp hàng mua, ta để cho người ta mang cho ngươi. Cố Kiến Lâm ngậm miệng, khẽ gật đầu. Trước kia hắn luôn luôn nghe những cái kia đã có tuổi người cảm khái thế sự vô thường, mọi người gặp nhau cùng biệt ly đều quá vội vàng, thường thường lại tương phùng lúc đã sớm cảnh còn người mất, thời gian tại trong lúc vô thành vô tức trôi qua. Lúc trước hắn đối với cái này cũng không cái gì cảm thụ, dù sao hắn còn trẻ. Nhưng bây giờ hắn hiểu được. Bởi vì Cố Kiến Lâm làm sao cũng không nghĩ tới, thời gian qua đi 4 tháng lần nữa nhìn thấy ba, hắn có trên mộ đều có cao nửa thước. Trong mộ viên năm tòa mộ địa, từ trái đến phải, sắp xếp chỉnh tề. Gia gia, mãi mãi, nhị thúc, tam thúc, ba. Trên bia mộ khắc di ảnh, nhìn đi được đều rất an tưởng. Cũng may mụ mụ sống được thật tốt, nếu không thật sự cô nhi viện bắt đầu. Cả nhà tế thiên, pháp lực vô biên. Cố Kiến Lâm liếc qua nhất bên cạnh dưới một mảnh đất trống nhỏ, cảm giác vừa vặn chính là cho chính mình lưu. Chờ chính mình ngày nào nếu là ở ra giám, liền chôn ở chỗ này. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Cố Kiến Lâm buông xuống dương hành lý, dựa theo trong trí nhớ bộ kia quá trình, từ trong túi lấy ra hoa tươi cùng cống phẩm, lần lượt bày ở trên bia mộ, sau đó quỳ trên mặt đất chắp tay trước ngực, biểu thị ai điếu. Phản phất hết thảy đều cùng dĩ vãng qua thanh minh thời điểm không hề khác gì nhau, chỉ là lần này thêm một tòa mới mộ địa. Muốn mua hoa tươi nhiều một chùm, muốn tưởng nhầm người, lại thêm một cái. Chu Trạch Tiên lặng đốt một điếu thuốc, huynh đệ tốt nhất tráng niên mất sớm, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Cái kia hai cái tuổi trẻ thám viên cũng cảm thấy rất tiếc hận, dù sao cô giáo sư là phong thành thị lợi hại nhất thầy hồ sơ tội phạm, những năm này hỗ trợ phá không ít đại án tử, kết quả là như thế tráng niên mất sớm. Duy nhất may mắn chính là, cô giáo sư còn để lại một cái hiếu thuận hảo nhi tử. Ngay tại lúc một giây sau, bọn hắn chợt nghe thiếu niên xì xào bàn tán. Ngươi nói ngươi một cái tâm lý học giáo sư, để đó lương cao không làm, nhất định phải đi cho đồn cảnh sát làm thầy hồ sơ tội phạm. Tiền lương thấp không nói, còn tới chỗ đi công tác, nơi nào có bản án chỗ nào liền có ngươi, đến cùng mưu đồ gì đâu? Cuối cùng tiền không có tồn bao nhiêu, người cũng mất. Mụ mụ năm đó nói đúng, ngươi người này trừ dáng dấp đẹp mắt bên ngoài, giống như cũng không có cái gì ưu điểm. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, ta trưởng thành về sau, thế mà cũng là dạng này. Năm đó ngươi làm người này, ta liền khuyên ngươi nhiều mua mấy phần bảo hiểm. Dù sao rất dễ dàng đắc tội với người, dễ dàng lúc tuổi già không rõ. Ngươi nhiều mua mấy phần bảo hiểm, nếu là ngày nào không có, cuộc sống của ta còn tốt qua một chút. Có thể ngươi không phải mê tín dưới lầu cái kia tôn bán tiên nói nhảm, cảm thấy mình có thể sống qua 80. Kết quả đây, 40 tuổi liền xảy ra chuyện. Về sau ta đi tìm cái kia tôn bán tiên rằng co, để hắn trả lại tiền. Kết quả hắn nói hắn là bán tiên, đoán mệnh chỉ có thể coi là đúng một nửa, ta hỏi tính đúng rồi cái nào một nửa. Hắn nói tính đúng rồi tuổi thọ một nửa, coi như muốn trả lại tiền, cũng chỉ có thể lui một nửa. Nếu như ngươi chết thật, liền tranh thủ thời gian lộ ra hiền linh, đem dưới lầu tôn bán tiên cũng cho dẫn đi đi. Ta cùng hắn nhi tử đã hẹn, cho hắn cũng mua mấy phần đại ngạch bảo hiểm, chờ hắn đi xuống, hai ta chia đôi phần. Ngươi như vậy mê tín người, cũng không muốn sau khi chết không ai cho ngươi đốt giấy a. Cố Kiến Lâm bày cống phẩm thời điểm, đều theo chiếu số định mức tới, duy chỉ có đến cha của hắn chỗ này, liền không giống với lúc trước. Móc ra một quả táo, trước gặp một ngụm, lại mang lên đi. Lại lấy ra một cái bánh mì, cũng là trước cắn rơi một nửa, tại đi lên con ra. Còn có đầu cả nướng, bị hắn gặm đến liền thừa một cái bộ xương, cũng cho thích hợp để lên. Thám viên kinh ngạc nhìn đứa nhỏ này mộ phần trước điên cuồng ăn vụng cha hắn cống phẩm, thật sự là hiếu chết người. Chu Trạch cũng không nhịn được đậu đen rau muống, tiểu cố, đồng dạng đều là đến viếng mồ mả, làm sao tiểu tử ngươi cùng người khác phong cách vẽ chênh lệch lớn như vậy đâu? Cố Kiến Lâm ngẩng đầu, bất chi bất giác đã hơn 8 giờ, trong mộ viên vụn vặt lẻ tẻ cũng tới mấy lượt người. Bên hai đều là những người kia tiếng khóc, bốn chỗ nhìn lại đều là một chút trầm mặt. Chợt nhìn, cũng đều là thương tâm người. Vậy như thế nào mới tính bình thường đâu? Cố Kiến Lâm liếc nhìn bên cạnh một cái nằm nhoài trên bia mộ gào khóc nữ nhân, từ tốn nói, giống như vậy à? Chu Trạch lần theo tầm mắt của hắn nhìn lại, cảm khái nói, khóc đến thật thương tâm, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng a. Đó là một tòa bị xây thành núi giả kiểu dáng mộ địa, phong nhã hào hoa nữ nhân quỳ gối phía trước, ôm di ảnh khóc đến tê tâm liệt phế, người nhà của nàng ngay tại phía sau yên lặng nhìn xem, thần sắc chết lặng hoặc bi thương, không giống nhau. Thương tâm a. Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, nhưng là ta nhìn nàng cười đến thật vui vẻ. Chu Trạch sửng sốt một chút, cười. Nàng lúc nào cười? Phải biết đây chính là tiết thanh minh, phàm là đầu góc người bình thường, cũng sẽ không tại người khác trên mộ phần bật cười, trừ phi muốn tìm đánh. Cha ta thường xuyên nói, nhìn người không thể tổng nhìn biểu tượng, thương tâm cũng là có thể giả vờ. Cố Kiến Lâm lại đi bên kia lướt qua, lắc đầu, trong mộ cái kia là chồng nàng, mộ bia khắc 70 năm sinh, năm nay 52. Mà cô gái này nhiều nhất 24. Nàng là đến viếng mộ mà, lại ăn mặc như vậy đẹp đẽ, hóa hóa như vậy đồng trang, toàn thân trên dưới đều là nhãn hiệu nổi tiếng, túi kia liền đáng giá 80.
Không không không.
Hắn dừng một chút, trong mộ có tiền, cưới cái trẻ tuổi lão bà. Nữ nhân này không yêu hắn, hắn chết đối với nàng là chuyện tốt. Bởi vì có đại bút gia sản có thể phân. Chu Trạch sững sờ, vui vẻ, thì ra tiểu tử ngươi còn tại nghiên cứu cha ngươi chắc tà đâu. Chắc tà đó là cần đại lượng nhân sinh lịch duyệt cùng tri thức mặt, không phải nhanh như vậy liền có thể học được. Lại nói, ngươi cái này căn cứ cũng không đúng à, ngươi liền không thể cô gái này là người ta nữ nhi. Cố Kiến Lâm không nói gì, hắn lý do có rất nhiều. Tỷ như, đứng phía sau mấy cái nam đều tại trước mộ bia hô một tiếng cha, rõ ràng là người chết nhi tử. Nhưng vấn đề là, cô gái này cùng bọn hắn dáng dấp không hề giống. Lại tỷ như, những nam nhân kia nhìn ánh mắt của nữ nhân này, tràn đầy phẫn hận cùng khinh thường, rõ ràng quan hệ không tốt. Nữ nhân này ngón vô danh có chiếc nhẫn vết dây hẳn, hôm nay lại không mang nhẫn cưới. Trong gió thổi qua tới mùi nước hoa, quần áo cùng bao hàng hiệu, trước đó đi đường lúc tư thế, vũ mị thần thái. Đương nhiên, những chi tiết này đều không phải là trọng điểm, cũng không có tuyệt đối sức thuyết phục. Cố Kiến Lâm sở dĩ nói nữ nhân kia đang cười, là bởi vì hắn thật thấy được. Trong mắt hắn, cái này ôm mộ biện nữ nhân toàn thân run rẩy, khóe miệng một chút xíu toét ra, đè nén tiếng cười đắc ý, cười đến ngửa tới ngửa lui, rõ ràng dài quá một tấm thật đẹp mắt mặt, cười lên lại giống như là cái mặt xanh nhanh vàng nữ quỷ. Ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Cười đến thật chói tai. Theo lý mà nói, nàng cười đến như vậy loạn thần kinh, đã sớm sẽ kinh động người bên cạnh mới đúng. Nhưng mà sự thực là, vô luận sau lưng nàng những cái kia gia thuộc, hay là xung quanh người, phảng phất đều không có chú ý tới sự khác thường của nàng. Cố Kiến Lâm ngược lại là đã đối với cái này tập mãi thành thói quen. Bọn hắn đương nhiên nhìn không thấy, bởi vì đây là hắn chắc tả đi ra hình ảnh. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 3, hắn đầu óc có bệnh. Đương nhiên, Cố Kiến Lâm chắc tả đi ra không chỉ chừng này. Tỷ như khi hắn hoàn thành bước đầu chắc tả, lại đi nhìn nữ nhân kia thời điểm, trên thực tế liền thấy một cái nóng bỏng khêu gợi múa của nữ, còn có trong quán ăn đêm ngũ quang thập sắc ánh đèn, dưới đài hưng phấn reo hò khán giả, thậm chí còn có thể nghe được sục sôi kình bạo âm nhạc. Thiên ti vạn lũ manh mối, cấu trúc thành chuyện cũ huyễn ảnh. Hắn tựa như là một cái quỷ hồn giống như con chúng, lặng yên không tiếng động chui vào một người đi qua, thăm dò nhân sinh của nàng. Nhìn như hư ảo, nhưng lại chân thật như vậy. Đây mới là nữ nhân này chân thật nhất dáng vẻ. 24 tuổi, múa của nữ. Gà không tệ. Ba đã từng nói, bất kỳ người nào chỉ cần tồn tại, liền nhất định sẽ lưu lại vết tích. Những vết tích này chắp vá đứng lên, chính là một người khuôn mặt khác, cũng là hắn chân thật nhất dáng vẻ, như là Trần Như Nộng. Nếu như Cố Kiến Lâm tiếp tục quan sát, có thể được càng hoàn chỉnh chắc tả. Đáng tiếc là, hắn không có cách nào cùng người giải thích chính mình nhìn thấy bức tranh này. Bởi vì đây là hắn bằng vào dấu vết để lại, cùng mảnh liệt giác quan thứ 6, não bổ đi ra tình cảnh, rất dễ dàng bị xem như ảo giác. Hắn nói ra cũng không ai tin, ngược lại sẽ cho người đem hắn xem như bệnh tâm thần. "Tiểu Cố, ngươi có phải hay không lại xuất hiện ảo giác?" Chu Trạch một câu, đánh gây thiếu niên suy nghĩ. Cố Kiến Lâm vừa rồi lấy lại tinh thần, phong hòa mưa lần nữa rơi xuống trên người hắn, mang theo nhẹ nhẹ ý lạnh. Ngũ quang thập sắc quán ăn đêm biến mất không thấy gì nữa, trên sân khấu ống thép cùng nữ nhân, dưới đài người xem, hết thảy trừ khử vô tung. Trước mộ bia nữ nhân còn tại khóc, khóc đến thật là ra sức à, có thể nói là diễn kỹ nhất lưu. Không có a, ta tùy tiện nói một chút. Cố Kiến Lâm im lặng cười cười. Cùng cái kia dối trá nữ nhân khác biệt, trong mắt của hắn ba vị thám viên ngược lại là chân tình từ lòng, toát ra bi thương cùng tiếc hận thần sắc. Mặc dù cảm thấy hắn đầu óc có bệnh, nhưng đều là một chút chuyên nghiệp đáng tin cậy nhân viên chính phủ, bình thường làm việc lại bận rộn như vậy, có thể bỏ ra chút thời gian đến tế bái, cũng là thật sự có tâm. Thật không phải ảo giác. Chu Trạch nghi ngờ nhìn hắn vài lần, nhắc nhở, muốn nghe bác sĩ mà nói, đúng hạn uống thuốc. Những này thương tích sau ứng kích tổng hợp chướng ngại cũng không phải việc nhỏ. Dù sao còn có 2 tháng liền thi tốt nghiệp trung học. Yên tâm Chu thúc, ta đã tốt hơn nhiều. Cố Kiến Lâm không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể lấy ra một tờ khăn lướt, lau sạch lấy mộ địa, nói sang chuyện khác. Người với người chênh lệch có đôi khi so với người cùng heo đều lớn. Đồng dạng đều là người, ba chắc tả, đó chính là quyền uy, hiệp trợ phá án trọng yếu tham khảo. Mà nhi tử chắc tả, chính là DTSR, sẽ chỉ bị người đề nghị đi xem một chút bác sĩ. Ba là tâm lý học chuyên nghiệp, là Phong Thành Thị Đại học danh dự giáo sư, cũng là đồn cảnh sát chuyên mời thầy hồ sơ tội phạm, đời này cực kỳ cho rằng nhất tự hào đại khái chính là hắn tại chuyên hạng trên lĩnh vực thành tựu. Năm đó nam nhân này dựa vào một tay chắc tạ vang dội thương thứ nhất, đại học vừa tốt nghiệp lại giúp đồn cảnh sát liên tiếp phá mấy cái đại án tử. Nghe nói, cho dù là bị tận lực che giấu qua phạm tội hiện trường, hắn cũng có thể một mình tiến hành trở lại như cũ, mô phỏng hung thủ hành vi logic. Có đôi khi, còn có thể không có pháp y trợ giúp dưới, chỉ là nhìn một chút thi thể, liền có thể nói ra người chết nguyên nhân cái chết, cùng gần đây kinh lịch. Điều kỳ quái nhất nghe đồn là, ba có thể thông qua cùng thi thể đối thoại, đem chính mình tưởng tượng thành người chết, từ đó tiếp cận hung thủ. Cố Kiến Lâm khi còn bé cảm thấy cái này rất khốc, cũng muốn lấy ba để hắn dạy qua chính mình. Thế nhưng là không biết hắn có phải hay không quá ngu ngốc nguyên nhân, thẳng đến ba qua đời, hắn đều không thể học được chắc tả. Chỉ bất quá, từ khi hắn trải qua 4 tháng trước lần kia tai nạn xe cộ về sau, đông nhiên liền có thể làm được. Thế giới chân thật từ đây tại trước mắt của hắn, rõ ràng rành mạch. Ban sơ Cố Kiến Lâm cho là tại trong tai nạn xe thương tổn tới đại não, trời đất xui khiến kích thích não bộ tiến hóa, sau khi hắn đem cái này ý nghĩ nói ra về sau, các đại nhân đều đề nghị hắn đi khoa tâm thần nhìn xem đầu óc. Cố Kiến Lâm không biết ba dùng chắc tả thời điểm, sẽ có hay không có loại kia thân lâm kỳ cảnh, ảo giác một dạng hình ảnh. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, lần kia hai nạn xe cộ để đầu góc của hắn xuất hiện biến dị nào đó, liên đối tăng cường hắn chắc tả năng lực. Hắn không biết làm sao cùng người khác giải thích, càng không hiểu được như thế nào mệnh danh loại năng lực này, cũng liền tạm thời xưng là chắc tả. "Tốt, ta bên này còn có bản án xử lý, trước tiên cần phải đi. Chu Trạch trầm mặc một hồi, nói ra, cha ngươi sự tình, cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta biết ngươi đã tận lực. Nhưng người nha, dù sao cũng phải học được nhìn về phía trước. Ngày mai kết án, nhớ kỹ đến một chuyến cục an ninh, đem chữ ký. Cố Kiến Lâm lau sạch lấy mộ bia động tác ngừng một lát, sau đó sáng bóng ra sức hơn, biết, Chu thúc. Chu Trạch có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thiếu niên lần này thế mà sảng khoái như vậy, lại hỏi, ta lái xe đưa ngươi trở về. Không cần, tạ ơn. Cố Kiến Lâm chống lên dáng tươi cười, nói ra, nhà cách cũng không xa, ta đi bộ trở về là được, vừa vặn giải sầu một chút. Sáng bóng sáng loáng mộ địa, phản chiếu ra thiếu niên tái nhợt, vô lực bên mặt. Màu đen lao vụt chạy tại sương mù mênh mông trên đường cái. Đứa nhỏ này không dễ dàng a. Tuổi trẻ thám viên lái xe, tham thẳm cảm khái nói, ta cảm giác hắn kém chút liền muốn không chịu nổi, tựa như là cái người giấy. Hắn như thế trở về thật không có vấn đề. Một vị khác thám viên nói ra, yên tâm tiểu trường, đứa bé kia không có người nghĩ đến yếu ớt như vậy, lúc trước hắn mới ra viện, liền 3 ngày 2 đầu hướng chúng ta đồn cảnh sát chạy, nghe trường học lao sư nói, hắn hay là leo tường đi ra. Tường kia chừng 3 mét rưỡi, ta bỏ đều tổn sức. Tiểu Trương nhún vai, nói thầm nói ra, cái kia sao có thể một dạng? Khi đó hắn còn có một hơi treo đâu. Bất quá hôm nay nhìn hắn, trạng thái tinh thần ngược lại là so trước đó ổn định nhiều. Chu Trạch ngồi ở băng sau xe nhắm mắt dưỡng thần, thở dài nói, đứa bé kia lúc còn rất nhỏ cha mẹ liền ly hôn, từ nhỏ một mực đi theo các ngươi cố giáo sư sinh hoạt. Ai có thể nghĩ tới gặp được loại sự tình này? Bất quá, nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ, đứa nhỏ này có thể còn sống sót, cũng là vận hạnh. Hắn từ trong túi công văn lấy ra một cái máy tính bảng, ấn mở một cái hình ảnh. Đó là trên đường lớn tai nạn xe cộ hiện trường, một chiếc xe buýt cùng xe con chạm vào nhau, người sau cơ hồ bị đụng xẹp, bước lên khói đặc. Hắn nghĩ nghĩ, lại ấn mở một cái video. Đó là bệnh viện trên giường bệnh, tái nhợt thiếu niên giống như là quỷ hồn một dạng ngồi ở chỗ đó, ánh mắt trống rỗng. Một vị thám viên ngồi ở trước mặt hắn, ôn hòa hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngày đó xảy ra chuyện gì sao? Ngày đó ba ba từ hải ngoại đi công tác trở về, nói muốn dẫn ta về nhà ăn Tết. Sau đó thì sao? Ngươi còn nhớ rõ cái gì đâu? Ừm. Ba ba ngày đó rất gấp, tựa hồ có chuyện gì, ta nhớ được chúng ta liền lên đường cao tốc. Sau đó các ngươi liền cùng chiếc xe tải kia chạm vào nhau, phát sinh tai nạn xe cộ. Không, đây không phải là tai nạn xe cộ. Ngươi vì cái gì nói đây không phải là tai nạn xe cộ? Bởi vì ta nhìn thấy hung thủ. Nhưng là, giám sát biểu hiện trong tấm hình, cũng không có những người khác. Chiếc xe tải kia lái xe cũng tại chỗ tử vong. Không, thật sự có người, ta nhất định thấy được. Các ngươi tin tưởng ta, thật còn có một người. Thế nhưng là, xin các ngươi tin tưởng ta. Ta sẽ chắc tả. Ta có thể đem mặt của người kia vẽ ra đến. Sau cùng video hình ảnh, dừng lại tại thiếu niên đột nhiên gầm nhẹ trong ngáy mắt, giống như là cái táo bạo tiểu thú. Chu Trạch đối với hài tử này ấn tượng, một mực là nho nhã lễ độ, ôn hòa bình tĩnh. Chưa bao giờ thấy qua hắn thất thố như vậy bộ dáng. Có lẽ tại mất đi thứ trọng yếu nhất thời điểm, người người đều sẽ trở nên không giống chính hắn. Hắn nếu nguyện ý đến cục an ninh xác nhận ký tên, hẳn là đã tiếp nhận thực tế a. Lúc trước bác sĩ nói, hắn là bởi vì không nguyện ý tin tưởng phụ thân chết rồi, cho nên mới sẽ huyễn tưởng ra một cái hung thủ. Tiểu Trương lái xe, thuận miệng nói ra. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, hắn lúc trước đến cùng chắc tạ xảy ra điều gì? Vạn nhất thật đây này. Một vị khác thám viên nói ra. Tiểu Trương nhíu môi, ngươi là đang chất vấn giám sát, hay là tại chất vấn chúng ta trí thông minh? Chu Trạch từ trong túi lấy ra một tấm giấy ố vàng, yên lặng triển khai, ngươi cảm thấy, cái gọi là hung thủ, có thể là thứ này à? Tấm kia giấy ố vàng bên trên, vẽ lấy dùng cọ màu miêu tả đi ra, vặn vẹo dị dạng. Thậm chí đều không phải là người, mà là một cái mọc ra 9 cái đầu quái điểu, mỗi một đầu chim bên trên, đều có một tấm dữ tợn mặt người. Chu Trạch sau đó điều tra thứ này, nó xuất từ Sơn Hải Kinh, có quỷ sa hoặc là quỷ điểu, cùng cựu đầu điểu loại hình danh tự. Đương nhiên, đứng đắn trong chuyện thần thoại xưa quỷ sa, người ta trên đầu chim là không dài mặt người. Căn cứ vào điểm ấy cân nhắc, hắn chỉ có thể hiểu thành đứa bé kia thật là tờ tờ S giờ chướng ngại chứng. Cố Kiến Lâm kỳ thật rất không thích đến mộ viên chỗ như vậy, bởi vì nơi này có quá nhiều trong ngoài không đồng nhất người. Hắn che dù, mang theo dương hành lý của mình, cùng mênh mông nhiều người gặp thoáng qua. Mộ viên biến mất, thay vào đó là muôn hình muôn vẻ chẳng cảnh, có nằm nhoài trước bàn máy vi tính mệt mỏi muốn ngủ lập trình viên, cũng có tại đàn dương cầm trước mặt khóc ròng ròng nhà âm nhạc, cũng có tại lao nhân trước giường bệnh cười ha ha tiểu bà mẫu. Có ít người mặt lộ bi thương, trên thực tế lại trên mặt vui mừng, có nhân thần tình bình tĩnh, nội tâm lại sớm đã sụp đổ khóc lớn. Chắc tả là cái thứ tốt, nhưng có đôi khi thấy quá lộ triệt cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Cái kia tại trước mộ bia khóc đến tê tâm liệt phế nữ nhân từ nhà vệ sinh công cộng bên trong đi ra, chẳng biết lúc nào đã bổ tốt trang, cầm điện thoại vui vẻ nói ra, thân ái, ta vừa mới tham gia xong lão già đáng chết kia tang lễ, chờ ta phân đến bút kia di sản, chúng ta liền có tiền. Cố Kiến Lâm lườm nàng một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Từ khi hắn học xong chắc tả về sau, cho đến ngày nay còn không có bỏ lỡ dù là một lần, nhưng lại cũng không có người tin tưởng hắn. Trận hai nạn xe cộ kia qua đi, hắn lúc tỉnh lại đã qua 2 tháng, vụ án điều tra cũng không xê xích gì nhiều. Ba ba tang lễ đều mẹ nó xong xuôi, mà hắn lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trong khoảng thời gian này hắn một mực vì ba ba sự tình buôn ba, hắn có thể tiếp nhận người đã chết, nhưng là muốn chết minh bạch. Cho nên hắn không để ý bác sĩ cùng mụ mụ khuyên can, 3 lần 4 lượt đi cục an ninh, chỉ vì chứng minh chính mình là đúng. Cố Kiến Lâm nhớ lại trận tai nạn xe cộ kia, hắn chỉ nhớ rõ ngày đó rơi xuống rất lớn mưa, một cỗ vận hàng xe tải đối diện đánh tới, mà hắn sau cùng ký ức, tựa hồ là ba ba giật ra dây an toàn, ôm lấy chính mình. Một tiếng ầm ầm nổ vang, nhân sinh của hắn phá thành mảnh nhỏ. Lần nữa nhớ tới nháy mắt kia, hay là sợ sệt để cho người ta phát run. Thế nhưng là nghĩ tới ba ba đem chính mình bảo hộ ở trong lực loại kia cảm giác an toàn, hắn lại cảm thấy an tâm rất nhiều. Chỉ là tại cuối cùng mất đi ý thức nháy mắt kia bên trong, hắn thật thấy được một người đứng trước mặt mình. Về sau, Cố Kiến Lâm chắc tả ra mặt của người kia. Một tấm kinh khủng, quái vật giống như mặt. Nhưng mà bằng chứng như núi sự thực là, hiện trường video theo dõi bên trong cũng không có chụp tới người thứ tư tồn tại. Chỉ có lái xe tại cùng ba ba, còn có hắn. Cuối cùng trận này sự cố liền bị định nghĩa bị một trận ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, nắp hỏng kết luận. Cố Kiến Lâm vị này tân tấn thời hồ sơ tội phạm phán đoán, cũng đi theo xui xẻo ba ba cùng một chỗ xuống mổ. Kỳ thật chuyện cho tới bây giờ, Cố Kiến Lâm từ bàn sơ loại kia mất đi trí thân trong bi thống chậm tới, khôi phục nhất định lý trí về sau, cũng bắt đầu hoài nghi mình chắc tả có phải hay không sai lầm, bởi vì hắn lúc trước hoàn toàn chính xác bị trọng thương. Dưới tình huống đó, hắn nhìn thấy thật sự có thể là ảo giác. Lúc trước mọi người vốn cho rằng, cô giáo sư nhi tử có lẽ thật ở bên viết lên có chút thiên phú, kết quả lại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Trong khoảng thời gian gần nhất này, đồn cảnh sát người trong bóng tối đều đang nói, nhiều vớt ra. Đến mức Cố Kiến Lâm chính mình cũng cảm thấy rất vớt. Thật suy. Đương nhiên, cái này còn không phải nhất suy. Bởi vì hắn đợi chút nữa còn muốn về nhà của người khác. Mặc dù cha mẹ tại hắn lúc còn rất nhỏ liền ly hôn, nhưng mụ mụ hay là rất yêu hắn. Cố Kiến Lâm khoảng cách trưởng thành còn có mấy tháng, bây giờ ba ba đã không có ở đây, mụ mụ tự nhiên mà vậy trở thành hắn mới người giám hộ, đồng thời đem hắn nhận được nhà mới ở. Nhưng vấn đề ngay tại ở, mụ mụ tại 5 năm trước liền đã gây dựng gia đình mới, trải qua hạnh phúc mỹ mãn. Cố Kiến Lâm lúc đầu không muốn bởi vì chính mình phá hư mụ mụ cuộc sống mới, nhưng lại cưỡng bất quá nữ nhân này, kết quả cuối cùng chính là hắn mang theo bao lớn bao nhỏ vào ở nhà mới, bị ép tiếp nhận người nhà mới. Nhà mới tại thị Nam, mặc dù tại lão thành khu bên trong, nhưng cũng là ven biển chất lượng tốt khu vực, giá phòng bây giờ tại hơn 6 vạn một bình, chỉ cần đi bộ 50 mét liền có thể đến đường ven biển, ôm gió biển cùng ánh nắng. Đáng nhắc tới chính là, mụ mụ nhà mới bên trong tại lầu 1 có cái sân nhỏ. Trong viện có hai cái cây, một viên là cây táo, một viên khác cũng là cây táo. Càng đáng nhắc tới chính là, mụ mụ còn nhiều thêm hai cái nữ nhi, một cái không phải ruột thịt, một cái khác cũng không phải thân. Lúc này, Cố Kiến Lâm điện thoại có chút rung động đứng lên, lại là một đầu hẹn chặt tin tức tiến đến. Tô Hữu Châu, cho Cố thúc thúc lên xong mộ phần liền về nhà sớm, đừng chạy loạn khắp nơi. Mụ mụ để cho ta làm cho ngươi điểm tâm, đặt ở lò vi ba bên trong, nóng 2 phút đồng hồ liền có thể, nhớ kỹ ăn. Ta còn có việc, muốn ra cửa một chuyến. Cố Kiến Lâm trầm mặc một giây, không nghĩ tới cô nương này gọi mẹ còn gọi đến rất thuận miệng. Đây là mụ mụ trên danh nghĩa nữ nhi, lớn cái kia đã công tác, nhỏ cùng mình tại cùng một chỗ cấp 3 đến trường. Gửi nhắn tin tới đây là nhỏ. Cố Kiến Lâm từ nhỏ thân thể liền không tốt, lại thêm vừa mới ra thai nạn xe cộ, còn đã mất đi sống nương tựa lẫn nhau phụ thân, tại mụ mụ trong mắt tựa như là về tới thời trẻ con, liên đối lấy người một nhà này đều coi hắn là thành bảo bảo đến che chở. Cái này khiến hắn rất cảm kích, cũng rất không thích ứng. Đột nhiên, trong điện thoại di động của hắn có một chiếc điện thoại đánh vào đến, điện báo biểu hiện người là Lao Trương. Đó là nhà hắn dưới lầu trạm chuyển phát nhanh nhân viên công tác. Không phải nhà mới, mà là trước đó cùng ba ba cùng một chỗ mướn phòng ở kia. "Uy." Cố Kiến Lâm kết nối điện thoại. "Uy uy uy, tiểu Cố sao?" Lao Trương rắc cái giọng nói lớn, nói ra, "Nhà các ngươi chuyển phát nhanh còn cần hay không a?" Cố Kiến Lâm sững sờ, "Cái gì chuyển phát nhanh?" Lao Trương hồi đáp, "Cha ngươi chuyển phát nhanh à, đều đặt ở cái này hơn mấy tháng, lần này cần phải thu tiền a." Cố Kiến Lâm nhíu mày lại, tại trong ấn tượng của hắn ba ba thế nhưng là cho tới bây giờ đều không mua qua internet. Chương 4, cổ thần lăng mộ. Buổi sáng 8 giờ 30 phút, Cố Kiến Lâm từ trong ngõ hẻm hoa hòe dưới cây đi qua, về tới cái kia cũ kỹ cư xá. Đây đều là thập niên 90 xây lầu cũ, màu trắng mặt tường sớm đã pha tạp ố vàng, từng nhà ngoài cửa sổ đều treo giá phơi quần áo, dưới lầu còn có thể nhìn thấy mấy cái tiểu hài tử tại đạp nước hố, chuyển đến mơ hồ vui lùa ầm ĩ âm thanh. Bây giờ nghĩ đến, ba ba từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi là tốt nam nhân, biết mình đối với thê tử có chỗ thua thiệt, ly hôn thời điểm cũng liền ngạnh khí một thanh. Đem lúc trước vay mua phòng ở một bán, trả phòng vay tiền còn lại đều cho mụ mụ, tự mình một người tịnh thân gia hộ, một lần nữa tại trong tiểu khu này thuê cái phòng nhỏ. Vì cái gì đại khái chính là có thể làm cho mụ mụ có thể trải qua tốt một chút. Mụ mụ đến nay đều coi là, nhi tử là bởi vì đối với nàng lựa chọn ly hôn mà thất vọng, mới không bằng nàng cùng một chỗ sinh hoạt. Kỳ thật không phải. Cố Kiến Lâm ý nghĩ cùng ba ba một dạng, đều là hy vọng nàng có thể trải qua càng tốt hơn một chút. Đối với Cố Kiến Lâm mà nói, cư xá này thật gánh chịu quá nhiều ký ức. Ngày mùa hè ve têu cùng gió nhẹ, mùa đông tuyết động cùng rét lạnh, trong đêm tối mặt trăng còn có đầy trời sao dày đặc. Đi qua vô số cái ban đêm, Nam Hải nằm nhoài ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần. 3 tháng, hết thảy thu ngươi 5 khối tiền trì hoa phí. Dịch Trạm Lao Trương đem một cái chuyển phát nhanh hộp đưa qua, nói đến, rất lâu không gặp cha ngươi, hắn lại ra khỏi nhà. Cố Kiến Lâm quét mã trả tiền, tiếp nhận chuyển phát nhanh hộp, nhẹ nhàng nói ra, ừm, đi chỗ rất xa đi. Kỳ thật Cố Kiến Lâm rất chán ghét đi công tác 2 chữ này, bởi vì ba tại trong cuộc đời của hắn một mực chính là đi công tác, đi công tác, đi công tác lại đi công tác. Sau đó có một ngày cũng không tiếp tục trở về. Hắn ước lượng lấy chuyển phát nhanh hộp, không có gì trọng lượng, phía trên đúng là ba ba dành tự cùng điện thoại, nhưng không có gửi kiện người. Thậm chí phát kiện địa chỉ đều không có. Chuyển phát nhanh này là thế nào phát ra tới? Cố Kiến Lâm cảm thấy rất kỳ quái, sau đó đi vào đơn nguyên môn, lên lầu 2, lấy ra chìa khóa, mở khóa. Cái này phòng cũ còn có 1 tháng cuối cùng thời hạn mướn, về sau cũng sẽ không lại nối tiếp thuê. Trong phòng rất sạch sẽ, nhưng đã có đoạn thời gian không người ở qua, trừ quần áo chính là một chút sách vợ tư liệu cái gì. Cùng ba ba lưu lại một máy cũ kỹ laptop. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm vừa vặn cũng muốn thoái tô, thuận tiện đem đồ vật đều thu thập một chút. Hắn ngồi ở trên ghế salon, trước mở ra cái kia chuyển phát nhanh hộp. Đây là một cái cùng loại với trang hàng xa xỉ chiếc hộp màu trắng, mở ra về sau bên trong lại là một tấm mặt nạ. Chợt nhìn tựa như là loại kia vũ hội mặt nạ bên trong sẽ mang nửa mặt mũi cố, nhưng lại như vậy trang nghiêm cổ lão, toàn thân là đen kịt màu sắc, giống như là mặt ngọc đúc thành mà thành, cổ xưa khó hiểu xâm nghiêm đường vân, điêu khắc ra điêu khắc cái hố cùng góc cạnh, thậm chí còn hiện ra mạch máu một dạng nô ra, cho người ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác quỷ dị. Ân, chính là quỷ dị. Mặt nạ này kiểu dáng ở vào khoảng giữa dê cùng hiệu ở giữa, có hình dáng vảy rồng hoa văn, đỉnh đầu còn có một đôi lân giác. Loại sinh vật này hắn cũng không lạ lắm, kỳ lân. Hoa quốc cổ đại một loại thủy thú. Cố Kiến Lâm ban sơ coi là đây là một kiện hàng mỹ nghệ, nhưng khi hắn cẩn thận quan sát về sau, nhưng lại không cảm thấy như vậy. Trực giác của hắn muốn so bình thường người bén nhẹ nhiều, quan sát càng cẩn thận. Từ nơi này trên mặt nạ, hắn đã nhận ra một tia lịch sử cảm giác giống như là một loại nào đó cổ vật. Đồ cổ a. Cố Kiến Lâm vuốt ve trên mặt nạ đường vân, hắn chắc chắn thứ này không phải cái gì phổ thông hàng mỹ nghệ, chí ít tại ngoại sáng trên thị trường mua không được tinh tế như vậy đồ vật, có rất lớn xác suất là đồ cổ. Hắn không biết tại sao phải có người đem thứ này gửi cho ba ba, mà lại dùng phương thức nào đó biến mất phát kiện người tin tức. Chuyển phát nhanh đơn bên trên giao hàng thời gian là ngày 15 tháng 12, cũng chính là ta cùng ba ba gặp tai nạn xe cộ cùng ngày. Cố Kiến Lâm vuốt vuốt tấm mặt nạ này, nỉ non tự nói. Hắn do dự một chút, mở ra bộ kia cũ kỹ laptop, dùng di động kết nối lại điểm nóng, mở ra công cụ tìm kiếm. Cố Kiến Lâm tại khung tìm kiếm bên trong đánh xuống 4 chữ: Kỳ Lân mặt nạ. Mảng lớn từ khóa đụng tới, cơ bản đều là một chút nhàm chán quảng cáo cùng hàng mỹ nghệ video. Cố Kiến Lâm từng đầu hướng xuống soát, không có chút nào không kiên nhẫn, chủ yếu là muốn thẩm tra một chút liên quan tới đồ cổ và văn vật loại hình từ khóa. Hắn một mực về sau lật ra mấy chục trang, lại một chút có giá trị đồ vật đều không có nhìn thấy. Thẳng đến hắn dự định từ bỏ thời điểm, chợt nhìn thấy cái nào đó diễn đàn bài post. Siêu cổ đại giáng lâm. 12 ngày 4 bản mới alpha, Kỳ Lân tiên cung. Thứ này lại có thể là một đầu liên quan tới trò chơi bài post. Cố Kiến Lâm sững sờ. Tại phim bom tấn nhàm chán quảng cáo bên trong, tiêu đề này giống như là một cây châm một dạng chói mắt, chẳng biết tại sao xếp tại như vậy dựa vào sau. Hắn có chút hiếu kỳ, theo bản năng ấn mở. Thanh nhân Khâu Quỳnh Sơn cương dáng hợp biên tăng vân, thủy hoàng đã bình lục quốc, phàm bình sinh trí muốn không bất toại, duy không thể nhất định được trí giả, thọ mà thôi. Trước công nguyên 219 năm, từ phúc thụ tần thủy hoàng chi lệnh, xuất đồng nam đồng nữ 3000 người đông độ doanh châu, vì hoàng đế tìm kiếm trường sinh bất lão dược. Người này hai lần đông vượt biển bên ngoài, lại chưa từng cầu được tiên dược, tại lần thứ 3 đông độ mất tích. Hậu thế phổ biến cho là trường sinh tiên dược bất quá là hư vô mở mị hoang ngôn, mà từ phúc người này cũng chỉ là một kẻ phương sĩ. Cái gọi là đông độ là từ phúc vì tránh họa mà tạo ra hoang ngôn. Nhưng chưa có người biết, từ phúc lần thứ 3 đông độ, tại đến doanh châu trước đó, hắn thật ở trên biển, phát hiện một cái liên quan đến cổ thần bí mật. Có chút ý tứ. Cố Kiến Lâm di động con chuột trượt, chậm nhìn cái này hình như là cái lịch sử vô căn cứ cho chơi, không biết là thủ du hay là đoàn du. Thái cổ có thần, trường sinh bất tử, bệ nghệ nhân gian. Cổ thần, thần minh, chí tôn, đều là bọn hắn danh tự, bọn hắn xuyên thẳng qua tại lịch sử mặt tối, chưa có người biết, lại ở khắp mọi nơi. Nhất giả viết Trúc Long, nhất giả viết Kỳ Lân. Đó là một hồi chưa từng có thịnh đại chiến tranh, chí tôn cùng chí tôn chém giết. Trúc Long tôn giả lấy vô thượng quyền hành giết chết Kỳ Lân tôn giả, vì phòng ngừa hắn lần nữa phục sinh, đem hắn mai táng tại biển sâu phía dưới, thuộc về hắn cổ thần giới bên trong, kỳ danh là Kỳ Lân tiên cung. Từ phúc đông độ thời khắc, may mắn gặp Trúc Long tôn giả, từ đây siêu phàm thoát tục, thăng hoa chí chăn. Hắn phục mệnh tại đáy biển chỗ sâu xây dựng một tòa lăng mộ, trấn thủ lấy cổ thần giới cửa lớn, thẳng đến 100.000 năm sau. Kỳ Lân tôn giả lưu lại lực lượng vẫn tại ăn mòn hiện thực, cổ thần giới cửa lớn tại khác biệt thời không mở ra. Ngàn năm trước chết đi thần minh ở trong bóng tối gào thét, thăng hoa giả bọn họ mượn cơ hội tiến vào tiên cung, cướp đoạt thần minh bảo tàng, chân quý luyện kim vũ khí, truyền thừa cổ xưa đường tắt, lấy thu hoạch được tấn thăng cơ hội. Cố Kiến Lâm nhìn đến đây, nghĩ thầm đây đại khái là hắn nhìn qua nghèo nhất đơn sơ nhất phiên bản thông cáo, chỉ có dài dòng văn án, cũng không có ảnh nền cùng phim tư liệu. Cố Kiến Lâm xem hết bài bột này sau cho ra kết luận là, cái này Kỳ Lân mặt nạ là người khác tặng trò chơi vật kỷ niệm. Hiện tại hắn tại nhà mới trong phòng ngủ, còn có một thanh phở sừng cùng một thanh tín hiệu dịu đâu. Chẳng qua là khi hắn tiếp tục trượt, nhìn thấy bài bột cuối cùng lúc, lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì trò chơi này không có cho bất kỳ họp phi cản web sẽ kết nối cùng đao loạt con đường, cùng đùa giỡn một dạng. Cố Kiến Lâm chỉ có thấy được một đoạn ngắn gọn giới thiệu. Ản phả thu hoạch tư cách, chí ít mang theo một kiện Kỳ Lân tiên cung chạy ra cổ đại tín vật. Sẽ vỡ cửa vào, ngươi cần tiếp nhận cổ đại tín vật tinh thần ô nhiễm, đồng thời thân ở bị cổ thần tinh thần ăn mòn trong lĩnh vực, chờ đợi vĩ độ xuất hiện cái nước, nó sẽ đem ngươi đưa vào cổ đại trong lăng mộ, trở thành vô số thăng hoa giả ở trong kẻ may mắn. Chú thích, cổ thần tộc cực kỳ nguy hiểm, nhân loại một khi ở trong game tử vong, trong hiện thực đem cũng không còn cách nào tỉnh lại. Trước mắt 234 vị người chơi ngay tại trong trò chơi. Cố Kiến Lâm trầm mặt một giây, rơi vào trầm tư. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 5. Liên quan tới bài bộ này, hắn phản ứng đầu tiên chính là tại làm loạn, chính là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn trò chơi văn án. Đoán chừng ngay cả nội dung trò chơi đều không có làm được, do người ngược lại là một bộ một bộ. Cố Kiến Lâm vốn định đóng lại bài post, nhưng khi hắn lần nữa nhìn về phía trong tay Kỳ Lân mặt nạ, đột nhiên có cái hoang đường ý nghĩ. Ba ba khác thường, một trận thảm liệt tai nạn xe cộ, còn có trọng thương lúc mơ hồ nhìn thấy quỷ dị thân ảnh. Cuối cùng còn có trong tay mặt nạ thần bí, cùng cái này không hiểu thấu bài post. Cố Kiến Lâm do dự một chút, cầm lấy cái kia Kỳ Lân mặt nạ, nằm ở trên giường. Chỉ, thử dùng chắc tả, thử phân tích một chút mặt nạ này lai lịch. Trước mắt trong tay hắn chỉ có một cái Kỳ Lân mặt nạ, phía trên thậm chí ngay cả một chút vết cắt đều không có, manh mối ít đến đáng thương. Bài bột kia bên trong nội dung cũng chưa hẳn là chân thực, cho nên hắn nhất định phải tiến hành độ sâu chắc tả. Đó chính là để đại não sôi trào lên, tỉnh lại ngủ say giác quan thứ 6. Chỉ một thoáng khói mù bầu trời bị xé nứt, trầm muộn tiếng ầm ầm cồn đãng mà tới. Ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, tí tách mưa nhỏ đông nhiên dồn dập lên, ở bớt gió từ cửa sổ có rèm bên trong tràn vào tới, mang theo nước mưa mùi bùn đất. Cố Kiến Lâm thành thành thật thật nằm, giống như là một bộ sắp hạ táng thi thể. Hắn đem kỳ lân mặt nạ gõ nhẹ ở trên mặt, nhắm mắt lại lắng nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, tập trung tinh thần, hít sâu. Cổ thần, kỳ lân, chém giết, tử vong, phần mộ. Từ mấu chốt thay vào. Chắc tạ bắt đầu. Trong nháy mắt này, đầu óc của hắn sôi trào lên, cảm thụ được kỳ lân mặt nạ băng lãnh cảm nhận, giống như rơi vào đến vô tận trong bóng tối, bên tai chỉ có bao tố tàn phá bừa bãi thanh âm, giống như là muốn đem hắn bao phủ. Tựa như là rơi vào trong biển sâu. Băng lãnh, cô tịch, hắc ám, thâm thúy. Hắn đang không ngừng chìm xuống, hắc ám ý mắng tràn ngập. Cũng là trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được thế giới đang nhanh chóng đi xa, phản phất nghe được đến không hết, giống như ưu hồn đồng dạng, thanh âm xì xào bàn tán, xa cuối chân trời lại đều ở bên tai. Cố Kiến Lâm bỗng nhiên cảm thấy đầu đau muốn nức, vô ý thức muốn gián đoạn chất tạ, lấy xuống mặt nạ trên mặt. Sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn rõ ràng mở mắt, trước mắt hay là một mảnh đen kịt. Mà cái này kỳ lân mặt nạ, giống như là dính tại trên mặt của hắn, căn bản bắt không được đến. Oeng! Kinh khủng tiếng sấm tại trên trời cao nổ tung, phản phất đánh nổ toàn bộ thành thị. Cố Kiến Lâm tiếng tim đập cũng tại thời khắc này đột nhiên ngừng. Không phải là bởi vì tiếng sấm, mà là bởi vì ở trong bóng tối, hắn vậy mà thấy được một cái cự đại bóng đen, hắn tiếng gầm gừ như bạo lôi. Đó là một đầu kỳ lân, một đầu đen kịt dữ tợn kỳ lân. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy cổ xưa khó hiểu uy nghiêm sinh vật, tôn này kỳ lân toàn thân lâm ly lấy đen kịt huyết dịch, tàn phá lân phiến lộ ra quỷ dị mỹ cảm, nửa người là suy sụp phá thoái, một nửa khác lại trải rộng nô ra mạch máu, tự ý cùng sinh cơ kết hợp mà mỹ. Hắn là khổng lồ như vậy, phản phất chính là hắc ám bản thân. Hắn lại là như vậy phẫn nộ dữ tợn, miệng to như chậu máu giống như vực sâu, tiếng gầm gừ giống như là có thể đem hắc ám cho xé rách. Sau đó, một đầu đem thiếu niên thế giới đâm đến vỡ nát. Thế giới quy về yên tĩnh, chỉ có gió phất qua màn cửa, laptop màn hình chập chờn muốn diệt, dừng lại tại bài bột phía dưới cùng. Một con số bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Trước mắt 235 vị người chơi ngay tại trong trò chơi. Khi Cố Kiến Lâm lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên là không làm sẽ không phải chết. Hắn nghe được tí tách một tiếng, giống như là một giọt nước ở tại trên mặt đất. Hắn thử nghiệm mở to mắt, nhìn thấy lại là cứng rắn vết đá, trải rộng cái nước. Hắn hay là nằm, vô ý thức bỗng nhúc nhích thân thể, chỉ nghe được xiềng xích va chạm thanh âm vang lên, tương đương nặng nề. Cố Kiến Lâm lấy làm kinh hãi, thình lình phát hiện chính mình vậy mà nằm tại một bộ hoàng kim đúc thành trong quan tài, bị vô số xiềng xích đen kịt trói buộc. Mà hắn nguyên bản quần áo vẫn còn, lại bị phá toái vải liệm quấn quanh, trải rộng đen kịt quỷ dị phù chú. Nhất làm hắn cảm thấy hoảng sợ là, thân thể của hắn mặt ngoài vậy mà sinh trưởng vô số lân phiến đen kịt, phản phất như mặc ngọc thâm trầm nhan sắc, lưu chuyển lên quỷ dị ma tính đường vân, phản phất trời sinh chính là sinh trưởng ở trên người hắn. Hai tay của hắn cũng bị sắc bén lợi chảo thay thế, màu đen nhánh bén nhọn móng tay, hiện ra hàn quang. Mượn ánh sáng yếu ớt, hoàng kim quan quách bên trong phản chiếu ra hắn thời khắc này bộ dáng. Cổ xưa khó hiểu giữ tợn kỳ lân mặt nạ, phản phất trực tiếp sinh trưởng ở trên mặt của hắn. Là bắt mắt nhất, chính là đỉnh đầu đôi kia đen kịt sừng. Cố Kiến Lâm chấn kinh, giờ phút này hình dạng của hắn thình lình chính là kỳ lân. Cố Kiến Lâm cảm thấy da đầu run lên, cỗ này hoàng kim quan quách không có nắp quan tài, chung quanh đều là hắc ám. U lãnh, ẩm ướt, trống vắng, nột ngạt. Cái này tựa hồ là một tòa cổ mộ. Cố Kiến Lâm không biết đây là có chuyện gì, tựa như là từ khi hắn đối với cái kia kỳ lân mặt nạ tiến hành xâm nhập chắc tạ về sau, liền phát sinh một chút không cách nào hình dung, siêu thoát hắn nhận biết bên ngoài sự tình phát sinh. Kỳ lân mặt nạ. Mấu chốt chính là kỳ lân mặt nạ. Tại hôn mê trước đó, hắn tựa hồ còn chứng kiến một tôn cổ xưa khó hiểu uy nghiêm kỳ lân hướng về chính mình gào thét mà tới. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn liền đã ở chỗ này. Cố Kiến Lâm bấm một cái chính mình, xác định đây không phải mộng. Giờ khắc này, làm một cái người chủ nghĩa duy vật, đạo tâm của hắn phá thoái. Lúc này, cổ mộ bên ngoài vang lên cổ lão thâm trầm tiếng ngâm sướng, phản phất cổ trung giống như oanh minh. Cổ mộ mơ hồ rung động đứng lên, vô số đá vụn cùng phù bụi tuôn rơi chấn động rất xuống, trong bóng tối tựa hồ diện ra huyết dịch đỏ thắm, dọc theo mộ thất gạch khe hở chảy xuôi, vây quanh bộ cổ con này, giống như hoạt linh. Thẳng đến cuối cùng, mộ thất bên ngoài ngâm tụng âm thanh trừ khử, hết thảy quy về yên tĩnh. Đạo sư, chúng ta tìm nhiều như vậy mộ thất, tiến hành nhiều như vậy tế tự, đây là một lần cuối cùng. Một cái đè nén sợ hãi thanh âm vang lên, hán, thật sẽ là trong truyền thuyết kỳ lân tôn giả à? Ta không biết, nhưng mộ thất phong ấn đã bị giải trừ, nếu như bên trong thật sự có một tôn cổ thần mà nói, như vậy hắn cũng đã bị chúng ta tỉnh lại mới đúng, đây là chúng ta hy vọng duy nhất. Lão nhân thanh âm, trầm thấp tăng thương, mặc kệ hắn có phải hay không kỳ lân tiên tôn, cũng mặc kệ hắn đến tuột cùng là cấp bậc gì cổ thần, chúng ta đều phải đem hắn xem như chân chính chí tôn đến đối đãi. Bởi vì chỉ có hắn có năng lực giải cứu chúng ta. Hắn hạ lệnh, đồ tể, ngươi đẩy ra mở cổ mộ cửa lớn, chuẩn bị bắt đầu đi. Tất cả mọi người đều lùi đến đằng sau ta. Một lát sau, một tiếng ầm vang, cổ mộ đại môn bị người chậm rãi đẩy ra. Ánh lửa sáng ngời đâm rách hắc ám, loan thoáng có thể nhìn thấy trong ngọn lửa đứng đấy một nhóm người ảnh. Cố Kiến Lâm trong lòng run lên, nơi này còn có người khác. Thái cổ chí tôn a, chúng ta ở đây chứng kiến ngài thức tỉnh. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 6, Cha thi. Cố Kiến Lâm tâm tình vào giờ khắc này cực độ phức tạp. Có sợ hãi, có bối rối, có khẩn trương, cũng có tâm thần bất định. Vấn đề rất lớn, hoảng cũng vô dụng. Tương truyền thời đại viết cổ, cũng có người bị vận mệnh chiếu cố, có thể chứng kiến thời cổ chí tôn thần tích, từ đó siêu phàm thoát tục, Từ Phúc chính là một trong số đó. Lão nhân dẫn đầu quỳ lạy, tôn xưng hắn là đạo sư các học sinh, ở phía sau hắn bò lồm nồm, dập đầu trên mặt đất. Rốt cục, chúng ta kinh lịch cựu tử nhất sinh, vậy mà cũng có vinh hạnh đặc biệt này, quỳ lạy tại thần minh trước mặt. Một màn này quá trang nghiêm thần thánh, giống như hoàng kim đúc thành mà thành quan tài ngủ say tại mộ thất cuối cùng. Hắc ám như xương tràn ngập, tôn kia hoàng kim quan quách cũng là như thế mơ hồ, thậm chí thấy không rõ trong quan tài cầm tù thần minh. Càng có khoảng cách cảm giác thì càng thần bí. To lớn lăng mộ là như vậy yên tĩnh, để cho người ta run rẩy bàng hoàng. Đây là một vị cổ thần. Một vị chết đi cổ thần. Cố Kiến Lâm lại chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trước mắt hắn còn không biết cổ thần là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải mình. Thật lâu qua đi, có người phát ra hùng hồn thô cùng tiếng nói, không có trả lời. Đạo sư, chúng ta thất bại rồi hả? Đồ tệ, không nên gấp gáp. Lão nhân khàn giọng nói ra, chúng ta có 5 người, nơi này lại có người thứ 6 hô hấp và nhịp tim. Trong quan tài hoàng kim, Cố Kiến Lâm lấy làm kinh hãi, đối phương thế mà liền hô hấp cùng tiếng tim đập đều có thể nghe được. Đang lúc hắn cho là mình đã bại lộ thời điểm, lại nghe được tiếp xuống nói chuyện. Thưa ông, người đến nói cho đồ tệ, điều này có ý vị gì? Lão nhân nói, cái này đã chứng minh, đây là một vị tương đương tôn quý cổ thần, mặc kệ hắn có phải hay không kỳ lần tôn giả. Hắn khi còn sống cũng sẽ không là tiểu nhân vật, đã chết đi mấy ngàn năm thế mà còn có thể bảo trì cao như vậy nhục thể hoạt tính. Thưa ông hồi đáp, Hải yêu, ngươi nguy hiểm biết trước, có hay không cảm nhận được uy hiếp? Hải yêu liền chuyển cười một tiếng, phát ra mềm mại đáng yêu nữ tính tiếng nói, không có à, cho dù có nguy hiểm, không phải còn có nguyệt cơ muội muội nha. Lão nhân bình tĩnh nói ra, căn cứ từ phúc ký ghi chép, vô luận là kỳ lần tôn giả, hay là hắn năm đó thần thị bọn họ, đều bị trúc long tôn giả lấy vô thượng vĩ lực chỗ trấn sát. Dù là không có triệt để tử vong, trải qua nhiều năm như vậy phong ấn, lực lượng đã từ lâu khô kiệt. Hắn dừng một chút. Chúng chi, chúng ta chỉ là giải khai mộ thất phong ấn, trúc long tôn giả thực hiện giam cầm, cũng không có giải trừ. Cố Kiến Lâm nghe đến đó, thông qua quan sát tạm thời đạt được một cái đơn giản kết luận. Đạo sư, đồ tể, thư ông, Hải yêu, Nguyệt cơ, đây cũng là 5 người danh hiệu. Đạo sư, cái kia hắn đến cùng là sống lấy hay là chết? Hải yêu nhịn không được hỏi. Không biết, truyền thuyết trung kỳ lần tôn giả là quỷ dị nhất khó lường thời cổ chí tôn, thời đại thượng cổ thậm chí còn có thể tận lực ngụy trang thành cực độ hư nhược trạng thái, dẫn tới kỳ lân thị tộc một chút cổ thần phản loạn, lại tự tay trấn áp bọn hắn. Lão nhân trầm tư một lát, phân tích nói, có lúc sẽ còn đóng vai nhân loại, chê bữa ngủ xuẩn phàm nhân. Thưa ông phụ hòa nói, trúc long tôn giả mệnh lệnh từ phúc xây dựng kỳ lân tiên cung, chính là vì dùng thời gian đến làm hao mòn kỳ lân tôn giả sinh mệnh cùng lực lượng. Nếu không chúng ta bước vào lăng mộ này thời điểm, liền đã chết rồi. Chúng ta đạt được từ phúc lưu lại điện tịch, trước người khác một bước đi tới cổ mộ chỗ sâu nhất, quả thật người có đại khí vận. Lão nhân biểu thị đồng ý, sau đó nói, đồ tể, nguyệt cơ, hai người các ngươi đi qua nhìn xem xét. Nói xong, cái này đạo sư quỳ trên mặt đất không núc ních. Thưa ông cùng hải yêu cũng theo ở phía sau không núc ních. Cố Kiến Lâm vẫn như cũ không núc ních, nhưng lại nhìn ra một chút vật có ý tứ. 5 người này trong tổ, đạo sư thuộc về tuyệt đối vị trí chủ đạo. Thứ yếu là thư ông cùng hải yêu, mà cái kia không lên tiếng nguy cơ, cùng bị gọi tới đẩy cửa đồ tể, thì là địa vị thấp nhất. Thôi ta, đồ tể hẳn là mới là nhất không thụ chào đón. Bên trái tiếng bước chân nhẹ nhàng linh động, hẳn là một cái nữ hải, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế. Bên phải tiếng bước chân thì là dị thường nặng nghề ổn định, là cá thể nặng chí ít tại 200 cân trở lên đại hán và vỡ. Thẳng đến thân thể hai bên truyền đến cảm giác các bách. Cố Kiến Lâm ý thức được, đồ tể cùng Nguyệt Cơ ngay tại cách một khoảng cách, quan sát đến chính mình. Sinh ra kỳ lân sừng cùng lân phiến, chỉ có thể xác định là kỳ lân thị tộc, không cách nào xác định là không phải kỳ lân tôn giả. Nguyệt Cơ thanh âm lạnh như băng, không có dấu hiệu thức tỉnh. Hơn phân nửa là thật đã chết rồi, phong ấn giải trừ cũng không có tỉnh lại. Đồ tể buồn bực thanh âm nói ra. Bởi vì cách mông lung hắc ám, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một tôn sinh động như thật thi thể. Chợt xa chợt gần. Khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Phảng phất xa cuối chân trời, lại gần ngay trước mắt. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm, các ngươi đi nhanh một chút đi, ta đã sắp không kiểm được. Đột nhiên, đồ tể bỗng nhiên rút ra hướng một cái súng máy, phấn khởi nói ra, dù sao đều đã chết rồi, nếu hắn mãi mãi cũng không hồi tỉnh tới, vậy chúng ta trực tiếp bắt hắn cho manh bạo, có phải hay không liền có thể làm rơi đồ rồi. Nguyệt Cơ yêu kiểu nói, ngươi điên rồi sao? Cố Kiến Lâm trầm mặc, hắn hy vọng đám người này có thể đối với cái gọi là cổ thần có một chút tôn trọng, mặc kệ cái này thần là thật là giả. Tại trộm mộ trong phim, cái thứ nhất chết chính là loại này vô não mang phu. Hôn trướng. Lão nhân gầm thét một tiếng. Cố Kiến Lâm trong lòng hơi yên tâm chút, hay là người già đối với thần mình có mang một chút kính sợ. Chúng ta đều là bị cổ thần tinh thần chỗ ô nhiễm đoạn là giả, dựa vào trong tiên cung ngẫu nhiên lấy được bí dược, mới có thể miễn cưỡng bảo trì nửa năm lý trí. Lại chân quý luyện kim vũ khí, cũng vô pháp đem chúng ta trị tận gốc. Muốn sống sót, cũng chỉ có một biện pháp, cổ thần chi huyết. Lão nhân trầm giọng nói ra, đào lên hắn thi thể, nhìn xem còn có hay không huyết dịch ở bên trong. Cố Kiến Lâm, tốt ta, đám người này đều là một cái con đường. Học sinh đánh quái chỉ là vì trang bị, mà lão sư còn muốn dùng thi thể tổ chức khí quan khi cầu mệnh cùng thăng cấp vật liệu. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Minh xác đạt được chỉ thị về sau, đồ tể hậm hực buông xuống súng máy kia, móc ra một thanh chủy thủ. Ngươi liền không sợ? Mặc dù hắn sẽ không lại đã tỉnh lại, nhưng hắn khi còn sống dù sao cũng là một tôn cổ thần. Nguyệt Cơ bình tĩnh nhắc nhở. Sợ cái gì? Mấy ngàn năm đi qua, lực lượng đều khô kiệt. Đồ tể nhếch miệng cười một tiếng, hắn còn có thể sát chết vùng dậy hay sao? Coi như thật sát chết vùng dậy, ta cũng cho hắn nhấn trở về. Nguyệt Cơ trầm mặc không nói, nếu như đi vào mảnh hắc ám này bên trong, không biết sẽ phát sinh cái gì. Không sợ. Đồ tể không kiêng nể gì cả đi hướng hoàng kim quan quách, cười gần nói, nghe nói cổ thần thân thể đao thương bất nhập, ta đến thử xem. Có như vậy trong nháy mắt, trong quan tài vang lên xích sắt rung động thanh âm. Đồ tể nắm chủy thủ tay phải, cứng lại ở giữa không trung bên trong. Đám người nghi hoặc không hiểu, không biết từ trước đến nay không sợ hãi mã phu, vì sao đột nhiên sợ. Đồ tể, thế nào? Lão nhân hỏi. Đồ tể bờ môi run run một chút, ta giống như nghe được trong quan tài có động tĩnh. Đám người sợ hãi mà kinh, một cỗ tê dại ý từ xương cổ sống một đường lẹn đến cái hốc, huyết dịch cả người đều lạnh. Đồ Tể nuốt một chút nước bọt, cả gan hướng trong quan tài liếc nhìn. Cũng chính là cái nhìn này, thời gian phảng phất dừng lại. Ánh mắt phảng phất rõ ràng đứng lên. Trong bóng tối thần bí cổ thi, đột nhiên mở mắt, sắc mặt tái nhợt phảng phất đột nhiên co sinh khí, không, có chút huyết sắc nào bờ môi, dần dần nâng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Quỷ dị, xâm nhiên, tà ác, khủng bố. Còn có, tà mị. Tưởng tượng một chút, nếu ngươi là một cái chôn mộ, coi ngươi mở ra một bộ tinh mỹ cổ quan, vốn định đánh cắp bên trong bảo vật quý giá, nhưng mà cái kia đã chết đi vô tận tuế nguyệt thi thể, chợt đối với ngươi tà mị cười một tiếng. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 7. Ngoa tạo, trá. Đồ Tể trong mắt bộc lộ ra to lớn hoảng sợ, thanh âm kẹt tại trong cổ họng, ra không được. Cuối cùng một khắc này, vị này công bố dù là cổ thần sát chết vùng dậy cũng phải cho hắn nhấn trở về đại hán, run cùng cái sàn một dạng, chùy thủ trong tay đều rất xuống, dùng hết toàn lực gào thét. Chá 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 chá. Chá thi. Thanh âm hoảng sợ quanh quẩn tại yên tĩnh trong mộ thất, cái cuối cùng âm cuối thậm chí cũng thay đổi điệu. Tổ năm người lập tức như rơi vực sâu, lạnh cả người. Bụp một tiếng, trái tim tất cả mọi người đều phảng phất bị hung hăng nện cho một chút, phảng phất trái tim đột nhiên ngừng. Chỉ gặp một đôi trải rộng hắc lân lợi trảo vươn ra, thình lình dựng ở quan tài biên giới. Theo xích sắt lắc lư âm thanh, thần bí cổ thi vậy mà thật từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy, tái nhật vải liệm tầng tầng bọc lấy thân thể của hắn, thật tựa như là một bộ khởi tử hoàn sinh thi thể. Xương cốt vặn vẹo đôm đốp rung động, giống như nổi trống giống như trầm muộn tiếng tim đập, ống bệ rách giống như hô hấp. Không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung giờ khắc này trang nghiêm cùng quỷ dị. Nghiễm nhiên là thái cổ thần thoại đang thức tỉnh. Dù là bốn bề hòa hợp hắc ám, cũng có thể nhìn thấy hắn chết mà khôi phục thần tích. Đám người cơ hồ là vô ý thức căng cứng, dọa đến sợ vỡ mật, hồn phi phách tán. Cố Kiến Lâm nâng lên đen kịt, giống như vực sâu đồng tử, quan sát bọn này quấy nhiều thần minh an bình sâu kiến. Chẳng biết lúc nào, ý thức của hắn chỗ sâu, lại có một tôn to lớn hắc kỳ lân chống rông cụ hiện. Tôn này hắc kỳ lân phảng phất cảm nhận được uy hiếp, điên cuồng nghiền ép lấy thể nội lực lượng nào đó, hoàng kim mắt dọc bốc cháy lên. Oeng. Cố Kiến Lâm phảng phất nghe được thiên băng địa liệt của mình. Hắn không bị khống chế phát ra thanh âm, nhưng không phải chính hắn thanh âm, mà là một cái cổ quái âm tiết. Oeng. Phảng phất thương khung nơi cực quanh quần lôi mình, lại hình như vô số ưu hồn tại trong địa ngục xì xào bàn tán, hoặc là cổ trung minh minh. Hắc ám phảng phất bốc cháy lên. Một tiếng ầm vang, cổ mộ kịch liệt rung động đứng lên, cứng rắn vách đá tại rung động bên trong nứt ra, phủ bụi tuôn rơi chấn động rất xuống. Hoàng kim quan quách cũng tại kịch chấn, những cái kia đen kịt xích sắt đung đưa, giống như là vong hồn tiếng rít. Bó đúc chập trần muốn diệt, phảng phất rơi vào hoang vu địa ngục. Đám người càng là như bị sét đánh, toàn thân run rẩy kịch liệt, chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, phảng phất bị đoạt đi hồn phách, ngốc trệ nguyên địa. Cổ thần nữ, lão nhân trong đầu hiện lên cái này hoang đường ý nghĩ, hắn không biết vị này chí tôn là như thế nào làm được. Rõ ràng ngủ say mấy ngàn năm, hết thảy lực lượng đều nên bị ma diệt mới đúng. Làm sao có thể còn có thể sử dụng cổ thần ngữ? Ý thức dần dần hỗn độn, tinh thần không có tận cùng sa đoạn, bị băng lãnh cùng hắc ám thôn vệ. Đám người chỉ cảm thấy linh hồn của mình muốn bị chôn vùi, từ đây hồn phi phách tán. Sợ hãi như là không đáy vòng xoáy, thôn vệ bọn hắn. Cố Kiến Lâm cũng lâm vào to lớn hoảng sợ bên trong. Bởi vì khi hắn phun ra âm tiết kia thời điểm, trong ý thức hắc kỳ lần ầm ĩ gào thét. Vĩ nạn như thế đáng sợ sinh vật, phản phất chính là ký túc tại trong óc của hắn, trở thành hắn linh hồn thứ hai. Âm tiết này uy lực không thể nghi ngờ là kinh khủng, trong mộ thất năm người như gặp phải thiên phạt, cơ hồ sắp chết. Cổ thần ngữ, đó là cổ thần tộc đặc thù quyền hành, không thể lắng nghe. Mà một khi âm tiết kia bị hoàn chỉnh niệm tụng đi ra, hạ chẳng chỉ có một cái. Tử vong. Cố Kiến Lâm cảm thấy kịch liệt đau đầu, gần như khô kiệt. Hắn suy đoán đây cũng là kỳ lân mặt nạ bên trong lưu lại lực lượng, sắp hao hết. Hắn thầm kêu không ổn, cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều xuống tới, trong đầu tôn kia gào thét hắc kỳ lân, cũng tại lung lay sắp đổ. Vang một tiếng, ý thức chỗ sâu hắc kỳ lân ầm vang sụp đổ. Đột ngột, cái kia cổ quái âm tiết trừ khử tại trong yên tĩnh. Tựa như là diễn tấu đến cao trào bàng bạc giai điệu, im bặt mà dừng. Lão nhân cùng hắn bốn cái các học sinh, tại cảm giác được tự thân sắp gặp tử vong một sát na kia, tỉnh táo lại. Phản phất tại trong bóng tối thấy được một chùm sáng. Chúng ta còn sống. Rõ ràng chỉ là trong nháy mắt, lại có loại phản phất giống như cách một thế hệ giống như cảm giác. Sợ hãi trong ánh mắt, hiện ra một vòng sống sót sau hai nạn may mắn, giữa lẫn nhau liên nhau, run rẩy không thôi. Tĩnh mịch trong mộ thất, chỉ có thần minh hô hấp và tiếng tim đập, rõ ràng quen quẩn. Cố Kiến Lâm giang chống đỡ lấy thân thể mệt mỏi, cùng bọn hắn trầm mặc rằng có lấy, hắn mơ hồ ý thức được chính mình từ kỳ lân mặt nạ bên trong kế thừa lực lượng nào đó, chỉ là trước mắt thân thể của hắn quá hư nhược, nhịn không được. Loại tình huống này quá nguy hiểm, hắn trước hết ra tay là mạnh, tuyệt không thể mặc người chém giết. Hắn cố gắng nhớ lại lên trước đó cái kia cổ quái âm tiết, lưu lại lực lượng một chút xíu tích xúc đứng lên. Lúc đầu chỉ là nếm thử, ý thức chỗ sâu hắc kỳ lân lại chậm rãi chống lên thân thể, mở ra hoàng kim mắt dọc, thất khiếu chảy ra máu tươi. Phản phất thân thể muốn vỡ vụn. Không biết là có hay không có thể thành công. Nhưng âm tiết này là hắn duy nhất thủ đoạn tự vệ. Đột nhiên, Đồ Tể làm nhìn nhất khôi ngô có thể đánh, trước hết nhất đứng dậy, mặc dù run giống như run rẩy, ánh mắt lại như vậy kiên quyết. Chỉ gặp hắn tứ chi chạm đất, một cỗ hung hãn khí thế bạo phát đi ra. Cố Kiến Lâm trong lòng lộn bộ một tiếng, bởi vì đại hán này tư thế rất giống là muốn phóng thích các mô công Âu Dương Phong. Nhưng mà Đồ Tể bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay chống chạm đất mặt, đụng đầu vào trên mặt đất. Xin mời chí tôn khoan dung. Nguyệt Cơ cũng chính là cái tia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh hiểu điệu, cũng do dự một chút, quỳ lạy trên mặt đất. Mời chí tôn khoan dung. Thư ông cùng Hải Yêu cũng run run rẩy rẩy quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất. Mời chí tôn khoan dung. Cuối cùng là cái tia cầm đầu lão nhân, lúc này dập đầu trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Cố Kiến Lâm lâm vào trầm mặc, ý thức chỗ sâu Hắc Kỳ Lân rơi vào trạng thái ngủ say, tích xúc lên lực lượng kinh khủng dần dần rút đi. Hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình dốc hết toàn lực mà nói, quả thật có thể lần nữa niệm tụng ra âm tiết kia. Chỉ bất quá, có lẽ phải bỏ ra cái giá rất lớn. Cảm tạ chí tôn ban ân, khoan dung chúng ta đi quá giới hạn. Lão nhân cùng đám học sinh của hắn quỳ lạy trên mặt đất. Cố Kiến Lâm trầm mặc thật lâu, tự hỏi đối sách. Nửa ngày, u ám trong hầm mộ, cổ lão trầm thấp nói nhỏ âm thanh, quen quần tại trong yên tĩnh. Ta chờ các ngươi. Rất lâu. Nhẹ nhàng như vậy một câu, lại phảng phất như kinh lôi, nổ vang tại tất cả mọi người bên hai. Lão nhân cùng đám học sinh của hắn, cơ hồ bị dọa đến tại chỗ qua đời. Hắn dùng chính là hiện đại tiếng Hán, cùng chúng ta giống nhau như lúc. Bị phong ấn mấy ngàn năm, sao có thể biết được ngôn ngữ của nhân loại? Lão nhân như rơi vào hầm băng, chờ một chút, chẳng lẽ là hiện học? Hắn nghe nói qua một ít nghe đồn, có chút cường đại cổ thần có phi thường cường đại năng lực học tập, vẹn vẹn thông qua mọi người đôi câu vài lời nói chuyện, liền có thể học tập đến ngôn ngữ của nhân loại. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 8, Kỳ Lân tôn giả. Cổ mộ trong bóng tối hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ánh lửa chập chờn, chiếu sáng phủ bụi ngàn năm mộ thất. Hoàng kim đúc thành quan tài bị ánh lửa chiếu ra chói mắt phát sáng. Thiếu niên thần bí ngồi tại trong quan tài, bị cuốn thi bố cùng xiềng xích đen kịt trói buộc, im lặng mỉm cười. Một màn này tựa như là nghệ thuật gia dốc hết suốt đời linh cảm miêu tả ra một bộ bích họa, thái cổ thần minh tại từ trong ngủ mê thức tỉnh, nhưng lại bị tái nhật vài liệm cùng xiềng xích đen kịt trói buộc, phản phất bị cầm tù tại tử vong bên trong tù phạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát lồng giam. Trắng hay đen, sinh cùng tử, có một loại nồng đậm tông giáo khí tức. Mà lấy lao nhân cầm đầu năm người xem ra, hắn dáng tươi cười cũng quá làm người ta sợ hãi. Nhất là khoảng cách quan tài gần nhất đồ thể, doa đến đều mẹ nó bắt đầu run run, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Lão nhân cung kính nói ra, "Chí tôn, chúng ta đối với ngài không có ác ý trong truyền thuyết, dưới một ít tình huống, khởi tử hoàn sinh các cổ thần bởi vì lực lượng chưa khôi phục, sẽ tạm thời ngụy trang thành nhân loại, nhờ vào đó đến bảo vệ mình." Quả nhiên, Cố Kiến Lâm trầm mặc không nói, hắn muốn hiệu quả đã đạt thành, chí ít tại ngôn ngữ câu thông phương diện, hắn sẽ không lộ ra sơ hở. Thanh âm của hắn như là u hồn giống như phiêu hốt, "Thật sao? Ta bằng vào ta sinh mệnh phát thệ." Lão nhân cung kính nói ra, "Nếu không chúng ta lại vì sao bước lên cựu tử nhất sinh, đi vào trước mặt của ngài đâu? Chẳng lẽ không phải vì cổ thần chi huyết ta?" Cựu tử nhất sinh, Cố Kiến Lâm hở hững nói ra, xem ra từ phúc tu kiến cổ mộ bất quá cũng như vậy, vừa mới qua đi hơn 2000 năm, liền có các ngươi người như vậy xông vào. Lão nhân ánh mắt hãi nhiên, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm sợ hãi, không hổ là thái cổ chí tôn, ngài thế mà ngay cả người giữ cửa danh tự đều biết. Hắn còn đánh giá thấp cổ thần năng lực. Vốn cho là khôi phục cổ thần sau khi tỉnh lại không chỉ là lực lượng suy yếu, hẳn là sẽ còn đối với cái thế giới mới này cảm thấy mờ mịt cũng không biết làm thế nào, cần dài hơn một đoạn thời gian đi thích ứng. Dạng này cũng sẽ dễ dàng hơn lợi dụng. Tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt vị này cổ thần vậy mà quỷ dị như thế khó lường. Theo lý mà nói, đối phương bị phong ấn về sau, Từ Phúc mới xây dựng Kỳ Lân Tiên Cung. Song phương hẳn là không tiếp xúc qua. Nhưng mà vị này cổ thần lại biết rõ người giữ cửa danh tự, thậm chí có thể nói ra hắn tự thân ngủ say thời gian. Mấu chốt nhất là, tại bị phong ấn mấy ngàn năm về sau, hắn lưu lại một phần lực lượng, có thể sử dụng cổ thần ngữ. Cái này cùng Từ Phúc ký bên trong ghi lại hoàn toàn không hợp. Nhàm chán thời điểm, kiểu gì cũng sẽ chú ý một chút. Cố Kiến Lâm ánh mắt sâu thẳm, đạm mạc nói ra, ngẫu nhiên có các ngươi người như vậy tiến đến chơi với ta chơi, cũng không tệ. Chúng ta suýt chút nữa thì chết rồi, đối với hắn tới nói chỉ là chơi đùa. Lão nhân nghe được câu này, vội nói, đi qua giới hạn chí tôn an bình, chúng ta tội đáng chết vạn lần. Ngài không giết chúng ta, chính là đối với chúng ta lớn nhất ban ân. Chúng ta là ngài trung thành nhất tín đồ, đời đời gánh vác sứ mệnh, liền đem ngài từ vô tận trong ngủ mê phóng xuất ra, để ngài mang theo chí tôn phẫn nộ, lần nữa quân lâm thế giới này. Chúng ta kính sợ ngài quyền hành, ngưỡng mộ ngài uy nghiêm. Hắn nói ra, chúng ta không hy vọng nhìn thấy một số năm sau, Trúc Long tôn giả lần nữa trở về, đem ngài triệt để thôn phệ. Cố Kiến Lâm vẫn như cũ nhàn nhạt cười, nhìn chăm chú lão nhân này, bảo trì cao áp trạng thái. Hắn phát hiện, còn sống cổ thần cùng chết đi cổ thần, thật sự là khác nhau một trời một vực. Trước một giây, con hàng này còn muốn xé ra thi thể lấy đi tinh huyết. Sau một khắc, trực tiếp lại biến thành trung thực tín đồ. Quả nhiên là xuyên kịch trở mặt ta. Đáng tiếc là, năm người này toàn bộ mang theo mặt nạ, hất lên mũ trùm cùng áo choàng, chỉ lộ ra con mắt. Thậm chí, bọn hắn lúc nói chuyện, thanh tuyến đều là tận lực biến hóa qua, bộc lộ ra tin tức ít càng thêm ít. Dưới loại tình huống này rất khó chắc tả ra nhân cách của bọn hắn chân dung, nếu không hắn rất nhanh liền có thể bằng vào thoại thuật chiếm cứ quyền chủ động. Bất quá từ trước đó bọn hắn nói chuyện bên trong, ngược lại là đó có thể thấy được nhu cầu của bọn hắn. Bọn hắn đều là đoạn lạc giả, cần cổ thần máu đến cứu mạng, sau đó tấn thăng. Nói cách khác, đây là một đám kẻ liều mạng, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Ngài có lẽ có chỗ không biết, ngàn năm thời gian trôi qua, cổ thần bộ tộc sớm đã thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Bây giờ, thăng hoa giả bọn họ thống trị thế giới này. Tà chỗ địa khu bị một cái tên là Hiệp hội Hệ Thở tổ chức khống chế, bọn hắn đối với đoạn lạc giả phương thức xử lý chính là đuổi tận giết tuyệt, không chút lưu tình. Lão nhân nói đến đây, trong ánh mắt hiện lên khắc cốt âm hàn. Ta cùng đám học sinh của ta, tại truy tìm Kỳ Lân Tiên Cung di tích lúc, bất hạnh bị cổ thần khí tức cảm nhiễm, trở thành đoạn lạc giả. Bây giờ cũng là tại miễn cưỡng dùng dược vật khống chế, mới không có mất khống chế. Nhưng đây chỉ là uống rượu độc giải khát, chỉ có ngài huyết dịch mới có thể cứu rỗi linh hồn của chúng ta, tựa như là thái cổ trong truyền thuyết, thần minh thụ người lấy máu, đem nó chuyển hóa trở thành hắn thần thị. Lúc trước, chúng ta không xác định thân phận của ngài, bức thiết cần cổ thần chi huyết, tẩy đi linh hồn ô uế. Mạo phạm ngài, xin ngài thứ tội. Hiệp hội Aether, thăng hoa giả, đoạn lạc giả, thần thị. Cố Kiến Lâm lại được biết một chút danh từ mới, trong lòng bao nhiêu có một chút minh ngộ. Như vậy, ta tại sao phải giúp các ngươi đâu? Hắn nhẹ nhàng nói ra, chỉ ít phải cho ta một cái lý do. Tĩnh Mịch, Nguyễn Cơ, Đồ Tể, Thư Ông, Hải Yêu, bốn người này phảng phất đều thấy được hy vọng sống sót. Chỉ cần có đàm luận, vậy là tốt rồi nói. Đối mặt một vị thần minh, bọn hắn nhưng không có trực tiếp đến cướp đoạt cổ thần chi huyết đàm lượng. Trúc Long Tôn giả đem ngài cầm tù ở đây, mấy ngàn năm qua ngài đều không có tránh thoát phong ấn, ngài cũng vô pháp tiếp xúc đến ngoại giới. Lão nhân Niết Hầu tựa hồ bỗng nhúc nhích qua một cái, vội vàng nằm rạp trên mặt đất, dùng nhất cung kính ngữ khí nói ra, chỉ ít trước mắt, chúng ta là duy nhất một nhóm tiến vào mộ thất này bên trong người. Từ Phúc ở trong Kỳ Lân Tiên Cung bố trí một số cái nghi trận, cùng vô số cơ quan cùng kết giới, nếu như không phải chúng ta may mắn đạt được ghi chép của hắn, chỉ sợ cũng không cách nào đến nơi này. Hắn thành khẩn nói ra, bởi vậy, ngài có thể tiếp xúc đến ngoại giới phương thức, chỉ có chúng ta. Trong bóng tối thần minh không có hồi âm, chỉ có chúng ta có thể giúp ngài thoát khốn. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn về phía tôn kia trong quan tài thần minh, trầm giọng nói ra, chúng ta lần tiếp theo tiến vào tòa này lăng tâm lúc, có thể mang cho ngài hết thảy ngài cần có tài nguyên, trợ giúp ngài khôi phục lực lượng của ngài. Ngàn năm ngủ say, bị đồng tộc phản bội phẫn nộ, ngài chẳng lẽ liền không muốn rời đi nơi này? Chỉ cần ngài khôi phục ngày xưa lực lượng, trên đời này liền không ai có thể trói buộc ngài lồng giam. Ta truyền thừa đường tắt là luyện dược sư, một vị tứ giai luyện dược sư, tại trước mặt của ngài hèn mọn như sâu kiến, nhưng trước mắt chỉ có ta, có thể giúp ngài lần nữa quân lâm thế giới này. Hắn ngữ tốc gấp rút, mang theo một tia không kịp chờ đợi khát vọng, đáy mắt chỗ sâu còn có một vòng điên cuồng ý vị. Xin cho ta dâng lên ta trung thành, trở thành ngài thần thị, đi theo tại người của ngài sau. Ngài chẳng lẽ liền không muốn hướng Trúc Long Tôn giả báo thù a? Phản phất ma quỷ nói nhỏ, trong câu chữ đều là dụ hoặc. Lão giả này tại lấy một kẻ nhân loại thân phận, mê hoặc một vị thần minh. Có ý tứ, lão nhân này bị chấn nhiếp về sau, không dám cưỡng ép lấy đi cổ thần chi huyết, nhưng cũng không có đảo tẩu dự định, mà làm mưu toan lấy giao dịch hình thức, đặt thành mục đích. Cố Kiến Lâm túi lầu xuống, nhìn qua trói buộc chính mình vải liệm, cùng xiềng xích đen kịt, sâu thẳm đồng tử có chút chớp động. Thật lâu qua đi, hắn khẽ cười một tiếng, thứ giai luyện dược sư. Thú vị. Lão nhân nín thở, phản phất tại chờ đợi vận mệnh chiếu cố. Hắn đang mong đợi vị này cổ đại chí tôn nhận lời. Hắn cũng đang sợ hãi, bởi vì hắn cũng không biết chính mình cái này tứ giai cấp độ có hữu dụng hay không. Có lẽ cũng có thể cân nhắc. Cố Kiến Lâm nâng lên đen kịt đồng tử, từ trên cao nhìn xuống quan sát đám người, hờ hững nói ra, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi là có hay không có giá trị, còn các ngươi trung thành, ta không thèm để ý. Một câu như được đại xá. Phình một tiếng. Chương 9. Đó là cái chán trùng điệp dập đầu trên đất thanh âm. Lão nhân lần nữa dập đầu, cảm ơn ngài ban ân. Bốn vị học sinh cũng nằm rạp trên mặt đất, nói ra, cảm ơn ngài ban ân. Các ngươi cao hứng quá sớm. Cố Kiến Lâm mặt không biểu tình, hắn thật không biết mình là không có thể thỏa mãn đám người này nhu cầu, bởi vì hắn có thể cung cấp chỉ có chính hắn máu. Về phần cái gì cổ thần chi huyết, trời mới biết vậy rốt cuộc là cái thứ gì. Hắn chỉ hy vọng đám người này đi nhanh lên, đi được càng xa càng tốt. Sau đó hắn lại nghĩ biện pháp rời đi. Cổ mộ ầm vang rung động đứng lên, phú đuổi tuân rơi chấn động rất xuống. Lấy lão nhân cầm đầu năm người, bọn hắn nằm rạp trên mặt đất thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, giống như là ánh sáng tại trên pha lê chiếu ra bóng dáng giống như bắt đầu vặn mèo, lại như là bông tuyết bình phong bên trên chớp động quang ảnh. Cố Kiến Lâm sững sờ, đột nhiên có loại dự cảm đám người này hình như là muốn rời đi. Thật kịp thời, lại nhiều kéo một hồi, hắn khả năng liền sẽ lộ ra sơ hở, rốt cuộc diễn không đi xuống. Thời không kẽ nước xuất hiện lần nữa. Lão nhân thành khẩn nói ra, vĩ đại chí tôn a, chúng ta sắp bị chuyển tống về đến thế giới hiện thực. Nhưng xin ngài yên tâm, lần tiếp theo vĩ độ cửa lớn lần nữa mở ra, chúng ta đem mang theo ngài cần có đồ vật tiến đến, vì ngài dâng lên, vì ngài khôi phục lực lượng tế phẩm. Cố Kiến Lâm nghe được câu này, nhếch miệng lên, chúc các ngươi vận khí tốt. Lấy lão nhân cầm đầu kẻ trộm mộ bọn họ đều rất sợ hãi, đây hết thảy đều quá thuận lợi. Không biết có phải hay không là vị này vô thượng thần chỉ đang đùa bỡn bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Có như vậy trong nháy mắt, ánh lửa bỗng nhiên chôn vùi, năm người cơ hồ trong cùng một lúc biến mất tại nguyên chỗ. Hô, Cố Kiến Lâm rốt cục thở dài một hơi, mồ hôi lạnh như mở cống giống như thẩm thấu ra. Thật sự là gặp quỷ kinh lịch, không hiểu thấu bị chuyển tống đến một cái cổ mộ, lại không hiểu thấu tao ngộ một đám kẻ liều mạng, kém chút còn bị giải phẫu. Cổ thần, thăng hoa giả, truyền thừa đường tắt, siêu cổ đại thế giới. Cố Kiến Lâm căn cứ cái này ba cái từ mấu chốt, căn cứ vào hắn đã bị nổ nát tam quan, lần nữa cấu trúc thế giới mới xem. Một cái có lẽ càng thêm thế giới chân thật. Đám người này bị truyền tống về hiện thực, về phần có thể hay không trở lại cũng không biết. Lời nói rất dễ nghe, nói là muốn phóng thích bị phong ấn cổ thần, trên thực tế chỉ là vì ích lợi của mình. Nếu như không có lợi ích, có trời mới biết hắn sẽ làm cái gì. Cố Kiến Lâm trầm ngâm nói, những người khác ngược lại không tiện nói, lão nhân kia đích thật là tâm cơ rất thâm trầm, không phải tốt như vậy đối phó, chỉ mong đám người này lần này bị chấn nhiếp về sau thức thời một chút. Âm tiết kia, tựa hồ là ta mượn nhờ mặt nạ kia bên trong lưu lại lực lượng phát ra tới, không biết về sau còn có thể hay không sử dụng. Tóm lại ta hiện tại rất suy yếu. Mặc kệ thân thể của hắn phát sinh như thế nào dị biến, nhưng đích thật là vô cùng suy yếu, vẻ bại suy sụp. Năm người kia bên trong, những người khác tạm thời không để cập tới. Liên cái kia nhất mang đồ tệ, lấy cái kia cơ bắp khổ người mà nói, lực lượng hẳn là so thế giới quyền vương đều cường hắn hơn. Nếu như là đổi lại mình trước kia, đoán chừng một quyền liền bị đánh chết. Về phần những người khác, hơn phân nửa cũng rất nguy hiểm. Mà cố này biến dị thân thể tựa hồ rất cường đại, nhưng tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó, ở vào rất hư nhược trạng thái. Nhất là còn bị xích sắt cùng vải liệm trói buộc. Đầu tiên đến làm rõ ràng đây là có chuyện gì, khôi phục sức mạnh của thân thể này, đừng thật bị xem như bột cho soát. Thứ yếu là, nghĩ biện pháp trở về. Cố Kiến Lâm rõ ràng cảm giác được, hai tay lợi chảo tại dần dần thoái hóa, bên ngoài thân vảy rồng cũng tại mềm mại rút đi. tựa hồ qua không được bao lâu, lại phải khôi phục trước kia trạng thái. Mà lại tại rút đi lần phía dưới, hắn thấy được trên cổ tay mình nốt rồi kia. Từ lúc sinh ra đời liền có một nốt rồi. Giờ khắc này hắn vững tin, chính mình vẫn là ban đầu thân thể, chỉ là bởi vì kỳ lân mặt nạ phát sinh biến dị. Hắn đánh ra bốn phía, trong mộ thất một mảnh đen, cái gì cũng nhìn không thấy, mà hắn bị trói buộc tại trong quan tài, không thể động đậy. Khi Cố Kiến Lâm ý đồ tránh thoát xiềng xích thời điểm, lại phát hiện đây là căn bản không thể nào. Không nói đến vật lý phương diện không có khả năng, chẳng qua là khi hắn sinh ra ý nghĩ này về sau, trong đầu của hắn liền xuất hiện một cỗ giống như bị nghiền nát giống như đau nhức kịch liệt, trong nháy mắt đau đến hắn kêu rên lên tiếng, toàn thân đều tại co rút run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Xiềng xích kia phảng phất không phải tại giam cấm lục thân, mà là cầm tù lấy linh hồn của hắn. Cùng lúc đó, trước mắt hắn xuất hiện phô thiên cái địa ảo giác, đen kịt kỳ lân bị vô số xiềng xích xuyên qua, nồng tanh máu như nham tương giống như dâng trào đi ra, trong yên tĩnh quanh quẩn phẫn nộ không cam lòng gào thét. Không đúng, đây không phải là xiềng xích, mà là vô số đen kịt xương rồng, giống như bụi gai giống như quấn quanh ở trên người hắn, xé rách huyết nhục, xuyên qua xương cốt. Tức giận tiếng long ngâm phảng phất như lôi đình nổ vang, nổ hắn tâm thần tan rã, sắp nứt cả tim gan. Trúc Long Tôn giả giam cầm. Một khắc cuối cùng, Cố Kiến Lâm trong đầu hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, sau đó bị triệt để đánh ngất đi qua. Khi Cố Kiến Lâm lần nữa lúc tỉnh lại, trước mắt rõ ràng là quen thuộc trần nhà, cùng cũ kỹ đèn treo. Hắn nằm tại tấm kia quen thuộc nhất trên giường, hô hấp dồn dập. Ngoài cửa sổ bao tố đã ngừng, khói mù chăn trời ánh mặt trời sáng rỡ chỗ chiếu phá, thành thị lần nữa trở nên sáng lên, gió phất qua lá cây tuôn rơi âm thanh, ngẫu nhiên còn vang lên lầu dưới tiếng chó sủa. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Cố Kiến Lâm đầu đau muốn nức, đau nhức toàn thân vô lực, phản phất bị người cho bạo nện cho một trận, giống như về tới lúc trước tai nạn xe cộ tỉnh lại ngày đó. Đây chính là sử dụng âm tiết kia gì chứng a? Cảm giác toàn thân trên dưới giống như là bị xe ép mấy lần. Hắn miễn cưỡng cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua thời gian, 12 giờ trưa. Hắn để điện thoại di động xuống, ngồi phịch ở trên giường, trong đầu có loại khô cạn cảm giác, trống rỗng phảng phất óc bị echo. Cố Kiến Lâm nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, đợi đến trong đầu cảm giác đau đớn dần dần trừ khử, mới dáng chống đỡ khởi thân thể đứng lên. Lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Trên mặt hắn kỳ lân mặt nạ không thấy. Cố Kiến Lâm vội vàng sờ lên toàn thân, đỉnh đầu sừng cũng đã biến mất, lân phiến cũng đều trừ khử vô tung, móng tay vẫn là ban đầu chiều dài. Phảng phất trong cổ mộ dị biến chưa bao giờ xuất hiện qua. Thật sự là vô cùng kỳ dị. Mặc kệ, về nhà trước lại nói, không phải vậy Hưu Châu lại phải cho là ta vì ba sự tình chạy tới đồn cảnh sát. Cố Kiến Lâm tại nhà mới định vị đại khái cùng loại với là cái hài nhi, cần bị nghiêm ngặt chăm sóc. Hắn chống đỡ thân thể hư nhược, đơn giản thu thập một chút đồ vật, đem đáng giá kỷ niệm thu sạch đứng lên, cuối cùng coi lại một chút bộ kia giả là tọ, trò chơi kia công lực rắn đã bị thủ tiêu, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Thật giống như hết thảy đều là ảo giác. Nhưng mà vừa rồi những kinh nghiệm kia lại chân thật như vậy, thậm chí để hắn đã đẩy ngã chính mình nhận biết hơn 10 năm thế giới quan. Cố Kiến Lâm do dự một chút, đem bút ký kia vốn cũng cất vào dương hành lý, sau đó đi toilet tẩy cái mặt. Nước lạnh đập ở trên mặt, đau đầu cũng dần dần hóa giải rất nhiều, trong lòng loại kia mê mang cùng sợ hãi cảm giác cũng bình phục lại. Nhưng mà Cố Kiến Lâm ngẩng đầu nhìn đến buồn rửa tay trước tấm gương lúc, cả người lại cứng đờ, đại não đình chỉ suy nghĩ. Con ngươi địa chấn, không ngừng run rẩy. Một khắc này, hắn trong gương thấy được chính mình. Chỉ là trong nháy mắt, chính hắn kính tượng liền như là như ảo giác biến mất, thay vào đó là một tôn đen kịt dữ tợn kỳ lân. Càng khiến người ta khiếp sợ là, tôn này kỳ lân trạng thái tựa hồ cực kỳ suy yếu, nhìn ốm yếu không có tinh thần gì, cặp kia xâm nhiên cổ xưa khó hiểu trong đồng tử, lại cũng toát ra một tia hoang đường, khó có thể tin ánh mắt. Sinh động như thật, sinh động đến cực điểm. Phản phất hoàn mỹ phục khắc nét mặt của mình. Thế gian này không ai chọc nổi ta. Chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, về nhà. Cố Kiến Lâm từ khi học xong chắc tạ về sau, liền tính chất thường xuyên sẽ thấy một chút, không cách nào dùng lẽ thường giải thích đồ vật. Đó là căn cứ dấu vết để lại miêu tả ra nhân cách chân dung, đại khái bên trên chỉ cần quan sát một lát, liền có thể phân tích ra đối phương nghề nghiệp, tâm lý trạng thái cùng khỏe mạnh tình huống, chỉ bất quá bởi vì hắn thai nạn xe cộ qua đi, nhiều hơn một loại linh thị giống như hiệu quả. Nếu như muốn lấy được càng người hoàn chỉnh nghiên cứu chân dung, liền cần càng cẩn thận quan sát. Duy nhất một lần chiều sâu chắc tả, chính là nhằm vào hôm nay lấy được cái kia thần bí kỳ lân mặt nạ. Kết quả lại trời đất xui khiến, dẫn đến hắn lấy kỳ lân tôn giả thân phận, tiến nhập cái kia cổ đại trong lăng mộ. Vốn cho rằng sự tình liền sẽ dạng này có một kết thúc, nhưng trong gương xuất hiện tôn kia hắc kỳ lân, quả thực đem hắn kinh đến. Gặp quỷ. Cố Kiến Lâm nghẹn ngào nỉ non, ta biến thành kỳ lân rồi. Hắn lại sờ lên thân thể của mình, xác nhận chưa từng xuất hiện dị biến, mới yên lòng. Tỉnh táo lại về sau, hắn suy tư một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bởi vì hắn chắc tạ đã dưỡng thành quen thuộc, nhìn thấy bất luận kẻ nào đều sẽ vô ý thức đi phân tích. Mà hắn vừa rồi nhìn thấy trong gương sau này mình, theo bản năng cũng sử dụng chắc tả. Nhưng mà chắc tả ra kết quả, lại là một tôn kỳ lân. Bây giờ trở về nhớ tới, chính mình sở dĩ sẽ xuyên qua đến cái kia trong cổ mộ, sau đó bị xem như một cái khởi tử hoàn sinh cổ thần, toàn bộ đều là bởi vì hắn mang lên trên kỳ lân mặt nạ, có lẽ còn cùng chắc tả có quan hệ. Trước mắt đến xem, bài bột kia ghi chép đều là thật, chỉ là cầm trò chơi làm một cái tỷ dụ. Tỷ như lấy lão giả cầm đầu 5 người, cùng loại với lấy người chơi thân phận, tiến nhập trò chơi này phó bản. Cố Kiến Lâm thì lại khác. Mặc dù hắn cũng tiến nhập trò chơi này trong phó bản, nhưng là thân phận của hắn cũng không phải là người chơi, mà là kế thừa một người khác tài khoản. Không, không phải người, mà là thần. Vẫn như cũng dùng trò chơi Vivon, người bình thường tiến vào server sẽ dựa theo quá trình sáng tạo tài khoản, sau đó tại trên địa đồ thăng cấp đánh quái làm nhiệm vụ. Cố Kiến Lâm tiến vào trò chơi thì trở thành một cái bối cảnh trong chuyện xưa NPC, hoặc là phía sau màn buốt. nhưng hắn còn có thể lại trở lại thế giới hiện thực. Nói cách khác, hắn đồng dạng có người chơi quyền hạn, có thể tự do đăng nhập hoặc đăng xuất. Dựa theo bài vượt kêu bên trong truyền thuyết, Kỳ Lân Tôn giả bị Trúc Long Tôn giả chỗ trấn sát, phong ấn tại cổ đại trong lăng mộ. Nghĩ như vậy đến, Cố Kiến Lâm cuối cùng nhìn thấy những cái kia đen kịt xương rồng liền có giải thích, đó chính là Trúc Long Tôn giả giam cầm. Nếu như không phải là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, Trúc Long Tôn giả lưu lại lực lượng cũng đã suy yếu, chỉ sợ khi hắn sinh ra muốn tránh thoát trói buộc ý nghĩ này trong nháy mắt, liền trực tiếp bị cố lực lượng kinh khủng kia cho đánh chết. Kỳ Lân mặt nạ có lẽ không có biến mất, mà là cùng tự mình hoàn thành trình độ nào đó dung hợp. Về phần chân chính Kỳ Lân Tôn giả, nhưng lại không biết đi nơi nào. Nếu như không có đoán sai, hẳn là bởi vì cái kia Kỳ Lân mặt nạ, ta đối với mặt nạ tiến hành chiều sâu chắc tạ, sau đó liền thấy một tôn Kỳ Lân, tôn kia Kỳ Lân hướng ta đụng tới, thế là ta xuyên qua đến Kỳ Lân Tiên Cung bên trong. Cùng lúc đó, ta tử vốn nên thuộc về Kỳ Lân Tôn giả trong quan tài tỉnh lại, sau đó bị một đám đọa lạc giả trở thành Kỳ Lân Tôn giả. Trọng điểm là, Trúc Long Tôn giả dùng để cầm tù Kỳ Lân Tôn giả phong ấn, tựa hồ cũng tái giá đến trên người của ta. Bởi vậy cũng không phải là cái kia năm cái đọa lạc giả ngu xuẩn, đem nhầm một kẻ nhân loại trở thành cổ thần, mà là ta thật từ một loại ý nghĩa nào đó, thay thế Kỳ Lân Tôn giả, trở thành một cái bị trấn sát 2000 năm, vừa mới thức tỉnh cổ thần. Trước mắt, ta đã cùng Kỳ Lân sinh ra liên hệ nào đó. Không, có lẽ ta đã biến thành Kỳ Lân. Cố Kiến Lâm nhìn chăm chú trong gương tôn kia hắc Kỳ Lân, hắn biểu lộ cùng thần thái cùng chính mình không có sai biệt. Giờ khắc này, hắn ngược lại là không có sợ như vậy, bởi vì đây chính là hắn cái bóng của mình. Cái kia thần bí Kỳ Lân mặt nạ, tựa hồ cũng không phải là biến mất, mà là lấy một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được phương thức, cải biến hắn. Về nhà trước đi. Cố Kiến Lâm từ khi tại trong cổ mộ sử dụng âm tiết kia về sau, thân thể liền trở nên cực kỳ suy yếu, bụng cũng đói đến kêu lên ù ù. Hắn miễn cưỡng cầm lên dương hành lý đi ra ngoài, khóa cửa lại bên trên, quay người xuống lầu. Cái này cư xá cũ ở vào thị Bắc 9 cùng đường, khoảng cách thị Nam nhà mới có chừng nửa giờ đường xe. Mụ mụ nhà mới là một phòng khách phòng 3, cùng tân nhiệm trượng phu mua một lần, bác Âu giản lược sửa sang phong cách, đáy điều là màu trắng, đồ dùng trong nhà đều rất tinh xảo, hiện ra nhàn nhạt hương hoa. Phòng này vốn là mụ mụ cùng Tô Thúc Thúc ở một gian, Hoa tỷ muội tất cả ở một gian. Bởi vì Cố Kiến Lâm chuyển tới, cho nên hai tỷ muội liền dứt khoát lại ở trở lại cùng một chỗ. Dù sao tỷ tỷ đã công tác, cơ bản không trở về nhà, cũng sẽ không cảm thấy chen. Cố Kiến Lâm khi về đến nhà, đã đói bụng đến sắp bất tỉnh. Trước kia hắn vì ba sự tình buôn tẩu tại các đại đồn cảnh sát, cũng tính chất thường xuyên cả ngày đều không ăn cơm, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy như vậy đói khát. Cũng may lò vi ba bên trong thật sự có một phần cơm trứng chiên, còn có một khối bò bít tết, một chén sữa bò. Cảm ơn trời đất, có cái biết làm cơm muội muội thật tốt. Cố Kiến Lâm thậm chí đều không lo được làm nóng, trực tiếp bưng đến trong phòng khách, ăn như hổ đói. Thằng đến thu hút một chút năng lượng về sau, hắn mới phát giác được hơi dễ chịu một chút, cũng khôi phục tỉnh táo năng lực suy tư. Đã biết kết luận là, tại người bình thường tiếp xúc không đến phương diện bên trong, thật ẩn giấu đi một cái không muốn người biết, thuộc về cổ thần cùng thăng hoa giả bọn họ thế giới, như vậy rất nhiều không cách nào dùng lẽ thường giải thích đến hiện tượng, đều chưa hẳn là giả. Cố Kiến Lâm trầm tư một lát, nhẹ nhàng nói ra, mà ta tiếp xúc đến thế giới chân thật này thời cơ, đều là bởi vì ba ba. Vô luận là hắn đi điều tra bản án, hay là trận tai nạn xe cộ kia, hoặc là cái kia thần bí mặt nạ. Trọng điểm ở chỗ, hắn tiếp xúc đến hoàn toàn siêu thoát tại quá khứ nhận biết bên ngoài đồ vật. Điều này đại biểu, không có cái gì là không thể nào. Bao quát 4 tháng trước, hắn hôn mê lúc loáng thoáng nhìn thấy bóng người kia. Ba ba chết, tuyệt đối không phải một trận đơn giản tai nạn xe cộ. Nếu trên thế giới này có Trúc Long cũng có Kỳ Lân, cái kia dựa vào cái gì lại không thể có quỷ xa. Cố Kiến Lâm đông nhiên bưng kín mặt, hạ giọng nở nụ cười, từ khi phụ mẫu ly hôn về sau hắn liền có chút tự bế, qua nhiều năm như vậy rất ít phát ra qua tiếng cười, nhưng lần này hắn thật nhịn không được. Cười cười, con mắt liền có chút tầm ướp, trong lỗ mũi tuôn ra một cỗ chua sót. Hắn không điên, hắn đầu óc không có bệnh, hắn không có đến rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Hắn là đúng. Lão Cố hơn phân nửa chính là cái thang hoa giả, cho nên hắn qua nhiều năm như vậy hối hả ngược xuôi, đến cùng là đang làm gì? Có lẽ có thể dọc theo manh mối này tiếp tục tra được, điều kiện tiên quyết là ta cũng phải trở thành thăng hoa giả mới được. Cố Kiến Lâm trầm tư thật lâu, trên điện thoại di động tìm kiếm. Thăng hoa giả? Không từ khóa. Kỳ Lân Tiên Cung? Không từ khóa. Kỳ Lân Tôn giả? Hay là không từ khóa? Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 11. Xem ra bài vượt kia xuất hiện, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Cố Kiến Lâm nhẹ giọng nỉ non, xem ra có quan hệ cái này thần bí văn minh từ đầu đến cuối dấu ở xã hội loài người chỗ tối, người bình thường là tiếp xúc không đến, như vậy bài bột này là thế nào xuất hiện, hết lần này tới lần khác thời cơ chính là ta cầm tới Kỳ Lân mặt nạ thời điểm. Cố Kiến Lâm đem cuối cùng một khối bò bít tết nhét vào trong miệng, thu hút năng lượng, cuối cùng là dễ chịu một chút. Hắn đứng dậy thu thập bàn ăn, dự định chờ một lúc ngủ trước một giấc. Lúc này, ngoài cửa vang lên chìa khóa chuyển động thanh âm, cửa bị đẩy ra. Ta trở về. Vẫn như cũng là thiếu nữ lãnh đạm thanh tuyến, khối băng giống như thông thấu thanh thúy. Đứng ở cửa một cái yểu điệu nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài, mang theo màu đen mũ che nắng, lục đấy chữ viết nhầm rộng dài áo sơ mi, phối hợp cực ngắn, cao bồi còn ngắn, một đôi trắng non tỉ mỉ cặp đùi đẹp đặc biệt chói mắt, dẫm lên giày thể thao màu trắng. Một đầu tóc ngắn nhuộm thành xanh nhạt sắc, phụ trợ lấy như băng tuyết đẹp đẽ mặt trái xoan, rủ xuống đến cái cằm. Chợt nhìn là chính là loại kia bị nuôi rất khá tiểu cô nương, đáng tiếc tuổi còn trẻ liền có một tòa sân bay. Tô Hữu Châu, năm nay 17 tuổi, đồng dạng liền đọc tại Phong Thành cấp 2, ưa thích gã niềm cùng chụp ảnh. Cố Kiến Lâm trên danh nghĩa muội muội, một cái chính cống thiếu nữ ra dối. Trở về rồi. Cố Kiến Lâm dọn dẹp bộ đồ ăn, khẽ bước cằm, điểm tâm ăn thật ngon, tạ ơn. Hắn không có hỏi đối phương đi đâu. Dù sao trừ triển lãm ạ niềm hoặc là dạo phố bên ngoài, cô nương này ở bên ngoài cũng không có gì khác giải trí. Dù sao không phải thân huynh muội, không cần thiết hỏi nhiều như vậy. Đương nhiên, nếu là cô nương này cũng sẽ không đối với hắn truy vấn ngọn nguồn liền tốt. Ừm. Tô Hữu Châu lấy xuống mũ che nắng, lắc lắc xanh nhạt sắc tóc ngắn, thuần thục đổi giày vào nhà, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nghiêng qua hắn một chút, cau mày nói, ta làm điểm tâm ngươi làm sao hiện tại mới ăn? Vừa về nhà. Mặc dù chỉ là ở chung được mấy tháng, nhưng hai huynh muội đã sớm quen thuộc đối phương dài ngắn sâu cạn. Cố Kiến Lâm là loại kia sinh hoạt cực kỳ quy luật, làm việc vô cùng có điều lệ người, hơn nữa còn có bệnh thích sạch sẽ. Trong phòng khách, dương hành lý bày trên mặt đất, quần áo tùy tiện treo ở trên ghế, tóc còn bị nước mưa xối. Nếu như hắn đã sớm về nhà, khẳng định sẽ tắm trước, sau đó đem đồ vật đều thu thập xong. Cố Kiến Lâm tự nhiên mà vậy là sẽ không nói thật, qua loa nói, đi cha ta trong phòng thu thập ít đồ. Thu dọn đồ đạc muốn lâu như vậy, sẽ không lại đi đồn cảnh sát đi. Tô Hữu Châu cặp kia hắc bạch phân minh con người, nghi ngờ nhìn chằm chằm thiếu niên, ngươi dạng này xuống dưới lúc nào có thể đem thân thể dưỡng tốt? Mụ mụ nếu là biết, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nàng thế nhưng là để cho ta tùy thời nhìn chằm chằm ngươi. Cố Kiến Lâm nhất thời nghẹn lời. Lúc đầu nếu như là chính mình ở, căn bản cũng không cần cùng người giải thích nhiều như vậy. Nhưng bây giờ bị mụ mụ mang tới, tình huống liền không giống với lúc trước. Cố Kiến Lâm mặc dù thật lâu không có cùng mụ mụ cùng một chỗ sinh hoạt qua, nhưng tuổi thơ bóng ma lại lưu lại đến nay. Hữu Châu nói đúng. Nữ nhân kia có hết thảy phụ nữ trung niên không thèm nói đạo lý cùng bá đạo, nhìn ngược lại là rất ôn nhu rất dễ nói chuyện, nhưng thật muốn làm ngươi thời điểm, vẫn có thể vén tay áo lên cầm lấy chạy cắn buột, hướng phía cái mông của ngươi liền chào hỏi. Đâu còn quản ngươi mọi việc. Không có việc gì, dù sao có ngươi giúp ta điểm hộ. Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, mụ mụ sẽ không biết. Tô Hữu Châu mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra, nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi có biết hay không cùng mụ mụ đối tuyến có bao nhiêu khó. Mỗi lần giúp ngươi ứng phó nàng, ta trở về đều sẽ dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Có đôi khi, Cố Kiến Lâm cũng bội phục mụ mụ bản sự. Tô gia hai tỷ muội, từng cái nhìn đều là loại kiên ung chiều từ bé đại tiểu thư. Kết quả mụ mụ thân là một cái mẹ kế, chỉ dùng thời gian mấy năm liền đã đem các nàng hai triệt để chinh phục. Bây giờ hai tỷ muội này đối với cái này mẹ kế thái độ, đơn giản so mẹ ruột còn muốn thân. Cố Kiến Lâm thuận miệng nói, mụ mụ sẽ còn cùng ngươi đối tuyến, nhưng nếu như đổi thành cha ngươi, ngươi sẽ bị trực tiếp bạo sát. Tô Hữu Châu rơi vào trầm mặc. Đây là bởi vì Cố Kiến Lâm tinh chuẩn đâm thủng tâm sự của nàng. Hai huynh muội 4 tháng trước ở cùng một chỗ, nhưng kỳ thật sớm hơn thời điểm liền quen biết, dù sao tại cùng một cái cấp 3 liền đọc, trước đó là hay là lần tập ban. Gần nhất cơ bản đều là bên trên giảng bài, đều bị phân đến một lớp. Tô Hữu Châu trầm mê ở ạ niềm cùng chụp ảnh, mỗi lần ra cổ chiếu cơ bản đều như là chân nhân phỉ cũ, tại trên internet có chút danh tiếng. Nhưng ở thành tích học tập bên trên liền thê thảm không đỡ nhìn, quanh năm niên kỳ hạt chót, thỉnh thoảng liền sẽ bị gọi một lần phụ huynh. Năm ngoái khảo thí thời điểm nghe nói ngay cả trường thi đều không có tìm được, chó nghe đều lắc đầu. Khi hai huynh muội này tại trong bệnh viện lần thứ nhất lúc gặp mặt, vậy cũng là vô cùng kinh ngạc. Cố Kiến Lâm lúc trước coi là loại này thiếu nữ rắc rối đại khái sẽ rất bài xích chính mình cái này vương hữu. Dù sao ai cũng không thích trong nhà mình không hiểu và ở tới một cái người xa lạ. Nhưng mà đương thời từ trên thân Hữu Châu chắc tả ra cảm xúc lại là cuồng hỉ. Đúng, cuồng hỉ. Lãnh đạm tiểu tiếu bề ngoài dưới ẩn giấu đi sóng cả mãnh liệt. Cuồng hỉ. Cố Kiến Lâm ban sơ cũng không biết đây là có chuyện gì. Về sau trung đụng thời điểm, cô nương này đối với hắn ngoài ý liệu tốt, mỗi ngày chuẩn bị cho hắn 3 bữa cơm, cho hắn bưng trà đổ nước mắm thuốc, thỉnh thoảng còn sẽ tới trong bệnh viện cùng hắn. Cố Kiến Lâm có đôi khi đều cảm thấy là ba gì chuyển cho mình gương mặt kia phát huy tác dụng. Thẳng đến có một ngày, cô nương này mặc đồ ngủ chui vào phòng của hắn trộm hắn làm việc thời điểm, hắn mới phản ứng được. Thì ra là thế. Ngươi cũng không hy vọng mụ mụ biết ngươi không hảo hảo dưỡng bệnh, mỗi ngày chạy tới đồn cảnh sát ta. Ngươi cũng không hy vọng ba của ngươi biết, ngươi mỗi ngày đều tại xét ta làm việc, khảo thí còn muốn ta hỗ trợ à? Thế là hai người ăn nhịp với nhau, theo như nhu cầu. Rõ ràng là hai cái cũng không quá thích nói chuyện người, quan hệ lại không hiểu thấu tốt, dù sao chỉ có hợp tác mới có thể cả hai cùng có lợi. Cố Kiến Lâm sẽ không bị mụ mụ dọn dẹp. Tô Hữu Châu cũng sẽ không bị ba bà của nàng bạo sát. Lại thêm, hai người dáng dấp đều nhìn rất đẹp, không có gì lẫn nhau thấy ngứa mắt lý do. Ừm, ta sẽ không theo mụ mụ nói. Tô Hữu Châu háng giọng một cái, sụ mặt nói ra, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào, ta cũng làm không biết. Cố Kiến Lâm hài lòng gật đầu, Tết Thanh Minh làm việc ta đều viết xong, đặt ở trong dương hành lý. Được rồi. Tô Hữu Châu cũng rất hài lòng, chỉ gặp nàng cầm lấy một cái túi thức ăn ngoài, để lên bàn, mặt không biểu tình nói ra, mua ngươi thích ăn gà cờ ép cờ cùng khoai tây hầm thịt bò nạm, sớm biết ngươi bây giờ mới ăn điểm tâm, liền không cho ngươi mang hộ thức ăn ngoài. Cố Kiến Lâm nghe túi thức ăn ngoài con bên trong hương khí, bụng lại lần nữa ù cục kêu lên. Trong bàn ăn phản chiếu ra hắc kỳ lân, cũng là đói khát khó nhịn. Hắn không có cự tuyệt muội muội hảo ý, vội nói, "Không, tới đúng lúc. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba." Chương 12, nguy hiểm ngay tại bên người. Tô Hữu Châu ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, cũng không biết hắn lúc nào có thể ăn như vậy. Bất quá cô nương này tính cách rất tốt, người lạnh không nói nhiều. Dư thừa cũng sẽ không nhiều hỏi, trực tiếp liền đi phòng bếp xới cơm, sau đó đặt tại trên bàn cơm. Cố Kiến Lâm cũng nhịn không được nữa loại cảm giác đói bụng kia, phong quyển tàn vân giống như bắt đầu càn quét. Một lát sau, hắn cũng biết chính mình tướng ăn khó coi, ngẩng đầu nói ra, "Thật có lỗi, ta có chút đói." Tô Hữu Châu trầm mặc một giây, trả lời, "Không có việc gì, ta không để ý." Cố Kiến Lâm lại nhịn không được nói, "Có thể ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi cảm thấy ta tướng ăn rất giống một cái hết hạn tù phóng thích nhân viên." "Không có việc gì, ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể cũng tốt." Tô Hữu Châu nghiêm mặt, vậy mà cũng đem nàng phần kia đẩy đi ra, "Ăn thêm chút nữa." Cố Kiến Lâm do dự một chút, "Ngươi không ăn a?" Tô Hữu Châu từ tốn nói, "Ta giảm béo." Cố Kiến Lâm liếc qua nàng tinh tế yểu điệu dáng người, cho dù mặc rộng rãi màu xanh lá áo sơ mi, cũng có thể nhìn ra ngây ngô thiếu nữ đường cong, nhất là cổ áo lộ ra đẹp đẽ xương vai xanh, đường cong mê người. Cô nương này thân cao 1m55, thể trọng nhiều nhất chỉ có 76 cân, chỗ nào còn cần giảm béo. Nhưng đối phương trực tiếp để chén cơm xuống, đi lật hắn trong dương hành lý bài thi, hiển nhiên không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Cố Kiến Lâm cũng chỉ đành vui vẻ nhận. Hắn lại liên tục ăn 4 bát cơm, 15 cái gà kho tàu cánh, một chén lớn khoai tây đốt thịt bò nạm. Có thể loại cảm giác đói bụng kia, nhưng như cũng chưa từng trừ khử. Hắn bỗng nhiên ý thức được không được bình thường, cái này cảm giác đói bụng chưa chắc là đến từ trên sinh lý. Cố Kiến Lâm quay đầu nhìn về phía sảnh phòng tấm gương, thình lình nhìn thấy trong kính Hắc Kỳ Lân, chính suy yếu nằm sấp lấy. Cặp kia cổ xưa khó hiểu uy nghiêm đen kịt trong đồng tử thẳng đứng, không che giấu chút nào đói khát cùng tham lam. Thì ra là thế. Cố Kiến Lâm trong lòng bừng tỉnh, loại này không hiểu thấu cảm giác đói bụng hẳn không phải là dựa vào ăn cơm liền có thể tiêu trừ, đây là nguồn gốc từ tại Hắc Kỳ Lân ảnh hưởng, là thuộc về siêu phàm trong phạm vi vấn đề. Đột nhiên, ngoài cửa sổ vang lên một trận còi cảnh sát thanh âm, đèn báo hiệu lấp loé. Cùng lúc đó, sát vách lâu còn vang lên một trận thanh âm huyên áo. Bánh trưng, thật nhiều bánh trưng lớn. Bánh trưng bọn họ trả thi. Từ trong quan tài bỏ ra ngoài, chỉ gặp một nam nhân tuổi trẻ thẻ ra quần leo ra, loạn thần kinh giống như hổ ngôn loạn ngữ. Cố Kiến Lâm đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem cái kia bị điên đỉnh người trẻ tuổi bị xe cảnh sát mang đi, rơi vào trầm tư. Bánh trưng, quan tài, sắp chết vùng dậy. Hắn trực tiếp liền nghĩ đến Kỳ Lân Tiên Cung, cái kia không biết xây dựng ở chỗ nào cổ đại lăng mộ. Giờ khắc này hắn ý thức đến, gần đây tiến vào Kỳ Lân Tiên Cung người, chưa hẳn cũng chỉ có một mình hắn, người chơi khác rất có thể ngay tại bên người. Đây là dưới lầu siêu thị Tôn đại gia nhi tử. Tô Hữu Châu đưa đầu tới, xanh nhạt sắc tóc ngắn tản ra nhàn nhạt đàn hương, nghe nói điên rồi đã mấy ngày, ba ngày trước ngay tại la hét cái gì bánh trưng cái gì, còn muốn đi mua máu chó đen cùng móng lửa đen. Cố Kiến Lâm đưa mắt nhìn xe cảnh sát đi xa, hỏi, trừ ta a, hắn làm sao không tìm nước tiểu đồng tử? Tô Hữu Châu như có điều suy nghĩ, khả năng chính hắn liền có đi. Khá lắm. Cố Kiến Lâm không phản bắt được. Bởi vì lúc trước bài bột kêu bên trong miêu tả, online người chơi số lượng tổng cộng có hơn 230 cá nhân, trừ ý đồ phục sinh cổ thần 5 người kia bên ngoài, hẳn là còn có không ít giống hắn dạng này lần thứ nhất tiến vào trò chơi. Có quỷ dị như vậy ly kỳ kinh lịch, tâm tính bạo tạc cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là trước mắt đến xem, máu chó đen cùng móng lửa đen, hoặc là nước tiểu đồng tử loại hình đồ vật, là không có gì dùng. Dù sao đây không phải là cái gọi là bánh trưng lớn, mà là cổ thần. Hắn bỗng nhiên rất ngạc nhiên, dưới lầu Tôn đại gia nhi tử sẽ bị mang đi nơi nào? Cũng không biết đồn cảnh sát có thể hay không xử lý chuyện này. Nếu như không có khả năng, lại nên làm cái gì? Xác suất lớn hay là đưa đi bệnh viện cùng bệnh viện tâm thần địa phương như vậy? Cố Kiến Lâm chợt nhớ tới, trong cổ mộ gặp phải lão nhân kia đã từng nói, tại nước ta có một cái phi thường khổng lồ thăng hoa giả tổ chức, tên là Hiệp hội Hether, không biết có thể hay không quản đến loại chuyện này. Hắn yên lặng ghi lại cái tên này, đợi đến ngày mai đi hỏi thăm một chút. Ta vây lại ngươi làm việc, ngươi chờ một lúc nhớ kỹ uống thuốc, tận lực đừng đi ra ngoài. Tô Hữu Châu ôm bài thi của hắn cùng sách bài tập, xoay người rời đi, buổi chiều giúp ta học bổ túc một chút bài tập. Học bổ túc bài tập chỉ là em thay điểm thuyết pháp. Cô nương này thực tế ý tứ là để cho ngươi cho nàng vạch ra khảo thí phạm vi, thậm chí sớm đoán để cho nàng học bằng cách nhớ. Từ khi trở thành huynh muội về sau, Hữu Châu thành tích học tập đã là phi thăng thức tiến bộ, từ niên kỳ hạng chót nhảy lên đến hơn 500 tên, đã coi như là lần này chung du, trường học lao sư đều kinh động như gặp thiên nhân. Trên thực tế tất cả đều là Cố Kiến Lâm cái này hình người học đang giúp đỡ. Cố Kiến Lâm lau chán, nói ra, chờ buổi tối đi, ta hiện tại có chút buồn ngủ, muốn ngủ biết. Tô Hữu Châu liếc mắt nhìn hắn, ban đêm. Ân, ban đêm có thể nhìn áo ngủ đúng không? Cố Kiến Lâm khẽ mắt giật một cái. Hắn rất muốn nói hắn là bởi vì buồn ngủ quá, mà không phải muốn nhìn nàng mặc đồ ngủ dáng vẻ. Tô Hữu Châu bình tĩnh nói ra, dù sao đêm nay cha mẹ đều không ở nhà, dậy vò đến mấy điểm cũng không đáng kể. Cố Kiến Lâm mặt đen lại. Cô nương này nhìn như là băng sơn mỹ thiếu nữ, nhưng thỉnh thoảng kiểu gì cũng sẽ tung ra vài câu hổ lang chi tử. Lại phối hợp nàng tấm kia băng sơn giống như mặt, ngươi cũng không biết nàng là cố ý đùa ngươi chơi, hay là cái gì khác mục đích. Chắc tạ không phải độc tâm thuận, muốn từ nhân cách trên bức họa phân tích, cũng chỉ có thể là chật lâu, tại trên mạng nhìn quá nhiều vàng bạo đồ vật. Vậy ta ban đêm đi phòng ngươi. Tô Hữu Châu quay người, yểu điệu mặt bên lách vào sát vách phòng ngủ, sau đó bỗng nhiên lại nô đầu ra, như băng tuyết đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra hỏi thăm biểu lộ, đêm nay ngươi muốn nhìn cái nào bộ áo ngủ, hay là mặc cô? Cố Kiến Lâm, cái này nếu là trò đùa hoặc là dụ hoặc, liền có chút quá mức. Mà lại hắn biết, cô nương này thật là có cả một cái tủ quần áo, loẹ loẹt quần áo. Nếu như là trong lớp những cái kia tài xế già đồng học, đại khái liền trực tiếp yêu cầu mặc thỏ nữ lang. Ta nghe mụ mụ nói, ngày mai ngươi muốn đi đồn cảnh sát ký tên xác nhận, nếu có cần, ta có thể cùng ngươi đi. Kỳ thật, vốn cho rằng ngươi sẽ rất khổ sở, nhưng bây giờ nhìn, tựa hồ so trước kia tốt hơn nhiều. Tô Hữu Châu bỗng nhiên nói ra, đi sớm một chút đi ra, đừng để mụ mụ lo lắng. Nói xong, nàng nhẹ nhàng khép cửa phòng, làm bài tập đi. Cố Kiến Lâm trầm mặc một giây, thoải mái cười cười. Bây giờ xem ra, năm đó cha mẹ ly hôn không có lựa chọn cùng mụ mụ, tổn thất ngược lại là thật nhiều. Sáng sớm hôm sau, Cố Kiến Lâm từ trên giường tỉnh lại, trạng thái tinh thần rõ ràng đã so trước đó đã khá nhiều. Đau đầu cùng mỏi mệt đã quét sạch sành sanh, loại kia hốc bị ép khô cảm giác cũng không có. Nhưng hắn thanh tỉnh sau này phản ứng đầu tiên chính là đói, trước nay chưa có cảm giác đói bụng. Hắn không có vội vã ăn cơm, bởi vì biết vậy chỉ có thể tạm thời làm dịu trên sinh lý cảm giác đói bụng mà thôi, về phần như thế nào cho ăn no tồn kia không hiểu thấu xuất hiện Hắc Kỳ Lân, trước mắt còn không có bất kỳ phương pháp. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 13. Căn phòng cách vách cửa khép hờ lấy, màu hồng trên giường lớn, thiếu nữ vẫn còn ngủ say. Đêm qua học bổ túc đến 3 giờ sáng, cô cô nương này nội tình thật sự là quá kém, cơ bản cũng là hỏi gì cũng không biết. Cố Kiến Lâm cơ bản có thể đoán ra trường học lao sư thi toàn quốc nội dung, sớm đem đề thi đều làm một lần, sau đó để nàng trực tiếp nhớ kỹ đáp án, có thể nhớ đối với bao nhiêu liền nhìn nàng bản sự. Quá trình này dị thường tra tấn. Cũng may Hữu Châu là đập xong tấm hình đến học bổ túc, mặc gần nhất rất hỏa rõ tiểu thư trang phục, phi thường nâng cao tinh thần. Đương nhiên, Cố Kiến Lâm sở dĩ sẽ giúp nàng, chủ yếu là bởi vì quan hệ hợp tác, cùng thân là ca ca trách nhiệm. Cùng nữ hải kia xuyên thành cái gì không hề có chút quan hệ nào. Cố Kiến Lâm đi trước tắm rửa, sau đó thay đổi sạch sẽ áo sơ mi trắng cùng quần jean, tiêu cái bữa sáng thức ăn ngoài. Lúc này, một chiếc điện thoại bỗng nhiên đánh vào trong điện thoại di động của hắn. "Uy, Chu thúc." Cố Kiến Lâm đánh răng, mập mờ nói ra, "Ta đang nghe." Trong điện thoại, Chu Tránh Ác nói ra, "Tiểu cô à, là như vậy, gần nhất đồn cảnh sát tiếp mấy cái không hợp thói thường bản án, chúng ta bên này loay hoay sức đầu mẹ chán, rút không ra cái gì rỗng. Vừa vặn hiện tại có cái thám viên ngay tại nhà ngươi phụ cận chấp hành công vụ, một hồi ta để hắn tới đón ngươi, trực tiếp đi đồn cảnh sát đem chữ ký, ngươi nhìn có thể sao?" Vẫn như cũng là giọng thương lượng. Cố Kiến Lâm từ khi tỉnh lại về sau, đại đa số quan tâm hắn người đều sẽ dùng loại giọng thương lượng này cùng hắn nói chuyện, sợ kích thích đến hắn. Hắn có chút hổ thẹn, nghĩ thầm nếu phía bên mình đã tra ra manh mối, liền không thể lại phiền phức người ta. "Được rồi, không có vấn đề." Hắn bộ nói, "Ngài nhiều chú ý nghỉ ngơi." Chu Trạch bên kia lập tức liền để xuống tầm đến, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Tốt, ở nhà chờ một lát." Cúp điện thoại, Cố Kiến Lâm ngồi ở phòng khách bên trên, lần nữa bắt đầu phục bàn. Lần này hắn phục bàn không phải cụ thể người nào đó, mà là cái này thế giới chân thật. Nếu như nói, thế giới này bàn sơ chúa tể là cổ thần, như vậy vì cái gì trong lịch sử chưa bao giờ có liên quan tới bọn hắn ghi chép? Không, không đúng, cũng không phải là không có, mà là tận lực, hoặc là bị người cho che giấu. Những cái kia thần thoại cổ đại, còn có quỷ quái truyền thuyết, nói không chừng đều có dấu vết để lần theo. Về phần các thăng hoa giả, nếu như đem bọn hắn hiểu thành người đột biến loại hình tồn tại, bọn hắn che giấu cũng càng thêm thuận tiện. Dù sao từ xưa đến nay có vô số năng nhân dị sĩ truyền thuyết, ai cũng không phân rõ thật giả. Bao quát ta bây giờ được trong tin tức, những cái kia thượng cổ thần thoại, lịch sử ghi chép, cũng có thể là hư giả. Tỷ như Từ Phúc, hậu thế phổ biến cho là hắn tại Đông Độ bên trong mất tích, cực lớn xác suất đã tới cái gọi là Duyên Châu, cũng chính là hôm nay Nê Hồng, ở nơi đó lưu lại văn minh truyền thừa cùng hậu đại. Nhưng trên thực tế, hắn lại tại trấn thủ Kỳ Lân Tiên Cung. Người bình thường sẽ không biết cổ thần cùng thăng hoa giả tồn tại, nói cách khác bọn hắn là muốn che giấu, có khả năng bọn hắn ngay tại trước mặt của ta đi qua, nhưng ta không cách nào phân biệt ra bọn hắn. Cho dù là cổ thần, từ trong cổ mộ cái kia luyện dược sư biểu hiện đến xem, bọn hắn bề ngoài cùng nhân loại bên trên cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Hoặc là nói, chí ít bọn hắn có thể biến hóa ra nhân loại dáng vẻ, mà không phải ta nhìn thấy Hắc Kỳ Lân. Như vậy, ta nên đi làm sao tìm kiếm những này thăng hoa giả? Cố Kiến Lâm trước mắt có hai cái mục tiêu chủ yếu nhất. Thứ nhất, tìm kiếm thăng hoa giả. Thứ hai, nghĩ biện pháp giải quyết trong cơ thể hắn cảm giác đói bụng. Tiếp tục như vậy không phải chuyện gì. Lúc này, trong nhà chuông cửa vang lên. Nhanh như vậy, Cố Kiến Lâm đi trước băng sơn tiểu mỹ nhân ra phòng, đem cửa phòng của nàng cho đóng kỹ, sau đó mở ra sảnh phòng cửa. "Ngươi tốt, Đông Hải cảnh sát đường sát thự, Lý Trường Trì." Chỉ gặp một cái 30 tuổi ra mặt nam thám viên, bày ra hắn giấy chứng nhận, đánh giá thiếu niên một chút, "Xin hỏi là Cố Từ An giáo sư nhi tử, Cố Kiến Lâm đúng không?" Cố Kiến Lâm chưa thấy qua vị này thám viên, khẽ nhíu mày, "Đúng, là ta." "Được rồi, xin theo ta đi một chuyến đi." Lý Trường Trì mỉm cười. Cố Kiến Lâm ừ một tiếng, cũng không nghĩ nhiều cái gì, đồn cảnh sát thám viên có nhiều lắm. Có mấy cái không quen biết cũng rất bình thường. Hắn cầm lấy chìa khóa cùng điện thoại, khép cửa phòng lại, đi theo ra đơn nguyên môn. Cư xá bên ngoài ngừng lại một cỗ màu trắng đại chúng. Lý Trường Trì ngồi vào phòng điều khiển, phát động động cơ, thắt chặt dây an toàn, "Hiện tại chúng ta đi đồn cảnh sát." Cố Kiến Lâm ngồi ở hàng sau bên trên, phi thường phối hợp. "Nhà các ngươi chỉ một mình ngươi a?" Lý Trường Trì lái xe tụ hợp vào dòng xe cộ, thuận miệng hỏi. Cố Kiến Lâm nhíu mày, "Không có a, thế nào?" "Không có gì, vừa rồi nhìn trên người ngươi có mấy cây tóc dài, còn có một cỗ mùi nước hoa." Lý Trường Trì cười nói, "Nhìn dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, đó là bạn gái a?" "Không có, đó là muội muội ta." Cố Kiến Lâm lắc đầu, hắn đến bây giờ cũng còn không có nói qua yêu đương đâu. "Muội muội?" "Thân." Lý Trường Trì lại hỏi. "Không phải, mẹ ta tài giá, đó là trượng phu nàng nữ nhi." Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, "Ta bây giờ cùng mẹ ta cùng nàng đương nhiệm trượng phu cùng một chỗ sinh hoạt." Lý Trường Trì bừng tỉnh đại ngộ, "Thì ra là thế, không dễ dàng à, dù sao cũng là tại trong nhà của người khác, chờ ngươi lại lớn lên điểm, yêu đương kết hôn nên làm cái gì? Ta nghe nói ngươi là một mực đi theo Cố giáo sư sinh hoạt." "Cố giáo sư liền không có cân nhắc qua ngươi a. Hắn khi còn sống, cũng không cho ngươi lưu phòng nhỏ, hoặc là tiền tiết kiệm cái gì." Cố Kiến Lâm tiếp tục lắc đầu, "Không có. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này thám viên nói hơi nhiều, liền thử nghiệm dùng một chút chất tả, nhưng không có đạt được cái gì hữu hiệu kết quả. Bởi vì hiện hữu tin tức còn chưa đủ nhiều, nhân cách chân dung rất mơ hồ, chỉ nhìn ra cụ thể tuổi tác, mà nghề nghiệp lại là cái văn viên, tại đồn cảnh sát chức cấu bên trong, là cái ngồi phòng làm việc. Trước đó tại mộ viên gặp phải người, đều vô cùng đơn giản, đặc thù rõ ràng. Mà trước mắt cái này, tựa hồ có chút không giống nhau lắm." "Dạng này à?" Lý Trường Chỉ gật gật đầu, ngoặt một cái lái về phía cầu vượt. Lúc này, Cố Kiến Lâm bỗng nhiên ý thức được, đây không phải đi Đông Hải cảnh sát đường sắt thử con đường, cau mày nói, "Đây là đi đâu?" Lý Trường Chỉ cười nói, "À, gần nhất ra mấy cái tương đối ly kỳ bản án, đồn cảnh sát bên kia đều bận không qua nổi, chúng ta đi một cái khác phân cục, bắt ngươi phụ thân sự cố báo cáo tới, ngươi ký tên là có thể." Cố Kiến Lâm chần chờ một giây, cũng không nói cái gì. Nhưng mà lúc này, điện thoại di động của hắn lần nữa chấn động, điện báo biểu hiện người, Chu tham trưởng. Hắn điều thấp tốc lượng, kết nối điện thoại, không nói chuyện. Uy, tiểu Cố, ta để tiểu Trương đem xe dừng ở nhà các ngươi dưới lầu, ngươi có thể xuống. Cố Kiến Lâm con ngươi bỗng nhiên co vào, vô ý thức nhìn về phía trên ghế lái thám viên, lưng phát lạnh. Trong mắt hắn, cái này thám viên thân ảnh bắt đầu vặn mèo, phản phất ảo giác đồng dạng. Sau một khắc, Lý Trường Chỉ ánh mắt hung ác, đột nhiên đạp xuống chân ga, xe tại trên cầu vượt tầm vang bắn gọn. Lốp xe ma sát mặt đất, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Cố Kiến Lâm con người co vào. Giờ khắc này, nhân cách của đối phương chân dung bỗng nhiên rõ ràng. Chương 14, Cố Kiến Lâm hung ác. Đường Đông Hải đồn cảnh sát. Chu Trạch nghe trong điện thoại vang lên một trận dồn dập tiếng thang xe, giống như dạ thu rít lên giống như chói tai. Từ từ, xì xì xì. Đột nhiên xuất hiện dòng điện âm thanh, tựa hồ là tín hiệu gián đoạn. Uy, tiểu Cố, người đâu? Hắn lay hoay một chút điện thoại, liền cúp máy về sau lại đánh một cái đi qua. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối. Cuối cùng chỉ còn lại có thùng thùng âm thanh bận, hắn gãi đầu một cái phát, lại liên tục đánh mấy cái điện thoại đi qua, lại đều không thể đạt thông, lập tức cảm thấy có điểm buồn bực, không đúng, này sao lại thế này? Một lát sau, tiểu Trương gọi tới một cú điện thoại, hỏi, "Chu đội, chuyện ra sao a? Ta trước đó dưới lầu đợi hơn 10 phút, cũng không gặp người tới." Sau đó trực tiếp đi vào nhấn chuông cửa, kết quả là tiểu Cố muội muội mở cửa, tiểu Cố căn bản cũng không ở nhà. Ta lại hỏi hỏi các cổng, hắn nói tiểu Cố sáng sớm liền bị người cho đón đi. Chu Trạch ngây ngẩn cả người, vội vàng lớn tiếng xác nhận nói, "Cái gì? Bị người cho tiếp đi?" Làm nhiều năm lão tham trưởng, hắn tâm tư hay là rất kín đáo, đứa bé kia từ nhỏ đến lớn đều là nói được thì làm được tính cách, chỉ cần đáp ứng người khác sự tình liền nhất định sẽ làm tốt, tuyệt sẽ không thả người bổ câu. Còn lại là dính đến nghiêm túc như vậy sự tình, nhất định có cái gì đặc thù nguyên nhân. Vang lên nữa trước đó ở trong điện thoại, nghe được lốp xe ma sát mặt đất chói tai rít lên, hắn có loại dự cảm không tốt. Tiểu Trương hồi đáp, "Đúng, bị đón đi." "Tiểu Trương, tra một chút bọn hắn cư xá kia giám sát, lập tức." Chu Trạch trầm giọng nói ra. Trong điện thoại, tiểu Trương rõ ràng sửng sở, cũng ý thức được sự tình không được bình thường. "A, tốt." Cho chuyện vội vàng của máy. Chu Trạch để điện thoại di động xuống, mệt mỏi dựa vào thành ghế bên trên, con mắt là đỏ bừng, thật lâu không có chợp mắt. Hắn uống ly cà phê, thở dài nhẹ nhõm. Gần nhất nửa tháng này đến, Phong Thành vẫn luôn không thế nào thái bình. Chẳng biết tại sao, trong thành thị khắp nơi đều có người không hiểu thấu nội điên, có đến còi báo động xưng chính mình xuyên qua đến một thế giới khác, còn có người nói mình bị người trói đến trong một cổ mộ, cùng một đám thi thể nằm cùng một chỗ, càng có thậm chí thì biểu thị chính mắt thấy thi thể phục sinh. Đồng thời những người kia đều không hẹn mà cùng biểu hiện ra trình độ nhất định điên cuồng cùng tính công kích. Bởi vậy nhất định phải cần đồn cảnh sát các thám viên đến giải quyết. Nhất là hai ngày này, nay quái dị vụ án bắt đầu liên tiếp phát sinh đứng lên, đồn cảnh sát nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Cũng may gần đây, một nhóm cảnh sát hình sự quốc tế đi ngang qua Phong Thành, nghe nói kiện này chuyện phiền toái về sau, vậy mà biểu thị có thể vô điều kiện hỗ trợ, này mới khiến nguyên bản gần như sập bản cục diện ổn định lại, không đến mức để tình huống mất khống chế. Lúc này, một cô màu đen BM núp đứng tại đồn cảnh sát cửa ra vào. Một cái miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ người trẻ tuổi bị áp tải tiến đến, trong miệng hô to, "Thả ta ra, các ngươi bọn này bánh trứng lớn. Nhìn tiểu ra ta một cái móng lửa đen lớn vung mạnh chết các ngươi. Ta cho ngươi biết, ra thế chúng ta đại cung phụng Quan Âm Bồ Tát, chuyên môn trấn sát các ngươi những cô hồn dã quỷ này, còn dám động tiểu ra ta." Nhìn ta một cái thai to phá. Ô ô. Lời còn chưa nói hết, trong miệng hắn liền bị nhét vào một quả táo. Chỉ gặp một người mặc áo khoác màu đen thanh niên, gắt gao để lại ra hỏa này bà vai, cười tủm tỉm nói ra, "Đem miệng cho ta nhắm lại, không phải vậy ta sẽ cân nhắc trực tiếp từ đánh cho bất tỉnh ngươi, ngươi khả năng đến đau đầu 10 ngày nửa tháng." Người này mày kiếm mắt sáng, ngũ quan lập thể đoan chính, tóc là màu đen, lại có một đôi con mắt màu xanh lam, rõ ràng là một cái con lai, quần áo khảo cứu cao cấp, một cô cao cấp tinh anh ưu nhã khí chất. Bắt mắt nhất chính là, da hỏa này trên bờ vai vậy mà đứng đấy một cái màu xanh lá con vẹn. Lái xe thì là một cái lãnh diễm nữ nhân, mặc đồ tây đen cùng áo sơ mi trắng, đai lưng váy bao mông bên dưới là một đôi bọc lấy chỉ đèn chân dài, dẫm lên một đôi giày cao gót, xem bộ dáng là người phụ tá. Lục cảnh sát, Trần tiểu thư. Chu Trạch để cà phê xuống chén, lại là một cái mất khống chế. Lục Tử Trình như một tiếng, từ tốn nói, "Đúng vậy à, con hàng này không kiềm chế được nỗi lòng đến lợi hại, đã triệt để lục thân không nhận, vừa rồi tại trong nhà còn đem hắn tra đánh, tính công kích rất mạnh. Trước cho hắn nuốt vào, chờ một lúc lưu cái hồ sơ, đợi đến bác sĩ tâm lý rời giường, cho hắn làm tâm lý phụ đạo liền không sao." "Tiểu Thanh a, đem hắn đưa vào phòng hậu thẩm đợi đi." Hắn quay đầu phân phó một chút nữ trợ lý, "Cẩn thận một chút, ta đương thời vào nhà bắt hắn thời điểm, con hàng này còn trốn ở phía sau cửa định dùng chạy cán bột đánh lên ta, nếu không phải ta phản ứng nhanh, kém chút liền bị hắn đánh ngã." Lúc này, trên bả vai hắn con vẹt âm dương quái khí mà nói, "Thật phục cái này lão Lục." Lục Tử Trình quay đầu quát lớn, "Im miệng." Con vẹt lập tức không nói. Trần Thanh khẽ bước cằm, nắm lấy người trẻ tuổi kia cổ tay, trực tiếp xé đi. Chu Trạch thần sắc quái dị, đánh giá con vẹt này, Lục cảnh sát sủng vật rất có cá tính a. Lục Tử Trình xấu hổ cười một tiếng, chủ yếu là nuôi ra tình cảm, không phải vậy cho sớm nó nấu. Con vẹt lại hét lớn một tiếng, "Thằng nhãi ranh ngươi dám." Lục Tử Trình khỏe mắt có chút run rẩy. Trong khoảng thời gian này vất vả, nếu như không phải các ngươi, thật sự là phiền toái. Chu Trạch không thể không thừa nhận, nhóm này cảnh sát hình sự quốc tế giúp quá nhiều bận rộn. Nhất là đoàn bọn hắn đội bác sĩ tâm lý, từng cái đều thần thông quảng đại. Những cái kia nhìn như bệnh nguy kịch, cử chỉ điên rồ một dạng người bệnh, chỉ cần trải qua nửa giờ tâm lý trị liệu, liền có thể ổn định hạ cảm xúc, lại phối hợp dược vật về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, liền chẳng có chuyện gì. Đều là vấn đề nhỏ. Lục Tử Trình khoát tay áo, nhẹ nhàng thoải mái. Đột nhiên, Chu Trạch điện thoại lần nữa chấn động. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa, nhíu mày, "Uy, tình huống như thế nào?" Trong điện thoại, Tiểu Trương ngữ tốc rất nhanh, "Bối rối không thôi, hỏng Chu đội, ra mẹ nó đại sự." Giám sát lộ ra bày ra, tiểu cố sáng sớm hôm nay liền bị một người mặc đồng phục cảnh sát ra hỏa mang đi. Nhưng này căn bản không phải người của chúng ta, ta căn bản không biết cháu trai kia, bọn hắn hiện tại đã rời đi hơn 20 phút. Chu Trạch sắc mặt đại biến, nghiến răng nghiến lợi nói, Cam. Bảng số xe thấy được à? Thấy được. Tiểu Trương nuốt một chút nước bọt, ta vừa rồi đã tìm cảnh sát giao thông đại đội hỗ trợ truy lùng. Tốt, dọc theo giám sát tra cho ta, ta lập tức xuất phát. Chu Trạch cúp điện thoại liền chuẩn bị đi ra ngoài, còn cầm lên chính mình vối thương, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nhiều năm thám viên kinh nghiệm nói cho hắn biết, chuyện này tuyệt không đơn giản. Có rất lớn xác suất, đây là có người có ý định trả thù. Dù sao đó là lão Cố hài tử. Lão Cố những năm này trợ giúp đồn cảnh sát phá nhiều như vậy đại án, muốn nói không đắc tội người là không thể nào, chỉ là những năm gần đây có quan hệ bọn hắn một nhà tin tức đều bị nghiêm ngặt giữ bí mật, cho nên mới vẫn luôn không có xảy ra việc gì. Theo lý mà nói, lão Cố một nhà tin tức tiết lộ bí mật khả năng rất nhỏ, nhưng chỉ sợ vạn nhất. Chương 15. Nhất là bây giờ, đứa bé kia đã bị cái nào đó giả mạo thám viên ra hỏa mang đi, trời mới biết xảy ra chuyện gì. Quyết không thể ôm lấy may mắn tâm lý. Chu tham trưởng, ra cái gì xong việc? Lục Tử Trình gặp hắn sắc mặt khó coi như vậy, hiếu kỳ hỏi. Chu Trạch do dự một chút, dùng rất ngắn ngôn ngữ đem sự tình khái quát một lần. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, vị này thân là cảnh sát hình sự quốc tế lục cảnh sát nghe vậy về sau, trên mặt biểu lộ lại ngưng trọng lên. Cố Tử An giáo sư nhi tử. Hắn cau mày, hiếm thấy nghiêm túc lên, "Chu tham trưởng, nếu không việc này giao cho chúng ta giải quyết." Cầu vượt dưới bóng cây xanh râm mát đạo bên cạnh, màu trắng đại chúng xe dừng ở ven đường, đã tắt lửa. Lúc này mới sáng sớm 8 giờ 30 phút, như vậy vắng vẻ trên một con đường, chỉ có ngẫu nhiên xe hàng lớn gào thét mà qua, vang lên ầm ầm tạc âm, trừ cái đó ra một chút thanh âm đều không có, cũng không thấy nửa cái bóng người. Lý Trường Trì ngồi đang điều khiển chỗ ngồi, ma sát trong tay một cây thương, trầm mặc không nói. "Ngươi không phải cảnh sát?" Cố Kiến Lâm ngồi ở hàng sau chỗ ngồi, nhẹ nhàng nói ra, "Ngươi là ai?" Lý Trường Trì từ sau xem trên kính liếc qua thiếu niên này, thấp giọng cười nói, "Có ý tứ, ta là ai?" Hắn xoay người, cầm thương chỉ vào thiếu niên, "Ta là tùy thời đều có thể người đòi mạng ngươi." Cố Kiến Lâm yên lặng nhìn chăm chú họng súng đen nhánh, mặt không biểu tình. Cửa xe đã bị khóa chết rồi, muốn chạy trốn cũng không có chỗ có thể trốn. "Ngươi làm sao không sợ?" Lý Trường Trì ngẩng đầu, nhiều hứng thú hỏi. Bình thường 17 tuổi thiếu niên, bình thường nhìn thấy họng súng đối với mình, đại khái liền trực tiếp sợ choáng váng. Vô luận là khóc lớn cầu xin tha thứ, hoặc là dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, đều rất phổ biến. Cố Kiến Lâm gần nhất trải qua quá nhiều chuyện, vô luận là lúc trước tai nạn xe cộ may mắn còn sống sót, hoặc là hôm qua trong kỳ lần tiên cung quỷ dị kinh lịch, đến mức hắn nhìn thấy trước mắt cái này họng súng, thật đúng là không có cảm giác gì. "Ngươi tạm thời sẽ không giết ta." Hắn tỉnh táo nói ra, "Không phải vậy ngươi căn bản không đến mức như vậy tốn công tốn sức." Lý Trường Trì nhíu mày, không nói chuyện. "Ngươi hẳn là giám thị ta rất lâu a. Ngươi biết ta thông tin cá nhân, cũng biết đồn cảnh sát sẽ ở hôm nay tiếp ta đi xác nhận ký tên, cho nên ngươi đánh cái sớm thương, cố ý ngụy trang thành đồn cảnh sát thám viên đến đem ta tiếp đi, mục đích đúng là vì để cho ta buông lòng cảnh giác, tiện đem ta đưa đến cái này không ai địa phương." Cố Kiến Lâm nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, nói ra, "Ngươi còn ở trong xe trang máy cản tín hiệu." Lý Trường Trì trầm mặc một giây, liếm môi một cái, "Ừm, không hổ là cố giáo sư nhi tử, thật đủ thông minh. Nghe nói từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập vẫn luôn là trong lớp hạng nhất. Như thế cái hảo hài tử, thật không bỏ được tổn thương ngươi." Cố Kiến Lâm nheo mắt lại, hỏi, "Ngươi biết phụ thân ta?" "A, đương nhiên là biết." Lý Trường Trì mỉm cười nói, "Không phải vậy ta làm gì đem ngươi đưa đến nơi này đâu." Cố Kiến Lâm vừa muốn nói gì, đối phương lại dùng nòng súng lạnh như băng, chống đỡ trán của hắn. "Im miệng, hiện tại ta hỏi, ngươi đáp." Lý Trường Trì lạnh lùng theo dõi hắn, từng chữ nói ra, "Cố giáo sư trước khi chết, có hay không đã nói với ngươi cái gì?" Cố Kiến Lâm nhíu mày, hồi đáp, "Không có." "Không có?" Lý Trường Trì trừng to mắt, trong đồng tử hiện lên một tia hung ác, giữ tợn nói ra, "Không, có khả năng." "Vậy hắn có hay không giao cho ngươi thứ gì? Hoặc là ám chỉ qua ngươi cái gì? Cho ta thành thành thật thật bàn giao." Cố Kiến Lâm đồng tử co vào, im lặng siết chặt bàn tay, quả nhiên như hắn dự đoán như thế, ba ba chết cũng không đơn giản. 89/10, ba ba khi còn sống tra vụ án kia, liên lụy đến dính đến chuyện nào đó, đến mức đem mệnh đưa xong. Đối phương có lẽ cũng không biết. So với nòng súng lạnh như băng, lại là phụ thân sự tình đối với hắn tạo thành trùng kích lớn hơn một chút. "Không có." Cố Kiến Lâm hít sâu, duy trì tỉnh táo. "Ngươi nói láo." Lý Trường Trì cắn răng, hung hăng nói ra, "Hắn không có khả năng cái gì đều không có cho ngươi." Cố Kiến Lâm không biết đối phương vì sao như vậy chắc chắn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có một kiện đồ vật, không biết có tính không ba ba liều cho mình. "Kỳ Lân mặt nạ." "Có nói hay chưa chính là không có, ngươi coi như nổ súng đi ta đánh chết, cũng không có." Cố Kiến Lâm hít sâu một hơi, nhìn chăm chú đối phương, lạnh lùng nói ra, "Nhưng ngươi xác suất lớn sẽ không nổ súng, bởi vì nơi này dù sao cũng là tại nội thành, nếu như ngươi nổ súng, luôn có người sẽ nghe được." Lý Trường Trì nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia hung ác, giống như là cái truy mở dạng, muốn đem hắn sống sờ sờ đục xuyên. "Ngươi nói đúng, ta xác thực không nghĩ thông thường, nhưng để cho ngươi mở miệng luôn có biện pháp." Hắn duy trì nhấc thương nhắm chuẩn tư thế, tay phải lại bỗng nhiên rút ra một cây truy thủ, đâm về bả vai của thiếu niên. Răng rắc một tiếng, truy thủ sắc bén đâm vào chỗ ngồi phía sau chỗ tựa lưng, phát ra làm cho người dùng mình tiếng vang. Một kích này không thể trúng mục tiêu, bởi vì Cố Kiến Lâm phảng phất sớm có đoán trước đồng dạng nghiêng người né tránh, thuận tiện bắt lấy cổ tay của hắn. "Cút mẹ mày đi." Giờ khắc này, thiếu niên móc ra trong túi chìa khóa, trực tiếp đâm về ánh mắt của đối phương. Là một cái 17 tuổi thiếu niên, hắn biểu hiện ra cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp nhanh chuẩn hung ác. Ba ba từ nhỏ đã giáo dục hắn, đối phó người xấu biện pháp tốt nhất chính là so người xấu còn muốn hung ác. Đột nhiên, Lý Trường Trì đồng tử trở nên màu đỏ tươi đứng lên, phảng phất quạ đen xoay quanh, lưu chuyển lên hào quang màu đen. Cố Kiến Lâm trong lòng run lên, nắm lấy chìa khóa hung hăng đâm đi qua tay phải cũng nhịn không được run rẩy một chút. Bởi vì giờ khắc này, hắn đột nhiên chắc tả ra một màn quỷ dị hình ảnh. Trước mắt nam nhân này phảng phất vặn vẹo thành một cái thân ảnh quỷ dị. Đầu đội mũ dạ màu đen, mặc màu đỏ tươi Âu phục, cổ áo buộc lên nơ, trong túi đút lấy một chồng bài bộ kẹ, tay phải nắm một khối xoay tròn đồng hồ bỏ túi, tay trái thì cầm một cây đen kỵ thủ trượng, dẫm lên một đôi đẹp đẽ giày da. Hắn mang theo một bộ đồi mồi kính mắt, con mắt là màu đỏ tươi. Cố Kiến Lâm nhìn thấy bộ dáng này trong nháy mắt, trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ma thuật sư. Chương 16, nhớ lấy, muốn bổ đao. Màu đen BMW đút như là một thanh kiếm sắc, rời rạc đang cuộn trào mãnh liệt trong dòng xe cộ. Rõ ràng là sớm 8 giờ cao điểm, chiếc xe này lại tại hỗn loạn trên đường cái nhẹ nhàng linh hoạt chui tới chui lui, như là một con cá tại đá ngầm trong khe du đậu, đợi đến con đường phía trước sáng tỏ thông suốt đứng lên, lại như cá mập giống như bỗng nhiên gia tốc. Oeng. Động cơ buồn bực thanh âm gào thét. Ngoài cửa sổ phong cảnh phi tốc lùi lại, mơ hồ và mèo. Phía trước nói đường giới hạn tốc độ 80, ngài đã siêu tốc. Lục Tử Trình không nhìn hướng dẫn cảnh cáo, trực tiếp đem chân ga giẫm lên lớn nhất, bắn vọt hướng về phía trước. Lúc đầu nghĩ đến, chờ lần này kỳ lần tiên cung tinh thần ô nhiễm sự kiện đi qua về sau, lại đi nhìn xem cô giáo sư nhi tử, không nghĩ tới sẽ còn xuất hiện loại sự tình này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đứa bé kia là bị đọa lạc giả để mắt tới. Trên bả vai hắn con vẹt kia phát ra thái giám giống như tiếng kêu chói tai, hài tử không may, giữ nhiều lành ít. Lục Tử Trình lạnh lùng nói ra, im miệng. Nói ngươi nên nói. Con vẹt trong mắt đi lòng vòng, vô cùng có linh tính nói ra, Trần Thanh, liên tiếp thâm không. Trần Thanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thế mà ngay cả dây an toàn đều không có hệ, lấy ra một cái máy tính bảng, ghi tên nào đó trang ép. Đinh, thân phận nghiệm chứng thông qua. Hiệp hội hệ thờ, cấp B điều tra viên Trần Thanh. Hoan nên đăng nhập thâm không, trí tuệ nhân tạo A01 Thái Hư, vì ngài phục vụ. Lục Tử Trình lái xe, hạ lệnh, khởi động khẩn cấp cứu viện số 1 dự án, điều động Hà Lỗ Tư chi nhãn vệ tinh, thẩm tra năm 2022 ngày mùng ngày 6 tháng 4, Đông Hải tỉnh Phong Thành thị thị Nam Khu, bản số xe LB6589 hành trình ghi chép. Máy tính bảng bên trong, Thái Hư phát ra thanh âm giống như máy móc, xin lỗi. Cơ hồ chỉ là một giây đồng hồ, trên máy tính bảng như nước biển giống như nổi lên gợn sóng, phản chiếu ra một tấm bản đồ. Phong Thành thị địa đồ. Trên địa đồ, một đầu màu đỏ tuyến, như lốn lượn vặn vẹo rắn, kéo dài đến nơi nào đó. Đồn cảnh sát tốc độ quá chậm, thật chờ bọn hắn điều tra ra, đoán chừng liền có thể chuẩn bị 8 người một bàn. Đường Tây Kinh cầu vượt. Trần Thanh chỉ là nhìn thoáng qua, liền phải có kết luận, đã qua 10 phút đồng hồ. Gặp quỷ, sớm biết lái một xe siêu xe tới. Lục Tử Trình mặt trầm như nước, khẽ gắt một ngụm, đáng tiếc người ta đều không phải là những cái kia khả năng đặc biệt tốc độ chuyển thừa đường tắt, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện đứa bé kia phúc lớn mạng lớn. Trần Thanh, đem ta dương trang bị giải tỏa. Trần Thanh sửng sốt một chút, thiếu gia, thật muốn như vậy a? Trong nhà có thể không cho phép ngươi tại trong nội thành tùy tiện. Lục Tử Trình giơ tay lên, từ tốn nói, ta mặc kệ trong nhà những người kia nghĩ như thế nào, cũng không quan tâm cố giáo sư đến cùng làm cái gì, ta chỉ biết là cố giáo sư đối với ta có ân. Nếu như con của hắn chết tại đọa lạc giả trong tay, như vậy ta liền phải đem cái kia đọa lạc giả tháo thành tám khối, chỉ đơn giản như vậy sự tình, rõ chưa? Lãnh Diệm nữ trợ lý cúi đầu, nói ra, minh bạch. Lông xanh con vẹt hét lớn, tháo thành tám khối, nợ máu trả bằng máu. Trong xe lâm vào tĩnh mịch, trên đường đi rốt cuộc không một người nói chuyện. Thẳng đến phía trước xuất hiện một tòa cầu vượt, Lục Tử Trình vội vàng hộp số giảm tốc độ, hạ lệnh. Trần Thanh, cảm giác phụ cận tinh thần ba động. Trần Thanh nhắm lại đôi mắt đẹp, đột nhiên lại nghe được một tiếng súng âm thanh. Phình một tiếng. Đường cái hai bên trong rừng cây, vô số chim bay bị cả kinh vỗ cánh bay lên. Đại khái là không cần. Lục Tử Trình đẩy cửa xuống xe, lần theo tiếng súng chuyển đến phương hướng nhìn lại, lại ngây ngẩn cả người. Thời gian lùi lại đến 5 phút đồng hồ trước. Con mắt màu đỏ tươi, lưu chuyển lên đen kịt quỷ dị màu sắc. Cố Kiến Lâm chỉ cảm thấy bầy quạ đập vào mặt, ý thức bỗng nhiên tan rã, mệt mỏi muốn ngủ. Hắn bị thôi miên. Đây là một cái thăng hoa giả, cũng có thể là đọa lạc giả. Tóm lại đối phương có siêu phàm năng lực. Cố Kiến Lâm ban đầu ở trong cổ mộ gặp phải lão nhân kia, tự xưng chuyển thừa đường tắt là luyện dược sư, chỉ bất quá tên kia từ đầu đến chân che phủ rất kín, cũng không có bộc lộ ra bất kỳ năng lực đặc thù, bởi vậy cũng không thể nào chắc tả. Mà giờ khắc này, Lý Trường Chỉ phía sau xuất hiện ma thuật sư, đại khái cũng là vật tương tự. Luyện dược sư, ma thuật sư, cùng thuộc truyền thừa đường tắt. Phình một tiếng, súng ngắn chui thương trùng điệp nện ở thái dương, truyền đến đau rát cảm rất đau, ấm áp máu chảy ngang xuống tới, mang theo dị sắt giống như mùi tanh, một mực lan tràn đến mũi. Cố Kiến Lâm bị tại chỗ đập ngã tại ghế sau xe bên trên, cố nén đầu đau nhức kịch liệt, ý thức thanh tỉnh một chút. Nếu như người này mới vừa rồi không có tận lực thu tay lại, như vậy lực lượng của hắn cũng chính là cùng bình thường nam tính trưởng thành tương đương, dứt bỏ súng ngắn cùng mặt khác năng lực đặc thù tồn tại nhân tố mà nói, cũng không phải là không có khả năng đối phó. Sau một khắc, Lý Trường Chỉ sắc mặt dữ tợn như ác quỷ, rút ra cắm ở chỗ ngồi phía sau trên chỗ tựa lưng truy thủ, lần nữa đâm tới. Cố Kiến Lâm lần này lại ngay cả tránh đều không có tránh, chỉ là đưa tay sờ về phía ghế lái mặt bên, kéo xuống nắm tay. Hắn kéo không phải phanh tay, mà là điều tiết chỗ ngồi nắm tay. Một tiếng bạc kẹt, tại Lý Trường Chỉ thân thể trọng lượng, cộng thêm đánh ra trước tác dụng lực dưới, ghế lái chỗ ngồi trực tiếp đánh ngã nằm ngửa, trực tiếp dẫn đến bản thân hắn mất đi cân bằng, lấy một chó gặm bùn tư thế bổ nhào xuống tới. Muốn chính là cơ hội này, Cố Kiến Lâm nắm lấy chìa khóa một quyền nện ở trên mặt của hắn, sau đó một cái hổ phát nhảy đến trên người hắn, trước tiên nhấn xuống giải tỏa cửa xe ấn vím, răng rác một tiếng, xe khóa giải khai. Hắn kéo xuống tay đẩy, trực tiếp dùng bả vai đẩy ra cửa xe, lăn lông lốc xuống đi. Phía sau lưng bị cục đá cào đến đau nhức, chung quanh đống cỏ cùng đỉnh đầu cầu vượn, trời xanh mây trắng, xoay tròn lộn ngã. Đây là một cái cầu vượt bên dưới vứt bỏ công trường, trừ xốc xếp cỏ dại bên ngoài chính là đá vụn, mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong một bóng người không có, không có khả năng cùng bất luận kẻ nào xin giúp đỡ, chỉ có thể thử chạy trốn. Vậy cũng muốn cược đối phương sẽ không nổ súng. Sau một khắc, Cố Kiến Lâm liền biết không cần cược, bởi vì liên tiếp tiếng súng vang lên. Phanh phanh phanh. Ba phát đạn đập xuống đất, ném ra nhìn thấy mà giật mình hố đạn. Trong đó một phát đạn bắn ra đi, sát bờ vai của hắn gào thét mà qua, trực tiếp cạo mất trên bờ vai một miếng thịt. Trên cầu vượt truyền đến thanh âm ầm ầm, tựa hồ là một cỗ to lớn vận hàng xe tải gào thét mà qua, sắt thép rung động cùng động cơ tạp âm giống như là tiếng sấm một dạng ngột ngạt, vừa lúc nuốt sống cái này kinh dị tiếng súng. Thương pháp rất dở, không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, cũng sẽ không thuật cận chiến. Cố Kiến Lâm đau đến khỏe mắt run rẩy, quay cuồng đến sau xe góc chết bên trong, dáng chống đỡ lấy đứng dậy. Nếu như đối phương nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, Cố Kiến Lâm khi ở trên xe liền đã bị chế phục. Sinh tồn ý thức rất mạnh. Ta còn thực sự bội phục ngươi có thể từ trong xe chạy đến, nhưng này thì thế nào? Làm cố giáo sư nhi tử, ta ngược lại thật ra rất kinh ngạc ngươi không phải thăng hoa giả. Lần tiếp theo ta sẽ trực tiếp đánh xuyên qua đầu góc của ngươi, nhưng ta sẽ lại cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết. Lý Trường Trì nắm bước khói súng ngắn từ trên ghế lái đi xuống. Sắc mặt của người nọ là vằn mèo, đồng tử là một mảnh huyết hồng, dây rùa cổ, xương cốt phát ra giòn vang. Nhìn tụi hồ lâm vào một loại nào đó trạng thái điên cuồng. Cố giáo sư đến cùng có hay không lưu lại cho người thứ gì? Hắn đột nhiên táo bạo gầm nhẹ. Đến mức sau lưng của hắn ma thuật sư đều như ác quỷ giống như gào thét, cuồng loạn. Hừng hực ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn, dữ tợn đáng sợ. Cố Kiến Lâm bất động thanh sắc vây quanh xe khác một bên, con thân thể, hồi đáp, có a. Lý Trường Trì trong đồng tử tinh mang nổ bắn ra, khàn giọng quát, hắn lưu cho ngươi cái gì? Giao cho ta. Chương 17. Cố Kiến Lâm lạnh lùng nói ra, hắn không trả xong con rắn mượn chứ sao? Giờ khắc này, Lý Trường Trì triệt để bị chọc giận, mặt mũi của hắn kịch liệt bắt đầu vặn mèo, giống như là lưu hình bên trong quay cuồng ác quỷ, hay là nổi giận châu được, nắm lấy súng ngắn bổ nhào tới, trong miệng phát ra nổi giận gầm nhẹ. Rất tốt, tức giận. Cố Kiến Lâm tỉnh táo vây quanh chiếc này đại chúng chạy trốn, hắn không có lựa chọn trốn hướng nơi xa, bởi vì sẽ bị thương kích. Chướng ngại duy nhất vật chính là chiếc xe này, chỉ có vây quanh chiếc xe này chạy mới có thể an toàn. Cố Kiến Lâm ở phía trước chạy, Lý Trường Trì ở phía sau đuổi. Nếu có nhà trẻ tiểu bằng hữu đi ngang qua nơi này, đại khái sẽ hưng phấn chạy tới, yêu cầu gia nhập. Bởi vì một màn này rất giống bọn hắn chơi trốn tìm, hoặc là diều hâu bắt con gà con loại hình trò chơi. Giờ khắc này Cố Kiến Lâm là run rẩy, cái trán cùng bả vai đau đớn bài tiết đại lượng endorphin, thời khắc sinh tử kích thích để hắn hạ diện liền tiêu thăng, lâm vào 17 năm qua trước nay chưa có phấn khởi bên trong. Ngắn ngủi trong vòng 30 giây, hai người đã vây quanh chiếc xe này lượn quanh tầm vài vòng. Cố Kiến Lâm càng phấn khởi, mà lại càng phấn khởi, hắn liền càng phát tỉnh táo. Thậm chí, ở trong lòng đã vẽ ra nhân cách của đối phương chân dung. Nam, 32 tuổi, thận hư là gan thua thiệt, quanh năm độc thân, không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Phòng làm việc nhân viên văn phòng, tố chất thân thể ở vào bình quân trình độ, có được năng lực siêu phàm, nhưng cũng không thuần thủ. Mà lại, trạng thái tinh thần có vấn đề nghiêm trọng. Dừng lại cho ta. Lý Trường Trì bỗng nhiên ở phía sau phát ra một tiếng táo bạo gầm nhẹ, dùng sức đập thân xe, phát ra rất có nhịp tiếng vang. Thanh âm này phảng phất có chứa một loại nào đó ma lực, Cố Kiến Lâm vậy mà thật cưỡng ép phanh lại bước chân, ngừng lại. Phảng phất ý thức không thuộc về mình, tư duy quán tính cũng bị sửa đổi. Rõ ràng ở vào khổng lồ như vậy nguy cơ bên trong, hắn vậy mà cảm thấy mình nên dừng lại. Đại chúng trong tiếng chiếu hậu, Lý Trường Trì đã giơ súng lên, hướng phía sau lưng của hắn xạ kích. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bóc cỏ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Kiến Lâm chợt nghe giống như đã từng quen biết, giống như sấm sét tiếng gầm gừ. Giống. Đó là đầu góc hắn chỗ sâu kỳ lân tại ngửa mặt lên trời gào thét. Một khắc này, Cố Kiến Lâm lần nữa khôi phục ý thức, tại tối hậu quan đầu nghiêng người. Lại là một tiếng súng vang. Lần này không có trên cầu vượt gào thét mà qua xe tải, rõ ràng quanh quẩn tại mảnh này trên đường lớn. Cố Kiến Lâm phía sau máu tươi chảy ngang, đạn lại quá hung hiểm sát làn da đi qua, lưu lại một mảnh đốt bị thương. Nhưng hắn lại phảng phất cảm giác không thấy đau đớn một dạng, lần nữa vây quanh trước xe, duy trì khoảng cách an toàn. Vịn trước mũi xe, kịch liệt thở dốc, đầu đầy mồ hôi lạnh. Làm sao có thể? Ngươi là thế nào tránh thoát? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lý Trường Trì trong con mắt đỏ ngầu lưu lại một đi nồng tanh máu, hắn khuôn mặt vặn vẹo như ác quỷ, phát ra khó có thể tin tiếng gầm gừ. Ngươi cũng không phải mẹ ta tại sao phải nghe lời ngươi? Cố Kiến Lâm lạnh giọng đáp lại. Tựa như là lần nữa lâm vào vòng lặp vô hạn, Lý Trường Trì đuổi, Cố Kiến Lâm chạy. Hai người vây quanh một chiếc xe, ngươi đuổi ta đuổi. Chết đi cho ta. Sau một khắc, Lý Trường Trì triệt để đã mất đi tính nhẫn lại, giống như là chó hoang giống như thọc sâu nhảy lên, vượt qua trần xe bổ nhào mà đến. Đúng, chính là như vậy. Phản phất sớm có đoán trước, Cố Kiến Lâm không chút hoang mang, đúng là trực tiếp mở cửa xe, chui ghế lái. Cửa xe tại một tiếng vang trầm bên trong đóng lại, cửa xe khóa kín. Mà phẫn nộ như trâu được Lý Trường Trì lần nữa vô hụt, tại ngã một chó gầm bùn. Hắn nổi giận đứng dậy, quay đầu nhìn về phía trong xe thiếu niên, lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì Cố Kiến Lâm ngồi đang điều khiển chỗ ngồi, tay trái cầm tay lái, tay phải thuần thục hộp số chuyển xe. Trong bóng tối mặt mũi của hắn giống như đông kết đồng dạng rất lạnh, một đôi đồng tử sâu thẳm, giống như là đang nhìn một người chết. Đặc cần ga tận cùng, xa luân kịch liệt ma sát mặt đất, đá vụn cùng bụi bặm bắn ra tới. Trong khoảnh khắc, xe lùi lại mấy chục mét. Lý Trường Trì vốn cho rằng thiếu niên này muốn chạy trốn, chính đứng dậy dự định truy kích. Nhưng mà trong xe, Cố Kiến Lâm lại nhìn chằm chằm hắn. Thiếu niên máu me đầy mặt, áo sơ mi trắng bên trên cũng đều là cho bụi cùng máu. Thân xác nhưng không có mảy may e ngại. Nhịp tim như nổi trống giống như nhảy lên, huyết dịch cả người phảng phất khô nóng đứng lên, một cỗ tức giận cảm xúc trong đầu sinh sôi đi ra, dã hỏa giống như thiêu đốt. Cố Kiến Lâm thình lình dương mắt lên, trong kính chiếu hậu tựa hồ có một tôn hắc kỳ lần dáng chống đỡ đứng dậy, mắt dọc màu vàng hừng hực thiêu đốt. Nổi giận gầm thét. Đây là hắc kỳ lần kê đói khát qua đi, mang cho hắn loại thứ hai mãnh liệt, không cách nào kháng cự cảm thụ. phẫn nộ. Ngươi muốn giết chết ta, vậy ta liền giết chết ngươi. Cố Kiến Lâm một tay thắt chặt dây an toàn, sau đó hoán đổi chính cản, đột nhiên đạp xuống chân ga. Động cơ phát ra trầm hùng tiếng gầm gừ, như là mở cung chi tiễn, rong rổi mà đi. Oeng. Màu trắng xe con một đầu tiến đụng vào trong gió, giống như là như dã thú đánh phía trước nam nhân. Lý Trường Trì trợn mắt nhìn xem chiếc xe này va chạm tới, trên mặt biểu lộ cực độ và mẹo. Không biết tự lượng sức mình. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, trong miệng nói lẩm bẩm, phản phất ngâm sướng cổ lao chú ngữ, trong con mắt đỏ ngầu dâng trào ra nồng tanh huyết dịch, giống như là vô số chỉ huyết sắc quạ đen giống như phóng lên tận trời. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Rõ ràng là táo bạo như vậy gào thét, lại giống như là vô số quỷ quái xì xào bàn tán, làm cho người mệt mỏi muốn ngủ, ý thức tan rã. Cố Kiến Lâm cho dù toàn lực chống cự, nhưng giẫm lên chân ga chân lại tại chậm rãi nới lỏng, toàn thân lỏng, ý thức trầm luân. Lúc này, ý thức chỗ sâu nhất, đen kịt kỳ lân lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm gừ xuyên qua linh hồn. Lý Trường Trì lần nữa tràn đầy tự tin giơ tay lên thương, chuẩn bị đối với hắn xạ kích. Ầm. Đạn rong rổi mà ra. Ngay tại lúc trong nháy mắt đó, Cố Kiến Lâm mặt không thay đổi như đầu, kính chắn gió phía trước liên tới phía bên phải chỗ ngồi chỗ tựa lưng bị bỗng nhiên đánh xuyên qua, tại bắn ra tới sợi bông cùng da thật trong mảnh vỡ, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như dao. Chân ga lần nữa đạp tới cùng, oanh một tiếng. Trước kính chắn gió như mạng nhện tràn ra vết rạn, Lý Trường Trì trùng điệp ngã tại phía trên, phát ra kinh dị tiếng vang. Xe đột nhiên phanh lại, Lý Trường Trì giống như là một cái túi rách một dạng lăn lông lốc xuống đi. Tiến tính trong xe, Cố Kiến Lâm mặt không thay đổi giật ra dây an toàn, đẩy cửa xuống xe. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhặt lên một cái cũ nát ghế gấp, hẳn là trước kia công nhân lưu lại. Hắn lung lay hướng đi cái kia ngã xuống đất thân ảnh, giơ tay lên bên trong ghế gấp. Phản phất giơ lên nặng nghề thiết truy. Bất cứ lúc nào chỗ nào loại tình huống nào, nhớ lấy, đánh bại địch nhân về sau, muốn bổ đao. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 18, hoan nên đi vào thế giới chân thật. Khi Lục Tử Trình lái xe đuổi tới trên cầu vượt thời điểm, trước tiên nghe được là vang vọng bầu trời tiếng súng. Một khắc này, hắn mặt trầm như nước, vốn cho rằng đã có thể cho thiếu niên kia nhặt xác, không nghĩ tới tiếp đó, lại thấy được cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp một cỗ màu trắng đại chúng ô tô, phản phất quái vật giống như gầm thét rong rổi mà ra, thêm đủ mã lực hung hăng xông về trước đụng, đem một cái da hỏa xui xẻo đâm đến bay lên, đổ trượt ra đi mười mấy mét. Thân thể cùng trước mũi xe va chạm chầm đủ, nương theo xương cốt thanh âm vỡ vụn, để cho người nghe bỗng cảm giác hãi hùng kia vía. Càng khiến người ta rung động là, khi cửa xe mở ra về sau, trong xe đúng là đầu đầy máu tươi thiếu niên. Tướng mạo cùng hình thể, cùng đường Đông Hải đồn cảnh sát cung cấp giống nhau như lúc bị đụng bay cái kia, vậy mà mới là mất khống chế đoạn là giả. Thượng đế, ta đến cùng nhìn thấy cái gì? Lục Tử Trình nghẹn ngào nỉ non, thăng hoa giả đánh người bình thường, thế mà còn bị phản sát rồi. Cái này mẹ nó là thế nào làm được? Con mẹ Tâm Dương quái khí kêu lên, nhiều vớt ta. Trần Thanh đứng tại bên cầu, giơ lên đôi mắt đẹp, trong con ngươi rõ ràng là một mảnh tinh khiết thuần trắng, thấy rõ lấy dưới cầu hết thảy, chuẩn xác mà nói, đây là một cái truyền thừa đường tắt là ma thuật sư đoạn lạc giả. Cố giáo sư Nhi Tử, tựa hồ sắp đã thức tỉnh. Lục Tử Trình cảm thấy ngoài ý muốn, tự chủ thăng hoa giả, thật hiếm có. Trần Thanh trong nhận thức, cái kia bị đụng bay đoạn lạc giả, như là một bãi nước bùn giống như tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Về phần thiếu niên kia thì phóng thích ra cực kỳ không ổn định tinh thần ba động, phản phất sôi trào nham tương. Đúng vậy, đây là một cái phi thường hy hữu tự chủ thăng hoa giả. Trần Thanh tỉnh táo phân tích nói, cái kia mất khống chế đoạn lạc giả, hẳn là vừa tiếp xúc siêu phàm không lâu, năng lực cũng không thuần thục. Ma thuật sư loại này truyền thừa đường tắt tiền kỳ vốn là lợi yếu, nếu như năng lực không thuần thục, sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều. Lục Tử Trình khẽ mút cằm, yên lặng từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá cùng bật lửa, đốt lên một điếu thuốc. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới cầu, ánh mắt hòa hoãn lại. Tóm lại, không có việc gì liền tốt. Hắn phun ra một điếu thuốc vòng, cười nói, đứa bé kia hẳn là sợ choáng váng a. Năm đó ta lần thứ nhất tiếp xúc đến siêu phàm thời điểm cũng là dạng này, gia tộc đám lao ra hỏa kia bọn họ cố ý giở trò xấu không nói cho ta, ta bị đoạn lạc giả đuổi lấy chạy khoảng chừng hơn 10 cây số, cuối cùng một đầu xông vào đồn cảnh sát bên trong, ôm lấy một cái thám viên đuổi liền bắt đầu khóc. Trần Thanh bên môi nổi lên một tia ý cười nhợt nhạt, nói ra, người bình thường chỉ cần tinh thần không sụp đổ, cũng rất tốt. Chờ một chút, hắn muốn làm gì? Lục Tử Trình ngạc nhiên không thôi, sẽ không phải chỉ gặp dưới cầu, thiếu niên kia cầm lên một cái ghế gấp, lung lay hướng đi ngã xuống đất không dậy nổi đoạn lạc giả. Một màn này, phản phất lôi thần giơ lên thiết truy, ầm vang rơi xuống. Sau đó, cầu vượt bên dưới vang lên làm cho người dùng mình trầm đủ âm thanh. Liên tiếp, vô cùng sợ hãi, máu tươi tại nhuộm đỏ bùn đất. Lý Trường Trì nằm rạp trên mặt đất, dùng sức co quắp, nửa người dưới cơ hồ bơm méo, máu tươi chảy ngang. Cho dù là nhận được trọng thương như thế tình huống dưới, trong cổ họng hắn lại còn phát ra vô ý thức tiếng ầm, thậm chí còn muốn rỗi ra run rẩy tay phải, muốn y đổ nhặt lên rơi xuống súng ngắn. Phình một tiếng, nương theo lấy đột nhiên xuất hiện trọng kích, cánh tay của hắn tại xương cốt giòn vang bên trong bị sống sờ sờ nện đứt. Cố Kiến Lâm vịn đầu gối thở hổn hển, đúng là lần nữa cầm lên ghế gấp, dùng sức đập xuống. Châm muộn nện vang, xương cốt vỡ vụn, còn có ứng thanh vang lên kêu thảm, hỗn hợp lại cùng nhau, làm cho người dùng mình. Lý Trường Trì tứ chi toàn đoạn, chỉ còn lại có tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái này cũng chưa hết, Cố Kiến Lâm lại cầm lên ghế gấp, hướng phía hắn sau lưng lần nữa vung mạnh bên dưới. Ầm, ầm, ầm. Lý Trường Trì thảm tao bạo kích, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, phảng phất kẹt tại yết hầu trong mắt, sau đó trùng điệp ho một tiếng. Máu tươi dâng trào đi ra, tung tóe nhiễm tại ô vàng trên cỏ dại. Hô, hẳn là an toàn. Cố Kiến Lâm vặn bung ra ghế gấp tòa hạng, nhặt lên rơi trên mặt đất súng ngắn, chỉ là đơn giản loay hoay một chút liền quen thuộc kỳ cụ thể cấu tạo, sau đó tiện tay dỡ xuống băng đạn, kiểm tra một chút. Không nhiều không ít, vừa vặn còn lại một phát đạn. Hiện tại, đến phiên ta hỏi. Cố Kiến Lâm một lần nữa lắp tốt đạn, giẫm tại hấp hối nam nhân phía sau lưng, dùng thương chống đỡ sau gáy của hắn. Làm như vậy không phải là vì nhục nhã, mà là xuất phát từ cẩn thận. Dù sao đối phương có được siêu phàm năng lực, trời mới biết sẽ tới hay không cái trước khi chết phản công. Trong trò chơi phản diện, đại đa số đều là tia máu mỡ lớn. Phụ thân ta chết cùng ngươi có quan hệ hay không, ngươi cũng biết cái gì? Hắn thở hổn hển, đồng tử hiện ra tơ máu, lạnh lùng hỏi, đừng giả bộ chết, vừa rồi cái kia mấy lần không đến mức đem ngươi cho đánh chết, ta chỉ cấp ngươi 30 giây thời gian cân nhắc. Nếu như ngươi không nói, ta không để ý nổ súng. Ngoài dự liệu chính là, Lý Trường chỉ vậy mà thật không có trả lời vấn đề của hắn, mà là co quắp co rút đứng lên. Miệng phun máu tươi, càng không ngừng ho khan. Cố Kiến Lâm hơi chần chờ, hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình có phải thật vậy hay không ra tay quá nặng đi. Nhưng hắn tin tưởng mình phán đoán, hắn không có khí lực lớn như vậy, vừa rồi liên tục trọng kích, tuyệt không chí tử. Thậm chí ngay cả hôn mê đều không đến mức. Cố Kiến Lâm đếm ngược đến 30 giây, họng súng nhắm ngay đối phương cái hốc, giữ chặt cò súng. Lúc này, có người bỗng nhiên tại sau lưng của hắn nói ra, "Ta đề nghị ngươi không cần nổ súng, giữ lại hắn còn hữu dụng." Tên kia tinh thần nghiêm trọng thất thường, lúc này liền xem như thanh tỉnh, cũng rất khó trả lời ngươi vấn đề. Cố Kiến Lâm sợ hãi mà kinh, chẳng biết lúc nào có người xuất hiện tại phía sau hắn, thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều không có. Hắn cảnh giác đứng dậy, cánh tay ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, cầm thương chỉ đi qua. "Này này này, tỉnh táo." Lục Tử Trình giơ cao hai tay, trong tay phải của hắn còn nắm một tấm giấy chứng nhận, mỉm cười nói, "Ta gọi Lục Tử Trình, là một tên cảnh sát hình sự quốc tế, là đường Đông Hải đồn cảnh sát Chu tham trưởng ủy thác ta đến nghị cách cứu viện ngươi." Hải Lam sắc con mắt, hôn huyết anh tuấn khuôn mặt, thon dài thẳng tắp dáng người, một bộ áo khoác đen lăng lệ giả dặn. Bắt mắt nhất chính là, trên vai của hắn vậy mà đứng đấy một cái lông xanh con vẹt. Trừ cái đó ra, đồ tây đen bộ váy nhỏ nữ nhân lãnh diễm đứng tại bên cạnh hắn, nắm trong tay lấy một cái máy tính bảng. Cố Kiến Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới đối phương còn có hai người, liền đứng dậy lần nữa xốc lên ghế gấp. Đồng thời gồm nhiều mặt viễn trình cùng cận chiến. Giờ phút này hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, một khi phát giác được sự tình không đúng, liền bạo khởi xuất thủ. Nổ súng trước băng rơi một cái, sau đó mang theo ghế gấp cùng một cái khác liều chết đến cùng. Lục Tử Trình nhìn thấy ánh mắt của hắn cùng động tác, cười nói, khá lắm, lòng cảnh giác thật mạnh a. Ngươi tốt, phiền phức xin mời bỏ vũ khí xuống. Trần Thanh lạnh mặt nói, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Chương 19. Cố Kiến Lâm nhưng căn bản không ăn bộ này, cũng lạnh giọng nói ra, dẹp đi đi, 10 phút đồng hồ trước đó, còn có một cái giả mạo thám viên giá hỏa chuẩn bị giết ta, hiện tại mặc kệ nói cái gì ta đều không tin. Nhấc tay lui lại, đừng ép ta nổ súng. Con vẹt kia trong mắt chuyển động, hét lớn, đừng nổ súng, người một nhà. Đừng nổ súng, người một nhà. Cố Kiến Lâm sững sờ, con vẹt này thế mà vẫn rất linh tính. Lục Tử Trình bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải giơ tay từng bước một lùi lại. Trần Thanh nhìn hắn một cái, cũng chỉ có thể học bộ dáng của hắn, giơ cao hai tay, thối lui đến nơi xa. Đứa nhỏ này tính công kích có chút mạnh, trời mới biết có thể hay không thật nổ súng. Cố Kiến Lâm lâm vào lưỡng nan. Người với người là khác biệt, có người dễ hiểu giống như là thật mỏng một trang giấy, phía trên chỉ có chút ít mấy dòng chữ dấu vết, chỉ cần quét mắt một vòng liền có thể liếc qua thấy ngay. Mà có người thì như là một bản nặng nề sách, tối nghĩa khó hiểu, nhìn không thấu. Trước mắt đôi nam nữ này hoàn toàn khác biệt. Đạn, súng ống, đao cụ, chấp pháp giả, sát thủ, đặc công, chiến sĩ, nghiêm chỉnh huấn luyện, sát phạt quả quyết, thần bí mịt mờ. Đặc thù nhiều lắm, căn bản không phân rõ. Chắc tả ra kết quả, ngược lại sẽ quấy nhiều hắn. Trần Thanh hạ giọng, nhẹ giọng hỏi, thiếu gia, làm sao bây giờ? Muốn hay không trực tiếp chế ngự hắn? Lục Tử Trình cười như không cười lắc đầu, thấp giọng nói ra, ta không quá có thể bảo chứng, ta có thể tại không thương tổn đến đứa nhỏ này tình huống dưới chế ngự hắn. Húng chi đứa nhỏ này quá độc ác, còn tùy thời ở vào thức tỉnh trạng thái, vạn nhất đông nhiên đã thức tỉnh năng lực, trở tay một thương đem hai chúng ta bên trong một cái cho sập làm sao bây giờ? Hắn dừng một chút, ngươi nhìn hắn địa bộ này, rõ ràng là muốn trước băng rơi ta, sau đó lại cùng ngươi hoàn thành cờ cờ. Trần Thanh nhíu mày, ngươi liền không thể dùng tốc độ thủ thắng a? Lục Tử Trình nhún vai, hẳn là có thể, nhưng ta không biết tiểu tử này phản ứng thế nào, vạn nhất ta tránh khỏi, hắn phản qua tay đến một thương đem ngươi cho sập làm sao bây giờ? Trần Thanh sụ mặt không nói lời nào. Đồ Đần cũng có thể nhìn ra, Lục Tử Trình dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, khẳng định có chỗ đối sách. Trên thực tế, Cố Kiến Lâm trong lòng cũng không chắc chắn, bởi vì hắn cảm giác hai người này cực kỳ nguy hiểm, đã chuẩn bị chạy trốn. Ta gọi ngươi tiểu Cố đi, ta là phụ thân ngươi trước kia học sinh, thật không phải là người xấu. Lục Tử Trình mỉm cười nói, phụ thân ngươi không có đề cập với ngươi a? Hiệp hội hệ thờ, chúng ta đến từ hiệp hội hệ thờ. Trần Thanh nói bổ sung, phụ thân ngươi cũng là hiệp hội hệ thờ một thành viên, chúng ta cùng bị ngươi đánh tới người kia không phải cùng một trận doanh. Nói đúng ra, hiệp hội hệ thờ tồn tại mục đích chính là vì săn giết những này lâm vào trong hắc cá người. Hiệp hội hệ thờ. Cố Kiến Lâm đồng tử hơi co lại, đây chính là hắn muốn tìm tới thăng hoa giả tổ chức. Lần trước nghe được cái tên này, hay là trong kỳ lần tiên cung. Lời tuy như vậy, hắn vẫn là không yên lòng, từng bước một lui lại. Các người mới vừa rồi còn nói mình là cảnh sát hình sự quốc tế. Cố Kiến Lâm mặt không biểu tình hỏi. Lục Tử Trình cười tủm tỉm giải thích nói, chúng ta đúng là cảnh sát hình sự quốc tế à, bởi vì mỗi một vị hiệp hội hệ thở thành viên ở bên ngoài hoạt động, đều cần có một cái nói còn nghe được thân phận. Dù sao, dính đến thế giới siêu phàm tân mật, không thể hướng người bình thường tiết ra ngoài. Trước mắt bởi vì ngươi đã tiếp xúc đến siêu tự nhiên sự kiện, cho nên tạm thời có thể hướng ngươi lộ ra. Trần Thanh bỗng nhiên nhìn về phía cái kia sủi lơ trên mặt đất nam nhân, không thích hợp. Chỉ gặp nàng trong mắt đẹp con ngươi màu đen bỗng nhiên tan rã, bị tinh khiết tròng trắng mắt thay thế, tưởng tận xem xét một lát sau vội nói: "Coi chừng, cấp 3 tinh thần ô nhiễm, trọng độ gen biến dạng." Giờ khắc này, Cố Kiến Lâm ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước mắt cái này lãnh diệm nữ trợ lý biến mất không thấy, thay vào đó là một cái hất lên màu trắng vu sư bào, nắm trong tay lấy một cây khô một pháp trượng, một tay khác bưng lấy thủy tinh cầu, trên cổ treo khô lâu dây truyền thân ảnh. Phản phất là phương Tây trong truyền thuyết nữ vu. Không chỉ có như vậy, vị này nữ vu cao lớn lạ thường, chừng 2 mét độ cao. Tránh ra đi, nếu như rằng co tiếp nữa, tên kia sẽ phải từ phía sau lưng đem ngươi cổ cắn mất rồi. Lục Tử Trình thanh âm nhàn nhạt vang lên, vốn còn muốn giữ lại tra hỏi, biến dạng cũng không có cái gì biện pháp. Cố Kiến Lâm lần nữa nhìn về phía nam nhân này, lập tức lấy làm kinh hãi. Bởi vì giờ khắc này Lục Tử Trình, rõ ràng là một cái hất lên áo giáp đen kịt cổ đại võ sĩ, phản phất thân thể sắt thép đúc thành mã thành, quần giáp bên trên lân phiến hiện ra u quang, phía sau buộc trường thương cùng đao kiếm, uy phong lẫm liệt, hung hãn bá đạo. Thân ảnh của hắn là khổng lồ như vậy, chừng 2 tầng lâu cao như vậy, cực kỳ cảm giác áp bách. Phản phất ảo giác đồng dạng, nữ vô cùng võ sĩ hư ảnh toàn bộ trừ khử vô tung. Chắc tả ra nhân cách chân dung bị hiện thực thay thế. Chỉ gặp nơi xa, Lý Trường Chỉ toàn thân co quắp đứng dậy, dưới làn da máu ứ động thấm lấy máu, cho dù tứ chi đều đã đứt gãy, lại giống như là một đầu dị dạng côn trùng giống như bắt đầu vặn mèo, toàn thân tuôn ra xương cốt gai nhọn. Hắn bốn chân chạm đất, máu tươi từ dị dạng trên thân thể tán phát ra. Mặt của hắn triệt để dị dạng, như là cự trùng giống như đáng sợ, chảy xuống nước bọt. Cố Kiến Lâm trợn mắt hốt mồm, từng bước một lùi lại, gia hỏa này đã tuyệt đối không phải mình có thể chống lại. Bởi vì tại Lý Trường Chỉ dưới chân, đại địa bị hắn trả đạp vỡ vụn. Oeng. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đột nhiên phát lực bắn gọn, chiếc kia nặng nề đại chúng ô tô đúng là bị hắn ầm vang đụng đổ, trên mặt đất liên tục lộn tầm vài vòng, phát ra không chịu nổi gánh nặng, gần như vặn vẹo đứt gãy tiếng vang. Mặt đất bị giẫm đạp ra mấy cái hố sâu. Cố Kiến Lâm chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, đại não căn bản phản ứng không kịp. Thời khắc mấu chốt, Lục Tử Trình bỗng nhiên giẫm chân mà đến, ngăn tại trước mặt hắn. Gió đến gợi lên đen kịt áo khoác dài, và áo bay phất phới. Lý Trường Chỉ biến thành thân côn trùng quái vật đập vào mặt, to lớn rắc hút vỡ ra, mang theo nồng tanh mùi thối. Máu tươi cùng nước bọt bay tứ tung. Lục Tử Trình thần sắc hờ hững, lãnh đạm nhìn nó một chút, làm một cái không tưởng tượng được động tác. Hắn vung tay, búng tay một cái. Oeng. Phản phất sấm rền tại trời quang nổ vang, lại như là không khí bị đè ép lại nổ tung. Hư không nổi lên như sóng nước lan, vô số đạo khí lãng trùng điệp cùng một chỗ nổ tung, tiếng như bạo lôi. Lý Trường Chỉ đầu lâu cũng tại thời khắc này nổ tung lên, óc bắn ra, máu tươi bạo tán. Cố kia không đầu dị dạng thi thể ứng thanh ngã xuống, tóe lên mùi bặm. Miêu sát. Cố Kiến Lâm rơi vào trầm mặc, giờ phút này hắn tam quan lần nữa nhận lấy nghiêm trọng trùng kích. Giải quyết. Lục Tử Trình hời hợt quay người, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta không phải cái gì người xấu a. Sự thật thắng hùng biện, Cố Kiến Lâm cũng không biết nên nói cái gì, hắn bên thai phảng phất còn quanh quẩn lấy vừa rồi bạo hưởng. Ông ông. Tóm lại, hoan nên đi vào thế giới chân thật, thiếu niên. Lục Tử Trình mỉm cười nói, lần nữa giới thiệu một chút, ta gọi Lục Tử Trình, truyền thừa đường tắt là cổ võ. Đây là trợ thủ của ta Trần Thanh, truyền thừa đường tắt là linh ngôi, cũng có thể gọi nữ vu. Như ngươi thấy, chúng ta là đến từ hiệp hội hệ thở thăng hoa giả. Cố Kiến Lâm trầm mặc không nói, yên lặng vứt xuống trong tay súng ngắn. Xe cảnh sát tiếng thổi còi từ bốn phương tám hướng chạy đến. Chu tham trưởng thanh âm tức giận, thông qua loa khuyết đại quanh quẩn tại bốn phương tám hướng. Bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng, ngươi đã bị bao vây. Lặp lại, ngươi đã bị bao vây. Lập tức bỏ vũ khí xuống, phóng thích trong tay ngươi còn tin, đây là ngươi đường ra duy nhất. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, thế giới mới cửa lớn. Đường Đông Hải đồn cảnh sát, Chu tham trưởng ngay tại trong đại sảnh triệu tập các thám viên họp, chính nặng cường điệu nội thành trị an cùng quản lý vấn đề, ngựa khí nghiêm khắc thái độ kịch liệt, giống như là một đầu sắc bạo tàu châu được. Cách một bức tường, đều cảm giác lỗ tai tại kịch chấn. Trong phòng nghỉ, Cố Kiến Lâm ngồi ở trên ghế salon, ngửa đầu nhìn xem màu trắng trần nhà, suy nghĩ xuất thần. Xử lý tốt. Trần Thanh ngồi tại bên cạnh hắn, cẩn thận giúp hắn băng bó kỹ vết thương, dặn dò, ta dùng chính là đến từ hiệp hội hệ thơ đặc hiệu tái sinh dược, đối với khôi phục ngoại thương rất có ích lợi, nuôi mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Dưới tình huống bình thường không cần lại đi bệnh viện. Đương nhiên, nếu như ngươi không yên lòng mà nói, cũng có thể đi công lập bệnh viện lại kiểm tra một chút. Nàng thế nhưng là biết rõ thiếu niên này cẩn thận cùng hung ác trình độ, rất khó tưởng tượng vậy mà chỉ có 17 tuổi. Cố Kiến Lâm bây giờ trên trán đeo băng, bả vai phía bên phải cũng dán băng gạc, toàn thân đều là máu tươi cùng cho bụi, giống như là vừa mới đánh qua hội đồng nam học sinh cấp 3, một bộ rất thê thảm dáng vẻ. Đa tạ tỷ tỷ. Hắn thành khẩn nói ra. Trần Thanh trong lúc nhất thời lại có điểm không thích ứng, dù sao thiếu niên này cầm thương chỉ về phía nàng trán một màn kia ấn tượng quá sâu. Bây giờ lại nhìn hắn, lại là cái rất ngoan rất lễ phép thiếu niên. Nếu là không chú ý hắn chật vật, dáng dấp thậm chí so thiếu gia còn muốn càng đẹp mắt một chút. Lúc này, Lục Tử Trình đẩy cửa tiến đến, sau đó nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. "Thiếu gia, sự tình giải quyết ta." Trần Thanh đứng dậy nên đón, bình tĩnh hỏi. Lục Tử Trình vào cửa kéo cái ghế tọa hạ, sau đó đốt lên một điếu thuốc, thăm thẳm nói ra, "Đương nhiên, đã cùng thượng cấp xin phép qua, Đường Đông Hải đồn cảnh sát đều là một đám người bình thường mà thôi, lừa gạt bọn hắn còn không đơn giản." Con vẹt kia đứng trên vai của hắn, quái khiếu mà nói, "Nửa cân hoặc tâm trà, toàn bộ xong." Cố Kiến Lâm nghe đối thoại của bọn họ, đầy đầu đều là hoang mang. "Tiểu Băng Hữu, ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi?" Lục Tử Trình cầm điếu thuốc, bắt chéo hai chân, cười tủm tỉm nói ra, "Không nóng nảy, chúng ta từng cái tới." Cố Kiến Lâm chần chờ một giây, ừ một tiếng. "Tỷ như ngươi khẳng định rất ngạc nhiên, rõ ràng phát sinh như thế ác tính sự kiện, còn liên lụy đến người hiểm nghi chết đi, Chu tham trưởng bọn hắn vì cái gì đối với cái này không phản ứng chút nào?" "Bởi vì chúng ta dùng hoặc tâm trà, đối bọn hắn tiến hành thôi miên." Lục Tử Trình giải thích nói, "Bộ thi thể kia, bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy, tại bọn hắn lý giải bên trong, là chúng ta cùng Lưu Minh tiến hành kịch liệt vật lộn, Lưu Minh tự biết không địch lại nhảy xe mà chạy. Xế chiều hôm nay, bọn hắn đại khái liền sẽ ban bố lệnh truy nã. Đương nhiên, chúng ta sẽ đối với lệnh truy nã tiến hành một chút sửa đổi là được." Cố Kiến Lâm nghi hoặc hỏi, tiến hành một chút sửa đổi. Lục Tử Trình gật đầu, đại thể chính là đem một vài chúng ta ngay tại truy nã, tiếp xúc đến siêu phàm sự kiện nhân loại bình thường thay thế đi lên, bắt lấy về sau xóa đi trí nhớ của bọn hắn lại thả đi. Hiệp hội hệ thở tồn tại, trừ săn giết đọa lạc giả giữ gìn thế giới trật tự bên ngoài, càng nhiều chính là làm loại chuyện nhảm chán này. Thì ra là thế, đây chính là thế giới siêu phàm bí ẩn tính bảo hộ, cũng là người bình thường không cách nào chạm đến nguyên nhân. Cố Kiến Lâm hiếu kỳ hỏi, tại sao muốn làm như thế? Lục Tử Trình nhún vai, bởi vì nhớ kỹ những chuyện này, đối bọn hắn mà nói không phải chuyện gì tốt. Bọn hắn là người bình thường, không cách nào giống như ngươi, tiếp nhận đến từ siêu cổ đại tinh thần ô nhiễm, như vậy thì sẽ biến mất. Cố Kiến Lâm chỉ chính mình, ta. Đúng vậy, chúng ta không có biến mất trí nhớ của ngươi, không phải là bởi vì ngươi là cố giáo sư nhi tử. Lục Tử Trình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, phun ra từng đạo vòng khói, mà là bởi vì ngươi giống như chúng ta, là tinh thần cùng linh hồn hoàn thành tiến hóa thăng hoa giả, chúng ta thuộc về đồng loại. À, ta ngược lại thật ra quên đi, ngươi quan tâm nhất vấn đề kia, hẳn là phụ thân ngươi là không phải thăng hoa giả à? Ta có thể nói cho ngươi, hắn đúng là thăng hoa giả, trong chúng ta một thành viên. Cố Kiến Lâm rốt cục đạt được xác định đáp án, tâm tình lại dị thường phức tạp. Nguyên lai quá khứ 17 năm bên trong, ba ba một mực sống ở trong một thế giới khác. Đó là cái cổ thần cùng các thăng hoa giả cùng tồn tại thế giới, tràn đầy vô số không biết cùng bí ẩn. Cho nên ba ba cũng không phải cái gì thầy hồ sơ tội phạm, mà là thăng hoa giả. Khó trách một mực cách hắn thế giới xa như vậy. Toàn cầu 7 tỷ trong đám người, chỉ có số người cực ít có được tiến hóa tư chất, trở thành thăng hoa giả. Trở thành thăng hoa giả thời cơ cũng không giống nhau, nhưng có một chút ít nhất là xác định. Lục Tử Trình dựng thẳng lên một ngón tay, ngữ điệu trở nên thần bí thâm thúy, đó chính là bọn họ đều xuyên qua thời không. Cố Kiến Lâm trong lòng căng thẳng, nhớ tới chính mình ở trong Kỳ Lân Tiên Cung quỷ dị kinh lịch. "Ách, nếu như ngươi là từ nhỏ tại Thăng Hoa Giả trường học tập, như vậy ngươi tự nhiên sẽ nghe hiểu ta đang nói cái gì. Đáng tiếc ngươi không phải, vậy ta chỉ có thể dùng nhất thông tục ngôn ngữ giải thích, ngươi có thể hiểu được là có ý gì là được rồi. Cái gọi là một thời không khác, cũng có thể nói là một cái khác vĩ độ. Nó là khách quan tồn tại, nhưng bình thường tới nói sẽ không bị người quan chắc đến, tựa như tại hai chiều cùng ba chiều khác biệt, cảm giác thế giới phương thức, quyết định ngươi nhận biết. Mà tại người bình thường loại trong thế giới, cũng có bọn hắn không cách nào nhận biết đồ vật. Ngươi xem qua một cái phim gọi The Xí Cờ Dịt Mầm Mờ A. Ở trong đó có cái nhà toán học, công bố 3 cùng 4 ở giữa vẫn tồn tại một cái số nguyên. Hắn cho là đó là nhân loại nhận biết 4 chiều thế giới chìa khóa, chỉ cần tìm được cái này số nguyên, liền có thể xuyên qua thời không. Lục Tử Trình dừng lại một chút, mấy cái chữ kia gọi bờ lèm. Cố Kiến Lâm nghĩ nghĩ, hơi có nghe thấy. Phim kia trước đây không lâu hắn còn tại video ngắn bên trên soát từng tới. Lục Tử Trình gặp hắn hiểu, liền tiếp theo nói ra, tại trong thế giới nhân loại, liền có số ít người có được loại này có thể nhận biết cao duy tư chất. Tại trong lúc lơ đãng, những người này lại nhận cái kia vĩ độ triệu hoán, tinh thần thăng hoa, thu hoạch được linh tính. Cùng lúc đó, bọn hắn liền sẽ xuyên qua thời không, nhìn thấy một chút không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Cố Kiến Lâm bình tĩnh hỏi, "Tỷ Như?" Lục Tử Trình nhún vai, "Tỷ Như ngươi hẳn nghe nói qua phi thường chữ danh, vài thập niên trước sự kiện linh dị." Cố Kiến Lâm lời bình nói, "Lý do này có chút rất không hợp thói thường đúng không? Cái kia mẹ nó chính là chúng ta người biên đi ra." Lục Tử Trình nhếch môi, còn có tiếng người sừng, chính mình bị người ngoài hành tinh bắt cóc, chỉ là trong vòng một đêm liền từ trong nhà bị chuyển tống đến mấy trăm cây số bên ngoài, về sau có chuyên gia giải thích đó là hắn bệnh tâm thần. Bao quát tùn trù nổ lớn, còn có nơi nào đó truy long sự kiện, thậm chí là Atlantis truyền thuyết các loại. Cố Kiến Lâm trầm tư một lát, cho nên bọn hắn đều là xuyên qua đến một cái khác vĩ độ. Lục Tử Trình cười nói đúng ra, tuyệt đại đa số là cái kia thất lạc văn minh vị trí vĩ độ mảnh vỡ, chỉ có thể để bọn hắn ý thức xuyên qua thời không, nhìn thấy một chút quỷ dị đồ vật, cùng loại với ảo giác. Mặc dù chúng ta tận sức tại thanh trừ những người này ký ức, dấu giếm thế giới siêu phàm tồn tại, nhưng nhiều năm qua kiểu gì cũng sẽ tiết lộ phong thanh. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm thì ra là như vậy. Lục Tử Trình bỗng nhiên bóp tắt thuốc lá, cười mỉm nói ra, những người kia, toàn bộ đều là có tư cách trở thành thăng hoa giả người, bởi vì bọn họ ý thức đã trải qua thế giới kia tẩy lễ, thể nội có được linh tính, chỉ cần thêm chút dẫn đạo liền có thể hoàn thành thức tỉnh. Linh tính, đây chính là phân chia nhân loại cùng thăng hoa giả tiêu chí. Chẳng biết tại sao, Cố Kiến Lâm luôn cảm thấy gia hỏa này ánh mắt có điểm gì là lạ. Mà ngươi, không giống với. Lục Tử Trình vây quanh sau lưng của hắn, hai tay dựng ở bờ vai của hắn, từng chữ nói ra, ngươi là chân chính, tiến vào thế giới kia người, trên người của ngươi mang theo cái kia thất lạc văn minh là hấn. 7 tỷ trong đám người chỉ có 1/1 triệu, cực kỳ hiếm thấy tự chủ giác tỉnh giả. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi từng tiến vào Kỳ Lân Tiên Cung. Phản phất kinh lôi ở bên tai nổ vang. Cố Kiến Lâm sợ hãi mà kinh, thân thể bỗng nhiên căng cứng. Buông lòng một chút, mặc dù ta không phải tự chủ giác tỉnh giả, nhưng ta cũng từng tiến vào thế giới kia nha. Lục Tử Trình một bộ không quan trọng ngữ khí, sắc thực rất đáng sợ, trơ mắt nhìn những cổ thi kia truy sát ngươi cái gì, còn có đủ loại không hợp thói thường quái vật, thậm chí còn có thể tận mắt chứng kiến cổ thi bóc quan tài mà lên. Cố Kiến Lâm rơi vào trầm mặc, bởi vì hắn tiến vào cổ mộ kinh lịch, tựa hồ có chút không giống bình thường. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta chính là cái kia bóc quan tài mà lên thi thể. Không hổ là cố giáo sư nhi tử, ngươi tổng hợp tố chất tại ta đã thấy người mới bên trong là mạnh nhất, ta cũng không biết ngươi cũng đã trải qua cái gì, Kỳ Lân Tiên Cung mặc dù không tính nguy hiểm nhất cổ thần di chỉ, nhưng mức độ nguy hiểm tuyệt đối không thấp. Ngươi có thể từ bên trong đó còn sống đi ra, đã chứng minh chính ngươi thiên phú. Lục Tử Trình chắp hai tay sau lưng, lợi bình nói, về phần ngươi hôm nay lần thứ nhất cùng thăng hoa giả chiến đấu, càng là không thể bắt bẻ, để cho ta đều muốn vì ngươi lớn tiếng khen hay. Ta từ trên người của ngươi, thấy được ta lúc tuổi còn trẻ bóng dáng. Câu nói này nói xong, Trần Thanh lấy một loại quỷ dị ánh mắt nhìn về phía hắn. Thật sao? Cố Kiến Lâm ngược lại là không có gì phản ứng. Ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo, chưa thức tỉnh người bình thường phản sát đoạn là giả, cái này phi thường hiếm thấy. Lục Tử Trình mỉm cười nói, Cố Kiến Lâm làm sơ chần chờ, ngươi năm đó cũng cùng ta có một dạng gặp phải a? Lục Tử Trình sững sờ, hắng giọng một cái, đương nhiên, ta lúc tuổi còn trẻ cũng giống ngươi dạng này, lần thứ nhất gặp phải mất khống chế đoạn lạc giả, nhưng lại không có thức tỉnh chuyển thừa đường tắt, toàn bằng trí tuệ cùng dũng cảm, hoàn thành phản sát. Cố Kiến Lâm vừa muốn nói gì, liền nghe đến con vẹn kia âm dương quái khí tiếng kêu. Cảm tạ còn tại mạnh miệng đưa lên máy bay. Lục Tử Trình khỏe miệng dáng tươi cười ngưng kết, sau đó một chút xíu biến mất. Trong phòng nghỉ không khí đều trở nên băng lãnh xuống tới. Trần Thanh rất có ánh mắt, từ trên bả vai hắn đem con vẹt lấy xuống, nói ra, ta đi đút nó ăn một chút gì. Cái này nhìn như cao ngạo con vẹt vậy mà cũng rất phối hợp. Tựa hồ là biết, thật sự nếu không tranh thủ thời gian rút lui, một hồi liền muốn bị tấn thành canh. Thằng đến cửa phòng lần nữa đóng lại, bầu không khí khá là xấu hổ. Cố Kiến Lâm đành phải nói ra, sùng vật của ngươi rất có cá tính. Một thứ từ trong cổ mộ mang ra xỏa điệu mà thôi. Lục Tử Trình sụ mặt nói ra, như ngươi thấy, thế giới siêu phàm, vô luận thăng hoa giả hay là đoạn lạc giả, hoặc là cái gọi là chuyển thừa đường tắt, bao quát chúng ta nắm giữ khoa học kỹ thuật, vô luận là trí tuệ nhân tạo hay là gen cùng ý thức tìm tòi nghiên cứu thành quả, toàn bộ đều là nguồn gốc từ tại một thế giới khác. Một cái thất lạc văn minh, lưu đày tới vĩ độ bên ngoài chủng tộc. Hắn tận lực dừng lại một chút, nói ra cái tên đó, cổ thần tộc. Cố Kiến Lâm sững sờ, hắn một lần nữa nghe được cái tên này, trong truyền thuyết viên tinh cầu này chân chính chúa tể. Người đi qua kỳ lần tiên cung chính là một cái cổ thần thế giới, hiện tại nó vĩ độ vẫn chưa ổn định, không có chính thức mở ra. Lục Tử Trình núi bay, qua không được bao lâu, thế giới loài người thăng hoa giả liền sẽ đi vào thăng cấp đánh quái, đánh ngươi chết ta sống. Cố Kiến Lâm có chút chán vãng. Chúng ta từ quá khứ khai thác tương lai. Lục Tử Trình ý vị thâm trường nói ra, tại bụi bặm lịch sử bên trong, khai quật động lực để tiến tới. Chúng ta là trong nhân loại thăng hoa giả, tìm kiếm lấy các cổ thần tung tích, tìm tòi nghiên cứu tôn giáo cùng triết học, thế giới chân lý, vũ trụ sinh diệt, hết thảy nguyên khởi. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 21, cái gọi là truyền thừa đường tắt. Cố Kiến Lâm trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, đông nhiên cười. Ngươi đang cười cái gì? Lục Tử Trình hiếu kỳ hỏi. Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng nói ra, quá khứ trong thời gian rất lâu, tất cả mọi người cho là ta điên rồi, đầu óc xảy ra vấn đề, nói ta là rối loạn căng thẳng sau sang chấn, cho là ta nhìn thấy hết thảy đều là giả. Lục Tử Trình vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, hoa rơi khó trở lại nhánh, gương vỡ khó đoàn tụ. Người một khi khai ngộ, liền rốt cuộc khó mà trở lại trong thế tục. Ngươi là bị một thế giới khác chọn chúng người, đương nhiên sẽ không bị người bình thường chỗ lý giải. Đây là ban ân, cũng là một loại nguyên rủa, là may mắn, đồng dạng cũng là bi ai. Cố Kiến Lâm đến cảm thấy mình rất may mắn, nếu như không phải tiếp xúc đến thế giới siêu phàm, hiểu rõ cổ thần cùng thăng hoa giả, cùng một thời không khác vĩ độ bí mật, hắn vĩnh viễn cũng không biết ba là thế nào chết. Có một số việc cứ như vậy không minh bạch đi qua, có lẽ hắn đời này đều sẽ không còn được gặp lại cái kia trên cao tốc lộ quái vật kinh khủng, cũng không có biện pháp trước bất kỳ ai lấy một cái công đạo. Hắn do dự thật lâu, rốt cục hỏi hắn muốn hỏi vấn đề kia. Cho nên nói, cha ta chết cũng không chỉ là một trận hai nạn xe cộ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phản chiếu lấy nhàn nhạt sắc trời, một mảnh trống vắng, hắn là bị giết. Lục Tử Trình cầm điếu thuốc tay hơi ngừng lại, sau đó chậm rãi gật đầu. Đúng. Hồi lâu trầm mặc qua đi, Cố Kiến Lâm im lặng nắm chặt bàn tay, nhìn chòng chọc ánh mắt của đối phương, có thể nói cho ta biết nguyên nhân cụ thể à? Lần này, Lục Tử Trình hiếm thấy tránh khỏi hắn ánh mắt. Mặc dù mỗi một cái làm con cái đều có quyền lợi biết phụ mẫu nguyên nhân cái chết, nhưng rất xin lỗi ta không thể nói, bởi vì việc này dính đến một cái mức độ bảo mật phi thường cao cơ mật, ta cũng không thể để lộ bí mật. Hắn chần chờ một chút, nói ra, mà lại chuyện này rất phức tạp. Nếu như có thể mà nói, ta muốn biết đến cùng thế nào mới có được cho biết chuyện này chân tướng tư cách. Cố Kiến Lâm mặt không biểu tình nói ra, gia nhập hiệp hội hệ thờ sao? Lục Tử Trình miệng lớn hút thuốc, gãi đầu một cái, ngươi ngược lại là thật thông minh, ta xác thực muốn mời ngươi gia nhập hiệp hội hệ thờ, như ngươi loại này thiên tài, hiệp hội hệ thờ cũng sẽ không bỏ mặc ngươi ở bên ngoài lang thang. Nhưng là liên quan tới ngươi phụ thân sự tình, ta không có khả năng cam đoan gần đây ngươi liền có thể đạt được đáp án, ta cần xin chỉ thị thượng cấp, mà ngươi cũng cần hoàn thành một chút khảo hạch cùng kiểm tra đo lường, mới có thể thuận lợi trở thành hiệp hội hệ thờ một thành viên. Hắn dừng một chút, đương nhiên, nếu như ngươi đủ mạnh mà nói, những quy củ này ngươi cũng có thể toàn diện không nhìn. Cố Kiến Lâm sững sờ. Cái này có gì có thể kinh ngạc? Thế giới này một mực tuân theo đều là nhược nhục cường thực luận rừng, nếu như ngươi bây giờ là cựu giai thăng hoa giả, vượt qua nhận biết chi bích trở thành bản thần, ngươi liền có thể áp đảo thế giới này hết thảy trên quy tắc, không người nào dám nói với ngươi không, bao quát hiệp hội hệ thờ những lao ra hoặc kia. Lục Tử Trình núi bay, nói đùa, bởi vì ngươi có thể tùy thời đánh nổ đầu chó của bọn hắn thiết lập quy củ đối với ngươi mà nói chính là cầu thí. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không đắc tội ngươi, dựa theo ta đối bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn sẽ chỉ đứng xếp hàng đến cấp ngươi thỉnh an, cái sau nối tiếp cái trước quỳ liếm ngươi, ngươi sẽ trở thành thăng hoa giả ở trong hoàng đế. Cố Kiến Lâm trầm ngâm một lát, nghe tựa hồ rất thoải mái. Đương nhiên rất thoải mái. Lục Tử Trình cười nói, ngươi chơi game thời điểm gặp phải đồng đội heo, cũng sẽ biết ai là đùi a, binh tuyến giã quái đầu người hết thảy đều để cho ngươi, tại thăng hoa giả trong thế giới cũng giống như nhau. Cố Kiến Lâm hỏi, thật sự có người như vậy a? Lục Tử Trình cười tủm tỉm nói ra, tâm động rồi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, trong lịch sử xác thực xuất hiện qua mấy vị, nổi danh nhất cái kia ngươi hẳn là tại cấp 2 trên sách giáo khoa lịch sử gặp qua, bây giờ tại trường An Thị Lâm Đồng khu Ly Sơn chân núi phía bắc. Cố Kiến Lâm sững sờ, vị kia thủy hoàng đế. Ừ, đương đại còn sống, cũng là có mấy vị. Lục Tử Trình nghiêng qua hắn một chút, mà ngươi, trước mắt ngay cả ngươi chuyển thừa đường tắt đều không có tuyển định. Cố Kiến Lâm cảm thấy có chút khó hiểu, vấn đề là cũng không ai để cho ta tuyển a. Lục Tử Trình nhếch môi, sách, ngươi thế nhưng là cao quý tự chủ thăng hoa giả, cũng không giống như chúng ta những này tầm thường mở dạng, còn cần mượn nhờ hiệp hội hệ thở thăng hoa nghi thức đến giúp đỡ chúng ta lựa chọn truyền thừa đường tắt. Khi ngươi triệt để nhận rõ cái này thế giới chân thật về sau, ngươi tự nhiên mà vậy liền sẽ lựa chọn thuộc về ngươi truyền thừa đường tắt. Cố Kiến Lâm sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Truyền thừa đường tắt, cái danh từ này hắn đã nghe qua rất nhiều lần. Nếu như không có đoán sai, tựa như là vong du bên trong khác biệt nghề nghiệp phân chia, các thăng hoa giả có thể lựa chọn không giống với truyền thừa đường tắt tiến hành chuyển chức, mà năng lực của bọn hắn cùng đặc tính cũng đều không giống nhau. Trước mắt hắn biết được truyền thừa đường tắt hết thảy có 4 loại: luyện dược sư, ma thuật sư, nữ vu, cổ võ. Mỗi một loại truyền thừa đường tắt tại hắn chắc tạ bên trong đều có cực kỳ rõ ràng nghề nghiệp đặc thù, liếc qua thấy ngay. Cố Kiến Lâm không biết có phải hay không là hắn đi qua Kỳ Lân Tiên Cung nguyên nhân, hắn chắc tạ lại có thể phân tích ra người khác truyền thừa nghề nghiệp, cái này so trước đó nhìn thấy nhân cách chân dung còn muốn không hợp thói thường một chút. Nói ra chỉ sợ lại không người tin. Cũng không biết ba chắc tạ có thể hay không cùng hắn nhìn thấy một dạng hình ảnh. Luyện dược sư, tên như ý nghĩa hẳn là một cái vũ em. Ma thuật sư cũng đã giao thủ qua, sơ cấp nhất sẽ chỉ sử dụng miễn thuật, còn đối với hắn không có hiệu quả. Về phần nữ vu thì là một cái phụ trợ loại nghề nghiệp, hiện tại còn không rõ ràng lắm có cái gì cụ thể năng lực. Sau cùng cổ võ, vậy thì thật là quá hung mãnh. Cái kia to lớn khôi ngô cổ đại võ sĩ hư ảnh, đều như là ma thần cảm giác gáp bách 10 phần, loại uy thế kinh khủng kia cùng lạnh lẽo sát phạt khí, như là như gió bão không ai bị nổi, dù là đi qua 2 canh giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Cố Kiến Lâm chỉ là nhìn thoáng qua, liền suýt nữa trái tim đột nhiên ngừng. Cùng ngươi vật lộn cái kia gọi ma thuật sư, tại giai đoạn sơ cấp trừ thôi miên bên ngoài không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù, công nhận tiền kỳ yếu nhất nghề nghiệp, thậm chí tâm trí kiên định một điểm người bình thường đều không thể đối phó. Mà Trần Thanh là nữ vu đường tắt, chủ yếu năng lực là cảm giác cùng phụ trợ, tình hóa tinh thần, tâm lý phụ đạo. Lục Tử Trình giới thiệu sơ lược một lần, ta là cổ võ, tên như ý nghĩa chính là biết đánh nhau nhất nghề nghiệp, chúng ta nắm giữ lấy khí lực lượng. Trước đó một cái búng tay bạo điệu đầu của đối phương, chính là khí cao cấp vật dụng. Hắn chậm rãi mà nói, về phần mặt khác truyền thừa đường tắt còn có rất nhiều, tỉ như phương Tây thần quan, phương Đông kiếm tông, còn có quỷ thần khó lường chẳng quỷ, trời sinh thích hợp làm khiên thị thánh kỵ. Sát thực loè loẹt. Truyền thừa đường tắt bản chất, ngươi có thể hiểu thành trong trò chơi nghề nghiệp, mỗi cái truyền thừa đường tắt năng lực cũng không giống nhau. Lục Tử Trình nhắc nhở, đương nhiên, khác biệt nghề nghiệp cũng có phân chia mạnh yếu. Càng là cổ lão truyền thừa đường tắt, lắng động nội tình thì càng nhiều, khai thác càng toàn diện, năng lực cũng liền càng cường đại. Cố Kiến Lâm trầm tư một lát, cái kia ma thuật sư. Đúng. Lục Tử Trình gật đầu, giống ma thuật sư loại này truyền thừa đường tắt, xuất hiện liền đã khuya, nội tình quá yếu kém. Kỳ thật phương Tây truyền thừa đường tắt, đại đa số cũng không bằng phương Đông cổ lão. Cố Kiến Lâm hỏi, truyền thừa đường tắt là thế nào xuất hiện? Lục Tử Trình thẳng thắn nói ra, không biết. Cố Kiến Lâm sững sờ. Không ai biết cụ thể nguyên lý, nhưng thăng hoa giả trên truyền thừa đường tắt tiến giai quá trình, chính là nhân loại đạt được thần minh chi lực quá trình. Có người nói, đây là thần đối với nhân loại ban ân. Lục Tử Trình liếc mắt nhìn hắn, dừng một chút, cổ Hy Lạp trong thần thoại, tờ rồ mẹ tờ giật vì nhân loại trộm lấy hỏa chủng, từ đây nhân loại liền học xong nhóm lửa. Tuyệt đại đa số thăng hoa giả đều là nhìn qua thế giới kia về sau, thông qua phức tạp thần bí nghi thức, cùng tiền bối các tiên hiền lưu lại ý chí, khiêu động đến từ một thế giới khác lực lượng, thu hoạch được truyền thừa đường tắt. Đây cũng là hoang dại thăng hoa giả không cách nào sinh tồn nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn không cách nào thu hoạch được truyền thừa đường tắt, coi như may mắn trở thành thăng hoa giả, cũng không có tiến giai phương thức cùng tài nguyên. Tại một thế giới khác lại có lẽ nguy hiểm, bọn hắn không chiếm được che chở. Cố Kiến Lâm đại khái hiểu, thế giới này thăng hoa giả tài nguyên, cơ bản đều là do một ít tổ chức khống chế. Lấy trò chơi nêu ví dụ, đó chính là sớm đã vượt qua khai hoang kỳ. Mỗi một cái chết đi thăng hoa giả, bọn hắn lưu lại ý thức đều sẽ trở về một thế giới khác, theo lịch sử lắng đọng, hình thành truyền thừa đường tắt. Lục Tử Trình cười tủm tỉm nói ra, sớm nhất một nhóm thăng hoa giả, chính là như ngươi loại này thiên phú dị bẩm, có thể tự chủ thức tỉnh. Nói một cách khác, các ngươi có thể tại không ai dẫn đạo điều kiện tiên quyết, cùng tại trong một thế giới khác, tìm ra phù hợp lực lượng của mình. Đánh cái so sánh, ngươi trong rừng rậm đóng quân giã ngoại 2 tháng, mỗi ngày đều sẽ vứt bỏ một chút đồ ăn, mà một con chuột một lần tỉnh cờ gặm ăn khối thịt kia, từ đó trở thành đàn chuột bên trong nhất tráng một cái kia. Đương nhiên, các thăng hoa giả không phải chuột, chúng ta xác thực có tiến hóa tư chất. Còn trong đó lý luận, cùng tại sao phải có loại tình huống này phát sinh, vậy liền không được biết rồi. Cố Kiến Lâm bình luận, nghe thế giới kia khắp nơi trên đất bảo tàng. Là như vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến có cái kia tư chất, có thể quan trắc đến từ một thế giới khác bảo tàng. Lục Tử Trình ngữ khí hơi nghiêm túc một chút, mà lại thế giới kia nương theo lấy vô cùng vô tận nguy cơ. Cố Kiến Lâm đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn hỏi, tự chủ thăng hoa giả chính là thiên phú tốt nhất ta? Lục Tử Trình gãi gãi thái dương, giải thích nói, cũng không tính, bởi vì tại các ngươi phía trên, kỳ thật còn có loại kia trực tiếp bị thần minh chọn chúng thần thị, mà tại thần thị bọn họ phía trên, còn có một loại. Cố Kiến Lâm yên lặng chờ lấy câu sau của hắn. Đương nhiên là các cổ thần nha. Lục Tử Trình buông tay, bất quá ngươi không cần phải để ý đến những này, tự chủ thăng hoa giả khẳng định so phổ thông thăng hoa giả thiên phú tốt, nhưng vẫn là một loại sinh mệnh. Còn thần thị cùng cổ thần, bọn hắn sinh mệnh cấp độ cùng chúng ta không giống với, ngươi nói bọn hắn là gốc cắt bọn sinh vật cũng không sai, nhưng trên thực tế đúng là một loại khác đồ vật. Cố Kiến Lâm không có tồn tại nghĩ đến trong đầu của chính mình tôn kia kỳ lân, nhưng hắn rất cảnh giác không có đem việc này nói ra. Bởi vì hắn có loại dự cảm, chuyện này một khi nói ra, hậu quả khó mà lường được. Vậy ta sẽ là cái gì truyền thừa đường tắt? Hắn hỏi. Cái này không nóng nảy, đêm nay ngươi sẽ biết. Lục Tử Trình nghiêm túc nói ra, hiện tại, ngươi cần chính là hảo hảo ứng phó một chút gia thuộc của ngươi. Gia thuộc? Cố Kiến Lâm ngạc nhiên không thôi, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ gặp ngoài cửa sổ đứng đấy một ô bên ngoài nhìn quen mắt, mặc màu trắng trang phục bình thường nữ hài, chỉ là ghim một cái tóc búi, trên mặt thoa lấy màng đắp mặt, hai tay bắt chéo bên hông, dẫm lên một đôi dép lê. Tô Hữu Châu. Cố Kiến Lâm lấy ra điện thoại di động, phát hiện trên màn hình đã biểu hiện có mười mấy cái cuộc gọi nhỡ. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 22, Hắc Kỳ Lân ảnh hưởng. Thật muốn mệnh. Cố Kiến Lâm lấy tay nâng trán, nhận mệnh giống như thở dài, đi ra phòng nghỉ. Tô Hữu Châu đã ngồi chờ ở bên ngoài lấy hắn, cô nương này đại khái là vội vàng ra cửa, đơn giản đâm cái tóc đuôi, đỉnh đầu còn có mấy cây ngốc mao nhét lên đến, trên người mặc màu trắng ngắn tay, thân dưới mặc màu hồng quần ngủ. Một đôi con lợn nhỏ màu hồng dép lê, lộ ra đẹp đẽ tiểu xảo ngón chân, thoa móng tay màu đen dầu. Nàng loay hoay chìa khóa cùng điện thoại, cho dù thoa lấy màng đắp mặt cũng có thể nhìn ra sắc mặt khó coi. Cố Kiến Lâm lúc đi ra, cô nương này nghiêng đầu lại, vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Rất xấu hổ, hắn cũng biết mình bây giờ bộ dáng này không dễ nhìn, máu me khắp người, đầy người cho bụi. Nhìn tương đương thế thảm. Tô Hữu Châu nhìn hắn chằm chằm một chút, hôm nay là số mấy? Cố Kiến Lâm không hiểu ý nghĩa, ngày mùng 6 tháng 4. Tô Hữu Châu sụ mặt nói ra, ta luôn cảm giác xuyên qua đến 4 tháng trước. Lúc trước hay là mùa đông, mụ mụ đông nhiên nhận được một trận điện thoại, nói nàng nhi tử tao ngộ hai nạn xe cộ sinh mệnh thở hơi cuối cùng, trực tiếp dọa đến nàng ngay cả dậy đều không để ý tới mặc, lao ra cửa gọi xe liền thẳng đến bệnh viện. Tô Hữu Châu cùng nàng ba ba cũng chỉ đành theo tới, sau đó ngay tại trong bệnh viện thấy được đưa vào phòng giải phẫu thiếu niên. Lúc đó thiếu niên chính là bộ dáng này, vô cùng thế thảm. Vốn cho rằng nuôi hơn 4 tháng, rốt cục cấp dưỡng tốt. Không nghĩ tới chỉ là cho tới chưa công phu, vậy mà lần nữa biến thành bộ dạng này. Cố Kiến Lâm cũng không biết làm như thế nào giải thích, mặc dù cô nương này trên danh nghĩa là muội muội của hắn, nhưng lại không hiểu thấu cho hắn một loại có cái thứ hai mẹ một dạng cảm giác, nhất là đối mặt khuôn mặt lạnh như băng đó thời điểm. Xảy ra chút ngoài ý muốn, hắn chỉ có thể cứng rắn như vậy giải thích. Tô Hữu Châu ánh mắt lạnh dần, ngoài ý muốn. Nàng trong lòng tự đủ ngươi cái dạng này nhìn xem liền cùng mới từ trong chiến hào đi ra một dạng. Cố Kiến Lâm cường điệu nói, thật là ngoài ý muốn. Lúc này, một vị phụ trách ghi chép hồ sơ thám viên đi ngang qua, đến giúp đỡ giải thích một chút tiền căn hậu quả. Không thể không nói, Lục Tử Trình nói xác thực đều là thật, Đường Đông Hải đồn cảnh sát các thám viên tại phục dụng hoặc tâm trà sau đều bị thôi miên, đối với cầu vượt dưới cái kia khởi sự cho nên, điều tra ra một cái phi thường không hợp tói thường kết quả. Tại bọn hắn lý giải bên trong, đây chính là cùng một chỗ người hiểm nghi phạm tội đồng đảng có ý định trả thù sự kiện. Lái xe cưỡng ép nhân viên chính phủ gia thuộc, Newton thực hiện tổn thương, kết quả lại tại vật lộn bên trong mất khống chế lật xe. Cuối cùng bị hai vị cảnh sát hình sự quốc tế nghi cách cứu viện. Phi thường hợp lý, hoàn toàn không trộn lẫn bất luận cái gì siêu tự nhiên nhân tố. Bởi vì cố giáo sư phá án, cho nên tội phạm đồng bọn ghi hận trong lòng, liền tới trả thù gia thuộc. Tô Hữu Châu lặng lặng nghe chỉ chốc lát sau, ừ một tiếng, tạ ơn, ta hiểu được. Nàng lại quay đầu nhìn về phía thiếu niên, vết thương còn đau nhức a. Cố Kiến Lâm lắc đầu, còn tốt, đã băng bó qua, không có cảm giác gì. Hiệp hội hệ thở thuốc ngoại thương ngược lại là dùng rất tốt, đến tột cùng có hay không nhanh như vậy khôi phục tạm thời không nói, tối thiểu đắp lên về sau liền lập tức làm ra giảm đau hiệu quả, so với bình thường thuốc mê phải có hiệu được nhiều. Lần sau hay là gọi ta cùng ngươi đi. Tô Hữu Châu trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, cầm điện thoại di động lên đứng dậy, bình tĩnh nói ra, còn có ghi chép cái gì muốn làm à? Ta đi trước bên ngoài gọi cái xe, có chuyện gì về nhà lại nói. Cố Kiến Lâm nhìn xem bóng lưng của nàng, ngược lại là rất may mắn hôm nay không có la nàng cùng một chỗ. Bằng không mà nói, liền phải đem cái này vô tội nữ hài cho cuốn vào. Nhưng mà nghe được về nhà chữ này, lại một lần kích thích đến hắn. Hắn không biết nên không nên lại về nhà mới kia. Đó là mụ mụ cùng Tô Thúc Thúc dốc hết toàn bộ tài sản mua phòng ở, cũng là hai cái trải qua phá toái hôn nhân người, một lần nữa cấu trúc tốt gia đình. Bọn hắn mặc dù không phải thanh niên kết tóc lại trải qua hạnh phúc mỹ mãn, còn có hai cái xinh đẹp nữ nhi. Cố Kiến Lâm từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái nhà kia không thuộc về mình. Chỉ là ở tạm liền đã rất miễn cưỡng, tuyệt không thể lại cho bọn hắn thêm phiền phức gì. Kích thích nhất thần kinh chính là, hiện tại đã có đoạn lạc giả có thể tìm tới cửa tới tìm hắn. Có trời mới biết về sau sẽ còn phát sinh cái gì. Lúc này, Lục Tử Trình đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, chậm rãi nói ra, không cần lo lắng, chỉ cần ngươi trở thành hiệp hội hệ thở thành viên, người nhà ngươi an toàn tự nhiên sẽ đạt được bảo hộ. Tại thâm không lưới bảo vệ dưới, giống Lý Trường Chỉ loại người này không đợi tới gần nhà ngươi 5 cây số phạm vi, liền đã bị chúng ta đuổi kịp. Cố Kiến Lâm chần chờ một giây, thâm không. Ừm, 15 năm trước từ Ai Cập một chỗ cổ đại trong lăng mộ khai quật ra kỹ thuật mới, ngươi nghe nói qua Thúy Ngọc Lục à? Tại thuật luyện kim trong lĩnh vực, thế giới này do địa phong thủy hỏa tứ đại nguyên tố, cùng nguyên tố thứ 5 hệ thở cấu thành. Hệ thở liền đại biểu lấy nhân loại tinh thần cùng ý thức, chúng ta đem nó ứng dụng tại siêu máy tính lĩnh vực. Lục Tử Trình giới thiệu nói, chờ ngươi trở thành hiệp hội hệ thở thành viên về sau, liền sẽ thu hoạch được đăng nhập thâm vong quyền hạn, thâm vong cũng sẽ lợi dụng bầu trời cao vệ tinh đối với nhà người chỗ 10 cây số phạm vi bên trong tiến hành nghiêm mật giám sát. Nó có một bộ độc lập phép tính, sẽ tự động phân biệt mảnh đất này phạm vi bên trong thường ở nhân khẩu, lưu động nhân viên, ngoại lai nhân khẩu các loại. Sau đó tự động đánh dấu thân phận của những người này, điều ra mỗi người hồ sơ, từ giới tính tính cách tuổi tác nghề nghiệp cùng qua lại kinh lịch rất nhiều nhân tố, phân tích ra nguy hiểm của bọn họ trình độ. Hắn mở ra tay, nghe có phải hay không rất có cảm giác an toàn. Cố Kiến Lâm không thể không tán đồng, đây là đang bánh vẽ a. Không kém bao nhiêu đâu. Nhưng mà, Lục Tử Trình câu nói tiếp theo, lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt, đương nhiên, cái này đều không có cái gì dùng, nếu quả thật có thăng hoa giả nghĩ đến là ngươi, như vậy hắn có quá nhiều biện pháp có thể thoát khỏi thâm võng. Cố Kiến Lâm, bánh vẽ đến không sai, lần sau đừng lại vẽ lên. Thâm không dám sát mặc dù nghiêm mật, nhưng cũng không phải vấn năng. Lục Tử Trình cười tủm tỉm nói ra, bất quá, chúng ta lại phải đối ứng với nhau người, đi bảo vệ ngươi người nhà. Cố Kiến Lâm minh bạch, đều là thăng hoa giả a. Không kém bao nhiêu đâu, tóm lại gia nhập hiệp hội hệ thở, dù sao cũng so ngươi ở bên ngoài khi hoang dại thăng hoa giả tốt. Đầu tiên, dù là ngươi là tự chủ thăng hoa giả, có thể tự chủ thu hoạch được truyền thừa đường tắt, có thể ngươi đến tiếp sau tiến giai làm sao bây giờ? Thăng hoa giả tấn thăng cần có tài nguyên lại nên làm cái gì? Không có một cái nào phía quan phương thân phận, ngươi bất luận cái gì hành vi đều rất nguy hiểm. Lục Tử Trình nói bay, ngươi lại làm như thế nào bảo vệ ngươi người nhà đâu? Hắn nâng lên một ngón tay, chỉ đồn cảnh sát ngoài cửa lớn cái kia hiểu điệu thân ảnh. Cố Kiến Lâm trầm mặt một giây, "Tốt ta, ta gia nhập." Lục Tử Trình dáng tươi cười càng nồng đậm, nói ra, "Cái này đúng nha, ta sẽ còn hại ngươi hay sao? Năm đó ta thế nhưng là phụ thân ngươi dưới tay đắc ý học viên, lần này đổi ta đến mang ngươi, cũng coi là một loại chuyển thừa thôi." Cố Kiến Lâm trong lòng hơi động, "Ngươi cùng ta ba rất quen a. Hắn là người như thế nào?" Lục Tử Trình sững sờ, "Ách, xem như thế đi. Còn cha ngươi là hạ người gì, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng a?" Cố Kiến Lâm im lặng cười cười, kỳ thật ta cảm thấy ta cũng không hiểu rõ hắn. Lục Tử Trình nhìn hắn một cái, rất có thâm ý nói ra, đừng nghĩ như vậy, vô luận ba của ngươi là thăng hoa giả cũng tốt, hay là một cái đồn cảnh sát thời hồ sơ tội phạm cũng được, hắn đều là ngươi ba, không phải sao? Hắn có lẽ có một mặt khác, nhưng hắn ở trước mặt ngươi biểu hiện ra, cũng là chân thực hắn. Siêu phàm giả cùng người bình thường ở giữa, không có ngươi nghĩ đến như vậy cắt đứt. Cố Kiến Lâm tinh tế thưởng thức câu nói này, rơi vào trầm tư. Chờ đến Chu tham trưởng từ phòng làm việc hùng hùng hổ hổ đi tới, tiểu cố, có cần đi bệnh viện không nhìn nhìn lại? Mẹ nó, bọn cháu trai này. Ngươi yên tâm, cho ta thời gian nửa tháng, ta nhất định đem bọn đồ vật hôn trướng này tất cả đều bắt quy án, để bọn hắn nửa đời sau đều ăn cơm tù sám hối. Hắn nói câu nói này thời điểm, thần sắc phẫn nộ, ngữ khí nghiêm khắc, cảm xúc dao động. Cố Kiến Lâm lần thứ nhất gặp hắn bộ dáng như vậy, có chút ngộng. Dĩ vãng Chu tham trưởng đều là đỉnh lấy một bộ mắt quần thâm, đỏ hững mắt, rất mệt mỏi dáng vẻ. Mà hắn bây giờ lại phấn khởi đến cực điểm, giống như là một đầu trâu đực, không chỗ phát tiết. Hoặc tâm trà trừ thôi miên bên ngoài, còn có rất tốt dưỡng thần công hiệu, ta nhìn vị này Chu tham trưởng có chút hư, liền để Trần Thành tại cà phê của hắn bên trong tăng thêm một chút, kết quả dẫn đến hắn hiện tại có chút phấn khởi. Lục Tử Trình ở phía sau nhẹ giọng nói. Cố Kiến Lâm bừng tỉnh đại ngộ, xem ra cái này hoặc tâm trà hiệu quả vẫn rất tốt. Tối thiểu hiện tại Chu tham trưởng tinh thần vô cùng phấn chấn, trong đồng tử tinh mang nổ bắn ra, nơi nào còn có nửa điểm mỏi mệt. Bị thương thành dạng này, ghi chép cái gì cũng không cần làm tiếp, đi cho ngươi cha phần kia vụ án báo cáo ký tên, về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiểu Cấu ngươi yên tâm, Chu thúc sẽ cho các ngươi cư xá an bài chuyên môn thám viên, mọi thời tiết bảo hộ các ngươi an toàn. Mẹ nó, dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, đám cháu trai này là thật không đem ra già của bọn hắn để ở trong mắt. Chu tham trưởng hai tay chống nạnh, uy phong lẫm liệt. 2 giờ rưỡi xế chiều, Cố Kiến Lâm lần nữa trở về nhà. Tắm rửa, đổi một thân quần áo sạch, sủi lơ ở trên ghế salon, một bộ tinh bị lực tận dáng vẻ. Hắn cũng đúng là rất mệt mỏi, mấy ngày nay liên tiếp đột phát sự kiện, khiến cho hắn từ đầu đến cuối ở vào độ cao trạng thái cảnh giác, cuối cùng còn tại trên cầu vượt liều chết phản sát một cái mất khống chế đoạn lạc giả. Thật sự là mạo hiểm kích thích. Trước đó, đừng nói nổ súng xạ kích hoặc là lái xe đụng người. Hắn duy nhất giết qua sinh, chính là con muỗi. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, mình tại nơi này phương diện xác thực rất có thiên phú, cũng đầy đủ hung ác cùng tàn nhẫn. Đổi một cái bình thường vị thành niên đến, đoán chừng tại chỗ liền dọa cho đi tiểu. Nhưng mà, Cố Kiến Lâm lần nữa nhớ lại ngay lúc đó cảnh tượng đó, trong đầu vậy mà chỉ có một cái ý nghĩ. Lúc trước hẳn là ra tay lại hung ác một điểm. Hắn không biết đây là có chuyện gì, phản phất bị trong đầu Hắc Kỳ lần cho ảnh hưởng tới. Đói khát cùng phẫn nộ, hai loại manh liệt cảm thụ, tại bao giờ cũng ăn mòn hắn. Trong phòng bếp nồng đậm hương khí bay ra, dầu chân bắn tung tóe thanh âm lúc buốt, tương đương thanh thúy. Tô Hữu Châu ngay tại làm cơm trưa. Từ khi đánh lên xe về nhà về sau, cô nương này liền không có làm sao nói, đến bây giờ chỉ nói với hắn ba câu nói. Nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi có đói bụng không? Ta đi làm cơm. Cố Kiến Lâm bị nàng khiến cho không hiểu chỗ dạng, có loại giống như là khi còn bé ở trường học nghịch ngợm gây sự, bị mụ mụ cho lĩnh trở về cảm giác. Lo sợ bất an, sợ bị mắng. Cố Kiến Lâm lắc đầu, đem không thiết thực ý nghĩ đều vung đi, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Hiện tại vấn đề là, lão Cố khi còn sống không biết làm cái gì, lưu lại một cái cục diện rối rắm. Thời gian qua đi 4 tháng, có cửu gia đã tìm tới cửa. Hơn nữa còn là đoạn lạc giả. Đoạn lạc giả này hẳn là cùng xông vào cổ mộ 5 người một dạng, nhưng không có bọn hắn mạnh. Cố Kiến Lâm bản năng cảm giác được cảm giác nguy cơ, nhưng hắn trước mắt ngay cả chuyển thừa đường tắt đều không có, cũng không có gì sức chiến đấu. Không, không đúng. Nhưng thật ra là có. Nếu như hắn lần nữa trở lại trong cổ mộ loại kia trạng thái liền tốt. Chỉ là trước mắt mà nói, trừ chắc tả chính mình thời điểm, có thể nhìn thấy tôn kia màu đen kỳ lân bên ngoài. Hắn cũng không khác thường, cũng không có cái gì siêu năng lực. Cái này nên làm cái gì? Ta không biết còn có thể hay không trở lại cái kia trong cổ mộ, còn có xông vào mộ thất 5 người. Cố Kiến Lâm xoa mi tâm, coi như ta biến thành kỳ lân, nhưng cũng không có kế thừa hắn toàn thịnh lực lượng, ngược lại cần một chút xíu luyện cấp. Không biết có thể hay không trở lại cái kia trong cổ mộ, nếu như lần sau 5 người kia từng nhóm tiến đến làm sao bây giờ? Trải qua lần trước chấn nhiếp, bọn hắn chưa hẳn dám động thủ, mà là định dùng tế phẩm cùng ta giao dịch. BM đút màu đen rong ruổi tại mờ nhạt dưới ánh mặt trời, trong xe để đó như có như không nhạt đại chúng. Lục Tử Trình ngậm một điếu thuốc, trên bờ vai đứng đấy lông xanh con vẹt, mà không thay đổi nhìn xem xe, thần sắc hờ hững. Trần Thanh, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái a? Hắn tử tốn nói cô giáo sư cho dù làm những sự tình kia, nhưng hắn gia thuộc vẫn tại chúng ta bảo hộ phạm vi bên trong. Phong Thành là tỷ ta quản hạt khu vực, theo lý tới nói nàng hẳn là toàn quyền phụ trách mới đúng, nhưng ta vừa mới nhìn một chút cư xá kia, canh gác bị rút đi. Trần Thanh nhíu lên lông mày, lắc đầu nói ra, bị rút lui. Cái này không quá hợp lý. Bằng vào ta tỷ cùng cố giáo sư quan hệ, đây quả thật là không hợp lý, chỉ có một loại tình huống ngoại lệ. Lục Tử Trình từ tốn nói, tiểu cố tự có cao thủ bảo hộ, tự nhiên cũng liền không cần đến đội canh gác. Trần Thanh trầm mặc một lát, hầu nghi nói ra, ta không có cảm giác được. Nàng là nữ vu đường tắt, là phi thường ưu tú phụ trợ nghề nghiệp. Người kia hẳn là có một loại nào đó che đậy cảm giác thủ đoạn, ta chỉ là loáng thoáng cảm giác được có một người như thế tại. Lục Tử Trinh hút thuốc, khoát tay áo, chuyện này ta quay đầu hỏi lại hỏi ta tỷ. Trần Thanh Như một tiếng, cũng không có hỏi nhiều nữa. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, tiểu cố đêm nay quan chắc đến Kỳ Lân Tiên Cung về sau, cuối cùng sẽ thức tỉnh loại nào truyền thừa đường tắt. Lục Tử Trinh bỗng nhiên nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Thanh bình tĩnh nói ra, căn cứ Kỳ Lân Tiên Cung bên trong ẩn chứa tinh thần đặc tính, tối đa cũng chỉ có bốn loại cổ lão đường tắt. Cổ võ, thiên sư, thần ti, bá vương, cụ thể liền nhìn hắn tương tính đi. Chương 23, truyền thừa đường tắt lựa chọn. Màn đêm buông xuống, nghe hồng lấp lóe khu ngã tư có một tòa lóe ra ảnh toàn ký tinh không màn sáng cao ốc. Nơi này tới gần đường ven biển, trên bờ cắt các du khách ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy giống như thủy triều phun trào tinh không chiếu ảnh, đại lâu màn ảnh biến đổi khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần ánh đèn, là một đạo sáng ý 10 phần phong cảnh. Thâm không khoa kỹ. Đương nhiên, tại thế giới siêu phàm bên trong, mọi người thường thường sẽ không cho là đây chỉ là một nhà công ty khoa học kỹ thuật, bởi vì sau lưng của nó là trên thế giới lớn nhất thăng hoa giả tổ chức, hiệp hội hệ thờ. Thang máy lên thẳng đến đỉnh lâu, Lục Tử Trình cùng Trần Thanh từ bên trong đi tới. Trong hành lang mấy chục cái camera không hẹn mà cùng nhắm ngay bọn hắn, giống như là từng khóa con mắt, nhìn chăm chú lên bọn hắn. Cùng lúc đó, nhân tính hóa 10 phần tiếng nói nam tính vang lên. Cấp A điều tra viên, Lục Tử Trình. Cấp B điều tra viên, Trần Thanh. Hoan nên trở lại phong thành phân bộ, ta đã dựa theo các ngươi riêng phần mình yêu thích, chuẩn bị lặt kẻ băng cùng trà lạnh. Lục Tử Trình khẽ bước cằm, mang theo tuổi trẻ mỹ mạo nữ trợ lý đi vào đại sảnh. Mặc áo khoác trắng các nghiên cứu viên kẹp lấy hồ sơ xuyên thẳng qua, nhìn thấy hai người bọn họ cũng hơi hạ thấp người thăm hỏi. Lục Tử Trình đối với những này đã nhìn quen không quen, hiệp hội hệ thờ ở trong nước có chừng 13 cái phân bộ, đến hàng vạn mà tính điều tra viên phân bố tại cả nước các nơi, xử lý đủ loại đột phát sự kiện. Cao tầng luôn luôn cho mọi người bánh vẽ, mọi người muốn vì nhân loại tiến bộ, giữ gìn hòa bình của thế giới. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, như là đã siêu phàm thoát tục, vậy sẽ phải gánh vác lên sứ mệnh. Các ngươi đều là trên lịch sử loài người anh hùng. Nhưng mà trên thực tế, đại đa số các thăng hoa giả tại gia nhập hiệp hội hệ thờ một đoạn thời gian về sau, đều sẽ phát hiện nguyên lai mình chỉ là đổi một chỗ đi làm, không chỉ có tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm, còn từ 996 biến thành 007. Nốc manh người máy cỡ nhỏ hoạt động tới, bưng ướp lạnh lạt kẹ cùng trà lạnh. Lục Tử Trình tiếp nhận lạt kẹ, lại đem trà lạnh đưa cho bên người nữ trợ lý, trực tiếp đi hướng phòng hội nghị cuối cùng. Cứ như vậy một chút thời gian, hắn lại móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, nhóm lửa. Thiếu gia, đi gặp Lục bộ trưởng thời điểm, hút thuốc không tốt lắm đâu. Trần Thanh Hạ thấp giọng hỏi. Lục Tử Trình khinh thường nói ra, ta còn sợ nàng. To lớn trước cửa sổ sắt đất có một cái gỗ thô bàn công tác, phía trên chất đầy thượng vàng hạ cám văn bản tài liệu, trước mặt còn có một cái hình chiếu 3D dụng cụ, đưa lên ra toàn bộ phong thành đường ven biển địa đồ khung, cao cấp lại tiên tiến. Bộ trưởng, đây chính là gần nhất 2 tháng qua người mới danh sách. Một vị tuổi trẻ nữ bí thư cung cung kính kính báo cáo. Đúng. Danh sách kia bị ngã tại trên mặt bàn. Năm nay người mới chính là như vậy sao? Ta rất không hài lòng. Sau bàn công tác, có người đứng trên ghế, hai tay chống lạnh, nổi giận đùng đùng. Đó là cái nhìn nhiều nhất chỉ có 12 tuổi nữ hài, mặc đẹp đẽ lọ lì tạ váy đen nhỏ, màu đen vớ qua gối bọc lấy thon dài bắp chân, dẫm lên đen kịt đầu tròn dày da, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Dung nhan của nàng đẹp đẽ đáng yêu, rim nu thuận song đuôi ngựa, phản phất một cái đẹp đẽ búp bê. Lại ngoài ý liệu, là một cái ngự tỷ âm. Nữ bí thư run rẩy nói ra, "Lục bộ trưởng, kỳ này người mới tố chất đều rất không tệ a." Lục bộ trưởng ở trên cao nhìn xuống, nghiêng qua nàng một chút, dáng dấp đều quá xấu. "Nữ bí thư." Lục Tử Trình uống vào lạt kẹ băng, kẹp lấy một cây vừa nhóm lửa khói đi tới, kết quả là nghe được đoạn đối thoại này. Khóe mắt của hắn có chút run rẩy, chào hỏi nói ra, "Tỷ, ta trở về." Lục bộ trưởng quay đầu nhìn hắn, đột nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Lục Tử Trình tay phải kẹp lấy thuốc lá, trong nháy mắt ra tốc thiếu đốt, hóa thành cho tàn. "Ngươi là ăn mấy cái gan hùm mật báo, dám để cho lão nương hút ngươi xỉ cột hẹn sơ mục." Lục bộ trưởng khẽ kêu nói, "Còn dám tại trước mặt lão nương hút thuốc, liền đem ngươi 70 lâu đạp xuống đi." Lục Tử Trình sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không thấy, nữ nhân này tựa hồ lại mạnh lên. "Được rồi, tỷ tỷ đại nhân." Nếu là đổi lại người khác, hắn khẳng định liền phát tác. Nhưng trước mặt nữ nhân này rất có thể đánh, làm trong nước 13 cái phân bộ trưởng một trong, hơn nữa còn là chiến đấu hình khả năng đặc biệt, có được cấp chiến lược thực lực, người bình thường ở trước mặt nàng thật đúng là đi bất quá mấy chiêu. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, về sau lại tìm cơ hội cùng với nàng tính sổ sách. Con vẹt lông xanh tại trên bả vai hắn chuyển động trong mắt, giả bộ nai tơ lão nữ nhân, sớm muộn thu thập ngươi. Lục Tử Trình. Có như vậy trong nháy mắt, lớn như vậy trong phòng họp lâm vào chết yên tĩnh giống nhau. Con vẹt lông xanh bỗng nhiên chấn động cánh bay đi. Trần Thanh tật mắt nhanh chân, vội vàng theo ở phía sau, giày cao gót phát ra cạch cạch thanh âm. Sau bàn công tác, Lục bộ trưởng nâng lên hắc bạch phân minh con mắt, ánh mắt giống như lệ quỷ giống như khiếp người. Cái này phá con vẹt đại nghịch bất đạo. Lục Tử Trình lúc này nói ra, "Tỷ tỷ đại nhân chờ một lát, ta lập tức đi đem nó bắt tới nổ lông nấu canh." Nhưng mà, Lục bộ trưởng nhẹ nhàng một câu, lại làm cho người như rơi vào hầm băng. "Trở về." Lục Tử Trình thân thể cứng đờ. Con vẹt này mặc dù là sinh vật siêu phàm, nhưng nó cũng sẽ không độc tâm thuật, nó sẽ nói ra lời này, khẳng định là có người ở trước mặt hắn lặp đi lặp lại nhắc tới qua, nó mới có thể nhớ kỹ, học xong câu nói này. Lục bộ trưởng thanh âm giết lạnh, "Như vậy, là ai dạy hắn đâu?" "Đúng a, là ai dạy đây này?" "Hẳn là Trần Thanh dạy a." "Dù sao không phải ta." Lục Tử Trình vội vàng rời đi chủ đề, mỉm cười nói, "Tỷ, ngươi vừa rồi thu đến ta hẹ chặt rồi hả?" Lục bộ trưởng hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn xem hắn, ngoắc ngón tay. Lục Tử Trình toàn thân cứng ngắc, chỉ gặp bật lửa cùng hộp thuốc lá, liên đối lấy túi tiền, từ trong túi tiền của hắn bay ra. Đùng. Một cái búng tay, toàn bộ hóa thành cho tàn. Lục Tử Trình lòng đang dỉ máu, hắn hoa tử a, quay lại ta sẽ để cho Thái Hư Đông kết thẻ ngân hàng của ngươi cùng di động thanh toán, trong một tháng này đừng nghĩ hút thuốc lá. Lục Bộ trưởng Từ Tốn nói, hệ chặt ta đã thấy được, lão cố nhi tử đã thức tỉnh đúng không? À, lão cố tâm tâm niệm niệm bảo vệ hắn như vậy nhiều năm, không để cho hắn tiếp xúc thế giới siêu phàm, không nghĩ tới hay là đã thức tỉnh. Lục Tử Trình hiếu kỳ hỏi, tỷ, lúc đầu không phải an bài chuyên môn đội cảnh vệ bảo hộ mẹ nhà hắn, ngươi có phải hay không đem những người kia cho rút đi, đổi thành một cao thủ tới? Không nên hỏi đừng hỏi. Lục Tử Câm lật ra một cái liếc mắt, vẻ vải nói ra, mặc dù thằng trước sắp đến, trong tay quyền lực cũng giao tiếp không sai biệt lắm, nhưng chuyện nên làm vẫn là phải làm tốt. Dù là ngươi hôm nay không đi xen vào việc của người khác, lão cố nhi tử cũng sẽ không có vấn đề gì. Tại ta trong khu quản hạt, những cái kia đoạn lạc giả còn có thể lật trời hay sao? Lục Tử Trình ngồi tại đối diện nàng, hỏi, đó là cao thủ a? Không thể so với ta yếu. Lục Tử Câm bất vi sở động nói ra, thế nào, ngươi tìm được? Không có, Trần Thanh cũng không tìm được. Lục Tử Trình hiếu kỳ hỏi, đó là ai? Nói, không nên hỏi đừng hỏi. Lục Tử Câm không kiên nhẫn nói ra, có lời gì mau nói. Lục Tử Trình trầm mặc một lát, từng chữ nói ra, cố giáo sư nhi tử, ta muốn để hắn gia nhập hiệp hội hệ thờ. Không có vấn đề. Lục Bộ trưởng ngẩng đầu, tự chủ thăng hoa giả, hoàn toàn có thể. Không, ta không phải ý tứ này. Lục Tử Trình lắc đầu nói ra, ta muốn tự mình dẫn hắn, mà lại gia nhập thứ 37 kỳ, cũng chính là kỳ này. Vì cái gì? Bởi vì đây là kỳ Lân Tiên Cung kế hoạch cuối cùng, đồng thời, chỉ có dạng này mới có thể hưởng thụ được hiệp hội hệ thờ phúc lợi, tiến vào cổ thần giới khai hoang. Mỗi lần cổ thần giới mở ra, toàn thế giới thăng hoa giả đều đuổi theo tấn thăng thời cơ, danh ngạch tổng cộng cứ như vậy nhiều. Nếu như hắn lấy không được, cũng chỉ có thể biến thành hoang dại thăng hoa giả. Ừm, nói đến cũng có đạo lý, hoang dại thăng hoa giả không có công lực, không có cao giai thăng hoa giả làm hậu viện, những cái kia hoang dại thái kê đồng đội trừ cản trở cơ bản không có tác dụng gì. Làm hiệp hội hệ thở cao tầng, Lục Bộ trưởng tự nhiên là biết hoang dại thăng hoa giả là nhiều thảm. Thế giới siêu phàm bên trong, tự nhiên là lấy lực lượng trí thượng. Ngươi bên này thao tác một chút, để hắn gia nhập thứ 37 kỳ danh sách. Lục Tử Trình chân thành nói, do ngươi thao tác chuyện này, tiểu cố là một cái tự chủ thăng hoa giả, cố giáo sư huyết nguyệt đổ lục sự kiện, hẳn là không ảnh hưởng tới hắn. Nếu như chờ đến nghiêm gia nghiêm võ tiền nhiệm, vậy thì phiền toái. Lục Tử Câm nheo lại đôi mắt đẹp, ý kiến của ta là, không cần đuổi 37 kỳ, dù sao hắn thức tỉnh quá muộn, vô luận đi đâu cái tổ chức đều theo không kịp. Mà lại cố gia đã không có nội tình, hắn cũng không có cái gì ngoại viện. Hành vi của chúng ta nhận trật tự ước thúc, nhất định phải giải quyết việc chung, không có cách nào cho hắn làm việc thiên tư. Nàng dừng một chút, chúng ta lục gia tài nguyên, tại hắn tấn thăng siêu duy cấp trước đó cũng không dùng được. Cho nên ta có khuynh hướng ngươi đem hắn đưa đến lục gia bắt đầu từ số không từ từ bồi dưỡng, dù sao cũng so ném mạng mạnh hơn. Lục Tử Trình rơi vào trầm mặc. Ngươi phải biết, một khi gia nhập kỳ Lân Tiên Cung kế hoạch, đó chính là lấy mạng đổi tài nguyên. Lục Tử Câm từng chữ nói ra. Nhưng mà bỏ lỡ kỳ Lân Tiên Cung, đứa bé kia khả năng liền thật không có cơ hội, đến 40 tuổi hắn phải chết không nghi ngờ. Lục Tử Trình do dự nói ra, ngươi nói cô giáo sư người lợi hại như vậy, làm sao lại không biết cho hắn nhi tử chữa chút đồ tốt đâu? Vạn nhất đã thức tỉnh, đây không phải để cho người khi dễ sao? Làm sao ngươi biết không có? Lục Tử Câm lật ra một cái liếc mắt, Cố Tử An cái này lão lục, một cái bí mật trong căn cứ phân 74 cái hầm chôn bà bối, không chừng con của hắn về sau đi tới chỗ nào, liền phát động cha của hắn bảo dương bấy giờ đâu. Lục Tử Trình hỏi, làm sao bây giờ? Chuyện này rất đơn giản, đem chuyện lợi hại quan hệ nói cho hắn biết. Lục Tử Câm từ tốn nói, con đường của mình, tự chọn. 9 giờ rưỡi tối, Cố Kiến Lâm trong nhà dọn dẹp trên bàn ăn. Đại khái 7-8 cái đĩa, phía trên đừng nói một hạt gạo, ngay cả một giọt dầu đều không có còn lại. Từ kỳ Lân Tiên Cung sau khi trở về, thân thể của hắn tình huống cũng có chút quỷ dị, từ đầu đến cuối bị suy yếu cùng đói khát chỗ trà tấn. Suy yếu vẫn còn nói, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, cũng không phải rất khó chịu. Loại cảm giác đói bụng kia mới là chí mạng nhất, không giờ khắc nào không tại giày vò lấy hắn, hết lần này tới lần khác còn không cách nào giải quyết. Dù là lại thế nào rượu chè ăn uống quá độ, trong đầu Tôn kia hắc kỳ lần vẫn như cũng là đói khát không gì sánh được. Không thể không nói, Tô Hữu Châu thật sự là một cái tỉ mỉ cô nương tốt, nhìn thấy hắn sức ăn tăng nhiều về sau, liền cố ý cho hắn làm nhiều mấy món ăn, sau đó trơ mắt nhìn hắn ăn hết tất cả người đều bị chấn trụ. Sau đó liền dùng đối đãi hết hạn tù phóng thích nhân viên ánh mắt, hỏi hắn muốn hay không ăn thêm chút nữa. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm dù sao cái này cảm giác đói bụng cũng không giải quyết được, dứt khoát cũng liền không còn phiền phức nàng. Mụ mụ cùng Tô Thúc Thúc muốn trời tối ngày mai mới trở về. Trong nhà lóe lên ấm áp ánh đèn, chỉ có huynh muội hai người. Giờ này khắc này, Tô Hữu Châu ngay tại trong phòng lấy hay đồ trang điểm, thuận tiện cùng tỷ tỷ thông một chút điện thoại. Hữu Châu, gần nhất cha mẹ đều không ở nhà, cùng hắn qua thế giới hai người cảm giác thế nào a? Cười tủm tỉm ngự tỷ âm, mang theo tận lực đùa giỡn ý vị. Tô Hữu Châu không có chút gợn sóng nào thanh âm từ trong khe cửa truyền tới, vẫn tốt chứ, hắn rất có lễ phép, cũng rất yêu sạch sẽ còn phụ đạo ta tụ kinh. Chỉ là có chút quá khách khí, gần nhất hắn còn một mực làm việc vặt cho nhà phụ cấp tiền sinh hoạt. Ai nha, không phải nói cái này à, ta đương nhiên biết hắn lại ngoan lại có lễ phép dáng dấp còn nhìn rất đẹp, ta là hỏi ngươi cùng hắn ở chung lúc cảm giác, dù sao các ngươi đều là người đồng lứa nha, có cái gì không giống với cảm thụ. Tỷ tỷ thanh âm lần nữa từ trong điện thoại vang lên. Lần này, Tô Hữu Châu trầm tư trọn vẹn 3 giây đồng hồ, "Nô, già mới có con." Phúc. Cố Kiến Lâm kèm chút không kiềm được, hắn tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy trả lời. "Già mới có con là cái gì?" Hắn không muốn lại tiếp tục nghe. Rửa chén đũa xong về sau liền chuẩn bị trở về phòng. Kết quả sát vách trong phòng ngủ, còn tại truyền đến thanh âm xì xào bàn tán. Cái gì gọi là già mới có con? Ngươi mới mấy tuổi a? Tóm lại chính là có loại sớm làm mụ mụ cảm giác. Khoa trương như vậy sao? Ừm, trong khoảng thời gian này ở chung để cho ta hiểu được mỗi cái mẫu thân vĩ đại. Cố Kiến Lâm yên lặng đóng cửa phòng, đem hai tỷ muội thanh âm ngăn cách ở bên ngoài, lau mặt. Hắn lắc đầu cười khổ, nhìn thoáng qua thời gian, gần 10 điểm rồi. Phong thành nhiệt độ không khí biến hóa rất lớn, lúc này mới đầu tháng 4 vậy mà liền có một tia ngày mùa hè khí tức. Gió biển từ ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo hơi ướt mặn ý. Cố Kiến Lâm đứng tại bên cửa sổ, yên lặng ngắm nhìn phương xa sóng gợn lăn tăn biển cả, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì đen kịt trên nước biển, chẳng biết lúc nào vậy mà hiện ra một vòng màu đỏ tươi quá mang, như máu xiên xệ. Hắn thình lình ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời mặt trăng, vậy mà biến thành một vòng to lớn huyết nguyệt. Màn đêm đen kịt bị huyết nguyệt chiếu sáng, ngày xưa thâm thúy bị vô tận sáng ngời thay thế, đến không hết đen kịt hình cầu, lơ lửng tại màn trời phía trên, bọn chúng là khổng lồ như vậy, phảng phất từng khỏa khuất bóng tinh cầu. Từng đạo phóng thích ra quỷ dị quang mang quang luân, bao quanh những tinh cầu này. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng tòa pha toái, ngay tại tàn lụi lấy cho bụi kiến trúc, lơ lửng tại những tinh cầu này ở giữa. Phảng phất tại hủy diệt, phảng phất tại đổ sụp. Phảng phất tại sụp đổ. Mà tại trên mặt biển đen nhánh không, tiếp cận nhất thiên khung địa phương, có một tòa bóng đen to lớn. Không, đây không phải là cái gì bóng đen. Đó là một tòa treo ngược lấy, lơ lửng trên bầu trời hòn đảo. Màu đỏ dưới ánh trăng, màn đêm đen kịt bên trong, nó là như vậy nguy nga bằng bạc, bị mây mù chỗ vần quanh. Phản phất vốn không nên tồn tại ở thế giới này. Bất luận kẻ nào thấy cảnh này, đều sẽ cảm giác được bản thân nhỏ bé như sâu kiến. Cố Kiến Lâm chỉ là nhìn thoáng qua, trong đầu liền vang lên nổ thật to âm thanh. Bởi vì hắn cảm thấy hòn đảo này giống như đã từng quen biết. Hòn đảo này ngoại quan, cực giống một tôn ngủ say kỳ lân. Kỳ Lân Tiên Cung. Có như vậy trong nháy mắt, Cố Kiến Lâm thể nội tựa hồ có đồ vật gì thức tỉnh, đem hắn dẫn tới một thế giới khác. Linh tính. Có lẽ đó chính là linh tính. Không biết qua bao lâu, phản phất qua một thế kỷ, lại như là chỉ là đi qua trong nháy mắt. Cố Kiến Lâm lần nữa tỉnh táo lại, thần sắc đống nhiên cảnh giác. Lần này, hắn đứng tại bóng tối vô tận bên trong, trước mắt màu đỏ tươi ánh trăng, cùng từng tòa nguy nga hùng vị pho tượng. Bên hai tựa hồ vang lên thanh âm xì xào bàn tán, phản phất bao tố nhịp trống, lại như là ưu hồn thổ lộ hết. Phản phất tại dụ hoặc lấy hắn, làm ra một loại nào đó lựa chọn. Những cái kia cổ lão pho tượng, hình tượng không giống nhau, như thần linh giống như vĩ ngạn, thần bí nguy nga. Có là người khoác áo giáp đen kịt khôi ngô võ sĩ, cận chiến hung manh nhất truyền thừa đường tắt. Cũng có cơi tại trên lưng ngựa, phía sau cột cung lớn cung tiễn thủ. Còn có thì là tay nắm lấy phất trần, dẫm lên âm dương thái cực đồ đạo sĩ. Cái cuối cùng, tại trên tế đàn ngạo nghễ mà đứng, phản phất hát vang lấy uy mắng thánh ca tư tế. Trừ cái này bốn tôn lớn nhất pho tượng bên ngoài, phía dưới còn có đếm không hết tàn phá pho tượng. Có là ma thuật sư, có là nữ vu, còn có thánh kỵ sĩ, các loại. Cổ võ, bá vương, thiên sư, cuối cùng đây là Cố Kiến Lâm nhìn chăm chú cái này bốn bức tượng điêu khắc, bên hai quanh quẩn như có như không nhỉ non âm thanh, vậy mà tự chủ hiểu đối ứng tên. Bốn loại truyền thừa đường tắt, bắt nguồn từ phương đông. Về phần phía dưới những cái kia tàn phá pho tượng, thì đều là một chút đến từ phương tây truyền thừa đường tắt. Cổ võ hẳn là cận chiến mạnh nhất truyền thừa đường tắt, mà bá vương thì là cung tiễn, hẳn là viễn trình chuyển vận truyền thừa đường tắt. Về phần thiên sư ngược lại là rất tốt lý giải, xem xét chính là loại kia chơi loại pháp thuật. Như vậy, cuối cùng cái này lại là cái gì? Cố Kiến Lâm dạo bước ở trong bóng tối, cùng những này hùng vĩ uy nghiêm pho tượng gặp thoáng qua, cảm nhận được trước nay chưa có kính sợ cảm giác. Sau một khắc, trong đầu của hắn Hắc Kỳ Lân bỗng nhiên có dị động. Giống. Hắc Kỳ Lân phát ra mơ hồ tiếng gầm, ngược lại nhìn về phía bốn tôn to lớn trong pho tượng cái cuối cùng. Đó là đứng ngạo nghễ tại trên tế đàn, y mắng hát vang lấy thánh ca thần bí bóng đen. Thần ti. Chương 24, thần ti. Hắc ám điện đường, cổ lão nguy nga pho tượng bị huyết hồng ánh trăng chiếu sáng. Cố Kiến Lâm đứng ở trong bóng tối, chỉ cảm thấy chính mình như con kiến hơi nhỏ bé, ngước nhìn cổ lão vĩ đại văn minh di tích. Dựa theo lục tử trình thuyết pháp, truyền thừa đường tắt đều là càng cổ lão, càng là cường đại. Như vậy bởi vậy có thể thấy được, hùng vĩ nhất bốn tòa pho tượng, cơ bản đều có thể phân biệt ra là đến từ phương đông truyền thừa đường tắt, là trong lịch sử vô số nhân loại thăng hoa giả lắng động ra kết tình, lấy tươi sống sinh mệnh cùng tinh thần ý chí khai sáng một con đường. Về phần còn lại mấy cái bên kia tàn phá pho tượng, cơ bản đều có thể không cần cân nhắc, tất cả đều nguồn gốc từ phương tây. Phương tây có lẽ cũng có cổ lão đường tắt, nhưng nơi này không nhìn thấy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta lần này cũng không phải là lấy nhục thể xuyên qua đến Kỳ Lân Tiên Cung, mà là cùng loại với lục tử trình nói tới, ý thức ngắn ngủi xuyên qua. Cố Kiến Lâm đưa tay đụng vào chính mình, lại phảng phất như ảo ảnh xuyên thân mà qua. Cũng không biết chỗ không gian này đến cùng là một loại như thế nào tồn tại. Giờ phút này, trừ tìm tới giết chết ba hung thủ bên ngoài, hắn đối với cái này thế giới mới tinh cũng nhiều một tia hiếu kỳ. Nhân loại lòng hiếu kỳ là thiên tính, mà tính cách của hắn mặc dù nhạt nhẽo, nhưng cũng không có khả năng ngoại lệ. Có lẽ rất nhiều người đều từng có ảo tưởng như vậy, coi người kết thúc một ngày làm việc, kéo lấy thân thể mệt mỏi từ trạm xe lửa bên trong đi ra chỗ ngoặt lại là một cái mới tinh, màu sắc sặc sỡ thế giới mới. Sinh mệnh nguyên khởi, khoa học kỹ thuật cùng tương lai, tinh không cùng ngân hà, vũ trụ không biết cùng mênh mông. Hết thảy gần ngay trước mắt. Cố Kiến Lâm suy nghĩ lung tung thời điểm, trong đầu của hắn Hắc Kỳ lần từ đầu đến cuối đang ngó chừng tòa kia tư tế pho tượng. Dựa theo tính cách của hắn, trước kia chơi game thời điểm liền ưa thích chơi chuyển vận nghề nghiệp, mang theo trong công hội vũ em bọn họ vào phó bản, tự mình một người đè vào phía trước nhất ken két giết lung tung, phi thường có cảm giác thành công. Cổ võ cùng bá vương hai cái này truyền thừa đường tắt là phù hợp nhất tâm ý của hắn. Người trước tử không cần nói nhiều. Lúc trước lục tử trình chỉ là búng tay một cái, kinh khủng khí kình nổ tung, trực tiếp đem đọa lạc giả nổ đầu, một màn kia phi thường có lực trùng kích. Người sau nhìn cũng không tệ. Bá vương ngạnh tương cung. A không phải, bá vương kéo cung cứng, uy phong lẫm liệt. Nhưng mà tuân theo lấy trong đầu Hắc Kỳ Lân bản năng, hắn hay là đi hướng tôn kia thần bí nhất quỷ dị pho tượng. Tế đàn cổ lão bên trên, phản phất đến từ thái cổ tế tự hát vang lấy thanh ca, Cắt Nhật Hề Thần Lương, Mục Tương Du Hề Thượng Hoàng, Phủ Trương Kiếm Hề Ngọc Nhị, Cầu Thương Minh Hề Lâm Lang. Cố Kiến Lâm người lắng nghe bài này thái cổ ca dao, thử nghiệm giơ tay lên, ý đồ chạm đến pho tượng này, cảm giác ảo diệu bên trong. Con đường tắt này tên là Thần Ti. Oanh. Hắc ám tại kịch liệt rung chuyển, huyết hồng ánh trăng đang nháy diệt, thái cổ tế tự pho tượng lung lay sắp đổ, từng đạo nhìn thấy mà giật mình, kẽ nứt lan tràn ra, chấn động rất xuống như là thác nước trút xuống các đá. Không biết có phải hay không ảo giác, Cố Kiến Lâm lần nữa nghe được trong đầu của chính mình, Kỳ Lân tiếng gầm gừ. Toa kia thái cổ tư tế pho tượng ầm vang sụp đổ, vô số lóe ra quang mang vật chất mãnh liệt mà ra. Đó chính là linh tính. Không biết có phải hay không ảo giác, pho tượng kia rơi xuống trên mặt đất thời điểm, lại giống như là phụ phục hoặc là quỳ xuống đất. Phản phất tại, quỳ lạy hắn. Cũng chính là giờ khắc này, nương theo lấy đến từ thái cổ nói nhỏ âm thanh ở bên tai vang lên, trước mắt của hắn xuất hiện phô thiên cái địa huyết tượng. Có khắc vào bia đá cổ lão bên trên vặn vẹo văn tự, bọn chúng như cùng sống đến đây, vặn vẹo chuyển động. Cũng có che trời cổ thụ, bị ngọn lửa trắng sáng thôn phệ, đống nhiên khô héo. Còn có khởi tử hoàn sinh thi thể, đồng tử là huyết hồng. Cố Kiến Lâm phảng phất trong nháy mắt rơi vào trong hư vô, thời gian dòng lũ mãnh liệt cuốn ngược, tang thương lịch sử tại trước mắt hắn phi tốc lùi lại, tựa hồ có thể nhìn thấy ngàn năm trước binh mâu kỵ binh, mau chạy thành sông chiến trường, còn có không ai bị nổi quân vương. Thất lạc lịch sử vội vàng mà qua. Cuối cùng hắn rơi vào một cái giống như cự thạch trồng trong tế đàn. Phía trước trong bóng tối, là một đầu thiêu đốt thông thiên đại đạo, biến mất tại trên trời cao. Loan thoáng hồn linh leo lên con đường này, có như người bình thường kích cỡ tương đương, có lại dị thường khôi ngô cao lớn, càng có thậm chí giống như cự nhân. Lại nhìn kỹ, nguyên lai bốn bề cũng không phải là hắc ám, mà là bị bóng ma bao phủ. Đó là một cái kình thiên cự vật, đi tại đầu này thông thiên trên đường, ngăn trở tất cả ánh sáng. Ngoa tạo. Cố Kiến Lâm nếu như là bản thể ở chỗ này, cơ hồ có thể bị dọa đến tại chỗ qua đời. Đó là thứ quỷ gì, làm sao lại khổng lồ như vậy? Có như vậy trong nháy mắt, cự thạch chồng trên tế đàn giấy lên ngọn lửa trắng xám. Cố Kiến Lâm thân ở trong đó, bị ngọn lửa trắng xám chỗ đốt cháy, lại cảm giác không thấy chút nào đau đớn, thậm chí cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, phản phất linh hồn đang thăng hoa. Theo hỏa diễm thiêu đốt, mi tâm của hắn cũng xuất hiện một cái ngọn lửa trắng xám ấn ký, quỷ bí thâm thúy. Khi ngọn lửa trắng xám ấn ký hình thành qua đi, toàn bộ thế giới đều phảng phất đã mất đi nhan sắc, biến thành đơn điệu đen cùng trắng. Giờ khắc này, thế giới pha toái. Cố Kiến Lâm cảm thấy linh hồn mất trọng lượng cảm giác. Giờ khắc này hắn có chỗ minh ngộ, hắn đã hoàn thành truyền thừa đường tắt lựa chọn, sắp trở về hiện thực. Thứ này về sau, hắn chính là thăng hoa giả. Truyền thừa đường tắt là Thần Ti. Cố Kiến Lâm mở mắt lần nữa, giống như là từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh giống như đứng dậy. Ngoài cửa sổ vẫn như cũng là có tòa kia nguy nga thần bí đảo lơ lửng, giống như to lớn kỳ lân giống như chiếm cứ tại trong mây mù. Những cái kia quỷ dị tinh cầu bao quanh quỹ tích của nó vận chuyển, tại huyết hồng dưới ánh trăng chỉ có đen kịt bóng dáng. Tàn nguyệt chiếu sáng bầu trời đêm, như máu đậm đặc. Mà trong phòng ngủ vẫn sáng đèn, thời gian như ngừng lại nửa đêm không giờ. Hô, hắn thở dài nhẹ nhõm, cảm giác nhục thể cùng tinh thần thăng hoa. Linh tính tràn đầy tại trong đầu, chảy xuôi đến toàn thân. Thì ra là thế, lúc trước xuyên qua đến kỳ lần tiên cung thời điểm, tại kỳ lân trạng thái dưới trong cơ thể của ta là có linh tính, chỉ bất quá bởi vì vận dụng âm tiết kia, dẫn đến linh tính thâm hụt. Đến mức sau khi trở về, ta trở nên cực kỳ đói khát. Cố Kiến Lâm thì thào nói ra, đây không phải là trên sinh lý đói khát, mà là trên tinh thần. Tựa như từ một trận ăn nghỉ bên trong tỉnh lại, phản phất đã triệt để thoát thai hoàn cốt, 17 năm qua sớm đã thành thói quen giác quan đều bị phá vỡ, kết hợp lấy ngũ giác cùng giác quan thứ 6, tăng lên loại thứ 7 biến hóa. Cố Kiến Lâm lần thứ nhất cảm nhận được sinh mệnh vật luật. Ngoài cửa sổ trong viện hai viên cây táo, bọn chúng bị mụ mụ chiếu cố rất tốt, là như vậy sinh cơ bừng bừng, phản phất có thể nghe được đến từ sinh mệnh giao hưởng, tại yên tĩnh trong đêm tối vui sướng êm tai. Còn có những thổ nhưỡng kia bên trong cỏ xanh, cũng là phóng xuất ra nồng đậm sinh mệnh lực, giống như là nhẹ nhàng dân gian điệu hát dân gian. Trên đầu tường nhảy lên một cái tiểu hắc miêu, gầy cho xương như tuổi không quá khỏe mạnh, phản phất u buồn ca dao. Cuối cùng còn có sát vách trong phòng ngủ nữ hải, cho dù cách một bức tường không nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được thuộc về nàng sinh mệnh lực, giống như là bắc cực trong gió tuyết đông kết xuống băng, rét lạnh lại sinh cơ tươi tốt, như một khúc nghiêm nghị ưu nhã khúc dương cầm. Thế gian vạn vật sinh mệnh vật luật, gần ngay trước mắt. Cố Kiến Lâm giờ phút này không gì sánh được hoàn toàn chính xác tin, hắn thật trở thành thăng hoa giả. Không đến 80 cân thể trọng, không nghĩ tới vẫn còn rất khỏe mạnh. Cố Kiến Lâm ngồi ở trên giường, hiểu rõ thuộc về tế tự cái thứ nhất năng lực. Sinh mệnh cảm giác. Không thể không nói, năng lực này ngược lại là vẫn rất dùng tốt, về sau người trong nhà ai ngã bệnh, hắn một chút liền có thể xem thấu, thậm chí đều không cần đi bệnh viện. Nếu như loại năng lực này phối hợp với chắc tả đến sử dụng, chẳng phải là có thể có hiệu quả tốt hơn. Cố Kiến Lâm tràn đầy mới lạ, quyết định thí nghiệm một chút chắc tả cùng sinh mệnh cảm giác kết hợp. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được sát vách cô nương sinh mệnh vật luật, tinh tế phẩm vị. Tô Hữu Châu cũng đã ngủ thiết đi, sát vách ánh đèn dập tắt, tiếng hít thở đều an tĩnh. Cố Kiến Lâm tiện tay cầm lấy trên bàn giấy cùng bút, chuẩn bị ký họa nhân cách chân dung. Theo bút chỉ tại trên trang giấy vang xào xạc, phát ra dễ nghe thanh âm. Một lát sau, hắn mở to mắt, trầm mặc nhìn xem chính mình mới nhất vẽ đi ra nhân cách chân dung. Trên tờ giấy trắng kia, đen trắng đường cong phát họa ra một cái yểu điệu thân ảnh tiểu tiểu, thống khổ co quắp tại trên giường. Trên người nàng, Lâm Ly lấy mấy giọt máu. Gặp quỷ. Cố Kiến Lâm thần sắc cổ quái, đây không phải biểu thị cô nương kia thụ thương, mà là muốn tới kỳ sinh lý. Hắn thậm chí ngay cả thời gian đều đoán ra được, đại khái ngay tại trời tối ngày mai. Cố Kiến Lâm lấy tay nâng trán, hắn chẳng thể nghĩ tới, trở thành thăng hoa giả về sau lần thứ nhất sử dụng năng lực, lại là dùng để dự đoán loại chuyện này. Cái này nếu là chuyển đi, tám thành sẽ bị xem như biến thái. Hắn đem tờ giấy kia vò thành đoàn dự định vứt bỏ, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không ổn, trực tiếp đi ra ngoài ném vào trong bồn cầu. Sau đó đè xuống sàn nước khóa. Ân, an toàn. Lúc này, hắn soi vào gương, ngắm nghĩa mặt mình. Hắn biết mình dáng dấp nhìn rất đẹp, trong gương chính mình cũng là hoàn toàn như trước đây thanh tú tuấn mỹ. Nhưng mà, không biết có phải hay không là bởi vì trở thành thần ti nguyên nhân, khí chất của hắn trở nên âm hàn một phần. Cố Kiến Lâm lần nữa sử dụng chất tả, trong gương thân ảnh quen thuộc như mặt nước gợn sóng, bộ dáng phát sinh biến hóa. Chỉ là trong nháy mắt, trong kính chiếu ra chính mình mặc màu trắng đồ lễ, vô số vặn vẹo phù chú màu đen giống như thủy triều lan tràn ở trên người, phảng phất đứng tại thái cổ cự thạch trên tế đàn, thần bí tà dị. Quả nhiên, hắn chắc tả thật sự có thể phân tích ra thang hoa giả truyền thừa đường tắt. Hắn nâng tay phải lên, bàn tay thiêu đốt lên tái nhật quỷ hỏa. Ngọn lửa này cũng hẳn là thần ti hạch tâm năng lực một trong, nhưng là không biết cụ thể làm như thế nào dùng. Sinh mệnh cảm giác giống như là cái bị động năng lực, về phần ngọn lửa này, cảm giác giống như là chủ động năng lực. Cố Kiến Lâm nhỉ non tự nói, sau đó trở về phòng, khóa lại cửa. Nhưng mà sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ gặp hắn trên bàn máy tính, vậy mà tự chủ khởi động, tiến nhập khởi động máy giao diện. Cố Kiến Lâm ngây ngẩn cả người. Laptop này phản phất bị viễn trình điều khiển đồng dạng, khởi động máy về sau tự động mở ra website, đưa vào một chuỗi địa chỉ internet. Đinh, thân phận nghiệm chứng thông qua. Trên laptop camera lóe ra ánh sáng màu đỏ, phản phất tại giám thị lấy hắn. Cố Kiến Lâm đương nhiên rất may mắn, hắn lúc này là mặc quần áo, mà không phải trần như động. Hiệp hội Aether, quân dự bị điều tra viên, Cố Kiến Lâm. Chúc mừng ngài hoàn thành linh hồn thí luyện, trở thành ngàn vạn thăng hoa giả một thành viên trong số đó. Đến tận đây, hiệp hội hệ thở cửa lớn là ngươi mở ra, không biết kỳ ngộ cùng mạo hiểm, thủ hộ nhân loại thế giới sứ mệnh, trong tương lai gọi về ngài. Hoan nên đăng nhập thâm không, trí tuệ nhân tạo A01 Thái hư, vì ngài phục vụ. Trên màn ảnh máy vi tính, bối cảnh là vô ngần tinh không, tinh quang bên trong thình lình hiện ra một bóng người. Cái này lại là cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ nhân, mặc nhật thức đen trắng viền ren trang phục nữ bộc, nắm trong tay lấy một cây chổi. Nghiễm nhiên là một bộ quản gia bộ dáng. Trong ám lì không ngừng phát hình nàng mềm mại đáng yêu thanh âm dễ nghe, khiến cho người cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Ngươi là trí tuệ nhân tạo. Cố Kiến Lâm chần chờ một giây, ta đã gia nhập hiệp hội hệ thờ. Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện vào lúc này? Đúng vậy, bởi vì ta từ đầu đến cuối đang nhìn ngươi nha. Thái Hư đưa tay chỉ trên không. Cố Kiến Lâm cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy lại là màu trắng trần nhà. Trí tuệ nhân tạo này chỉ hẳn là vệ tinh. Ta đêm nay vẫn luôn tại bị vệ tinh giám thị lấy. Cố Kiến Lâm nhíu mày hỏi. Đúng vậy nha. Thái Hư nhu thuận trả lời. Chỉ có khi họ rút chi nhãn vệ tinh kiểm tra đo lường đến linh hồn của ngươi ba động phát sinh biến dị, ta mới có thể xuất hiện. Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, cho nên ngươi liền xâm lấn máy vi tính của ta. Thái Hư hé miệng cười một tiếng, nói ra, thật có lỗi, có lẽ đối với ngươi có chỗ mạo phạm. Nhưng là, ngươi rất đặc thù. Cố Kiến Lâm bất động thanh sắc, nói ra, đặc thù a. Thái Hư mỉm cười nói, năm nay ta tổng cộng tiếp đại 344 vị thăng hoa giả, trong đó nam tính chiếm tỷ lệ là 52%. Mà máy vi tính của ngươi là tất cả nam tính thăng hoa giả bên trong sạch sẽ nhất, trong ổ cứng không có bất kỳ cái gì học tập tư liệu. Cố Kiến Lâm sững sờ, thì ra hắn lại đang xã tử biên giới bồi hồi một lần. Cái này nếu là bạn học cùng lớp, chỉ sợ tại chỗ liền chết bất đắc kỳ tử. Hắn trong máy vi tính xác thực không có học tập tư liệu, đây cũng không phải hắn hướng giới tính có vấn đề, mà là cho đến trước mắt không có tâm tư kia. Ngươi tại sao muốn xâm lấn máy vi tính của ta? Cố Kiến Lâm luôn cảm thấy dạng này thật không tốt, phản phất không có tư ẩn. Rất xin lỗi, đây là hiệp hội hệ thở đối với người mới xét duyệt tất yếu quá trình. Thái Hư hồi đáp, mỗi một vị gia nhập hiệp hội hệ thở thăng hoa giả, bọn hắn thông tin cá nhân, gia đình bối cảnh, tôn giáo tín ngưỡng, phiếu bầu khuyên hướng, thậm chí qua lại tại internet bên trên phát biểu, đều cần trải qua thâm không xét duyệt, xác nhận không sai hậu phương có thể thông qua. Cố Kiến Lâm cau mày, mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng hắn cũng không nói cái gì. Dù sao hắn tại internet bên trên cũng là một cái người rất sạch sẽ, cơ hồ từ trước tới giờ không phát biểu bình luận, không giống sát vách cô nương kia. Nàng nếu là gia nhập hiệp hội hệ thờ, có trời mới biết sẽ bị tra ra thứ gì tới. Nhất là ngươi, làm hiếm thấy tự chủ giác tình giả, lại là Cố gia hậu đại, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Thái Hư ôn nhu nói ra, hy vọng ngươi có thể hiểu được nha. Cố Kiến Lâm khẽ giật mình, vội vàng truy vấn, cái gì Cố gia? Thái Hư tựa hồ thật bất ngờ, không nghĩ tới thiếu niên này đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, sau đó mỉm cười. Chỉ là trong nháy mắt, trên máy vi tính bỗng nhiên đao loạt một phần văn bản tài liệu. Tiêu đề rõ ràng là: Thăng hoa giả thế gia, phong thành Cố gia. Cố Kiến Lâm con ngươi địa chấn, kinh ngạc không thôi. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 25, tân thủ gói quà lớn, nhiệm vụ khảo hạch. Cố Kiến Lâm nhìn thấy tiêu đề này, coi như hắn đối với thế giới siêu phàm lại không hiểu rõ, cũng có thể nghĩ thông suốt một ít chuyện. Khó trách trí tuệ nhân tạo này sẽ gọi hắn là Cố thị hậu đại. Cũng có trách, tại hắn khi còn bé trong trí nhớ, có quan hệ gia tộc thân thích ký ức cũng chỉ có linh đường cùng linh bài. Khi đó hắn còn tại lên tiểu học, bởi vì cha mẹ tình cảm không cùng nguyên nhân, hắn từ nhỏ đã một mực cẩn thận từng ly từng tí, ở trường học học tập cũng rất cố gắng, xưa nay không thiếu khóa trốn học, cũng gần như không xin phép nghỉ, sợ gây phụ huynh sinh khí. Số lượng không nhiều mấy lần xin phép nghỉ, đều là phụ mẫu cho hắn xin mời. Tiểu Lâm a, ra ra ngươi ngày rỗ, ngày mai xin phép nghỉ đi. Nha. Tiểu Lâm a, bà ngươi ngày rỗ, ngày mai xin phép nghỉ đi. Nha. Tiểu Lâm a, ngươi nhị thúc không có, ngày mai xin phép nghỉ đi. Nha. Tiểu Lâm a, ngươi tam thúc cũng mất. Khi đó Cố Kiến Lâm còn nhỏ, cơ hồ đối đại Bắc Lộ Phúc Thả vườn có bóng ma. Mỗi lần đi qua, nơi đó mộ bia đều sẽ nhiều một tòa, cũng không ai nói cho hắn biết vì cái gì. Cố Kiến Lâm gia đình của hắn cấu thành liền cùng nhà khác không giống với, ngày lễ ngày Tết cho tới bây giờ đều không có tụ hội, thân thích trong nhà cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngày nào nếu ai có tin tức, cái kia chỉ định là không. Thì ra nhà bọn hắn đều là thăng hoa giả, mà lại cả nhà anh liệt. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Cho nên nói, ngươi vừa rồi dùng Cố gia hậu đại, hay là huyền chuyển thuyết pháp a? Cố Kiến Lâm thâm thẳm nói ra, bởi vì chuẩn xác hơn tới nói, ta là Cố gia dòng độc đinh. Thái Hư mỉm cười giải thích nói, vì để tránh cho nhân loại các ngươi cảm thấy khó chịu, cùng chúng ta đối với trí tuệ nhân tạo có chỗ mâu thuẫn, ta cũng là sẽ chiếu cố các ngươi cảm thụ. Dựa theo nhân loại của các ngươi lời nói, cái này gọi là SQ. SQ cao, ngươi là lão Cố gia dòng độc đinh. SQ thấp, cả nhà ngươi đều không. Cố Kiến Lâm không biết nên nói cái gì, chỉ có thể xê dịch con chuột, ấn mở phần kia văn kiện. Thủy Hoàng đế 37 năm, Từ Phúc lần đầu đông độ không công mà lui, Thủy Hoàng tức giận vấn trách. Từ Phúc lừa dối xưng trong biển đại giao hung mãnh, thuyền khó mà tới gần tiên sơn, cần phái thiện xạ người cùng đi, bắn giết giao ngư. Thủy Hoàng liền chiếu đến một năng trinh thiện chiến người, giúp đỡ săn giết đại giao. Một thân là Thủy Hoàng tọa hạ đại tướng, thanh niên lúc chinh chiến tứ phương, trấn áp phản loạn, bình định tai họa, là lang gia Cố thị bộ tộc. Đồng nhiên bờ biển phía đông phát sinh tai họa, đại giao gây sóng gió, Cố thị lưu thủ bên bờ, trấn áp biển loạn có công, thu Thủy Hoàng đế ban thưởng, siêu phàm thoát tục. Cố thị bộ tộc kinh lịch triều đại thay đổi, sau hậu đại phụng Thủy Hoàng di mệnh, tại sơn hải bên trong tìm kiếm tiên nhân dấu chân. Tại Nguyên Mạt Minh sơ thời khắc, nội nhập phủ Tang thần cung, từ đây đời đời kiếp kiếp chịu đủ nguyên rủa tra tấn, lúc tuổi già không rõ. Loại nguyên rủa này quỷ dị khó lường, phàm là Cố thị tộc nhân, tại 40 đến 50 tuổi ở giữa, đều không ngoại lệ sẽ ly kỳ tử vong, hư hư thực thực gặp phải một loại nào đó cùng cổ thần có liên quan sự kiện thần bí, tình huống cụ thể không thể nào biết được. 1979 năm, Cố thị Mạn Duệ, Cố Thanh Thành cùng Lý Niệm Từ định cư Phong Thành, từng ý đồ đoạn tuyệt Cố thị huyết mạch nguyên rủa, từ cô nhi viện thu dưỡng ba đứa hài tử đến kéo dài gia tộc truyền thừa. Nhưng sự thật chứng minh, Cố thị vẫn như cũ không thể đào thoát nguyên rủa vực sâu. Cố Kiến Lâm nhìn đến đây, tê cả da đầu. Thì ra là như vậy, thường nhân biết trong lịch sử có một ít bí ẩn chi tiết bị xóa đi. Nếu như bây giờ an nghỉ tại Ly Sơn vị hoàng đế kia là một vị có thể xưng bán thần thăng hoa giả, như vậy hắn theo đuổi đồ vật cũng tuyệt đối không phải cái gọi là trường sinh tiên dược, mà là có quan hệ cổ thần tộc bí mật. Nghĩ đến, Từ Phúc thụ mệnh chỗ truy tìm, hẳn là cổ thần tộc. Mà Cố thị bộ tộc, đại khái trong lịch sử chính là loại kia cái gọi là sĩ phu bộ tộc, từ tổ thượng bắt đầu chính là thăng hoa giả bối cảnh, ngàn năm qua từ đầu đến cuối trong bóng tối sinh động, thẳng đến tại một cái tên là Phù Tang thần cung địa phương nhận lấy nguyên rủa. Các tộc nhân liên tiếp chết đi. Loại nguyên rủa này từ cổ đại lan tràn đến hôm nay, ứng nghiệm tại mỗi người trên thân. Cố Kiến Lâm đối với mình ông bà không có bất kỳ cái gì ấn tượng, chủ yếu là bởi vì bọn hắn chết đều quá sớm. Cho đến ngày nay hắn mới biết được, phụ thân bọn hắn đều là được thu dưỡng. Dựa theo phần này hồ sơ nói, ông bà hẳn là tại thu dưỡng phụ thân cùng thúc thúc bọn hắn không bao lâu, liền bởi vì nguyên rủa mà chết. Về phần phụ thân bọn hắn, sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, rõ ràng là được thu dưỡng, nhưng như cũng không thể đào thoát nguyên rủa. Một cái tiếp một cái chết đi. Loại nguyên rủa này tựa hồ cũng không lấy huyết mạch là kéo dài, mà là thật muốn đem ngươi đuổi tận giết tuyệt. Cố Kiến Lâm tiếp tục xem phần này hồ sơ, con chuột trưởng. Cố Thanh Hành, lục giai thăng hoa giả, cổ võ đường tắt, chết bởi siêu tự nhiên nguyên tố luân lưu, thưởng thọ 49 tuổi. Lý Niệm Từ, ngũ giai thăng hoa giả, luyện dược sư đường tắt, chết bởi dược vật mất khống chế, thưởng thọ 46 tuổi. Cố Từ Cựu, tam giai thăng hoa giả, thần ti đường tắt, chết bởi ngã xuống sườn núi sự cố, thưởng thọ 40 tuổi. Cố Từ Tân, nhị giai thăng hoa giả, kiếm tông đường tắt, nguyên nhân cái chết không rõ, thưởng thọ 42 tuổi. Trước mắt phần này hồ sơ chỉ lưu lại cận đại Cố thị tộc nhân tin tức. Cố Kiến Lâm đồng tử chớp động, mỗi một khởi sự cho nên cơ hồ tất cả đều là ngoài ý muốn. Trùng hợp, liền không khả năng lại là trùng hợp. Trong đó tất nhiên là có người điều khiển. Cố Kiến Lâm không có từ trước đến nay, nghĩ đến mình tại trọng thương trước đó, nhìn thấy cái kia khủng bố mặt bên. Cái kia giống như quái vật giống như, tương tự quỷ sa đồ vật. Cố Kiến Lâm nhìn đến đây, huyết dịch cả người đều lạnh. Trong đêm khuya, hơi lạnh gió biển thổi phật tiến đến, để hắn dùng mình một cái. Hắn không nghĩ tới, gia tộc mình phía sau lại là một cái lịch sử đã lâu thăng hoa giả gia tộc. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, người của gia tộc đều là bởi vì nguyền rủa mà chết. Ba ba quanh năm bận rộn, đại khái cũng là vì giải trừ nguyền rủa. Cho nên không để ý thế tử, cũng mặc kệ nhi tử, vì pha án ngay cả nhà cũng không cần. Có lẽ tại các thúc thúc tử vong thời điểm, hắn liền đã biết. Hai người phụ tử bọn hắn cũng chạy không thoát số mệnh này. Nói cách khác, nếu như không giải trừ nguyền rủa này, ta cũng sẽ chết. Thật lâu qua đi, Cố Kiến Lâm nhẹ giọng hỏi, ta sống bất quá 40 tuổi, đúng không? Thái Hư hồi đáp, trên lý luận đúng thế. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm thì ra trong mộ viên cái kia đất trống nhỏ, thật đúng là mẹ nó là cho chính mình lưu. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày, hỏi, như vậy có thể hay không ảnh hưởng ta hiện tại người nhà? Thái Hư trả lời, chúng ta đến nay không thể làm rõ ràng nguyên rủa logic, bởi vậy cũng không thể nào biết được. Cố Kiến Lâm lấy tay nâng trán, có thể hay không lại suối quẩy một chút? Thái Hư trầm mặc một giây, có thể. Cố Kiến Lâm, Cố Tử An, lục giai đoạn là giả, thiên sư đường tắt. Hư hư thực thực bị cổ thần ô nhiễm, trạng thái tinh thần trọng độ mất khống chế, huyết nguyệt đồ lục sự kiện kẻ đầu têu một trong. Chương 26. Truy nã phạm vi toàn cầu. Mức độ nguy hiểm, án phạt cấp. Mục tiêu trạng thái, đã tử vong. Cố Kiến Lâm con người địa chấn. Hiệp hội hệ thơ một mực tại tận khả năng trợ giúp các ngươi Cố thị bộ tộc giải trừ nguyên rủa, nhưng nhiều năm qua từ đầu đến cuối không có tiến triển gì. Phụ thân ngươi vì tìm kiếm giải trừ nguyên rủa phương pháp, tiến nhập Kỳ Lân Tiên cung bên trong, cuối cùng tinh thần bị ô nhiễm, trở thành đọa lạc giả. Thái Hư nhân tính hóa hỏi, Cố Tử An xuất lĩnh tiểu tổ tập thể bạo tàu mất khống chế, cũng may bị bọn hắn đồ sát cũng đều là tinh thần bị ô nhiễm đọa lạc giả, nhưng vẫn nghiêm trọng như cũ phá hủy hiệp hội hệ thơ trọng điểm hạng mục, chuyện này được xưng là huyết nguyệt đồ lục sự kiện. Cố Kiến Lâm trầm mặc một lát, cái gì là đọa lạc giả? Màn ảnh máy vi tính bắn ra một văn kiện, thình lình chính là có quan hệ đọa lạc giả tư liệu. Tiến hóa bên trong, thường thường tồn tại biến dị, đây là tuyên cổ bất biến sinh mệnh pháp tắc. Thăng hoa giả cũng không phải là mỗi người đều có được tiến giai tư cách, từ xưa đến nay rất nhiều người đều sẽ ở tiến lên trên con đường mê thất bản thân, hoặc là thì là bị cổ thần lực lượng lây, từ đó làm cho tinh thần phát sinh biến dị, sa đọa thành quái vật. Người thiên phú dị bẩm sẽ không mê thất bản thân, cũng có thể chống cự cổ thần ăn mòn, trừ phi là cam tâm tình nguyện làm lực lượng mà sa đọa. Thường thường cao giai thăng hoa giả, sa đọa tỷ lệ liền cơ hồ là không. Mà có người tinh thần ý chí trời sinh yếu kém, cực dễ dàng sa đọa. Hiệp hội hệ thở thỉnh thoảng khảo hạch, chính là sẽ sàng chọn rơi bộ phận có sa đọa nguy hiểm người. Lấy Lý Trường Trì làm thí dụ, hắn tại mất khống chế trước đã từng là tiên cung bộ môn một vị nhân viên chính phủ, nhưng ở khai thác kỳ lần tiên cung di tích lúc, bởi vì tự thân dục vọng, lại thêm nhiều phương diện nguyên nhân, tinh thần bị ô nhiễm, trọng độ mất khống chế. Thái Hư dừng một chút, về sau huyết nguyệt đồ lục sự kiện bị phụ thân ngươi trọng thương, lại may mắn chạy trốn. Cố Kiến Lâm lấy tay nâng trán, tham thẳm thở dài. Được a, lão Cố, có bản lĩnh, thật có thể làm. Kỳ thật cái kia Lý Trường Trì liền đã rất nguy hiểm. Nếu như không phải là bởi vì hắn có thể bằng vào kỳ lân lực lượng miễn dịch tinh thần thôi miên, xác suất lớn là không thắng được. Mà lại cái kia ma thuật sư tại sắp chết trạng thái cho thấy dị biến, đơn giản như là dị hình đồng dạng khủng bố. Cố Kiến Lâm cảm thấy, cho dù là 50 cái chính mình, cũng không đủ đối phương nhét cái răng. Cố Kiến Lâm mê mang hỏi, phụ thân ta là cao giai thăng hoa giả, vì cái gì cũng sẽ mất khống chế? Chúng ta cũng không hiểu rõ tình hình. Thái Hư hồi đáp, có lẽ là phụ thân ngươi vì giải trừ nguyền rủa, trong kỳ lân tiên cung xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ, tự nguyện sa đoạn. Cố Kiến Lâm bản năng cảm thấy không thích hợp. Ngày đó đổ mưa to, hắn ở phi trường chờ ba trở về. Phụ thân ngày đó mặc dù làm việc vội vàng, vẫn còn mua cho hắn mấy bộ y phục, còn có một máy mới tinh SV đô. Trên đường đi có thể nói có thể cười, làm sao cũng nhìn không ra mất khống chế dáng vẻ. Lúc trước phụ mẫu còn không có ly hôn thời điểm, nam nhân kia giết con cá đều được nhắc tới nửa tháng. Mụ mụ còn thường xuyên chê hắn vô dụng, hiện tại ngược lại thành mất khống chế đoạ lạc giả. Mâu thuẫn nhất địa phương ở chỗ, đoạ lạc giả đều là điên cuồng lại có tính công kích. Lấy Lý Trường Trì nêu ví dụ, gia hỏa này không có trò chuyện hai câu liền nổi điên, trí thông minh thẳng tắp giảm xuống. Mà phụ thân xảy ra chuyện vào cái ngày đó, lại cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Cái này rất khả nghi, ta muốn thấy chứng cứ. Hắn trầm giọng nói ra, nếu như có thể, tận lực có kỹ càng sự cố báo cáo. Thái Hư lễ phép nói ra, từ khóa kiểm tra bên trong, xin đợi. Nửa ngày, nàng trả lời, thật có lỗi, quân dự bị điều tra viên, Cố Kiến Lâm. Ngài quyền hạn không đủ, không có quyền xem xét sự kiện tương quan. Cố Kiến Lâm dùng sức lau mặt một cái, tê liệt trên ghế ngồi. Xem ra có quan hệ lão Cố sự tình, tại hiệp hội hệ thở thuộc về cao tầng cơ mật, người bình thường là không có cách nào tiếp xúc đến. Muốn cái gì dạng quyền hạn, mới có tư cách xem xét chuyện này. Cố Kiến Lâm hữu khí vô lực hỏi. Thái Hư lần nữa kiểm tra một lát, hồi đáp, thật có lỗi, ngài quyền hạn không đủ, không thể trả lời. Cố Kiến Lâm hít sâu một hơi, huyết áp từ từ đi lên tuôn. Thái Hư mỉm cười nói, như ngươi thấy, đây chính là thăng hoa giả thế giới. Căn cứ thượng cấp chỉ thị, ta đem xác nhận ngài bản nhân ý kiến, phải chăng đem ngài đặt vào kỳ lân tiên cung kế hoạch. Nếu như đồng ý, ngài sẽ thành cuối cùng đồng thời thăng hoa giả, trải qua khảo hạch huấn luyện sau thu hoạch được tiến vào kỳ lân tiên cung khai hoang danh ngạch, cùng toàn thế giới thăng hoa giả cùng một chỗ cạnh tranh tấn thăng thời cơ. Nếu như cự tuyệt, ngài có thể tại hiện thế tiến hành lịch luyện. Cố Kiến Lâm trầm ngâm một lát, khác nhau ở chỗ nào sao? Thăng hoa giả thế giới tài nguyên toàn bộ từ cổ thần giới bên trong thu hoạch, mà thế giới hiện thực tài nguyên cơ hồ là không. Thái Hư kiên nhẫn giải thích nói, lấy ngươi thúc thúc làm thí dụ, bọn hắn thức tỉnh thời gian rất sớm, thiên phú hơi có không đủ, từ đầu đến cuối tại hiện thực lịch luyện, thẳng đến qua đời lúc cũng không thể tấn thăng tứ giai. Mà phụ thân của ngươi sau khi cưới thức tỉnh, dù vậy hắn vẫn như cũ bằng vào thiên phú của mình, trong cổ thần giới tranh thủ đến tấn thăng thời cơ, đến gần vô hạn tại thất giai thánh vực. Cố Kiến Lâm khẽ bước cảm, thông tục mà nói, cường giả tại cổ thần giới, kẻ yếu tại thế giới hiện thực. Thái Hư hồi đáp, đúng thế. Cố Kiến Lâm nghiêm túc nói, ta đồng ý gia nhập kỳ lân tiên cung kế hoạch. Cái này không có gì đáng nói, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Nếu nhân sinh của hắn là một quyển sách, như vậy một khi hắn lựa chọn không vào cổ thần giới, đại khái liền không có người nhìn. Thái Hư xác nhận nói, ngài xác định sao? Ngài thức tỉnh thời gian muộn, vô luận cùng thời kỳ cạnh tranh, hay là tại cổ thần giới sống sáo, đều sẽ hơi có vẻ không đủ. Mà ngươi cũng không có hậu đãi tài nguyên bối cảnh, không cách nào thời gian ngắn cấp tốc tăng lên, đây là muốn mệnh sự tình. Cố Kiến Lâm bình tĩnh hỏi, sẽ chết à? Thái Hư hồi đáp, không bài trừ loại khả năng này, còn sống là tự mình một người sự tình, không ai có thể bảo hộ ngươi cả một đời. Còn sống là một người sự tình, nói thật tốt. Cố Kiến Lâm nói lần nữa, ta đồng ý gia nhập, không có gì đáng nói. Lúc này hắn nghĩ tới một sự kiện. Xuyên qua đến kỳ lần tiên cung thời điểm, hắn là bị cầm tù tại trong quan tài. Nếu như dùng cách thức khác đi vào, không biết có thể hay không thoát khỏi cái kia lăng mộ, cùng Trúc Long Tôn giả trói buộc. Rất tốt, tân thủ giáo trình đến đây là kết thúc. Thái Hư khôi phục phía quan phương ngữ liệu, như vậy tiếp đó là ngài tư liệu đăng ký nhập kho. Tính danh, Cố Kiến Lâm. Giới tính, nam. Nhóm máu, hình chữ O. Ngày sinh, 2020 năm ngày 13 tháng 8. Thiên phú phân loại, tự chủ thăng hoa giả. Truyền thừa đường tắt, thần ti. Cấp độ, linh giai. Công văn, 100. Sắp vì ngài phái đưa người mới gói quà lớn. Đinh, người mới gói quà lớn chuẩn bị hoàn tất, xin điểm kích đáp loạt. Khảo hạch thí luyện sắp mở ra, nhiệm vụ phái đưa bên trong. Đinh, ngài khảo hạch thí luyện là cao nguy cấp đi săn nhiệm vụ, mục tiêu, nhất giai đoạn lạc giả, danh hiệu thẳng hề. Nhiệm vụ này là nhiều người tập hợp nhiệm vụ, ngài có thể thông qua điều tra, phối hợp đuổi bắt, hiệp trợ đánh giết các loại phương thức tham dự. Thâm không đem căn cứ ngài biểu hiện bình phán công văn, trước mắt nhiệm vụ tham dự nhân số là 72 người. Chúc ngài may mắn. Chương 27, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cố Kiến Lâm nhìn thoáng qua phái tặng tân thủ gói quà lớn, nói trắng ra là chính là một sấp văn kiện. Trong cặp văn kiện là 5 cái giải mã qua văn kiện, theo thứ tự là: điều tra viên hành động chuẩn tắc, thăng hoa giả thông dụng thưởng thức, thần ti bản thân tu dưỡng, sơ cấp linh tính bí dược hối đoái mã, thông dụng luyện kim vũ trang hối đoái mã. Thái hư thân mật giải thích nói, cân nhắc đến trừ thâm không khoa học kỹ thuật chính mình bồi dưỡng thăng hoa giả, cùng các đại thăng hoa giả gia tộc bên ngoài, đại đa số thăng hoa giả đối với thế giới siêu phàm cũng không hiểu rõ, bởi vậy tại tân thủ gói quà bên trong đặc biệt trang bị tương ứng tư liệu, lấy thở tìm đọc. Trừ cái đó ra, xét thấy ngài là hiếm thấy tự chủ thăng hoa giả, thâm không đặc biệt vì ngài trang bị thần ti đường tắt sơ giải, trợ giúp ngài tốt hơn giải có quan hệ thần ti năng lực, cùng đến tiếp sau tiền đến giai. Làm tham dự đánh giết đọa lạc giả vinh dự, thâm không vì ngài cung cấp 100 điểm công hiến, cùng trước mắt cấp độ áp dụng linh tính bí dược cùng luyện kim vũ trang. Tại thâm không mạng lưới vật tư trong kho đưa vào hối đoái mã, liền có thể có chuyên môn phối đưa viên phái đưa tới cửa. Dự bị khoa vì ngài cung cấp tài nguyên dừng ở đây, liên quan tới nhiệm vụ khảo hạch tưởng tình, có thể tùy thời đăng nhập thâm không mạng lưới tiến hành tìm đọc, hy vọng ngài có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thành công chuyển chính thức. Quân dự bị điều tra viên Cố Kiến Lâm, chúc ngài may mắn. Theo viền gen màu đen nữ bộc hư ảnh dần dần tiêu tán, trên màn hình chỉ còn lại có tinh không bối cảnh. Cố Kiến Lâm ngồi tại máy tính trước mặt, hai tay giao gấp chống đỡ cái trán, lâm vào trầm tư. Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, hắn đã có thể phân tích ra hiệp hội hệ thở phong cách hành sự. Quyền hạn, hết thảy đều là quyền hạn. Không có quyền hạn, cái gì đều không làm được. Dù là Thái Hư cho hắn phần kia liên quan tới Cố gia hồ sơ, kỳ thật cũng là rất giản lược khái quát. Chân chính có phân lượng đồ vật, đoán chừng hắn hay là không có tư cách tìm đọc. Chỉ có thu được đầy đủ cao quyền hạn, mới có thể có đến chân tướng. Đây là một cái thế giới không biết, nếu như không có đủ thực lực, như vậy thì tính biết lại có thể thế nào? Hay là cái gì đều không làm được? Cố Kiến Lâm hít sâu một hơi, còn có cái kia đáng chết nguyền rủa. Hắn lật một chút dương hành lý của mình, tìm ra một bản ố vàng giá phả, quả nhiên là nhiều năm rồi, trang giấy giòn đến tựa hồ đụng một cái liền nát. Đó là ba lưu cho hắn, rất khó tưởng tượng trên giá phả ghi lại những tên này đều là thăng hoa giả, mà bọn hắn đều không ngoại lệ chết bởi một cái quỷ dị nguyền rủa. Nhưng mà phần tài liệu kia quá đơn giản, ngay cả điều tra kết quả đều không có, thậm chí không nhìn thấy một tấm ảnh nền. Cố Kiến Lâm cũng vô pháp phân tích, cái kia nguyền rủa lo dịp đến cùng là cái gì. Trước mắt chỉ biết là, nguyền rủa hiệu quả phi thường đủ kình. Có thể đem lớn như vậy thăng hoa giả gia tộc, làm đến bây giờ chỉ còn lại hắn một cái dòng độc đinh. Thậm chí còn không lấy huyết mạch truyền lại, cái này quá quỷ dị. Nói cách khác, Cố Kiến Lâm bản nhân, cũng chạy không thoát đi. Nếu như nguyền rủa này là chỉ lấy một loại phương thức thực hiện, như vậy rất có thể chính là ngày đó ta tại tai nạn xe cộ hiện trường, nhìn thấy cái kia quỷ dị mặt bên. Chẳng lẽ nói, trên thế giới tồn tại như thế một con quái vật, mỗi một cái người Cố gia, tại 40 tuổi đến 50 tuổi ở giữa, đều sẽ bị quái vật này cho giết chết. Cố Kiến Lâm thì thào nói ra, quái vật này, trọn vẹn giết mấy trăm năm, mà lại về sau, hắn cũng tới giết ta. Thật làm cho người dùng mình, mà lại hoang đường đến cực điểm. Bất quá nói thật ra, chính hắn cũng không phải rất sợ, bởi vì hắn nhân sinh đã là dạng này. Có bản lĩnh ngươi liền đến, nhìn xem ai có thể giết chết ai. Nhưng nếu như bởi vì nguyên rủa này mà liên lụy đến cái này nhà mới người nhà, vậy hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cố Kiến Lâm cho mình mục tiêu rất đơn giản. Tại không liên lụy người nhà điều kiện tiên quyết, tận khả năng tra rõ ràng hết thảy chân tướng. Sau đó có cửu báo cửu, có toán báo toán. Nếu như quái vật kinh khủng kia là thật sự là tồn tại, Cố Kiến Lâm liền muốn không tiếc bất cứ giá nào giết chết nó, hoặc là bị đối phương giết chết. Vô luận như thế nào, đều so đã chết không minh bạch muốn tốt. Trước cho Lục Tử Trình phát cái tin tức đi. Cố Kiến Lâm cầm điện thoại di động lên, phát một đầu hẹ chặt đi qua. Sau đó hắn rủi rủi con mắt, đi sảnh phòng rót cho mình ly cà phê, một lần nữa trở lại trước bàn máy vi tính. Liên quan tới thế giới siêu phàm tri thức, còn có quá nhiều cần chỗ học tập. 3 giờ sáng, Hải Châu khách sạn tầng cao nhất đèn sáng. Linh tính là cái gì? Linh tính chính là thăng hoa giả nguồn suối lực lượng, đó là chỉ có từ cố hữu thế giới thăng hoa người mới có thể cảm giác được lực lượng. Làm chúng ta thành công thức tỉnh, lựa chọn thăng hoa đường tắt về sau, linh tính liền chạy xuôi tại trong cơ thể của chúng ta, như dòng máu chạy xuôi tại trong mạch máu, linh tính thì chạy xuôi tại hồn phách bên trong. Các thăng hoa giả tiến giai, thường thường cần linh tính tích lũy. Liên phảng phất trong trò chơi nhân vật thanh điểm kinh nghiệm, chỉ có khi linh tính tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, chúng ta mới có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tấn thăng vị kế tiếp giai. Tại tất cả truyền thừa đường tắt bên trong, luyện dược sư là chân quý nhất. Vì cái gì? Bởi vì luyện dược sư có thể chế tạo linh tính bí dược, trợ giúp chúng ta tích lũy thể nội linh tính. Nếu như không có luyện dược sư, như vậy các thăng hoa giả đem trở lại thái cổ hỗn độn thời kỳ, tấn thăng phương thức sẽ dị thường chậm chạp, văn minh không còn tiến bộ, mà là lùi lại. Khi đó, các ngươi cũng chỉ có thể giống cổ đại khổ tu sĩ một dạng, mỗi ngày thổ nạp ngồi xuống minh tưởng, dùng thời gian dài cảm giác đến từ một cái khác vĩ độ lưu lại linh tính, đem nó chiếm làm của riêng. Căn cứ ghi chép, cho dù là các cổ thần, cũng sẽ không khai thác dạng này vụng về phương thức. Cho nên nhớ kỹ, chỉ cần gặp được luyện dược sư, vậy liền cho ta liếm lên đến, tuyệt đối đừng đắc tội. Về phần luyện kim vũ trang cùng thần thoại vũ trang, vậy coi như có hàn huyên. Lục Tử Trình chậm rãi mà nói thanh âm vang lên. Màn ảnh của máy vi tính sách tay bên trên, chiếu ra 50 vị học sinh mặt, màu da khác nhau, nhân chủng không giống nhau. Hắn đây là đang cho gạo khóc đòi ăn những người mới lên lớp. Làm hiệp hội hệ thở cấp A điều tra viên, làm tứ giai cổ võ đường tắt thăng hoa giả, là có giảng bài tư cách. Lục Tử Trình năm nay vừa mới đầy 23 tuổi, tư lịch cũng vẫn còn tương đối cạn, nhưng dù sao cũng là đại gia tộc xuất thân, thực lực bản thân cũng là cùng giai bên trong người nổi bật, bởi vậy tại năm nay liền muốn tổ kiến chính mình tiểu đội. Tại thuộc về hắn trong khu quản hạt chấp hành nhiệm vụ bí mật, thuận tiện bồi dưỡng người mới. Hắn muốn tại năm nay mấy trăm người mới bên trong, chọn lựa ra như vậy giải rác mấy cái, gia nhập chính mình tiểu đội. Về phần nhân tuyển, trong lòng của hắn đã có chủ ý. Lục Tử Trình nhìn thoáng qua thời gian, đã nhanh tiếp cận 4 điểm, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Quả nhiên, đại khái tại sau 5 phút, hắn trong hệ chặt thu đến một đầu tin tức. Cố Kiến Lâm, ta chính thức trở thành thăng hoa giả, truyền thừa đường tắt là thần ti. Ngữ khí rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bởi vì siêu phàm kinh lịch mà không kiềm chế được nỗi lòng. Tổng hợp tố chất quả thật không tệ. Lục Tử Trình nheo mắt lại, thầm nói, có chút ý tứ. Lúc này, Trần Thanh bưng một chén lạc kệ băng tiền đến, xoay người đặt ở trên bàn của hắn. Thần ti. Ánh mắt của nàng ngạc nhiên, rõ ràng cũng thật bất ngờ, hắn thế mà tuyển một cái khó khăn nhất khống chế đường tắt. Dựa theo di truyền học cấp độ, ta còn tưởng rằng hắn sẽ cùng phụ thân hắn một dạng, đi đến thiên sư đường tắt. Chương 28. Dựa theo di truyền học cấp độ, nếu như không phải tiểu tử này cùng hắn phụ thân dáng dấp thật sự là rất giống, ta đều muốn đề nghị hắn đi làm cái thân tử xem xét. Hai cha con bọn họ chỗ nào giống rồi? Tính cách càng là khác nhau một trời một vực. Lục Tử Trình đậu đen rau muốn nói, ngươi cũng không phải không thấy được hắn vung lấy cái ghế muốn đem Lý Trường Chỉ sống sờ sờ đánh chết hình ảnh. Trần Thanh hồi tưởng lại cái kia ôn tồn lễ độ cố giáo sư, lại nghĩ tới trước đó cái kia vung lấy cái ghế cuồng bạo thiếu niên. Thiếu niên kia cầm thương chỉ mình hình ảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Tốt ta. Nàng gật đầu, lấy tính cách của hắn đến xem, cổ võ cùng bá vương đều tương đối phù hợp. Lục Tử Trình nói bay, ai biết được, cái đồ chơi này chỉ nhìn tương tính cùng vật khí, hắn đoán chừng cũng không được tuyển. Thần ti cái này truyền thừa đường tắt đích thật là cổ xưa nhất, nhưng không ai có thể đánh giá ưu huyết. Ngươi nói nó yếu đi, cũng đúng là yếu. Bởi vì tại đã biết thần ti quá ít, mà lại đại đa số cũng đều là thái kê. Nhưng ngươi nói nó mạnh đi, lại không người sẽ đến chất vấn ngươi. Bởi vì gần trăm năm nay mạnh nhất thăng hoa giả chính là xuất từ thần ti đường tắt, mà lại vị tiêu mạnh nhất đến nay còn sống. Thần ti đường tắt nắm giữ lấy sinh mệnh huyền bí, thông qua hướng giới tự nhiên câu thông, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Công bằng mà nói, đây là thực lực tổng hợp toàn diện nhất truyền thừa đường tắt, cơ hồ tìm không ra thiếu khuyết. Vấn đề duy nhất chính là khó mà lên trời. Trần Thanh, ngươi đối với thần ti đường tắt hiểu rõ cỡ nào? Lục Tử Trình thuận miệng hỏi. Trần Thanh lắc đầu, tham thẳm nói ra, ta dạy qua học sinh bên trong, chỉ có ba cái nhất giai tư mệnh, còn có một cái nhị giai thiếu tư mệnh, ngay cả đại tư mệnh đều không có gặp qua. Ta nhớ được, phụ thân ngươi giống như có một cái hảo hữu, là tứ giai vân trung quân. Thật sao? Lục Tử Trình chần chờ một giây, lấy ra điện thoại di động, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Trần Thanh bình tĩnh nói ra, đại khái là không còn kịp rồi. Lục Tử Trình liếc qua thời gian, giống như quả thật có chút đã chậm, hắn ở trong nước a. Trần Thanh lần nữa lắc đầu, không phải, hôm qua vừa không có, hiện tại người hẳn là nằm tại nhà tang lễ. Bệ cửa sổ trước, bị giam ở trong lồng con vẹt lông xanh quái khiếu mà nói. Phi, thật mẹ nó suối quẩy. Lục Tử Trình dùng sức lau mặt, thở dài, đáng tiếc, vốn còn muốn tại tiểu tử kia trước mặt trang một tay, xem ra tạm thời là không giúp được hắn cái gì, ta nhóm học sinh này bên trong một cái thần ti đều không có. Hắn nghĩ loay hoay điện thoại, gửi đi một đầu tin tức đi qua. Thế nào? Hẳn là cũng gặp qua Thái Hư đi. Nàng có hay không đem ngươi trong máy vi tính học tập tư liệu đào đi ra? Đại khái qua vài phút. Cố Kiến Lâm, trong máy vi tính của ta không có học tập tư liệu, ngược lại là nàng cho ta phát không ít tư liệu. Lục Tử Trình trầm mặc một giây, không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Hư là đem đứa nhỏ này gia đình bối cảnh nói cho hắn biết. Mặc dù chỉ là văn tự, nhưng từ phản ứng của hắn đến xem, xác thực rất bình tĩnh. Trần Thanh bình luận, thiếu gia, ngươi không nhìn lầm người. Lục Tử Trình còn không biết nên nói cái gì, lại lần nữa nhận được tin tức. Cố Kiến Lâm, Thái Hư cho ta ban bố khảo hạch nhiệm vụ thí luyện. Lục Tử Trình cười tủm tỉm trả lời, a, cấp bậc gì nhiệm vụ? Để cho ta đoán xem, là để cho ngươi tại trên internet tìm ra 10 đầu có quan hệ siêu cổ đại văn minh nghe đồn, hay là tại phong thành bắt tinh thần mất khống chế tên điên, hay là để cho ngươi tại thị trường đồ cổ tìm mấy món cổ đại văn vật. Dù sao thâm không khảo hạch cứ như vậy, đơn giản lại không thú vị, không có gì hoa dạng. Cùng lúc đó, Trần Thanh thì đăng nhập thâm võng, trực tiếp lấy cao cấp quyền hạn điều ra thiếu niên kia nhiệm vụ khảo hạch. Chờ một chút, thiếu gia. Nàng nhìn thấy mặt phẳng biểu hiện trên màn ảnh từ khóa, đôi mắt đẹp bỗng nhiên co vào. Lục Tử Trình sững sờ, trong hệ chặt lại bắn ra tới một đầu tin tức mới. Cố Kiến Lâm, cao nguy cấp nhiệm vụ, san giết nhất giai đoạn lạc giả, danh hiệu thằng hề. Vô cùng đơn giản một hàng chữ, lại phảng phất có thể nhói nhói người đồng tử. Tĩnh mịch. Ầm. Lục Tử Trình dùng sức đập bàn, cứng rắn mặt bàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đã nứt ra một cái khe. San giết thằng hề. Sắc mặt hắn khó coi, nắm chặt bàn tay, điên rồi a. Trần Thanh nhíu mày, trắng nón hành chỉ ở trên màn ảnh vừa đi vừa về hoạt động, hỏi, có phải hay không là thâm không sai lầm? Đừng nói giỡn, đó là dùng siêu cổ đại văn minh sản phẩm chế tạo siêu máy tính. Lục Tử Trình cau mày, thâm không xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Trần Thanh xác nhận rất nhiều lần, phát hiện hoàn toàn chính xác không phải thâm không xảy ra vấn đề về sau, ngưng trọng nói ra, thế nào lại là loại nhiệm vụ này? San giết thằng hề, đây không phải hắn cấp độ này có thể làm được. Mặc dù thằng hề chỉ là một cái nhất giai đoạn là giả, nhưng lại nắm giữ lấy cực kỳ nguy hiểm thần thoại vũ trang. Từ khi hắn đánh cắp kho di vật cổ đại phản bội chạy trốn về sau, cho tới bây giờ thâm không đều không thể chuẩn xác định vị tung tích của hắn. Nhiệm vụ này, chỗ khó giải thích nhất ở chỗ, thần thoại vũ trang. Người mới căn bản không có khả năng hoàn thành loại thí luyện này. Lục Tử Trình trầm mặc thời gian rất lâu, bưng lên ly kia lạc kệ băng, uống một hơi cạn sạch. Thâm không xác thực sẽ không ra sai, nhưng có người có đầy đủ quyền hạn, có thể sửa đổi nàng kho chỉ lệnh. Hắn dừng một chút, ta đoán, có ít người không muốn để cho đứa bé kia gia nhập hiệp hội hệ thờ. Trần Thanh nao nao, chẳng lẽ là bọn hắn? Không phải vậy còn có thể là ai? Lục Tử Trình xoa mi tâm, thở dài nói, nghĩ đến, đứa bé kia cũng đã biết phụ thân hắn làm qua cái gì à? Ra chuyện như vậy, cố giáo sư bản nhân cũng đã không có ở đây, những người kia sẽ đem lửa giận phát tiết tại ai trên thân? Đây chính là cái gọi là cha nợ con trả. Trần Thanh nhẹ nhàng nói ra, thiếu gia, ngươi vẫn là phải khăng khăng đem hắn đưa vào thế giới siêu phàm a. Lục Tử Trình nhàn nhạt đáp lại nói, nếu không muốn như nào? Chẳng lẽ nhìn xem hắn không minh bạch tiếp tục sống sót, sau đó lấy vợ sinh con, sau đó lại không minh bạch chết cả nhà a. Vậy đối với hắn tới nói quá tàn nhẫn. Hắn nhẹ nhàng cài lên laptop màn hình, liền hô một tiếng chào hỏi cũng không đánh, mạng lưới giảng bài đến đây là kết thúc. Ta đi cấp Lục Tử Câm gọi điện thoại. Lục Tử Trình bỗng nhiên nói ra. Câu đổi đọc câu đổi đọc. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 29, thần tế chi hỏa. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa sổ trên cây táo vang lên mơ hồ chim gáy âm thanh, thanh thúy êm hay. Cố Kiến Lâm ngáp một cái, hắn một đêm không ngủ, tất cả đều tại học tập. Hắn đã thật lâu không có chăm chỉ học tập như vậy học qua, chủ yếu là trường học chương trình học đối với hắn mà nói đều là rất cơ sở đồ vật, lý giải đứng lên cũng không cần cửa gì hạng, nhưng thế giới siêu phàm đồ vật không giống với, tất cả đều là mới lạ. Hiệp hội hệ thờ hành vi chuẩn tắc, cùng thăng hoa giả thưởng thức, hắn đã xem hết. Nhất làm cho hắn để ý, cũng là có giá trị nhất, nhưng thật ra là liên quan tới thần ti đường tắt giới thiệu văn tắt. Không thể nghi ngờ, tại phương Đông tất cả cổ lão đường tắt bên trong, thần ti đều là cường đại nhất. Nếu như ngươi muốn hỏi ta vì cái gì? Bởi vì ta chính là thần ti, mạnh nhất thần ti. Tung hành 130 năm, không đâu địch nổi. Thanh Chi Vương. Cố Kiến Lâm đối với cái này chỉ có thể đánh giá, người này tại trang bôi. Không biết Thanh Chi Vương là thần thánh phương nào, thâm không mạng lưới cũng tra không được. Hắn bây giờ chỉ là một cái vừa tiến vào thế giới siêu phàm thái điểu, còn không biết cái gọi là mạnh nhất là khái niệm gì. Nhưng nếu như nói, bây giờ nằm tại Ly Sơn vị kia cũng là mạnh nhất, vậy cái này Thanh Chi Vương thực lực liền có chút làm người ta sợ hãi. Đương nhiên, phần này văn kiện cũng không phải là Thanh Chi Vương bản nhân đến viết, chỉ là mượn một câu nói như vậy. Hắn từ bên trong để luyện ra mấu chốt tin tức có phía dưới mấy điểm. Thứ nhất, thần ti là cổ lão đường tắt bên trong nhân số ít nhất, bởi vì tiến giai khó khăn, cũng rất khó khống chế. Thứ hai, thần ti là năng lực toàn diện nhất đường tắt, sớm nhất là lúc nào đản sinh đã không rõ ràng, nhưng lại tập trung bộc phát tại tiên tần thời kỳ sở quốc, đồng thời lưu lại phi thường sán lạn văn hóa, bởi vậy lấy cửu ca mệnh danh. Bài đủ sẽ ấp một chút liền có thể biết được, cửu ca là sở từ thiên danh, nguyên do Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại một loại viễn cổ ca khúc danh xưng, chiến quốc người sở khuất nguyên đối với nó tiến hành một lần nữa sáng tác. Trung 11 thiên, Đông Hoàng Thái Nhất Vân Trung quân tương phu nhân đại tư mệnh thiếu tư mệnh Đông quân Hà Bá Sơn quỷ quốc thương lễ hồn. Khuất Nguyên, người này ai cũng sẽ không lạ lắm, tiểu học sách giáo khoa bên trong nhảy sông cái kia, Tiết Đoan Ngọ nghe nói chính là bởi vì hắn mà tới. Truyền thừa đường tắt tấn thăng liên thì là tư mệnh, thiếu tư mệnh, đại tư mệnh, Vân Trung quân, Tinh quân, Thiên quân, Đông Hoàng. Về phần cấp bậc cuối cùng, tạm thời không được biết, có lẽ là dính đến cơ mật, cũng không lộ ra. Thần ti năng lực bản chất là nắm giữ sinh mệnh huyền bí, thông qua hướng tự nhiên câu thông, thu hoạch được lực lượng cường đại. Bởi vậy hạch tâm năng lực có hai cái. Thứ nhất, sinh mệnh cảm giác. Thứ hai, thần tế chi hỏa. Người trước là bị động, người sau là chủ động. Thần tế chi hỏa thông qua câu thông tự nhiên phương thức, hấp thu sinh mệnh lực, phản hồi với bản thân. Cùng loại với hoa cỏ cây cối, bao quát một ít động vật, cũng có thể hấp thu đối tượng. Cố Kiến Lâm nhỉ non nói ra, nơi này nói hẳn là cái kia đạo ngọn lửa trắng xám. Hắn tập trung lực chú ý, trên trán lần nữa hiện ra tái nhật quỷ hỏa. Cùng lúc đó, khí chất của hắn cũng biến thành âm hàn tà dị đứng lên, đen kịt trong đồng tử phản chiếu lấy mơ hồ ánh lửa, vươn đi ra tay phải năm ngón tay, cũng tại trên lòng bàn tay giấy lên tái nhật quỷ hỏa. Hắn thử nghiệm nắm tay đặt tại bệ cửa sổ cây xương rồng bên trên, thấp giọng nói ra: "Tế tự." Chỉ gặp hắn tay phải trên năm ngón tay quỷ hỏa chợt trợn, vô số đen kịt chú văn như vật sống giống như vặn bẹo lên lan tràn ra, phản phất tại trong hư vô cấu trúc thành một đạo quỷ bí huyền ảo cổ trận, bốc cháy lên nhiều đám ánh lửa. Mắt trần có thể thấy, xanh biết cây xương rồng toát ra một trận khói đen, đúng là quỷ dị khô héo rất nhiều. Cố Kiến Lâm trong lòng bừng tỉnh, khi cây xương rồng khô héo một sát na, hắn cảm giác đến một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực, như là lạnh buốt thanh tuyển giống như tràn vào thể nội, cái trán cùng trên bờ vai vết thương trở nên ngứa một chút. Hắn chần chờ một giây, trực tiếp đem băng vải cùng băng gạc lấy rơi. Không nghĩ tới, thương thế vậy mà đã khép lại như lúc ban đầu. Phía sau lưng chảy ra cũng hoàn toàn tốt. Thần kỳ. Cố Kiến Lâm thật bị một màn này rung động đến, đây chính là siêu năng lực. Mặc dù vận dụng thần tế chi hỏa về sau, hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần của mình có chút hoảng hốt, tựa hồ có chỗ tiêu hao. Nếu như không có đoán sai, hẳn là linh tính tiêu hao một chút. Nhưng từ giờ khắc này, hắn mới chính thức có là một cái thăng hoa giả thực cảm giác. Trừ cái đó ra, linh giai thần ti còn nắm giữ lấy một cái năng lực, quỷ chú thuật. Lấy đối phương bộ phận thân thể, cùng quần áo cùng thường dùng phẩm các loại làm môi giới, thiêu đốt tự thân sinh mệnh làm đại giá tiến hành nguyên rủa, có thể tạo thành nhục thể hoặc trên tinh thần phá hư, rất khó bị chống cự. Nhìn như là lấy thương đổi thương năng lực, kỳ thực không phải vậy. Bởi vì thần ti đường tắt, thật không có chút nào sợ thụ thương, tùy thời có thể lấy hấp thu sinh mệnh lực bổ sung. Ta đại khái hiểu vì cái gì nói thần ti đường tắt khó mà khống chế. Người bình thường nếu như thu được sinh mệnh cảm giác loại năng lực này, liền trực tiếp nhiều hơn một loại giác quan, chỉ sợ rất khó thích ứng, cùng người khác chung đụng thời điểm, cũng sẽ bị những cái kia vận luật ảnh hưởng. Cố Kiến Lâm thì thào nói ra, trên đời nhiều như vậy sinh mệnh, nhiều người như vậy, nhiều như vậy vận luật. Vô luận tốt hay là xấu, đều tại ngươi bên thai quanh quẩn, đúng là một loại tra tấn. Bất quá, Cố Kiến Lâm ngược lại là thật thói quen, lúc đầu hắn chắc tả liền đã rất tà môn. Thứ yếu, thần tế chi hỏa cũng giống vậy, vừa rồi hấp thu cây xương rồng sinh mệnh lực, rõ ràng có loại cảm giác đê mê, nếu như khắc chế không được nói, rất có thể liền dừng lại không được. Cố Kiến Lâm tỉnh táo phán đoán. Về phần quỷ chú thuật, hắn đến bây giờ còn chưa bao giờ dùng qua, không biết cụ thể có cảm nhận gì. Hắn xem hết những cái kia văn kiện về sau, biết thăng hoa giả sợ nhất chính là mất khống chế. Một khi mất khống chế, liền sẽ biến thành đoạn lạc giả. Mà thần ti đường tắt, tựa hồ đối với tinh thần có rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Như là đã trở thành thần ti, vậy liền nghĩ biện pháp mau chóng tiến giai. Cố Kiến Lâm nhìn thoáng qua thời gian, đã là 7 giờ sáng, ban đêm hắn liền muốn về trường học. Tối hôm qua, hắn liền đã tại thâm không mạng lưới vật tư trong kho, thâu nhập hối đoái mã. hối đoái hắn 3 bình linh tính bí dược cùng chuyên môn luyện kim vũ trang. Thăng hoa giả muốn tấn thăng, thứ trọng yếu nhất chính là linh tính bí dược. Lúc này, sát vách cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Tô Hữu Châu ngáp, mơ mơ màng màng đi tới. Không ngủ. Cô nương này vốn mặt hướng lên trời, nhưng như cũng đẹp đẽ đáng yêu, mặc rộng rãi màu hồng đai đeo váy ngủ, dẫm lên dép lê. Trên đỉnh đầu còn có một cây ngốc mao niết lên tới. Tối hôm qua có chút việc. Cố Kiến Lâm ừ một tiếng, mụ mụ cùng Tô thúc thúc đêm nay trở về, ngươi làm việc chép xong không có. Tô Hữu Châu nghe được cái này, rõ ràng đổ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, làm việc quá nhiều, không có chép xong. Cố Kiến Lâm thấy được nàng dạng này, đoán chừng là kỳ sinh lý mau tới nguyên nhân. Nghĩ đến tối hôm qua cô nương này đối với hắn đánh giá, hắn khỏe mắt khẽ nhăn một cái. Ngủ không ngon lời nói lại trở về ngủ bù đi, ta vừa rồi đã kêu bữa sáng thức ăn ngoài. Hắn thành khẩn đề nghị. Tô Hữu Châu khẽ hử, chuyển đi toilet. Đột nhiên, len ken một tiếng. Chung cửa bị gõ. Cố Kiến Lâm còn tưởng rằng là đưa thức ăn ngoài tới, đứng dậy đi mở cửa. Không nghĩ tới cửa ra vào vậy mà đứng đấy một người áo đen, trong tay bưng lấy một cái hình ống tròn chuyển phát nhanh hộp cùng một cái tủ sắt. Thâm không mạng lưới, vì ngài phục vụ. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30. Hắn hạ giọng, đưa ra trong tay đồ vật, quân dự bị chuyên viên Cố Kiến Lâm, xin mời ký nhận. Cố Kiến Lâm sững sờ, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh, vô ý thức nhận lấy chuyển phát nhanh hộp. Người áo đen xoay người rời đi, không chút nào lưu niệm. Ai nha? Tô Hữu Châu từ nhà vệ sinh nô ra nửa cái đầu, đẹp đẽ đáng yêu. Cố Kiến Lâm nhìn xem chuyển phát nhanh trên hộp đánh dấu văn tự. Thâm không khoa học kỹ thuật, sơ cấp linh tính bí dược, loại hình cờ mở di số 113. Về phần cái kia tủ sắt bên trên, thì ghi chú một chuỗi bắt mắt văn tự. Thâm không khoa học kỹ thuật, cải tiến bản cách âm thức để dệt EA lệ, phân phối 100 phát đạn luyện kim, dùng cẩn thận. Gặp quỷ, đám người này làm sao đem danh tự đều dán tại đóng gói bên trên. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm cái đồ chơi này cũng không thể bị trông thấy, vội vàng giấu ở phía sau, không có việc gì, chuyển phát nhanh mà thôi. Vậy thì có cái gì có thể ẩn nấp? Tô Hữu Châu nhìn thấy hắn thần sắc khẩn trương như vậy, hầu nghi hỏi, ngươi sẽ không mua mạ sụt bạ tỏ cung à? Cố Kiến Lâm ngây ngẩn cả người, thần sắc ngốc trệ. Không cần giấu, ngươi muốn dùng liền dùng. Tô Hữu Châu mặt không biểu tình nói ra, các ngươi nam hải tử bình thường nhu cầu, ta hiểu. Cố Kiến Lâm, không, ta cảm thấy ngươi không hiểu. Thâm không cao ốc khoa kỹ tầng cao nhất, Lục Tử Câm mặt không thay đổi lay hoay máy tính bảng. Tính danh, John Burger. Cấp độ, nhất giai đoạn là giả, mà thuật sư đường tắt. Thân phận tin tức, 46 tuổi, Tây Duệ nam tính, phụ mẫu chết sớm, thở nhỏ sinh hoạt tại cô nhi viện. Bị kiểm tra đo lường ra thăng hoa giả tư chất sau liền đọc tại Mỹ Sào Di Đại học, hệ triết học cổ đại công trình học hệ 2 lớp thạc sĩ, nửa năm trước tham dự kỳ lần tiên cung hạng mục, đảm nhiệm vĩ độ kiểm tra đo lường viên. 4 tháng trước tinh thần bị ô nhiễm, sát hại 2 vị đồng sự, đồng thời cuốn vào huyết nguyệt đồ lục sự kiện, bị bạo tẩu cố từ an trọng thương thoát đi hiện trường. Cũng trong đêm lợi dụng thân phận quyền hạn, trộm cướp 2 kiện chưa vận chuyển nhập kho thần thoại vũ trang. Sau liên tục sát hại 57 người, đến nay đang lẩn trốn. Chú thích, người này là đoạn lạc giả, tính cách cực độ vặn vẹo thị sát, lấy thanh toán sinh mệnh làm đại giá cưỡng ép thu nhận thần thoại vũ trang, cực kỳ nguy hiểm. Chiến lược không thể thông thường tiêu chuẩn phỏng đoán, một khi phát hiện hành tung, lập tức báo cáo. Một chuỗi bắt mắt màu đỏ, phản phất như máu tươi giống như chảy xuôi. Phòng làm việc cửa thủy tinh tự động mở ra, tiếng bước chân từ bên cạnh vang lên. Tỷ. Lục Tử Trình đi lại vội vàng đi tiến đến, thần sắc nghiêm trọng. Ngồi đi. Lục Tử Câm tựa tại mềm mại trên ghế ngồi ra thật, dưới làn váy một đôi dài nhỏ chân ở giữa không trung lảo đảo. Lục Tử Trình ngồi tại đối diện nàng, trực tiếp hỏi, một đêm không ngủ a? Kết quả thế nào? Mặc dù một đêm không ngủ, Lục Tử Câm y nguyên như bút bê giống như đẹp đẽ, giống nàng loại này bộ trưởng cấp thăng hoa giả, tinh lực đã sớm không phải thường nhân có thể sánh ngang, cùng thẩm phán đỉnh người nói chuyện 2 canh giờ. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, ngữ khí cũng là nhàn nhạt. Lục Tử Trình có loại dự cảm không tốt, sau đó thì sao? Nhiệm vụ khảo hạch có thể sửa đổi a? Đại khái là không thể. Lục Tử Câm thâm thẳm nói ra, 13 vị bộ trưởng bỏ phiếu biểu quyết, kết quả sau cùng là 7-6, vừa vặn. Còn nhiệm vụ khảo hạch, không cách nào sửa đổi. Nói xong, nàng đánh một chút máy tính bảng màn hình, phát hình một đoạn ghi âm. Nếu đứa bé kia có thể tại chưa thức tỉnh tình huống dưới, phản sát một vị sa đoạ nhất giai ma thuật sư, vậy liền chứng minh hắn có cái này tố chất. Nếu như hắn hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, không chỉ có thể gia nhập hiệp hội hệ tơ, liền ngay cả thằng hề chỗ trộm cướp 2 kiện thần thoại vũ trang, cũng đưa cho hắn xem như chiến lợi phẩm cũng không sao. Đây là thanh âm của một nam nhân, mang theo ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn, đây là đối thiên tài khảo nghiệm. Lục Tử Trình nghe qua thanh âm này, đây là thẩm phán đỉnh nhất chấp sự. Thực sẽ bánh vẽ a. Cái này cùng cho ngươi đi đem trên trời mặt trăng hái xuống, sau đó đem hiệp hội hệ thờ hội trưởng vị trí tặng cho ngươi một dạng. Căn bản chính là vô nghĩa. Lục Tử Trình ánh mắt lạnh xuống đến, chất vấn, thằng hề nguy hiểm cỡ nào, chúng ta đều rất rõ ràng, đây là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hắn đi, chính là chịu chết. Tỷ, ta mặc kệ cố giáo sư làm qua cái gì, nhưng năm đó hắn đối với chúng ta Lục gia có ân. Hắn dừng một chút, làm người nên biết ân báo đáp, chúng ta đến giúp đứa bé kia. Lục Tử Câm nâng lên môi thành màu hồng móng tay, chậm rãi nói ra, chịu chết cũng là không phải. Lục Tử Trình sửng sốt một chút. Thẩm phán đình không có ngươi nghĩ như vậy ngu xuẩn, bọn hắn có thể khôn khéo. Ngươi cảm thấy vì cái gì hết lần này tới lần khác đem cái này nhiệm vụ đặt ở trên người hắn? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc trước cái kia gọi Lý Trường Trì cũng tìm được hắn. Lục Tử Câm từ tốn nói, John Burger cùng Lý Trường Trì chức vụ mặc dù khác biệt, nhưng bọn hắn đều tại di tích đào móc tiền tuyến. Hai người bọn họ sa đọa trước đây, sau đó bị mất khống chế cố giáo sư trọng thương, đều có hướng cố giáo sư báo thủ lý do. Lục Tử Trình đồng tử kịch liệt co vào, vô ý thức nói ra, đây mới thật sự là khảo hạch. Lục Tử Câm ừ một tiếng, cho đến nay, chúng ta cũng không biết cô giáo sư tại sao phải làm ra chuyện như vậy. Thẩm Phán Đình muốn mượn sự kiện lần này, xem hắn nhi tử phải chăng sạch sẽ. Ngươi biết, bọn hắn không tin thần thoại vũ trang, cũng không tin bất kỳ thuốc nói thật cùng thôi miên thủ đoạn, bọn hắn chỉ tin tưởng mình phán đoán. Thẩm Phán Đình cũng muốn biết, cô giáo sư đến cùng có hay không cho hắn nhi tử lưu lại cái gì. Mặc dù chúng ta cũng không tin cô giáo sư sẽ sa đoạn, nhưng bọn hắn điều tra kết quả chính là dạng này. Nàng rỗi cái lưng mệt mỏi, cười lạnh, về phần thằng Hề, vậy căn bản cũng không phải là để Cố Kiến Lâm đi giết, Thẩm Phán Đình sẽ không yên tâm hắn, tự nhiên sẽ phái tới tương ứng người xử lý. Nói cách khác, Cố Kiến Lâm chỉ là một cái mồi nhử. Lục Tử Trình trầm mặc thật lâu, hỏi, nói cách khác, đây là một hòn đá ném hai chim, Thẩm Phán Đình sẽ làm khẩn cấp dự án, hắn là không có việc gì. Lục Tử Câm liếc mắt nhìn hắn, xem như ngầm thừa nhận. Nhưng ta vẫn là cảm thấy không đáng tin cậy. Lục Tử Trình sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn, vạn nhất xảy ra sự tình đâu? Hiệp hội hệ thờ giới luật phi thường nghiêm ngặt, như loại này cấp bậc hành động là không quá sẽ cho phép những điều tra viên khác một mình tham gia. Lục Tử Trình coi như muốn đi bảo hộ một chút đứa bé kia, một khi bị phát hiện qua đi, Thẩm Phán Đình lại có chuyện có thể nói. Mặc dù hiệp hội cao tầng, bao quát các đại gia tộc đều sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp hậu đại tại các loại trong nhiệm vụ thu hoạch tiện lợi, nhưng tối thiểu sẽ không có người công khai đến, bởi vì đó chính là gian lận. Nhưng là bây giờ, muốn cho đứa bé kia đổi tài nguyên cũng không kịp. Đến lúc đó Thẩm Phán Đình muốn hủy bỏ đứa bé kia tư cách, hay là động động miệng sự tình. Lục Tử Câm liếc mắt liếc hắn, ngươi cảm thấy Thẩm Phán Đình quan tâm qua loại chuyện này? Chỉ có Cố Kiến Lâm có thể dẫn xuất thằng Hề, nếu như thằng Hề kiên định cho là cô giáo sư đem vật gì đó cho hắn nhi tử lời nói. Lục Tử Trình khẽ gắt một ngụm. Bất quá, Phong Thành là của ta khu quản hạt, mà lại bên trong thị khu vẫn là của ta bản bộ, ta cũng không hy vọng đứa bé kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao thiên phú lại tốt, dáng dấp lại tốt nhìn. Cho nên, ta từ trong nhà mang cho ngươi cái đại bà bối. Lục Tử Câm đông nhiên cười hết mắt, thủy nhuận thanh tịnh trong con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt, chúng ta bảo vệ tốt hắn, bảo đảm hắn sẽ không xảy ra vấn đề, nếu là vận khí tốt, hắn còn có thể vớt hai kiện thần thoại vũ trang. Lục Tử Trình có loại dự cảm không tốt, nữ thi vải che đầu. Đúng vậy. Lục Tử Câm gục xuống bàn, hai tay chống cằm, chỉ cần đeo lên cái này, ngươi liền có thể tạm thời biến mất khí tức, không có người sẽ phát hiện tung tích của ngươi, âm thầm ra tay bảo hộ một chút hài tử, vấn đề không lớn. Lục Tử Trình lấy tay nâng trán, cứu mạng a. Vật kia là luyện kim vũ trang một loại, có che giấu khí tức công hiệu, nhưng tác dụng phụ lại là đeo lên vải che đầu về sau, liên tục một tháng đều sẽ làm ác mộng, trong mộng lại biến thành một bộ nữ thi tần lang, theo nàng vượt qua đêm dài đằng đẵng. 4000 chữ chương tiết, nửa đêm còn có một canh. Chương 31, cổ thần cùng thăng hoa giả, song hoạch khu động. Khi phương đông chân trời nổi lên ngân bạch sắc, ánh nắng bị tùm nhánh cây ngăn trở, bóng ma nồng đậm như màn. Có người đứng tại dưới bóng ma, trầm mặc gần một ổ bánh bao. Trên cầu vượt truyền đến xe tải lái qua ầm ầm trầm đục, dưới cầu là bị phong đầu vây quanh một đầu đường nhỏ, trải rộng khô héo cỏ dại cùng đất cát hòn đá, còn có hai đạo giống như khe rãnh giống như thê lương vết bánh xe, cùng mấy cái nhìn thấy mà giật mình hố đạn. Nồng tanh máu sớm đã ngưng kết tại trong đất bùn, hỗn hợp một loại nào đó sền sệt vật chất, sớm đã pha tạp biến thành màu đen. Nơi xa còn có một cỗ màu trắng đại chúng đầu ở chỗ đó, không có bị kéo đi. Bị giết à? Nam nhân ngồi xổm người xuống, ngắm nghĩa vũng máu kia, giống như là chó săn một dạng thò đầu ra, cẩn thận ngửi ngửi hương vị, là những cái kia điều tra viên hương vị, chắc không được coi như biến dạng qua đi, vẫn là bị giết. Hiện trường ngay cả chiến đấu vết tích đều không có, hẳn là bị miểu sát. Người xuất thủ rất mạnh, ít nhất là tứ giai thăng hoa giả. Còn có một nữ nhân hương vị, dùng nước hoa không sai, nghe đứng lên hẳn là một cái cao nhã lanh diễm ngự tỷ. Chậc chậc chậc, ta thích nhất nữ nhân xinh đẹp. Vậy. Hắn liếm môi một cái, nỉ non lẩm bẩm, bất quá cho dù là hai người kia ở đây, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Xem ra, không nên để Lý Trường Trì tới thử, xem ra là đả thảo kinh xà. Nam nhân nuốt vào cuối cùng một ổ bánh bao, đi vào chiếc kia màu trắng đại chúng trước mặt. Tiếng xe đã nát, hắn trực tiếp thăm dò đi vào, cẩn thận nghe trong xe hương vị. Là thiếu niên khí tức a, còn giống như thật đẹp mắt. Chậc chậc chậc, ta thích nhất đẹp mắt nam nhân. Hắn biến thái giống như vạch một tiếng, cười nói, nha, hay là cái không có thức tỉnh tiểu gia hỏa. Ánh nắng chiếu rọi, nam nhân này bóng dáng run rẩy lên, đè nén khàn giọng tiếng cười. Ai có thể nghĩ tới, cố giáo sư nhi tử lại còn là cái không có thức tỉnh tiểu gia hỏa. Nam nhân cười nói, ha ha ha, còn tưởng rằng tiểu tử kia có bao nhiêu lợi hại đâu, hại ta cảnh giác lâu như vậy. Phình một tiếng, hắn một quyền nện ở trước mui xe bên trên, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như sớm biết dạng này, ta còn không bằng chính mình đến. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, cái bên này không có người giám thị, nói không chừng là Thẩm Phán Đình người cố ý vì dẫn ta đi ra, cho nên đặc biệt thả manh mối cho ta. Mặc kệ không quan hệ, chỉ cần cầm tới chìa khóa, ta chính là an toàn. Trầm mặc thật lâu về sau, hắn lần nữa thấp giọng cười lên, tiếng cười quỷ dị điên cuồng. Không sao, chúng ta từ từ sẽ đến, thúc thúc tại ngươi trường học chờ ngươi. Hắn quay người rời đi. Sau cùng trong nháy mắt, tiếng xe bên trên phản chiếu ra một tấm vặn vẹo quái dị, thằng Hề mặt. Cố Kiến Lâm trong phòng yên lặng mở ra chuyện phát nhanh hộp, thần sắc khá là phiền muộn. Mã Sút Bạ tỏ cúp liền Mã Sút Bạ tỏ cúp đi, dù sao cũng so bại lộ một tốt. Hắn đem cửa phòng khóa kỹ, loay hoay chứa linh tính bí dược chuyển phát nhanh hộp. Khá lắm, chuyển phát nhanh hộp trên trang bìa còn in thái hư viền gen màu đen nữ bộ hình tượng, hơn nữa còn mẹ nó là cái nhị thứ nguyên manh hóa bản, sung mãn tuyết trắng bộ ngực miêu tả sinh động, còn nghịch ngợm phun cái ái tâm. Lại thêm cái này hình dạng, xác thực dễ dàng hiểu sai. Nhớ tới vừa rồi cô nương kia nhìn mình ánh mắt, hắn đột nhiên cảm giác được sinh không thể luyến. Ăn xong điểm tâm, hai huynh muội lại bắt đầu riêng phần mình sinh hoạt. Tô Hữu Châu hoàn toàn như trước đây tắm rửa trang điểm, sau đó tại trong phòng của nàng chơi đùa đủ loại quần áo, sau đó đập một chút mỹ mỹ tấm hình phát đến chính mình trên xã giao truyền thông, nghe nói còn có thể nhận được không ít quảng cáo. Cố Kiến Lâm đã từng tính toán qua, nàng mỗi tháng bình quân tiếp 10 đầu quảng cáo, một đầu chính là 3000 khối. Chỉ có thể nói là cái ẩn hình tiểu phú bà. Nếu mà so sánh, hắn làm việc vặt phương thức cũng chỉ có đi làm trò chơi cày đêm thuê, tân tân khổ khổ đánh tờ đơn, có đôi khi sẽ còn gặp được trốn đơn tình huống. Tại trừ đi tiền sinh hoạt của mình bên ngoài, đại khái còn có 1-2000 khối tiền có thể gọi cho mụ mụ. Đây cũng là hắn có thể an tâm để cho mình đợi trong nhà này nguyên nhân. Hắn cũng không muốn làm vương hữu, sẽ không ăn không ở không. Trước phục dụng linh tính bí dược, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cố Kiến Lâm cho dù ăn xong điểm tâm, nhưng sâu trong linh hồn cảm giác đói bụng vẫn tại dày vò lấy hắn. Lại thêm một đêm không ngủ, trạng thái tinh thần đáng lo. Hắn mở ra hộp, lấy ra bên trong ba chi thuốc thử. Trừ cái đó ra, còn có một cái dùng để kiểm tra đo lường tự thân linh tính vòng tay. Linh tính đối với thăng hoa giả mà nói, liền cùng loại với đồ ăn chi tại nhân loại, cũng là siêu phàm căn nguyên chỗ. Thăng hoa giả thông dụng thường thức ghi chép, mỗi cái có thăng hoa tư chất người, tại lần thứ nhất mắt thấy qua thế giới kia về sau, thể nội liền có linh tính, bởi vậy có thể cảm giác được chuyển thừa đường tắt, hoàn thành thức tỉnh. Vô luận là tiến giai hay là sử dụng siêu phàm năng lực, đều cần linh tính. Linh tính tích lũy hạn mức cao nhất, quyết định ngươi tiến giai. Mà thể nội linh tính chính là ngươi lúc chiến đấu cho ỷ lại đồ vật. Cố Kiến Lâm trước đó sử dụng thần tế chi hỏa lúc, tiêu hao chính là linh tính. Nhưng như thế nào tích lũy linh tính là một nan đề. Chứ ngồi xuống minh tưởng bên ngoài, chính là không ngừng chiến đấu, thông qua tiêu hao lại góp nhặt phương thức, để cao tích lũy hạn mức cao nhất. Mà đơn giản nhất thô bạo phương pháp chính là linh tính bí dược. Loại vật này đại khái cùng loại với tiệm thuốc bên trong mở ra loại kia ống nghiệm hình khẩu phục dịch, bình pha lê bên trong có chất lỏng màu xanh đậm, thậm chí còn lóe ra giống như tinh thần phát sáng, để lộ ra một cỗ khí tức không tên. Rõ ràng không có hương vị, nhưng lại giống như là tràn ngập nồng đậm, giống như cam tuyển giống như ngọt ngào khí tức. Hắn vô ý thức nuốt xuống một chút nước bọt. Phản phất đói khát khó nhịn sa mạc lữ nhân, rốt cục gặp được ốc đảo đồng dạng, ngay cả linh hồn đều tại sao động. Cổ họng khô chát chát, nước bọt bài tiết. Cố Kiến Lâm có loại không cách nào nói rõ xúc động, muốn lập tức đem cái này ba bình thuốc thử rót hết. Liền ngay cả đen kịt màn ảnh máy vi tính phản chiếu ra, tôn kia hắc kỳ lân hư ảnh đều thình lình ngẩng đầu lên. Hoàng kim trong đồng tử thẳng đứng, tràn đầy đói khát. Cố Kiến Lâm dự cảm đến, cái này linh tính bí dược rất có thể là làm dịu cảm giác đói bụng mấu chốt. Lúc trước hắn tại trong cổ mộ sử dụng cổ thần ngữ, tạo thành tự thân suy yếu cùng đói khát. Như vậy đương nhiên, nên bổ sung linh tính. Nhưng mà hắn hay là rất cẩn thận, trước nhìn một chút phối phương. GMG số 113 thuốc thử phối liệu, viễn cổ linh tính tinh túy, thiên tốc thụ nhược cây, huyết tinh mạn châu sa hoa cánh hoa, đoạ lạc tinh phách, kỳ lân thị tộc lân phiến, 10.000 tuổi thọ thăng hoa giả bổ xương. Cái này phối liệu nhìn xem để cho người ta không rét mà run. Mà lại mỗi bản phối liệu đều không có tính toán, đây đại khái là các luyện dược sư bí mật. Cố Kiến Lâm bù lại thăng hoa giả tri thức về sau, cũng ý thức được linh tính bí dược tầm quan trọng, mỗi một cái truyền thừa đường tắt tiến giai đều cần loại dược tề này đến phụ trợ, bằng không mà nói vậy thì chờ lấy thẻ cấp đi. Thế là, luyện dược sư cũng chính là tất cả truyền thừa đường tắt bên trong, thụ nhất người hoan nghênh. Trộn mộ tổ 5 người bên trong đạo sư chính là một vị luyện dược sư, khó trách làm cơ bản không có sức chiến đấu truyền thừa đường tắt, hắn lại được người tôn kính như vậy. Bao quát thăng hoa giả thông dụng thường thức bên trong cũng đã nói, từ xưa đến nay thăng hoa giả đều có một cái chung nhận thức, đó chính là tuyệt không sát hại luyện dược sư. Cố Kiến Lâm sờ lên cằm phân tích. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 32. Lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên chấn động, gọi tới một cú điện thoại. Cố Kiến Lâm buông xuống bí dược, nhận điện thoại, "Uy, ta đang nghe." Trong điện thoại, Lục Tử Trình giống như cười mà không phải cười thanh âm vang lên, "Ồ, thế mà nhanh như vậy liền tiếp. Ta còn tưởng rằng ngươi lúc này tại phục dụng linh bí dược tể, không rảnh nghe đâu." Cố Kiến Lâm sững sờ, vừa vặn phải dùng, "Làm sao ngươi biết?" Lục Tử Trình nhàn nhạt hồi đáp, "Không có gì, bởi vì không có một cái nào thăng hoa giả có thể cự tuyệt tấn thăng dụ hoặc, ta lúc đầu đạt được phần thứ nhất linh tính bí dược thời điểm, cũng là không kịp chờ đợi nuốt mất, ngươi ngược lại là rất khắc chế." Cố Kiến Lâm không nói gì, hắn từ trước đến nay đều là loại tính cách này. Lục Tử Trình tiếp tục nói, "Ngươi linh tính bí dược có phải hay không cờ mở gì số 113?" Cố Kiến Lâm nói ra, "Đúng." "Ừm, xem ra đám người kia vẫn còn không tính quá phận." Lục Tử Trình cười nhạo nói, "Có sao nói vậy, loại này loại hình là trước mắt đối với sơ giai thăng hoa giả mà nói tốt nhất bí dược, bất quá tồn kho cũng nên thấy đấy, về sau cũng liền muốn không xuất bản nữa." Cố Kiến Lâm hiếu kỳ hỏi, "Vì cái gì?" "Bởi vì chế tạo cái này bản bí dược luyện dược sư đã không tại hiệp hội hệ tờ." Lục Tử Trình không có tại trên cái đề tài này quá nhiều xâm nhập, mà là nói ra, "Ta tới là phải nhắc nhở ngươi, khảo hạch của ngươi thí luyện tạm dừng. Không cần ý đồ đi lần theo thằng hệ, cũng đừng đi nghe ngóng có quan hệ hắn sự tình. Tiếp đó, ngươi chỉ cần làm từng bước, thành thành thật thật đến trường là có thể. Nhớ kỹ tùy thân mang theo luyện kim vũ trang, dùng để phòng thân." Cố Kiến Lâm không hiểu ý nghĩa, đây cũng là thế nào? Lục Tử Trình cũng không tốt đem chân tướng nói cho hắn biết. Một khi bị thẩm phán đình biết hắn đem khảo hạch phía sau mục đích nói ra, đến lúc đó sẽ phi thường phiền phức. Mà lại thiếu niên này cũng chưa chắc nghe lời. Đừng hỏi, họ chính là nhiệm vụ khảo hạch xảy ra vấn đề, thằng hề không phải ngươi có thể đối phó. Cho ta 2 ngày thời gian, ta giúp ngươi đem nhiệm vụ độ khó giáng cấp, ngươi chỉ cần tượng trưng tham dự một chút, bảo vệ tốt chính mình là có thể. Lục Tử Trình không thể nghi ngờ ngữ khí, minh bạch. Cố Kiến Lâm trầm mặc, dù sao gia hỏa này mạnh hơn hắn, hắn cũng không có cách nào phản bác. "Tốt, ta đã biết." Lục Tử Trình ừ một tiếng, thỏa mãn cúp điện thoại. Trong phòng, Cố Kiến Lâm nghe trong điện thoại âm thanh bận, chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch là có thể. Hắn không phải tranh cường hiếu thắng người, trước mắt mới vừa vận trở thành thăng hoa giả, trọng yếu nhất hẳn là phát dục. Cố Kiến Lâm khoanh chân ngồi ở trên giường, điều chỉnh hô hấp, buông lòng tâm tình. Sau đó một hơi mở ra 3 bình linh tính bí dược nắp bình, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì hương vị, nhưng lại ngọt ngào hương thơm. Phản phất trên thế giới vị ngon nhất đồ ăn. Cố Kiến Lâm cũng rốt cuộc kìm nén không được đói khát, màn ảnh máy vi tính bên trong phản chiếu ra Hắc Kỳ Lân, cơ hồ muốn phát ra gào thét. Hắn quá đói. Linh tính bí dược mỗi bình chỉ có 50ml. Đối với linh giai thăng hoa giả mà nói, 3 phần linh tính bí dược tính toán là vừa và tốt. Từ ngực, Cố Kiến Lâm đem 3 bình bí dược đều nuốt vào, nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Dựa theo thăng hoa giả thông dụng thưởng thức bên trong trình tự, phục dụng linh tính bí dược tốt nhất tại một chỗ yên tĩnh, sau đó nhắm mắt lại tĩnh tâm minh tưởng, cảm giác thế giới siêu phàm, quan tưởng chuyển thừa đường tắt hình tượng, dẫn đạo linh tính lưu chuyển toàn thân. Thế giới lâm vào yên tĩnh. Đại lượng linh tính tràn vào trong cơ thể của mình. Cố Kiến Lâm trong đầu đen kịt một màu, bỏ mặc cảm giác của mình thăng hoa, quan tưởng xuất từ thân siêu phàm hình tượng. Sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người. Thế giới tinh thần của hắn đen kịt một màu, giống nhau hoang vu vắng lặng vũ trụ, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Trong bóng tối xuất hiện hắn tự thân siêu phàm hình tượng, đó là một cái gầy gò thon dài thiếu niên, cái trán thiêu đốt lên ngọn lửa trắng xám, người khoác rộng rãi màu trắng tế tự phục, vô số màu đen chú văn như vật sống giống như lan tràn. Đó là chính hắn. Trừ cái đó ra, hắc ám chỗ sâu lại còn có một tôn quái vật khổng lồ. Đó là một tôn đen kịt kỳ lân, đỉnh đầu mọc lên một đôi lân giác, trải rộng xương đột khuôn mặt cổ xưa khó hiểu uy nghiêm, một đôi hoàng kim mắt dọc thiêu đốt lên, toàn thân màu đen lân phiến đóng mở, toát ra quần quần âm trầm quỷ khí. Mặc dù là một loại khác sinh vật, nhưng đây cũng là chính hắn. Vô luận là hình dạng người hay là kỳ lân hình thái, đều yếu, cực kỳ suy yếu. Cố Kiến Lâm chỉ có thể cảm giác được, cả hai trên thân lưu lại yếu ớt linh tính, như là trong đêm tối một ngôi sao, yếu ớt đến cực điểm. Cùng lúc đó, thiên ti và lũ, giống như mát lạnh nước suối giống như chảy xuôi linh tính, từ trong bóng tối lan tràn mà tới. Nó vô sắc vô vị, như mặt nước thanh tịnh lạnh bước, làm dịu vô tận hoàng vu hắc ám. Cố Kiến Lâm tập trung tinh thần, dẫn dắt đến những cái kia linh tính lưu chuyển đến trên người mình, thấm vào toàn thân. Nhưng không ngờ, chỉ là trong nháy mắt, Hắc Kỳ Lân nâng lên hoàng kim mắt dọc, đúng là gầm nhẹ một tiếng, hút mạnh một hơi. Oeng. Những cái kia nước suối giống như chảy xuôi linh tính, đều bị nó thôn phệ đi vào. Cố Kiến Lâm, hắn không biết đây là có chuyện gì, theo lý tới nói linh tính hẳn là muốn dẫn đạo đến trên người mình. Mà bây giờ, tất cả đều bị Hắc Kỳ Lân thôn phệ. Nhưng hắn lại cảm giác được, cố kia cảm giác đói bụng lập tức trừ khử vô tung, thay vào đó một loại nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa vui mừng. Hắc Kỳ Lân thôn phệ những cái kia linh tính về sau, rõ ràng trạng thái khôi phục rất nhiều, mặc dù thoạt nhìn vẫn là yếu yếu, nhưng cặp kia cổ xưa khó hiểu uy nghiêm hoàng kim trong đồng tử thẳng đứng, lại nhiều một tia tinh khí thần. Linh tính như mặt nước lưu chuyển tại hắn trên thân, thấm vào lấy hắn thân thể. Sau một khắc, nó lại phun ra một hơi thở, ngọt ngào hương thơm linh tính như sương phun ra đi ra, đều vẩy vào hắn tự thân siêu phàm hình tượng bên trên. Cố Kiến Lâm bản thân thần ti hình tượng cũng đã nhận được linh tính thoải mái, tựa như là huyết dịch cọ rửa mạch máu đồng dạng, tại toàn thân trên dưới lưu chuyển lên, để hắn cảm thấy trạng thái thân thể trước nay chưa có sung mãn, thoải mái dễ chịu đến cực điểm. Giờ khắc này, hắn ý thức đến một chút, vô luận là Hắc Kỳ Lân hình thái, vẫn là hắn bản thân thăng hoa giả hình thái, lấy được linh tính đều là một nửa. 150ml bí dược bị điểm bình quân mở hấp thu. Tại sao có dạng này? Cố Kiến Lâm không biết rõ đây là vì cái gì. Thật lâu qua đi, hắn hai loại siêu phàm hình tượng đều chiếm được thấm vào, đem linh tính hấp thu hầu như không còn. Hắc Kỳ Lân lại một lần nữa ngủ say tại trong đầu. Thần ti hình tượng nhưng như cũ thanh tỉnh, một đôi đồng tử đen nhánh, hờ hững quan sát. Hắc ám ầm vang pha thoái. Cố Kiến Lâm thình lình mở to mắt, chẳng biết lúc nào thân thể đã bị ướt đẫm mồ hôi, lại cũng không cảm thấy suy yếu hoặc là mỏi mệt, ngược lại tinh thần sáng láng. Vì cái gì Hắc Kỳ Lân sẽ thôn vẹn một nửa linh tính bí dược? Nếu như mỗi lần đều là lời như vậy chẳng phải là nói, ta so người khác tiến giai tốc độ, muốn chậm cơ hồ dòng ra gấp đôi. Cố Kiến Lâm chần chờ một giây, nâng lên tay phải của mình, thần tế chi hỏa bỗng nhiên hiện hiện. Linh tính mãnh liệt mà ra, phi tốc tiêu đốt. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, hắn ngây ngẩn cả người. Đen kịt màn ảnh máy vi tính bên trong, phản chiếu ra hắn mặc màu trắng tế tự phục, toàn thân trải rộng chú văn, yêu dị hờ hững hình tượng. Tay phải của hắn năm ngón tay, thiêu đốt lên tái nhật quỷ hỏa. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn lại còn có một tôn cổ xưa khó hiểu giữ tận kỳ lân hư ảnh, lại cũng giơ lên bao trùm hắc lân vút phải. Đen kịt sắc bén lân trên vút, thình lình thiêu đốt lên năm đám tái nhật quỷ hỏa. Hai đạo hoàn toàn khác biệt mặt bên, vô thanh vô tức dung hợp ở cùng nhau. Cố Kiến Lâm lần nữa nhìn về phía mình tay phải hắn thiêu đốt năm đám quỷ hỏa, trọn vẹn so trước đó bành trướng gấp đôi. Thì ra là thế, Hắc Kỳ Lân là hắn, thần ti cũng là hắn. Hắn sử dụng năng lực, cả hai đồng thời thiêu đốt linh tính. Mặc dù sẽ tiêu hao nhiều tài nguyên hơn, nhưng là năng lực tựa hồ muốn so thường nhân mạnh hơn gấp đôi. Đây là song hạch khu động, mà lại đây chỉ là mặt ngoài nhất chỗ tốt, Kỳ Lân lực lượng chân chính còn không có bày ra. Không để ý ngủ thiết đi, viết đến bây giờ, thật có lỗi. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 33, trở lại trường ngày. Cố Kiến Lâm cảm thụ được tay phải trên năm ngón tay thiêu đốt tái nhật quỷ hỏa, rơi vào trầm tư. Linh tính thiêu đốt số lượng không thay đổi, nhưng uy lực lại tăng gấp bội. Nếu như người bình thường chỉ có một ống linh tính thanh mana, mỗi lần phóng thích kỹ năng tiêu hao 50 điểm lam lượng, có thể phóng xuất ra chừng 100 công kích tổn thương. Tình huống của ta là tương đương với phía sau có một cái khác người nhìn không thấy thế thân, đồng thời tiêu hao 50 điểm lam, tạo thành 200 điểm thương tổn. Mà lại Kỳ Lân mang đến chỗ tốt đoán chừng không chỉ như thế, bởi vì ta hiện tại là nhân loại trạng thái, mà không phải giống trong cổ mộ như thế. Nhưng thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, trừ chính ta tiến giai, còn phải phân ra một nửa cho ăn Hắc Kỳ Lân. Nhưng rất hiển nhiên, ta cũng không phải là chỉ có thăng hoa giả lực lượng, còn có thuộc về cổ thần Kỳ Lân chi lực, cũng không biết sẽ vì này đốt thêm bao nhiêu tài nguyên. Liên quan tới Hắc Kỳ Lân tồn tại, kỳ thật hắn hiện tại ít nhiều có chút thích ứng. Ban đầu hắn còn tưởng rằng trong truyền thuyết Kỳ Lân tôn giả trong cơ thể hắn sống lại, giống như là tiên hiệp trong chuyện xưa một dạng, ý đồ đoạt xa hắn. Nhưng trên thực tế, Hắc Kỳ Lân cùng hắn là một thể. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là thể nội phân ra một nhân cách khác. Quân vương giống như uy nghiêm thịnh nội nhân cách. Cố Kiến Lâm rất vững tin, chuyện này với hắn bản thân cũng không có ảnh hưởng gì. Trước đó hắn dùng Chắc Tà thời điểm, cũng có thể nhìn thấy người khác một bộ phận nhân sinh, thân lâm kỳ cảnh giống như thể nghiệm. Thấy càng nhiều, biết được cũng càng nhiều. Có câu nói thế nào, người đều là biết được càng nhiều mới càng không sung sướng. Đây quả thật là sẽ nhiều ít đối với hắn tâm lý trạng thái tạo thành một chút gánh vác. Cũng may tính cách của hắn rất nhạt nhẽo, không quá sẽ bị cảm xúc chi phối, có thể bản thân điều tiết. Cuối cùng chỉ là để hắn trở nên càng ngày càng nặng lặng yên kiệm lời, rất khó thu hoạch khoái hoạt. Nói một cách khác chính là dễ dàng hợp vực. Ba ba lúc trước dạy hắn Chắc Tà thời điểm liền nhắc nhở qua hắn, thứ này muốn có chừng có mực. Bất quá vô luận là trong cổ mộ hay là tại cầu vực ở dưới, hai lần sử dụng thể nội kỳ lân chi lực, hắn đều có thể cảm nhận được loại kia quân lâm thiên hạ phẫn nộ cùng uy nghiêm, cảm giác tựa như là Chắc Tà thay vào một vị thần minh. Sau đó, thay vào đó, Lý Trường Trì đem ta mang đi, chính là muốn từ ta chỗ này đạt được ba ba di vật, có thể ba ba khi còn sống không có cái gì lưu cho ta, trừ cái kia thần bí kỳ lân mặt nạ. Nếu như đoán không lầm, kỳ lân tôn giả bị giết chết về sau, hắn lực lượng có lẽ bảo tồn tại mặt nạ kia bên trong. Mà ta Chắc Tà đem loại lực lượng kia giải đọc ra tới. Cố Kiến Lâm cảm thấy mình suy đoán rất hoang đường, nhưng lại không phải là không có đạo lý. Bây giờ hắn lại đối với mình sử dụng Chắc Tà, cơ bản đều có thể nhìn thấy hai loại hình tượng. Nhất giả là thần ti hình tượng, một cái khác người là Hắc Kỳ Lân hình tượng. Bây giờ Hắc Kỳ Lân bị linh tính tầm bổ, trạng thái đã khá nhiều. Không biết có thể hay không giống như trong cổ mộ như thế, tái phát ra loại kia cổ quái âm tiết. Chỉ cần có thể tái sử dụng loại lực lượng kia, như vậy lần này nhiệm vụ khảo hạch liền ổn. Hắn dập tắt tay phải quỷ hỏa, mang lên trên thâm không mạng lưới khảo thí vòng tay. Vòng tay màu đen sáng lên đèn xanh, phát ra đích đích hai tiếng, phát ra nhân tính hóa máy móc âm. Cấp độ, linh giai. Linh tính tích lũy số lượng, 25. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm quả nhiên, hắn có thể duy nhất một lần đạt được 3 phần linh tính bí dược, vẫn là hắn làm tự chủ thăng hoa giả, cùng săn giết một vị nhất giai đoạn lạc giả ban thưởng, dưới tình huống bình thường có thể khiến người ta trực tiếp hoàn thành trước mắt giai đoạn một nửa tích lũy. Phổ thông người mới, nhiều nhất cũng chỉ có một bình. Mà hắn bởi vì Hắc Kỳ Lân nguyên nhân, dùng dòng giá 3 bình bí dược, chỉ hoàn thành 1/4 linh tính tích lũy. Đường giai còn lắm gian truân. Cố Kiến Lâm lại lấy ra dưới giường tủ sắt, cái dương này lại còn có chút công nghệ cao, có thể tiến hành ánh mắt phân biệt. Quân dự bị điều tra viên, Cố Kiến Lâm. Hoan nên sử dụng thâm không khoa kỹ. Tủ sắt tự động mở ra, một thanh màu vàng đệ dẹt e ạ lệ thỉnh lình nằm ở bên trong. Cùng lúc đó, còn phân phối chừng đủ 100 quả như hoàng kim chói mắt đạn. Đệ dẹt e ạ lệ, tiểu thuyết cùng trong phim ảnh nát đường cái đồ vật, chỉ bất quá. Cố Kiến Lâm nắm lên đệ dẹt e ạ lệ, cẩn thận quan sát thân thương đường vân. Phản phất có thể nhìn thấy hừng hực ánh lửa, hòa tan nước ép, phức tạp đường vân huyền ảo, còn có thể nghe được máy móc tiếng oanh minh. Ân, đó là cái dây chuyền sản xuất, nhưng lại cũng không phải là đơn giản công nghệ. Luyện kim kỹ thuật. Cố Kiến Lâm hay là cái người mới, đối với thuật luyện kim rốt đặc cắn mai. Nhưng từ thâm không mạng lưới hiểu rõ đến, thăng hoa giả thường dùng nhất trang bị cũng chính là luyện kim vũ trang. Đều không ngoại lệ đều là thuật luyện kim sản phẩm. Về phần cao cấp hơn thần thoại vũ trang, đó chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Cố Kiến Lâm cầm đệ dẹt ẻ ạ lệ cùng một hộp băng đạn, lại lật ra một bộ quần áo mới, nhanh chóng đẩy cửa lách vào nhà vệ sinh. Hắn tắm rửa một cái, thay đổi rộng rãi màu trắng ngắn tay, buộc lại đai lưng mặc vào quần jean. Cố Kiến Lâm đem đệ dẹt ẻ ạ lệ băng đạn lấy ra, từng mai lắp tốt đạn, một lần nữa an đi vào. 7 phát đạn tại trong băng đạn, mặt khác một hộp băng đạn bỏ vào túi. Cuối cùng lại đem đệ dẹt ẻ ạ lệ cắm ở trong dây lưng, dùng quần áo và táo ngăn trở. Nếu như mặc thêm vào đồng phục mà nói, liền triệt để nhìn không ra. Cảm giác an toàn 10 phần. Hắn lại đối tấm gương, đem tóc trán gậy xuống tới, vừa lúc ngăn trở cái trán. Không có băng vải cùng băng gạc, mụ mụ cũng nhìn không ra đến hắn thụ thương. Cũng có thể thuận tiện giấu giếm được Hữu Châu. Cố Kiến Lâm về đến phòng, lại đem uống sạch thuốc thử bình giống thu vào chuyển phát nhanh hộp, dự định ném ra cửa. Nhưng mà để cho an toàn, hắn hay là sờ soạng cái bật lửa, chạy đến trên lầu chót, trực tiếp tiêu hủy. Cứ như vậy liền rốt cuộc không có vết tích. Vừa bận điệu này liền bận đến 5 giờ rưỡi chiều, hôm nay là trở lại trường ngày, tiếp qua một lát liền phải về trường học. Hoàng hôn thời điểm, Tô Hữu Châu đã vẽ xong trang, mặc đồng phục đi ra. Chỉ gặp cô nương này vừa ra tới, liền hướng căn phòng cách vách nhìn xung quanh. Nàng nhìn xem sạch sẽ gọn gàng không khác vị phòng ngủ, nhất là trống rỗng thùng rác, lâm vào trầm tư, dọn dẹp rất sạch sẽ. Cố Kiến Lâm đang ngồi ở trước bàn máy vi tính xem thâm không mạng lưới, mở miệng hỏi, "Cái gì?" Tô Hữu Châu không có trả lời, mà là mặt không thay đổi bốn chỗ nhìn, hiếu kỳ hỏi, "Ngươi đem đồ vật cho giấu cái nào rồi?" "A." Cố Kiến Lâm đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Đại khái 5 phút đồng hồ về sau, khóa cửa chuyển động thanh âm vang lên, hẳn là mụ mụ cùng Tô thúc thúc trở về. Cố Kiến Lâm cùng Tô Hữu Châu liếc nhau, phi thường ăn ý tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cửa phòng mở ra, hai vợ chồng mang theo bao lớn bao nhỏ trở về, cơ bản đều là giao tây quê quán thổ đặc sản. Chương 34. Lão mụ năm nay 42 tuổi, được bảo dưỡng lại cùng hơn 30 mở dạng, ăn mặc rất thời thượng, là cái xinh đẹp lão a di. Bây giờ mở một nhà sơn móng tay cửa hàng, thu nhập có thể nhìn. Tô thúc thúc thì là một nhà xí nghiệp bên ngoài chủ quản, trước kia nghe nói còn làm qua binh, tính cách cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc. Đối với Cố Kiến Lâm thái độ, đó là tương đương yêu thích. Dù sao Cố Kiến Lâm thành tích tốt, không có bất kỳ cái gì không tốt ham mê, mỗi ngày sinh hoạt quy luật, còn có thể làm việc ngoài giờ. Đã từng quân nhân xuất thân Tô thúc, phản phất thấy được chính mình năm đó bóng dáng. Về phần 2 tỷ muội liền không giống với lúc trước, hai cái đều là thiếu nữ rắc rối, nghe nói từ nhỏ đến lớn không ít bị đánh. Tiểu Lâm, Châu Châu, đi ra, từ quê quán cho các ngươi mang theo ăn chút gì, nhớ kỹ mang về trường học đi. Đây cũng là một tuần không về nhà được, trường học các ngươi phòng ăn thức ăn, chó nghe thấy đều lắc đầu. Lão mụ vào cửa, bóp lấy eo hô, Tô Thúc Thúc thì là trực tiếp tiến vào phòng bếp, lúc đi ra nắm trong tay lấy một cây cây chổi. Hữu Châu, tới, đem ngươi làm việc lấy ra cho ta xem một chút. Tô Hữu Châu khéo léo lấy ra sách bài tập, ngoan ngoãn cầm tới sảnh phòng, đưa tới. Cố Kiến Lâm đi theo nàng phía sau, nhìn xem Tô Thúc trong tay cây chổi, âm thầm tắt lưới. Ừm. Tô Thúc Thúc kiểm tra một chút làm việc, lộ ra hài lòng biểu lộ, quay đầu hỏi, "Tiểu Lâm, không phải chép của ngươi à? Ta có thể nói cho ngươi, mặc dù nàng là muội muội của ngươi, nhưng lại không phải thân muội, ngươi cũng không thể quá nuông chiều nàng a." Lúc này, Cố Kiến Lâm đã nhận ra bên cạnh cô nương kia ánh mắt, vội nói xét liền có chút oan uổng nàng, nàng gần nhất học tập rất chăm chỉ học tập, đều là ta nhìn nàng một đạo để làm. Tô Hữu Châu vẫn như cũ mặt không biểu tình, lại rõ ràng thở dài một hơi. Lúc này, lão mụ ở bên cạnh cười híp mắt lấy ra một cây chảy cán bột, đặt ở trên mặt bàn. Cố Kiến Lâm hổ khu chấn động. "Châu Châu a, ngươi nói cho ta biết, ca ca ngươi hai ngày này không có chạy loạn khắp nơi a?" Lão mụ híp mắt, ánh mắt cũng rất nguy hiểm. Tô Hữu Châu liếc qua huynh trưởng, bình tĩnh nói ra, "Không có, hai ngày này hắn tại phụ đạo ta viết làm việc." Lão mụ cùng Tô Thúc hài lòng gật đầu, cảm thấy mình đối tử nữ giáo dục đưa đến hiệu quả. "Không tệ không tệ, đến trường đi thôi." "Tiểu Lâm à, có rảnh rỗi, ta cho ngươi thêm cha năm đó bạn học thời đại học gọi điện thoại hỏi một chút, hai người bọn họ quan hệ vẫn luôn rất tốt, chính là cái kia họ Nhiếp Thúc Thúc, ngươi còn nhớ chứ? Hắn chất nữ lúc trước không còn cùng ngươi trải qua một cái lớp phụ đạo. Dù sao, chính ngươi liền không cho phép chạy loạn, nhất là không cho phép lại đi đồn cảnh sát." Lão mụ ước lượng lấy chảy cán bột hạ lệnh. "Cố Kiến Lâm, a tốt tốt tốt, đúng đúng đúng. Hữu Châu a, ca của ngươi thương vừa vặn, quan tâm điểm hắn. Ở trường học học tập cho giỏi a, lập tức muốn thi đại học, hảo hảo cùng ngươi ca học một ít, có cái gì không biết liền hỏi, đừng có lại để trường học lão sư gọi phụ huynh, có biết không?" Tô Thúc nghiêm khắc nói ra, "Không phải vậy ta đánh gãy chân chó của ngươi." "Tô Hữu Châu, a đúng đúng đúng, đúng đúng đúng." Nửa giờ sau, một chiếc xe taxi rong ruổi mà qua. Cố Kiến Lâm ngồi ở chỗ ngồi phía sau bên trên, ngắm nhìn trong màn đêm mãnh liệt dòng xe cộ, còn có mở tối đường ven biển. Hợp tác vui vẻ. Hắn thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng trốn qua một kiếp. Tô Hữu Châu ngồi bên cạnh hắn, ừ một tiếng, tham thẳm nói ra, "Ngươi thật là liều, băng vải đều lấy xuống." Cố Kiến Lâm vội ho một tiếng, còn tốt trán của hắn phát đủ dài, ngăn trở cái trán cơ bản nhìn không thấy. "Có cần hay không một hồi đi tiệm thuốc mua chút thuốc lại đắp lên?" Tô Hữu Châu thuận miệng hỏi. Cố Kiến Lâm nói ra, "Không cần, ta sớm mua, trở về chính mình làm là được." Tô Hữu Châu cũng không nhiều lời cái gì, dựa cửa sổ xe ngẩn người. Chỉ là điện thoại di động của nàng chấn động, có một cái không có ghi chú điện thoại gọi tới. Nàng còn tưởng rằng là chuyển phát nhanh tiểu ca điện thoại, theo thói quen nhận, "Uy, ngươi tốt." Cố Kiến Lâm lại nghe được trong điện thoại vang lên một cái êm hai, mang theo thấp phẩm giọng nữ. "Hữu, Hữu Châu, gần nhất thế nào?" Mụ mụ vô cùng. Thông tin im bặt mà dừng. Tô Hữu Châu mặt không thay đổi cúp điện thoại, sau đó đem số điện thoại này cho vào sổ đen. Cố Kiến Lâm trong lòng hơi động, "Đây là mẹ ruột ngươi?" Tô Hữu Châu liếc mắt nhìn hắn, tiếng nói lãnh đạm, "Cái gì mẹ ruột? Ta chỉ có một cái mụ mụ. Vừa rồi người kia đánh nhầm." Cố Kiến Lâm trong lòng tự đủ đây thật là mở to mắt nói lời bịa đặt, đánh sai điện thoại làm sao có thể hô lên tên của ngươi đâu. Bất quá mỗi người đều có tâm sự của mình. Chính hắn chính là loại kia một chút có thể nhìn ra tâm sự rất nặng người, cũng không có tư cách đi đối với người khác khoa tay múa chân. Tối nay là thanh minh ngày nghỉ ngày cuối cùng, trên đường xe đối lấy xe, chẳng cực kỳ. Chờ đến phong thành cấp 2 thời điểm, đều đã vượt qua trở lại trường thời gian 15 phút. Cố Kiến Lâm cùng Tô Hữu Châu xách hành lý dưới sự vội vàng xe. Phong thành cấp 2 quy củ là mỗi năm đều sẽ một lần nữa chia lớp, đến lớp 12 hai người bọn họ ngay tại một lớp. Ban đạo lão Vương là trường học thầy chủ nhiệm, xưa nay lấy nghiêm khắc lấy sừng. Dựa vào một tay chiến tranh gầm thét, khiến cho toàn thành phố học sinh nghe tin đã sợ mất mật. Nếu ai phạm trong tay hắn, đơn thuần không may. Chờ đến hai huynh muội về ký túc xá cất ký hành lý, lại vội vàng đi lầu dạy học thời điểm, trong lớp người đều đến đông đủ. Nhưng mà cửa phòng học, nhưng không có ngày xưa trong kia cái mập lùn mập ra nổi giận thân ảnh, cũng không có chiến tranh gầm thét. Ngược lại là một cái xa lạ, mang theo con mắt người trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào, cười híp mắt nhìn xem bọn hắn. "Đến muộn." Nam nhân nâng đỡ kính mắt, cười nói, "Ta là mới tới Lục lão sư, các ngươi Vương lão sư xin phép nghỉ, ta tới cấp cho các ngươi thay mặt mấy ngày." "Tiểu cô nương đi vào trước đi." Tiểu Hỏa Tử lưu lại, nói một chút vì cái gì đến trễ. Tô Hữu Châu sững sờ, nàng loại này học sinh kém, còn nhuộm một đầu xanh nhạt tóc ngắn, theo lý tới nói mới là sẽ bị đơn độc xách đi ra. Nàng quay đầu thương hại nhìn ca ca một chút, sau đó liền vào phòng học. Cố Kiến Lâm lại chần chờ một giây, thanh âm này chẳng biết tại sao có chút quen hay, cẩn thận đánh giá nam nhân ở trước mắt. "A, tiểu tử ngươi ngược lại là rất bén nhạy." Nam nhân giật giật mặt mình, vậy mà kéo xuống đến một khối da người, lộ ra quen thuộc nửa gương mặt. "Là ta, Lục Tử Trình." Cố Kiến Lâm chấn kinh im lặng, "Tại sao là ngươi? Lão Vương đâu? Đến trường học các ngươi chấp hành cái nhiệm vụ." Lục Tử Trình cười nói, "Về phần các ngươi nguyên lai cái kia chủ nhiệm lớp, đúng là xin nghỉ." Cố Kiến Lâm nhíu mày hỏi, "Thật sao? Đây cũng quá trùng hợp a." Lục Tử Trình nói bay, "Đương nhiên là ta để hắn nhờ người. Ta phái người cùng trường học trao đổi một chút, cho hắn thả một tuần lễ được nghỉ phép kỳ, ngày nghỉ trong lúc đó tiền lương lật gấp ba, hắn liền vui vẻ đồng ý các ngươi chủ gánh này đảm nhiệm ngược lại là thật có ý tứ, trước khi đi hắn còn nói nếu không hay là để hắn ăn phân đi, không phải vậy số tiền này cầm trong lòng của hắn không nỡ." Cố Kiến Lâm. Chương 35, độ thiệt cảm. Trong đêm tối chiều âm thanh bành trướng, sóng biển đập tại trên đá ngầm, đảo mạn dâng lên. Bên bờ biển hải đang chiếu xạ ra một đạo ánh sáng sáng tỏ, chậm rãi đảo qua mặt biển đen nhánh, mơ hồ chiếu đến dấu ở trong sương mù quái vật khổng lồ, ở trên mặt nước chiếu ra to lớn, giống như rùa đen đồng dạng cái bóng. Tiếng máy móc, dây thừng thép rút gấp rồi vang, còn có bén nhọn tiếng còi hơi, hỗn hợp lại cùng nhau. Đây là một tòa to lớn trên biển lưu động bình đài, là thâm không khoa kỹ kiến tạo ra, có thể xưng công nghiệp tác phẩm nghệ thuật giống như vượt qua thời đại sản phẩm, chuyên môn vì trên mặt biển làm việc mà sinh, trước mắt ném dùng cho kỳ lần tiên cung di chỉ khai thác. Lục Tử Câm ngồi tại lộ tiên phòng ngăn rào chắn bên cạnh, ngắm nhìn sóng cả mãnh liệt mặt biển, từ tốn nói, mặc dù kỳ lần tiên cung phong ấn còn không có chính thức giải trừ, nhưng cái này mấy ngàn năm bên trong từ trong di tích chạy ra linh tính kết tinh cùng siêu phàm tài liệu, cũng coi là một lần thu hoạch lớn, đầy đủ bồi dưỡng được không ít có thiên phú người trẻ tuổi. Vị này bề ngoài non nớt, thực tế không biết bao lớn tuổi tác nữ nhân, bưng một chén dâu tây nước trái cây, vẩy một ngụm. Sau đó nheo mắt lại, rất thỏa mãn. Bàn tròn đối diện, còn ngồi hai người. Một người trong đó, mặc trắng đen xen cái áo khoác, ngực thêu lên màu ám kim kim tuyến, phát họa ra thập tự giá đồ án, hai tay dao gấp đặt ở trên bàn cơm, tay phải mang theo một khối rộ lẹt đồng hồ vàng, tay trái ngón vô danh còn có một viên đen lên giới. Tuổi của hắn đại khái tại chừng 40 tuổi, khuôn mặt nghiêm túc thâm trầm, đỉnh đầu lông tóc thưa thớt. Chờ chuyện này qua đi, Lục bộ trưởng nói không chừng cũng có thăng chức cơ hội. Hắn mặt không biểu tình nói ra. Trong hiệp hội Hether, 13 vị phân bộ trưởng chức vị là quan trọng nhất, nhưng quyền lực cũng không tính lớn. Hiệp hội cao tầng nhìn chúng, là bọn hắn có thể một mình đảm đương một phía sức chiến đấu, cho nên không quá sẽ cho cái gì tham nghị quyền. Không có ý tứ, nhiếp chấp sự. Ta đối với thăng chức không hứng thú, dù sao coi như thăng lên chức, cũng là gia nhập các ngươi thẩm phán đỉnh, mỗi ngày xử lý đủ loại công vụ, tóc đều muốn rơi sạch. Lục Tử Câm liếm láp phấn nộn môi anh đảo, nói ra, ta duy nhất cảm thấy hứng thú là Kỳ Lân Tiên Cung. Nhiếp chấp sự nghe được tóc hai chữ này, mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Lục Tử Câm hừ lạnh một tiếng. Trước đây không lâu, hai người vừa mới còn vì cái kia họ Cố thiếu niên sự tình có chỗ tranh luận. Hiện tại gặp mặt đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt gì. Lúc này, người thứ ba bình tĩnh mở miệng, cái kia dù sao cũng là Kỳ Lân Tiên Cung, lại có ai không hướng tới đâu. Đó là cái dày tây hôn huyết nam nhân, đại khái hơn 30 tuổi niên kỷ, màu vàng nhạt tóc ngắn cẩn thận tỉ mỉ hướng về sau trải, anh tuấn tuấn lãng ngũ quan sung mãn lập thể, hám sâu trong hốc mắt, có một đôi ôn hòa con mắt thâm thúy. Nhiếp chấp sự nhìn về phía nam nhân này thời điểm, trong giọng nói rõ ràng nhiều vẻ tôn kính, Kỳ Lân Tiên Cung cửa lớn lúc nào cũng có thể mở ra, nhưng ở trước đây lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, luôn cảm thấy là không rõ báo hiệu a. Đây là kỳ ngộ, cũng đại biểu cho vô tận hữu hiểm, những cái kia bởi vì Kỳ Lân Tiên Cung mà thức tỉnh người mới, cũng hoàn toàn không có khả năng tiếp xúc đến Kỳ Lân Tiên Cung hạch tâm. Chúng ta ai cũng không biết trong tiên cung đến cùng có cái gì. Hắn thở dài, mà lại, ta cũng thật sợ đám kia đoạn lạc giả tổ chức tới quấy rối a. Nam nhân cười cười, không nói gì. Gần nhất bởi vì tiên cung vấn đề, chúng ta thẩm phán đỉnh cũng là tâm lực lao lực quá độ. Từ khi huyết nguyệt đồ lục sự kiện qua đi, còn có không ít cá lọt lưới lưu thoán tại trong tỉnh, đến nay không có xa lưới. Cái kia mấy đại đoạn lạc giả tổ chức còn tại nhìn chằm chằm. Nhiếp chấp sự huyền chuyển nói ra, ta cho là phong thành hay là cần một vị thiên thai trấn giữ. Nam nhân mỉm cười, nhiếp chấp sự có thể yên tâm, gia sư tại 3 ngày trước liền đã đến phong thành. Nhẹ nhàng như vậy một câu, vị này nhiếp chấp sự lại không kìm được vui mừng, thật chứ? Nam nhân gật đầu. Nếu vị kia đã tới, như vậy chúng ta cũng có thể gối cao không lo. Nhiếp chấp sự háng giọng một cái, hỏi, có thể cần ta dẫn người đi bài kiến? Nam nhân khoát tay, hồi cự nói, lão nhân gia ông ta không thích bị người quấy rầy. Lục Tử Câm ở bên cạnh uống vào dâu tây nước trái cây, thủy nhuận linh động trong mắt đẹp, tràn đầy khinh thường. Thẩm phán đỉnh đi ra người, phần lớn đều là dạng này. Đối với cường giả không đúng, đối với kẻ yếu trọng quyền xuất kích. Bất quá, cái này cũng có thể lý giải. Dù sao người nam nhân trước mắt này là vị kia một trong những học sinh, đội thành Lục gia tới, cũng phải liếm. Nhiếp chấp sự kỳ thật chỉ là khách sáo một chút, hắn biết lấy phân lượng của mình, còn không đến mức có thể bị vị kia tiếp kiến. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Nhưng nếu có cái gì cần, tùy thời phân phó chúng ta. Chỉ gặp hắn từ trong túi công văn lấy ra một cái máy tính bảng, đưa tới nói ra, nói đến, đây là phong thành phân bộ, cùng thẩm phán đỉnh bên trong bồi dưỡng một nhóm người mới, không biết có thể hay không vào vị kia mắt. Lục Tử Câm cũng không khỏi đến giữ vững tinh thần tới. Mặc dù thẩm phán đỉnh gia hỏa rất chán ghét, nhưng ở cái này trong khu quản hạt, lợi ích quan hệ là nhất trí. Trong truyền thuyết, vị kia vẫn luôn là còn muốn lại thu một cái đồ đệ, những năm này bốn chỗ rời rạc, cũng là vì mục đích này. Nếu có người mới có thể trở thành vị kia đồ đệ, phân lượng không cần nói cũng biết. Nhưng mà, nam nhân lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, mặc dù vẫn như cũ duy trì nụ cười ấm áp, nhưng trong ánh mắt lại có không thể nghi ngờ ngạo mạn, không cần, gia sư thu đồ đệ tiêu chuẩn, vẫn luôn rất nghiêm ngặt. Nếu như ta nhớ không lầm, phong thành phân bộ thần ti luôn luôn rất ít, nếu như không phải lần này Kỳ Lân Tiên Cung giáng lâm, chỉ sợ sẽ còn càng ít. Nhiếp chấp sự lại chưa từ bỏ ý định, cười nói, đến tầm giai, không phải còn có chuyển chức cơ hội nha. Nếu quả thật có thiên phú tốt người trẻ tuổi, lấy vị kia thủ đoạn, chuyển tới thần ti đường tắt, cũng không phải việc khó. Hắn lời nói thấm thía cảm khái nói, những này là ta tỉ mỉ chọn lựa ra, có cực lớn tiềm lực, phi thường ưu tú người trẻ tuổi a, ta có thể cam đoan, bọn hắn là phong thành khu quản hạt thế hệ này, mạnh nhất một nhóm. Đối với cái này, Lục Tử Câm cũng vô pháp phủ nhận, bởi vì trong này cũng có nàng bồi dưỡng ra được thiên tài. Trên danh sách nhóm người này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ trở thành cái này trong khu quản hạt trụ cột vững vàng. Nam nhân trầm ngâm một giây, hỏi, nhóm người mới này bên trong có người có vượt cấp khiêu chiến tư chất à? Lần này, nhiếp chấp sự bị đang hỏi, cẩn thận nghĩ nghĩ, còn giống như thật không có. Vị kia chỉ cần có thể vượt cấp khiêu chiến người mới a. Hắn thử thăm dò, tiêu chuẩn này thật là cao a. Đúng vậy, đồng thời gia sư còn muốn cầu, không có khả năng mượn nhờ vũ trang. Nam nhân bình tĩnh nói ra, không phải vậy qua nhiều năm như vậy, cũng sẽ không chỉ có ta cùng sư đệ được tuyển chọn. Vượt cấp khiêu chiến. Nhiếp chấp sự ánh mắt biến hóa một chút. Tại thăng hoa giả trong thế giới, vượt cấp khiêu chiến là phi thường khó khăn, bởi vì mỗi một cái giai đoạn đều có mới tăng năng lực, nguyên bản nắm giữ năng lực cũng sẽ chất biến, linh tính tích lũy số lượng cũng có chỗ khác biệt, trên lệch rất xa. Lúc này, Lục Tử Câm lại nhíu mày, bởi vì nàng nghĩ đến một người. Cố Kiến Lâm, cũng không biết linh giai giết nhất giai có tính không. Thật tiếc nuối, hạt khu chúng ta tựa hồ thật đúng là không có loại người này. Nhiếp Chấp Sự lắc đầu, lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nhưng bây giờ không có, không có nghĩa là về sau không có. Ngay hôm nay, chúng ta vừa mới triển khai nhằm vào thằng Hề đi săn nhiệm vụ, không biết ngài có phải không cảm thấy hứng thú. Nam nhân nheo mắt lại, thằng Hề, có ý tứ, người kia mặc dù cấp độ không cao, nhưng là gia sư khâm điểm qua, tương đương khó giải quyết đoạn lạc giả. Chí ít tại đồng bậc mà nói, thuộc về người nổi bật. Đương nhiên khó giải quyết, nếu không cũng vô pháp trộm lấy hai kiện chân quý thần thoại vũ trang. Nhiếp Chấp Sự vừa nhắc tới chuyện này, liền trở nên nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này xem như đem ma thuật sư đường tắt cho suy nghĩ đấu, hắn có rất mạnh nguy hiểm biết trước năng lực, một khi có thực lực vượt xa quá hắn thăng hoa giả đối với hắn sinh ra địch ý, hắn liền sẽ lập tức bỏ trốn mất dạng. Còn có hai kiện chưa dám định thần thoại vũ trang, ngay cả chúng ta cũng không biết cụ thể tác dụng. Nhưng hắn có thể ở bên ngoài chạy trốn lâu như vậy, một món trong đó nhất định có chứa cực mạnh ẩn nấp tác dụng, cho dù giờ này khắc này hắn từ bên cạnh của chúng ta đi qua, chúng ta đều chưa hẳn có thể phát hiện hắn. Hắn dừng một chút, thậm chí ta hoài nghi, hắn rất có thể đã âm thầm tiến đến giai, mà lại làm đoạn lạc giả, bọn hắn còn có biến dạng năng lực, cực độ khó chơi. Nhưng lần này, hắn chắp cánh khó thoát. Nam nhân khó được hiếu kỳ, ồ. Nhiếp Chấp Sự dựng thẳng lên một ngón tay, chúng ta an bài một cái mồi nhử, một cái hắn không cách nào kháng cự mồi nhử. Lục Tử Câm nghe đến đó, trong mắt đẹp lần nữa hiện lên một tia chán ghét. Nguyên lai gia hỏa này không phải ngu xuẩn, hắn tâm tư rất kín đáo, nhưng chính là hỏng. Biết rõ thằng Hề nguy hiểm cỡ nào, nhưng vẫn là cho đứa bé kia an bài nhiệm vụ này. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 36. Thậm chí biết rõ đứa bé kia có vượt cấp khiêu chiến năng lực, cũng không có hướng người tiến cử. Thật sao? Nam nhân nghĩ nghĩ, cái kia ngược lại là thật có ý tứ, kỳ thật ta cũng rất tò mò cái kia hai kiện thần thoại vũ trang là cái gì. Chúng ta an bài rất nhiều nhân thủ, cam đoan vạn vô nhất thất. Nhiếp Chấp Sự thành khẩn nói ra, ta cam đoan, cái này sẽ là một lần đặc sắc đi săn, nói không chừng lần này trong nhiệm vụ, liền có cái nào đó dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi, có thể được đến vị kia tán thành đâu. Nam nhân trầm mặc một giây, tốt ta, vậy liền đi xem một chút đi. Lục Tử Câm vốn là muốn tiến cử một chút thiếu niên kia, đương nhiên liền không nói bảo. Bởi vì nàng rất rõ ràng, người nam nhân trước mắt này, cùng đối phương phía sau vị kia, đến tột cùng là tính cách gì. Nếu như là nàng tiến cử, rất có thể liền sẽ bị dán lên lục gia, cùng cá nhân liên quan nhãn hiệu. Như thế ngược lại sẽ đối phương lòng sinh không thích. Dù sao có Lục Tử chính tại, đứa bé kia không có nguy hiểm. Còn lại, liền nhìn mệnh đi. Tự học buổi tối kết thúc về sau, mãnh liệt dòng người từ lầu dạy học vọt xuống đến, hỗn tạp tiếng huyên náo. "Ấy, các ngươi có nghe nói hay không, lớp bên cạnh Trương Lỗi xin nghỉ." "Xin nghỉ nhiều mới mẹ a, mẹ ta đồng ý ta cũng xin mời." "Không phải, các ngươi cũng không biết ta. Hắn là bởi vì nổi điên mới xin nghỉ phép. Nghe nói ở nhà thời điểm, đem hắn cha mẹ đều cho truy một trận, sau đó liền bị thám tử cho lôi đi, giống như nhốt vào bệnh viện tâm thần." "Ngoa tạo, ta nghe nói qua việc này, nghe nói ban ba cùng ban sáu cũng có, đều là ngao một tiếng liền điên rồi." Cố Kiến Lâm mặt không thay đổi đi xuống lầu dưới, nghe những cái kia lời đàm tiếu. Gia nhập hiệp hội hệ thở về sau, hắn đã đối với loại sự tình này nhìn quen không quen, toàn bộ phong thành có thăng hoa giả thiên phú không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải số rất ít, một trường học bên trong có thể bắt được mấy cái rất bình thường.